Chương 526, giết gà đồng dạng, chương 526, giết gà đồng dạng. Nói nhảm, cũng không cùng ngươi nhiều lời, nói đến thế thôi chỉ vì để ngươi đến Diêm Vương chỗ ấy cũng tốt có cái bằng dao, mà khác, hôm nay giết ngươi người là ta, ta gọi Bạch Ngạn, ghi nhớ cái tên này. Nói xong, Bạch Ngạn cái kia nửa bước đế cảnh khí tức chính là không giữ lại chút nào bạo phát ra. Bạch Ngạn từ trước đến nay liền không phải là một cái thích khinh địch người, dù cho hắn thấy Trần Khê so với mình nhỏ yếu vô số lần, nhưng hắn cũng vẫn không có muốn lưu thủ ý tứ. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực, tất nhiên thực lực của đối phương xa xa kém hơn chính mình, vậy liền dùng tốc độ nhanh nhất đi miểu sát đối phương, đây chính là Bạch Ngạn đối địch chi đạo. Ngươi thật cảm thấy, ngươi hôm nay ăn chắc ta? Trần Khê bỗng nhiên nói. Sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, mặc dù ngươi thiên phú bất phàm, nhưng chung quy không tính trưởng thành, lấy ta lực lượng giết ngươi, cùng giết gà không có quá lớn khác nhau. Nói xong, Bạch Ngạn trong tay bằng sắt quạt xếp chính là lấp lánh ra một trận thần quang, tại Bạch Ngạn trong tay biến thành một cái tản ra màu trắng thần quang trường kiếm. Cầm thanh trường kiếm này, Bạch Ngạn thân ảnh thật nhanh lướt đến Trần Khê trước người. Thấy thế, Trần Khê chỉ có thể u than một tiếng. Giết chính mình như giết gà. Cái kia Trần Khê hôm nay liền muốn nhìn xem, đến cùng ai mới là gà. Trần Khê căn bản không sử dụng kiếm, tay phải nắm trường thành quyền, thật nhanh một quyền hướng về phía trước Bạch Ngạn đối vanh mà ra. Một quyền phía dưới, có không có gì sánh kịp thần uy bạo phát đi ra, mà còn Trần Khê tốc độ xa tại Bạch Ngạn bên trên. Làm cảm nhận được Trần Khê uy lực của một quyền này thời điểm, nguyên bản thần sắc vô cùng bình tĩnh Bạch Ngạn, nháy mắt đổi sắc mặt. Cái gì? Cảm nhận được Trần Khê một quyền này chi uy thời điểm, Bạch Ngạn lại thu kiếm đã là không kịp, trường kiếm trong tay cùng Trần Khê nắm đấm thật nhanh đối oanh ở cùng nhau. Chỉ thấy trong tay hắn chuôi này cựu giai thượng phẩm thần kiếm thế mà tại Trần Khê một quyền này chi uy bên dưới, từng khúc vỡ nát, mảnh vỡ hướng từng cái phương hướng bắn bay đi ra. Trong đó một khối mảnh vỡ, thậm chí từ Bạch Ngạn trên mặt vượt qua, trên mặt của hắn lưu lại một đạo đấm máu lỗ hổng. Thần kiếm hoàn toàn vỡ nát một khắc này, Bạch Ngạn thân ảnh cũng là bị Trần Khê một quyền này mang theo uy lực đánh đến bay ngược mà ra, mãi đến hung hăng đập vào trên một tảng đá lớn mới ngưng được thân hình. Nhưng, thương thế cực nặng. Cầm một thanh đã không có thân kiếm kiếm gãy chùi nắm, Bạch Ngạn cảm giác toàn thân xương đều đã sụp đổ, liền nửa điểm bỏ dậy khí lực đều không có. Mà còn thần cảnh thế giới bên trong thần khí tựa hồ cũng căn bản điều động không được. Bạch Ngạn ánh mắt lần thứ hai hướng Trần Khê nhìn, ánh mắt bên trong có trăm điều khó hiểu. Ngươi thế mà còn che giấu thực lực. Bạch Ngạn kinh hãi giận mà quát. Mình đã là nửa bước đế cảnh thực lực, mà Trần Khê thế mà có thể dễ dàng như vậy đem chính mình cho đánh bại, thậm chí là dễ dàng hủy đi chính mình cựu giai thần kiếm, như vậy Trần Khê thực lực ít nhất đều tại nửa đế đỉnh phong trình độ, thậm chí rất có thể là thần đế cảnh. Bạch Ngạn chết cũng sẽ không nghĩ đến, đối thủ của mình vậy mà lại là dạng này một cái đáng sợ tồn tại, dù sao đối phương có thể là một cái tân sinh a. Mà còn, nghe nói còn năm chưa đầy 30. Cái này để Bạch Ngạn suy nghĩ như thế nào được đến, một năm chưa đầy 30 tồn tại, thế mà lại có nửa đế đỉnh phong thậm chí là thần đế cảnh lực lượng. Liên danh xưng thế hệ này tối cường phi tuyết thế gia công tử Tuyết Phân Phi đều không có như thế yêu nghiệt. Mới vừa tiếp vào chuyện xui xẻo này thời điểm, Bạch Ngạn còn tưởng rằng cái này sẽ là một kiện mỹ xoa, ai biết sẽ là cái dạng này. Phía trước một giây, chính mình còn đang suy nghĩ giết chết Trần Khê về sau nên như thế nào đến Trần Lạc Sư Minh trước mặt tranh công, nhưng một giây sau lại trở thành cái bộ dáng này, để Bạch Ngạn rất khó tin tưởng sự thật trước mắt. Một quyền đem Bạch Ngạn cho sau khi đánh bại, Trần Khê trong mắt 10 phần bình tĩnh, không có nửa phần gợn sóng. Một quyền đánh bại một cái so với mình yếu nhiều như vậy tồn tại, có thể có cái gì gợn sóng? Trần Khê thu hồi nắm đấm, từng bước đi đến Bạch Ngạn trước mặt, Bạch Ngạn thần sắc lập tức hoảng loạn lên, bởi vì hắn từ Trần Khê trong mắt cảm nhận được sát khí. Không sai, chính là sát khí. Trần Khê tự hỏi cùng Hắc La không giống, chính mình không phải một cái thị sát người, nhưng gặp phải loại này từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ lấy từ mình tính mệnh người, Trần Khê cũng sẽ không mềm tay. Đi đến Bạch Ngạn trước mặt, Bạch Ngạn đã có chút không lựa lời nói, ngươi không thể giết ta. Ta là Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngươi giết ta, không những không vào được Thiên Kiếm Tông, sẽ còn lập tức bị Thiên Kiếm Tông trưởng lão cho đánh giết. Uy hiếp ta? Vào Thiên Kiếm Tông? Trần Khê đã sớm tại phát giác được trận này thí luyện tại nhắm vào mình thời điểm từ bỏ quyết định này. Cái này Thiên Kiếm Tông liền một cái tân sinh thí luyện, đều có thể như vậy tùy tiện dở cho quỷ, có thể thấy được cũng không phải một cái gì tốt chỗ. Đến mức trở thành Thiên Kiếm Tông truy nã đối tượng, thì tính sao? Trần Khê từ trước đến nay liền không phải là một cái sợ phiền phức người, tất nhiên đối phương đều đã làm đến như vậy khác người, cái kia cần gì phải quan tâm không chết không thôi. Nghĩ tới đây, Trần Khê chính là nâng lên nắm đấm hướng phía trước Bạch Ngạn đầu đập tới. Lấy Bạch Ngạn hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách ngăn cản Trần Khê nắm đấm, chỉ có thể chờ đợi chết. Bạch Ngạn trong mắt đều đã hiện ra tuyệt vọng. Thằng ngãi danh ngươi dám! Tại Trần Khê sau lưng, đột nhiên truyền ra một đạo nổ vang âm thanh, lập tức một cỗ thần lực hướng Trần Khê cánh tay của tới, muốn ngăn lại Trần Khê cái kia sắp muốn rơi vào Bạch Ngạn trên đầu nắm đấm. Cảm nhận được cỗ này thần lực, Bạch Ngạn trên mặt một lần nữa hiện lên huyết sắc, hắn biết, đây là Thiên Kiếm Tông cường giả chạy tới. Tất nhiên Thiên Kiếm Tông cường giả chạy tới, như vậy chính mình liền có thể mặt cái này chết. Hừ! Trần Khê trong cơ thể, lực lượng bạo tạc tính chất vỡ ra, trực tiếp tránh thoát những cái kia thần lực gò bó, sau đó một quyền đánh vào Bạch Ngạn trên mặt. Cái sau đầu thật giống như dưa hấu đồng dạng nháy mắt nổ tung lên, lập tức huyết nhục văng tung tóe, máu tươi bốn phía, Bạch Ngạn khí tức trong nháy mắt chính là suy yếu đi xuống. Trần Khê thu hồi dính đầy máu đen nằm đấm, quay người hướng người đến nhìn. Người đến, Trần Khê không hề lạ lẫm, chính là cái kia Lộ Huyền Phong. Giờ phút này, Lộ Huyền Phong chính nhìn chằm chằm Trần Khê sau lưng cái kia một bộ không đầu thi, muốn rách cả mí mắt, ánh mắt kia giống như là lập tức liền muốn đem Trần Khê cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Thằng ngại danh, ngươi có biết ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngươi dám giết ta Thiên Kiếm Tông đệ tử? Lộ Huyền Phong cuồng loạn quát. Nghe vậy, Trần Khê trong mắt hiện lên một vẻ khinh thường. Làm sao? Ngươi Thiên Kiếm Tông đệ tử cứ như vậy quý giá, chỉ cho hắn giết ta, không cho phép ta giết hắn. Trần Khê cười lạnh nói. Hôm nay nếu không phải là mình tu vi đủ mạnh, sợ là nằm tại chỗ này đã là chính mình. Nghe đến Trần Khê lời nói, Lộ Huyền Phong trong lòng phẫn nộ càng lớn, ngươi cho rằng, ngươi cái kia đê tiện tính mệnh có thể cùng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử so sánh? Hôm nay, ta cần phải để ngươi đem tính mệnh cho nằm tại chỗ này. Kỳ thật, ngày hôm qua Lộ Huyền Phong còn 10 phần xem trọng Trần Khê, nhưng liền tại đêm qua, Trần Lạc tới cửa tìm tới chính mình, hứa hẹn chính mình rất nhiều chỗ tốt, cho nên mới có hôm nay một màn này. Chương 527, Chiến Lộ Huyền Phong, chương 527, Chiến Lộ Huyền Phong. Trần Lạc cho đối hắn hứa hẹn chỗ tốt, để hắn động tâm, mà Mạc Nam Trần ra mặt mũi, Lộ Huyền Phong cũng không thể không cho. Nhưng Lộ Huyền Phong không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn vốn cho rằng, chuyện này chính mình từ đầu tới đuôi đều không cần làm sao lộ diện, dù cho Trần Khê thực lực mạnh hơn, cường đại đến có thể thông qua huyễn trận, hắn cũng tuyệt đối không phải là Bạch Ngạn đối thủ. Nhưng người nào biết, Trần Khê tại ngày hôm qua chiêu sinh đại hội bên trên, thế mà che giấu thực lực, Bạch Ngạn căn bản không phải Trần Khê một hiệp chi địch. Nghĩ tới đây, Lộ Huyền Phong bỗng nhiên bắt đầu hối hận. Như hắn sớm biết Trần Khê có đế cảnh thực lực, nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng Trần Lạc. Đây chính là một cái tại 30 tuổi phía trước đạt tới đế cảnh, thiên tài bên trong thiên tài. Nếu để cho tông môn biết chính mình đem dạng này một thiên tài giết chết, mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, sự tình đã đến không thể điều giải tình trạng, Trần Khê giết một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử, hơn nữa còn là hai ngấn nửa đệ tử, kể từ đó, hôm nay mình vô luận như thế nào đều phải giết Trần Khê. Không giết Trần Khê, căn bản là không có cách cho tông môn một cái công đạo. Nghĩ tới đây, Lộ Huyền Phong trong mắt phun ra nồng đậm sát khí. Nghe đến Lộ Huyền Phong vừa rồi câu nói kia, Trần Khê nhưng là khinh thường cười một tiếng. Vừa rồi, cái kia Bạch Ngạn cũng là nói như vậy, hiện tại hắn đã chết, làm sao, ngươi muốn trở thành cái thứ hai sao? Trần Khê cười nói. Nghe vậy, Lộ Huyền Phong sắc mặt thay đổi đến vô cùng âm trầm, thằng ngại danh, ngươi chính là thiên tài đi nữa, chung quy là một cái người hạ giới, làm sao sẽ minh bạch thượng giới thủ đoạn. Dù cho ngươi đạt tới đế cảnh, hôm nay bản tọa cũng có thể tùy tiện chém ngươi. Dứt lời, Lộ Huyền Phong trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh màu xanh dài 3 thước kiếm, thanh kiếm này, tên là Thanh Phong, chính là cựu giai cực phẩm thần kiếm. Lấy ra trường kiếm một khắc này, Lộ Huyền Phong tu vi cũng là không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Chính là thần đế cảnh tầng thứ nhất thực lực, nhưng Lộ Huyền Phong đạt tới cảnh giới này đã lâu, tích lũy cũng cực kỳ sâu, đã cực kỳ tới gần thần đế cảnh đệ nhị trọng thiên. Bất quá, tại Lộ Huyền Phong thực lực bạo phát đi ra một khắc này, Trần Khê nhưng căn bản không có nửa phần lộ vẻ xúc động. Liên cái này Lộ Huyền Phong trên thân phát tán đi ra khí tức, sợ rằng còn không bằng phía trước Hắc La. Trần Khê liền Hắc La đều có thể tùy tiện giết chết, lại sao sợ cái này chỉ là một cái Lộ Huyền Phong. Thằng ngại danh, nhận lấy cái chết. Giơ trường kiếm lên, Lộ Huyền Phong thân ảnh như quỷ mị hướng Trần Khê nhanh chóng mà đến, tốc độ nhanh chóng, để người sợ hãi thán phục. Liên để ta lĩnh giáo một chút, với Thiên Kiếm Tông trưởng lão có thể mạnh bao nhiêu? Nói xong, Trần Khê Mạch Dương Thần Kiếm cũng xuất hiện trong tay của mình, lúc này Lộ Huyền Phong đã xuất hiện ở Trần Khê trước mặt, một kiếm chém xuống. Thấy thế, Trần Khê tốc độ cũng là cực nhanh, nâng lên Mạch Dương Thần Kiếm chính là hoành nên mà bên trên. Lộ Huyền Phong Thanh Phong cùng Trần Khê Mạch Dương nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Lộ Huyền Phong Thanh Phong đúng là nháy mắt bẻ gãy, mà Lộ Huyền Phong thân ảnh cũng là bị một đạo cường đại kình khí cho nháy mắt bức lui đến ngoài trăm dặm. Tại nhanh lùi lại trên đường, Lộ Huyền Phong hai chân ở trên mặt đất kéo lê hai cái thật dài khe rãnh. Lộ Huyền Phong đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm trong tay mình kiếm gãy, trong lòng có trăm điều khó hiểu, mà còn, trên cánh tay truyền đến đau đớn cũng để cho Lộ Huyền Phong cảm thấy hết sức khó chịu. Trên cánh tay xuất hiện mấy đạo vết rạn, huyết sắc hiện lên. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi đối hoành, Lộ Huyền Phong cảm giác chính mình kiếm giống như là đối mặt một trận mãnh liệt thủy triều đồng dạng, Trần Khê một kiếm kia ẩn chứa uy lực, để Lộ Huyền Phong sợ hãi thán phục không thôi. Ánh mắt lần thứ hai hướng phía trước ngoài trăm dặm Trần Khê nhìn, Lộ Huyền Phong ánh mắt rơi vào Trần Khê trong tay chuôi này Mạch Dương Thần Kiếm bên trên. Cái này, đây là Mạch Dương Thần Kiếm, ngày đó vậy mà là ngươi. Ngày đó đấu giá hội bên trên, Lộ Huyền Phong là thấy tận mắt Mạch Dương Thần Kiếm, giờ phút này tự nhiên sẽ không nhận không ra. Chính là bởi vì nhận ra chuôi này Mạch Dương Thần Kiếm, cho nên Lộ Huyền Phong mới càng cảm giác kinh ngạc. Nhưng Trần Khê trên mặt lại không có cái gì ba động. Lão thất phu, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Trần Khê cất bước hướng Lộ Huyền Phong đi tới, nhìn như từng bước một rất chậm, nhưng Trần Khê vừa sải bước ra, chính là khoảng cách 7-8 dặm. Trăm dặm mà thôi, cũng không tính xa. Hừ, thằng ngại danh chớ có cản rỡ, chính là không có kiếm trong tay, bản tọa cũng đủ để chém ngươi. Lộ Huyền Phong trong cơ thể thần khí điên cuồng phun trào, đem trên hai tay thương thế cùng cảm nhận sâu sắc toàn bộ loại bỏ, thân ảnh bỗng nhiên lướn một cái, cường đại kiếm đạo lĩnh vực bắt đầu từ Lộ Huyền Phong trong cơ thể bạo phát đi ra. Lộ Huyền Phong kiếm đạo đạt tới đế cảnh trình độ, trong khi kiếm đạo lĩnh vực bạo phát đi ra một khắc này, nháy mắt liền đem cả tòa Chắc Thí Sơn đều cho bao quát tại kiếm đạo của hắn lĩnh vực bên trong. Lúc trước, Lộ Huyền Phong không có thi triển kiếm đạo lĩnh vực, là vì hắn tuyệt đối đối phó chỉ là một cái hậu bối, không đến mức cái này. Nhưng tại hắn vừa vặn từng trải qua Trần Khê lực lượng về sau, đã không tại đem Trần Khê xem như một cái hậu bối đối đãi, mà là một cái mạnh mẽ đối thủ, cho nên thời khắc này Lộ Huyền Phong sẽ không còn có bất kỳ lưu thủ. Kiếm đạo lĩnh vực thủ đoạn như vậy, đương nhiên cũng sẽ thi triển đi ra. Kiếm đạo lĩnh vực. Trần Khê cười ha ha, căn bản không có đem Lộ Huyền Phong kiếm đạo lĩnh vực cho thả ở trong mắt. Nhắc tới, Trần Khê kiếm đạo chỗ đi phương hướng, ngược lại là cùng thượng giới đồng dạng kiếm tu chỗ đi kiếm đạo sinh ra nhất định khác biệt. Tại thượng giới, kiếm đạo thần cảnh về sau, chính là đế cảnh về sau mới là tổ cảnh. Mà Trần Khê hiện tại xuất ra cảnh giới, đã không phải là đế cảnh, cũng không phải là tổ cảnh, mà là đạo cảnh. Đây là Trần Khê chính mình sáng tạo ra được một cảnh giới, mà cái này đạo cảnh, nếu là dựa theo đạo pháp quy tắc tiến hành sắp xếp, nhưng thật ra là có thể cùng tổ cảnh ngang hàng. Bởi vì tại thượng giới, kiếm đạo cũng là đạt tới tổ cảnh mới tiến hành hợp đạo, nhưng Trần Khê tại thần cảnh về sau liền trực tiếp hoàn thành điểm này. Cho nên trên lý luận, Trần Khê bây giờ xuất ra đạo cảnh, kỳ thật chính là tổ cảnh. Nhưng đương nhiên, Trần Khê hiện tại kiếm đạo uy lực còn xa xa không bằng chân chính tổ cảnh, bởi vì kiếm đạo tích lũy còn không có thâm hậu như vậy. Tuy nói không bằng tổ cảnh, nhưng tuyệt đối so với bình thường đế cảnh mạnh hơn quá nhiều. Cho nên nói, dù cho Lộ Huyền Phong đem kiếm đạo lĩnh vực cũng cho bạo phát đi ra, Trần Khê vẫn như cũ không chút nào yếu ớt. Thậm chí Trần Khê đều không cần hiện ra chính mình kiếm đạo lĩnh vực. Lộ Huyền Phong tại đem kiếm đạo lĩnh vực bạo phát đi ra đồng thời, cũng đem chính mình thần đế cảnh tầng thứ nhất lực lượng cho phát vung tới cực hạn, cả người trên người có phảng phất một tòa vận sức chờ phát động núi lửa khí thế. Liên đệ ngươi kiến thức một chút, ta Thiên Kiếm Tông kiếm pháp, Vang Thiên Kiếm. Lộ Huyền Phong đem một thân thần khí toàn bộ đều ngưng tụ ở trong tay của mình, lấy thần khí ngưng tụ thành kiếm, từ trên không bên trên chém xuống. Kiếm ra đồng thời, có 7 khối từ kiếm đạo quy tắc ngưng tụ mà thành to lớn bia đá từ Lộ Huyền Phong 7 cái phương hướng nổi lên. 7 khối bia đá ở giữa, có rậm rạp chẳng trị thần quang kết nối, tỏa ra bàng bạc khí tức. Chương 528, bất đắc dĩ Lộ Huyền Phong, chương 528, bất đắc dĩ Lộ Huyền Phong. 7 khối bia đá theo Lộ Huyền Phong trường kiếm trong tay cùng nhau rơi xuống, lực lượng cường đại dẫn đến cả tòa Chắc Thí Sơn đều tại kịch liệt rung động, rất có một phen uy thế hủy thiên diệt địa. Nếu không phải là cái này Chắc Thí Sơn bên trên cũng giấu giếm vô số nói khóa cùng thần văn, Lộ Huyền Phong một kiếm này rơi xuống sợ là dễ dàng liền có thể đem cả tòa Chắc Thí Sơn đều cho chấn vỡ thành một mịn. Ngẩng đầu nhìn Lộ Huyền Phong một kiếm rơi xuống, Trần Khê cũng là một kiếm nên đón tiếp lấy, cũng không có thi triển ra bất kỳ kiếm pháp, chỉ là tùy ý một kiếm. Đối phương mặc dù tại thần đế cảnh lắng động đã lâu, nhưng thì tính sao? Lắng động thời gian dài, liền nhất định cường sao? Không nhất định, mặc dù Trần Khê mới đạt tới thần đế cảnh thời gian không lâu, thế nhưng Trần Khê cảnh giới nhưng cũng là 10 phần gần sát thần đế cảnh đệ nhị trọng thiên. Mà còn luận công pháp lời nói, Trần Khê công pháp tu luyện thừa tự hát là, đẳng cấp còn càng tại Lộ Huyền Phong công pháp tu luyện bên trên. Cho nên Trần Khê đối đầu Lộ Huyền Phong, hoàn toàn không cần thiết thi triển bất kỳ kiếm pháp. Chỉ là như vậy tùy ý một kiếm nên đón tiếp lấy, Trần Khê trong tay Mạch Dương thần kiếm chính là cùng Lộ Huyền Phong trô đánh ra thần khí ngưng kết mà thành trường kiếm đối bính ở cùng nhau, lập tức có một đạo mãnh liệt sóng xung kích từ hai thanh kiếm mũi kiếm va nhau đụng vị trí bộc phát ra đi. Cỗ này sóng xung kích đem bốn phía loạn thạch toàn bộ ép thành một mịt, vung hướng 10 phần nơi xa xôi. 7 khối bia đá bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, phân bố tại Trần Khê 7 cái phương hướng, 7 khối bia đá đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại hướng Trần Khê đánh tới. Nhưng những bia đá này bên trên chỗ sức mạnh bùng lên, tổn thương một chút đồng dạng đế cảnh có lẽ tạm được, nhưng đối với Trần Khê mà nói, những lực lượng này cho dù là Trần Khê không đi ngăn cản, bọn họ cũng không đả thương được Trần Khê mảy may. Thấy cảnh này, Lộ Huyền Phong sắc mặt thay đổi đến tương đối khó coi, mà còn hắn hiện tại còn gặp phải áp lực từ lớn. Trần Khê một kiếm này quá mạnh, cho hắn áp lực quá lớn. Đáng ghét, tiểu tử này lực lượng cùng kiếm đạo, làm sao sẽ như thế cường? Lộ Huyền Phong tự nhiên là chú ý tới, Trần Khê chỉ là tùy ý xuất kiếm, cũng không thi triển bất kỳ kiếm pháp. Mà chính mình thì là đã thi triển ra cựu giai cực phẩm kiếm pháp, nhưng dù là như vậy, chính mình thế mà mơ hồ có chút không phải Trần Khê đối thủ. Cầm trường kiếm cánh tay, tại từng trận tê dại. Trần Khê tu luyện Bá đạo kiếm, chính là lấy Bá đạo tuyệt luân lực lượng chứ danh, một kiếm này lực lượng, tự nhiên là không thể khinh thường, cho dù là Lộ Huyền Phong thi triển ra cựu giai cực phẩm kiếm pháp, nhưng là vẫn không chịu nổi một kiếm này lực lượng. Lộ Huyền Phong rất nhanh liền đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lúc này thu hồi lực lượng, cùng Trần Khê tách ra. Nhưng cũng nguyên nhân chính là nơi này, Trần Khê một kiếm bên trong có không ít lực lượng đều thông qua Lộ Huyền Phong trường kiếm trong tay trực tiếp tác dụng đến Lộ Huyền Phong thân thể bên trong. Ngũ tạng lục phủ, toàn thân, Lộ Huyền Phong đều nhận lấy to lớn xung kích, hắn giờ phút này cảm giác toàn thân trên dưới đều kịch liệt đau nhức vô cùng, chỉ có không ngừng mà sử dụng thần khí chữa trị, mới có thể giảm bớt loại này cảm giác đau đớn. Lộ Huyền Phong ánh mắt gắt gao hướng Trần Khê nhìn chằm chằm đi qua, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Trần Khê lực lượng thế mà lại như vậy khủng bố. Tại Chiêu Sinh đại hội bên trên, Trần Khê không chỉ là che giấu thực lực, hơn nữa còn ẩn giấu đi nhiều vô cùng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng Lộ Huyền Phong đã là minh bạch, cái này Trần Khê thực lực tuyệt đối phải trên mình. Đáng ghét, hôm nay tuyệt đối không thể để đó tiểu tử còn sống rời đi Chắc Thí Sơn, không phải vậy tông môn nơi đó ta nên như thế nào đi bàn giao. Lộ Huyền Phong giờ phút này trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Trong lòng có ngàn vạn ý nghĩ hiện lên, cuối cùng đều bị Lộ Huyền Phong cho từng cái bắt bỏ, cuối cùng Lộ Huyền Phong có thể nghĩ tới biện pháp khả thi, chỉ có duy nhất một cái. Đó chính là thi triển cấm thuật. Trừ cái đó ra, Lộ Huyền Phong nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào khác. Cấm thuật, trên cơ bản tất cả tu sĩ đều sẽ nghiên cứu một môn, dùng làm trong lúc nguy cấp bảo mệnh tác dụng, chính là liền Trần Khê, kỳ thật cũng sẽ một môn tiêu đốt huyết dịch cấm thuật. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Huyền Phong bắt đầu nhanh chóng tại trong cơ thể của mình vận chuyển cái môn này cấm thuật, máu của mình, thọ nguyên đều đang nhanh chóng tiêu đốt, chính là liền chính mình tu luyện căn cơ đều nhận được ảnh hưởng. Mà Lộ Huyền Phong trên thân chỗ bạo phát đi ra khí thế, cũng là càng ngày càng mạnh, hắn vốn là thần đế cảnh tầng thứ nhất đã viên mãn tồn tại, đang thi triển cấm thuật dưới tình huống, Lộ Huyền Phong khí tức nháy mắt liền xông phá đến thần đế cảnh đệ nhị trọng thiên. Cái tên điên này, nhìn thấy Lộ Huyền Phong thế mà như vậy dễ dàng liền đem cấm thuật cho thi triển đi ra, Trần Khê cũng là cảm nhận được một trận kinh ngạc. Nhưng lúc này, Lộ Huyền Phong đã rút kiếm mà đến, vừa rồi kiếm là dùng thần khí ngưng kết mà thành, dù cho bị đánh tan, cũng có thể lần thứ hai ngưng kết ra đến. Sử dụng cấm thuật thiêu đốt huyết dịch cùng thọ nguyên, đối Lộ Huyền Phong mà nói tổn thương cực lớn, bản thân hắn liền không phải là một cái tuổi trẻ thần cảnh, tuổi tác đã đạt tới 39,000 tuổi. Cho nên, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem Trần Khê cầm xuống đến, bằng không mà nói rất có thể hắn sẽ trực tiếp thọ nguyên đốt hết mà chết. Chính là bởi vì có dạng này quyết tâm, cho nên giờ phút này Lộ Huyền Phong chỗ bạo phát đi ra khí thế càng thêm cường đại, một kiếm này uy lực cũng càng thêm khủng bố. Chính là Trần Khê cũng không thể không coi trọng, dù sao thời khắc này Lộ Huyền Phong so hắn yếu lực hơi cao hơn một cảnh giới. Mắt thấy Lộ Huyền Phong rút kiếm mà đến, Trần Khê không nhanh không chậm, đem chính mình đạo cảnh kiếm đạo phát huy đến cực hạn, đem thần ma chi khí cũng là phát huy đến cực hạn, sau đó thi triển ra vô sinh tiếp tự kiếm. Cho đến ngày nay, Vô sinh tiếp tự kiếm vẫn như cũng là Trần Khê tối cường một thức kiếm chiêu, mà còn một chiêu này đã bị Trần Khê nhiều lần cải tiến, uy lực của nó không chút nào kém cỏi hơn đế cấp. Một kiếm chém ra, tiếp tự kiếm ấn phảng phất vung vẩy lấy mạng liêm đào tu la hướng Lộ Huyền Phong đánh giết mà đi. Cảm nhận được đạo này kiếm ấn ẩn chứa uy lực kinh khủng, Lộ Huyền Phong thần sắc khẽ biến, nhưng giờ phút này tiền tại trên dây, không phát không được, chính là Trần Khê một kiếm này uy lực phi thường khủng bố, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Tạo hóa nhất kiếm. Lộ Huyền Phong cũng là thi triển ra một thức đế cấp cấp bậc kiếm pháp, đại lượng tạo hóa quy tắc từ thân kiếm bừng bừng phân chấn, theo một kiếm cùng nhau hướng Trần Khê mà đi. Xuyên thủng không gian, để không khí xung quanh không ngừng mà phát ra chấn động vụ vụ, Lộ Huyền Phong một kiếm này uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Sau một khắc, cây kim so với cọng râu, tiếp tự kiếm ấn cùng Lộ Huyền Phong tạo hóa nhất kiếm ầm vang đụng thẳng vào nhau, trong không khí phát ra một tiếng lột ngạt tiếng nổ đùng đoảng. Lực lượng đụng nhau hệ tâm, đại địa giạn nứt, đá vụn hóa thành bột mịn sau đó tạo thành bụi mù, bao phủ bốn phương. Tại cái này bụi mù bao phủ bên trong, đông dưng có một thân ảnh bay ngược mà ra, sau đó hung hăng đập vào hơn 100 dặm bên ngoài trên mặt đất, đồng thời một ngụm máu tươi từ trong miệng nôn như điên mà ra. Đạo thân ảnh này chính là Lộ Huyền Phong thân ảnh chật vật. Hắn một cái tay vướt ngực của mình, ánh mắt hướng phía trước bụi mù dày đặc chi địa nhìn, ánh mắt bên trong có sâu sắc không giảng hòa vẻ không cam lòng. Chương 529, Tam đại kiếm thị, chương 529, Tam đại kiếm thị. Cái kia đầy trời bụi mù, bị Trần Khê phất tay áo xua tan, Trần Khê thân ảnh cũng tại bụi mù tản đi lúc, thay đổi đến dần dần rõ ràng. Cùng thế thì thổ huyết chật vật Lộ Huyền Phong tạo thành chênh lệch rõ ràng, Trần Khê dáng người đã thẳng tắp như kiếm, khí tức như thường, căn bản không có nửa điểm thương thế. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Lộ Huyền Phong ánh mắt mới sẽ như vậy hoảng sợ. Hắn thực sự là không thể tin được, đối mặt không tiếc đại giới thi triển cấm thuật, sử dụng đế cấp kiếm pháp về sau chính mình, Trần Khê y nguyên còn đứng ở ưu thế tuyệt đối vị trí. Hắn không thể tin được, tại vừa rồi một kiếm kia phía dưới, Trần Khê thế mà không có nửa điểm thương thế. Giờ phút này Lộ Huyền Phong toàn thân khí tức đều đang nhanh chóng bị bại, lúc đầu thi triển cấm thuật đối hắn tổn hại liền cực lớn, căn bản là không có cách chống đỡ hắn thời gian dài chiến đấu. Húng chi vừa rồi cùng Trần Khê giao thủ bên trong, hắn bị Trần Khê vô sinh tiếp tự kiếm cho trực tiếp đánh trúng, bị thương rất nặng, lại nghĩ thi triển thần lực tiến hành phản kích đã là chuyện không thể nào. Kỳ thật vừa rồi Lộ Huyền Phong khóa thi triển ra cái kia một thức kiếm pháp, luận uy lực là không thua bởi Trần Khê vô sinh kiếp tự kiếm. Nhưng thua liền thua ở hắn nhục thân kém xa Trần Khê như vậy cường hãn. Hai người giao thủ, riêng phần mình đánh ra kiếm chiêu đều tại đối bính bên trong đại lượng hao tổn. Nhưng hao tổn về sau uy lực vẫn cứ đủ để tùy tiện đánh tan Lộ Huyền Phong, nhưng lại khó tổn thương đến Trần Khê. Giờ phút này Trần Khê chạy tới Lộ Huyền Phong trước mặt, nỗi lòng tuyệt vọng chợt dâng lên trong lòng. Lộ Huyền Phong làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình đường đường một cái Thiên Kiếm Tông trưởng lão, thế mà lại thua ở một cái tân sinh đệ tử trong tay. Mà còn vẫn là như vậy thảm bại. Lúc này nhìn thấy Trần Khê hướng chính mình mà đến, Lộ Huyền Phong ở trong lòng đem Trần Lạc cho mắng ngàn vạn lần. Nếu không phải là bởi vì ngày hôm qua Trần Lạc đến nhà thăm hỏi, sự tình tuyệt không có khả năng sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này. Hôm nay ngươi có lẽ giết ta, nhưng ngươi hôm nay chưa hẳn có thể còn sống rời đi, trong lòng biết hẳn phải chết. Lộ Huyền Phong ánh mắt bỗng nhiên thay đổi đến tàn nhẫn rất nhiều. Thiên Kiếm Tông từ trước đến nay chú trọng uy nghiêm của mình, là tuyệt không cho phép có người xâm phạm uy nghiêm. Mặc dù sự tình sẽ phát triển thành hôm nay cái bộ dáng này, sai không ở Trần Khê, nhưng Trần Khê dù sao giết Thiên Kiếm Tông người, cái này đủ để cho cả hai hướng đi mặt đối lập. Thiên Kiếm Tông là sẽ không dễ dàng buông tha Trần Khê. Còn có rảnh rỗi lo lắng ta? Trước lo lắng chính ngươi a. Dứt lời, Trần Khê trường kiếm bỗng nhiên hướng Lộ Huyền Phong lực đâm tới, Lộ Huyền Phong nhắm mắt lại. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có ba thanh thần kiếm đồng thời hướng Trần Khê phương hướng đánh tới. Vì ngăn lại cái này ba thanh thần kiếm, Trần Khê không thể không đem chém về phía Lộ Huyền Phong trường kiếm cho thu hồi lại, sau đó quay người một trạm tướng ba thanh thần kiếm đều đánh cho bay ngược mà ra. Ba thanh thần kiếm tại trên không hiện lên, cuối cùng bay trở về đến ba đạo thân ảnh trong tay. Ba người, mặc trường bào màu tím, tay cầm giống nhau như lúc ba thanh thần kiếm, trên thân phát ra khí tức cũng là mười phần gần. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Lộ Huyền Phong, chậm chạp không có cảm giác được trường kiếm đâm vào đau đớn, cái này mới nghi hoặc một lần nữa mở hai mắt ra. Mở mắt ra, chính là nhìn thấy cái kia ba đạo áo tím thân ảnh, Lộ Huyền Phong trong mắt một lần nữa tỏa ra sát thái. Là Tam đại kiếm thị. Lộ Huyền Phong vui mừng nói: "Tam đại kiếm thị, tên là Nhạc Liêu, Nhạc Ngọc cùng Nhạc Phong, là Tam bảo thai. Ba người tu luyện đạo pháp chờ hoàn toàn nhất trí, ba người đồng thời đối địch, có thể bộc phát ra cực mạnh thần uy. Ba người này, cùng Lộ Huyền Phong địa vị sắp xỉ, đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật, nhưng tại một số trình độ bên trên, ba người này địa vị lại yếu lực cao thêm một bậc." Nhìn thấy ba người này thời điểm, Trần Khê nhíu mày. Bởi vì Trần Khê có thể cảm thụ được, ba người này tận tất cả đều là thần đế cảnh đệ nhị trọng thiên tu vi. Một vị thần đế cảnh nhị trọng thiên, Trần Khê còn đủ để ứng phó, nhưng nếu là ba người, chính là Trần Khê cũng không có tự tin có thể đem cầm xuống. Ba vị kiếm thị, cái này thằng ngãi danh chém ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, hoàn toàn không đem ta Thiên Kiếm Tông để vào mắt, còn mời ba vị kiếm thị chém cái này thằng ngãi danh, bảo vệ ta Thiên Kiếm Tông uy nghiêm. Lộ Huyền Phong vội vàng hướng về ba vị kiếm thị hô. Trần Khê lúc này nhíu mày. Cái này tên đáng chết, làm sao như thế thích bàn lộng thị phi. Nghĩ tới đây, Trần Khê chính là lần thứ hai rút kiếm muốn đem cái này Lộ Huyền Phong giải quyết. Nhưng cái kia ba vị kiếm thị rõ ràng không biết tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn rõ ràng sẽ đứng tại Lộ Huyền Phong bên kia. Khi nghe đến Lộ Huyền Phong lời nói về sau, ba người lúc này hợp thành vây công thế, cầm trong tay trường kiếm hướng Trần Khê đánh giết mà đến. Dám can đảm mạo phạm ta Thiên Kiếm Tông uy nghiêm, đây là hẳn phải chết tội, ba người trăm miệng một lời nói. Nói xong lúc, ba người đã xuất hiện ở Trần Khê trước mặt, một kiếm chém xuống. Thấy thế, Trần Khê đành phải lần thứ hai từ bỏ đánh giết Lộ Huyền Phong ý nghĩ, vội vàng rút lên Mạch Dương Thần Kiếm lấy ngăn cản ba người mãnh liệt thế công. Lấy sức một mình đón lấy ba người kiếm chiêu, Trần Khê nháy mắt bị đánh lui hơn 100 dặm, cầm Mạch Dương Thần kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ. Trần Khê điều chỉnh hô hấp, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước ba người, trong ánh mắt càng nhiều mấy phần thận trọng. Đồng thời đối phó ba vị thần đế cảnh nhị trọng thiên, đối Trần Khê mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng Trần Khê lại muốn thử một lần. Lúc đầu, kiếm chỉ dựa vào chính mình nghiên cứu là không cách nào không có tận cùng mạnh lên, chỉ có tại chiến đấu bên trong mới càng có thể lĩnh ngộ mạnh lên chi pháp. Liên để ta lĩnh giáo một chút ba vị cao chiêu. Trần Khê quát khẽ một tiếng, lập tức đem chính mình toàn thân lực lượng đều thôi phát đến cực hạn, thần khí, thần lực và hồn lực đều là hỗn hợp là thần ma chi khí, điên cuồng rót vào Trần Khê toàn thân bên trong. Sau một khắc, Trần Khê chủ động xuất kích, trong tay Mạch Dương Thần kiếm bộ phát ra uy thế kinh khủng, nháy mắt xuyên phá hư không, xuất hiện ở ba người trước mặt, lấn người mà tiến. Nhìn thấy Trần Khê cư nhiên như thế lớn mật, ba người trong mắt cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng ba người ý thức chiến đấu cực mạnh, chỉ là hơi kinh ngạc, chính là cấp tốc xuất kiếm. Bốn người rất nhanh liền chiến đấu ở cùng nhau, bất quá từ vừa mới bắt đầu Trần Khê liền rơi vào hạ phong. Có thể Trần Khê kiếm, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều vượt qua cái này Tam Đại kiếm thị bên trong bất kỳ người nào rất nhiều, cho nên dù cho lấy một địch ba không chiếm thượng phong, nhưng cũng không đến mức rất nhanh bị thua. Xung quanh ngọn núi, loạn thạch cùng mê vụ tại bốn người chiến đấu bên trong thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Lộ Huyền Phong đã sớm thừa dịp Trần Khê không đối không trả cho hắn, tìm tới một cái an toàn vị trí trốn bên dưới, giờ phút này nhìn thấy Trần Khê cái kia kinh khủng năng lực chiến đấu, cũng là một trận khiếp sợ. Hắn thực tế không nghĩ ra, một năm chưa đầy 30 tuổi người rốt cuộc muốn tu luyện thế nào, mới có thể tu luyện thành ra khủng bố như vậy chiến lực. Lộ Huyền Phong nhìn hướng Trần Khê ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Tam đại kiếm thị, có thể hay không ngăn không được hắn? Trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ này, Lộ Huyền Phong lúc này đem mấy cái chữa thương dùng thần đan từ thần cảnh thế giới bên trong lấy ra ngoài. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng không thể để Trần Khê còn sống rời đi. Chương 530, Kiếm Tháp Dương Uy, chương 530, Kiếm Tháp Dương Uy. Vì giết chết Trần Khê, Lộ Huyền Phong bắt lấy Trần Khê bị Tam đại kiếm thị cho cuốn lấy quanh người, Lộ Huyền Phong bắt đầu nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Chỉ cần mình đáp lại chiến lực gia nhập chiến đấu, bốn đánh một lời nói hôm nay Trần Khê chắc chắn chôn cất mệnh nơi này. Nhưng vội vàng hồi phục chiến lực, Lộ Huyền Phong lại không thể phát hiện, Trần Khê tại cùng Tam đại kiếm thị chiến đấu bên trong, thế mà rất có càng chiến càng cường thế. Chủ yếu là bởi vì Trần Khê tại chiến đấu bên trong tăng lên năng lực quá mạnh, theo không ngừng mà cùng ba người đồng thời giao thủ, Trần Khê xuất kiếm tốc độ thay đổi đến càng lúc càng nhanh, đối phó lên ba người cũng liền thay đổi đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giao thủ mấy trăm chiêu về sau, Trần Khê xuất kiếm tốc độ cuối cùng không tại tăng lên, mà lấy một địch ba mặt đối Tam đại kiếm thị thời điểm, cũng có thể làm đến địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Tam đại kiếm thị không nhịn được nhíu mày. Ba đánh một, còn không đánh lại một cái Trần Khê, cái này để bọn họ Thiên Kiếm Tông mặt mũi đặt ở nơi nào? Kết trận a. Ba người bên trong Nhạc Niêu là đại ca, giờ phút này Nhạc Niêu nói như vậy nói. Đối với bọn họ loại này ruột thịt cùng mẫu sinh ra tu sĩ mà nói, hợp kích trận pháp là bọn họ tối cường cộng đồng phương thức tác chiến. Mượn nhờ cái này một ưu thế, ba người cũng có chuyên môn đi tu luyện qua một môn cường đại hợp kích trận pháp, một trận này pháp tên là Tam Tương Kiếm Trận. Bằng vào cái này Tam Tương Kiếm Trận, ba người hợp lực thậm chí có thể cùng thần đế cảnh tầng 3 tồn tại phân cao thấp. Gặp chậm chạp bắt không được Trần Khê, cho nên ba người không thể không đem một kiếm này trận cho thi triển đi ra. Ba người đồng thời thu hồi một tay, đầu ngón tay hiện ra một vệ thanh hoa thần quang, lấy cái này thanh hoa thần quang làm môi giới, lực lượng của ba người nhanh chóng chuyển đổi, đạt tới một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu. Ba người bên trong tùy ý một người, đều có thể trong nháy mắt nắm giữ hai người khác lực lượng. Nói cách khác, ba người bên trong hiện tại tùy ý một người, đều có được tập hợp hai người khác lực lượng. Mặc dù cái này cũng đưa đến ba người không thể tại cùng thời khắc đó bộc phát ra loại này cấp bậc lực lượng, nhưng có thể để cho lực lượng của ba người phát huy đến cực hạn. Lực lượng không thể tại đồng thời sử dụng, thế nhưng cái này Tam Tương Kiếm Trận chỗ kỳ diệu ở chỗ, ba người kiếm đạo tạo nghệ có thể chồng chất lên nhau. Đang thi triển ra cái này hợp lại đấu kiếm trận về sau, Trần Khê rõ ràng cảm giác được ba người này khí tức trên thân thay đổi đến cường đại hơn nhiều. Nhận lấy cái chết, ba người trước sau xuất kiếm, nhưng xuất kiếm tốc độ cũng là cực nhanh, mỗi một người bạo phát đi ra kiếm chiêu uy lực đều đạt tới thần kiếm đệ nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Trần Khê vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, nhưng ngược lại không đến nỗi lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời thật nhanh xuất kiếm đi ngăn cản ba người thần kiếm. Nhưng lần này, Trần Khê không tại chống đỡ được, mỗi đón lấy một kiếm, Trần Khê thân ảnh chính là nhanh lùi lại mấy chục dặm, làm đón lấy kiếm thứ ba thời điểm, Trần Khê thân ảnh đã xuất hiện ở hơn 200 dặm bên ngoài, cầm kiếm cánh tay đang kịch liệt run rẩy. Ánh mắt lại lần nữa hướng ba người nhìn, Trần Khê trong mắt cũng là hiện ra một vẻ kinh ngạc. Ngược lại là Trần Khê không nghĩ tới, ba người thi triển hợp kích trận pháp về sau, uy lực lại có thể kéo lên nhiều như thế. Liên tiếp đón lấy ba kiếm, Trần Khê cảm giác chính mình toàn thân đều kịch liệt đau nhức vô cùng, thần cảnh thế giới cũng tại chấn động. Mà còn, vừa rồi chỉ là ba người tùy ý xuất kiếm mà thôi. Dựa theo Trần Khê tính ra, đang thi triển ra Tam Tương Kiếm Trận về sau, ba người hợp lực hẳn là đủ để cùng thần đế cảnh tầng thứ 3 một trận chiến, không thể tại trì hoãn. Trần Khê ánh mắt liếc qua nơi xa Lộ Huyền Phong, phát hiện Lộ Huyền Phong ngay tại chữa thương về sau, Trần Khê nói như vậy nói. Đối phó ba người, Trần Khê đã cảm thấy cố hết sức, nếu như chờ đến Lộ Huyền Phong thương thế khôi phục lại, Trần Khê hôm nay thật rất có thể sẽ đem mình mạng nhỏ cho nằm tại chỗ này. Mà còn chủ yếu nhất là, Trần Khê thần cảnh thế giới bên trong thần khí đã là còn dư lại không nhiều. Mặc dù Trần Khê thần cảnh thế giới 10 phần to lớn, nhưng cũng nhịn không được Trần Khê như vậy mãnh liệt tiêu hao. Làm Trần Khê làm ra tốc chiến tốc thắng quyết định này thời điểm, Tam đại kiếm thị đã lại lần nữa hướng Trần Khê đánh giết mà đến, mà còn khí thế so với lúc trước còn muốn càng thêm mãnh liệt, thế tất yếu đem Trần Khê cầm xuống. Cửu Tăng kiếm tháp. Thấy thế, Trần Khê không thể không lấy ra chính mình sau cùng con bài chưa lật. Đối với Trần Khê mà nói, hiện nay Cửu Tăng kiếm tháp chính là hắn cường đại nhất công phạt thủ đoạn. Dù sao Trần Khê hiện tại kiếm đạo là đi ở trước nhất. Theo Cửu Tầng kiếm tháp xuất hiện, cả tòa Chấp Thí Sơn đều rung động dữ dội, nguyên bản hướng về Trần Khê đánh giết mà đến ba người toàn bộ bị Cửu Tầng kiếm tháp trong lúc đó thả ra uy áp cho đẩy lui đến bên ngoài mấy chục dặm. Cửu Tầng kiếm tháp vẫn như cũng là vô cùng uy nga xuất hiện tại Trần Khê sau lưng, giống như là một tòa chấn thiên thần tháp, tản ra hiển hách đại đạo chi uy, cái kia Tam đại kiếm thị cùng Lộ Huyền Phong đều là thấy choáng mắt. Bốn người bọn họ đều là từ tòa này kiếm tháp bên trên cảm thấy tử vong đáng sợ khí tức. Theo tòa này Cửu Tầng kiếm tháp xuất hiện, Trần Khê khí tức trên thân cũng tại kéo lên. Toàn lực xuất thủ, nhất định phải đem hắn cầm xuống. Tam đại kiếm thị vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức nói. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh lần thứ hai lướt nhanh ra, ba người đều là đã không còn bất kỳ giữ lại, đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực hạn, hướng Trần Khê vọt tới. Thấy thế, Trần Khê hừ lạnh một tiếng, mượn tới Cựu Tầng kiếm tháp cường đại đạo pháp chi uy, bất ngờ chém ra một kiếm. Vô sinh kiếp tự kiếm. Tại có Cựu Tầng kiếm tháp chống đỡ dưới tình huống Trần Khê chỗ chém ra vô sinh kiếp tự kiếm, là Trần Khê hiện nay cường đại nhất thủ đoạn. Một đạo tối tâm kiếp tự kiếm ấn tản ra tử vong khí tức, hướng về chạm mặt tới ba người mà đi. Tại chém ra đạo này kiếp tự kiếm ấn về sau, Trần Khê cũng không ngừng, mà là ánh mắt nhìn hướng trên đầu mình phương mái vòm. Tại mái vòm chỗ, có một đạo vô hình mạng lưới, tại cách ly đến từ giữa thiên địa thần khí, dẫn đến Trần Khê tại cái này Chấp Thí Sơn bên trong không chiếm được bất kỳ lực lượng tiếp tế. Mà giờ khắc này, Trần Khê đem Cựu Tầng kiếm tháp từ chính mình thần cảnh thế giới bên trong triệu hoán đi ra, đối Trần Khê lực lượng tiêu hao là 10 phần kinh khủng. Có thể Tam đại kiếm thị cùng Lộ Huyền Phong không giống, Chấp Thí Sơn là bọn họ sân nhà, bọn họ có thể tùy ý hấp thu Chấp Thí Sơn bên trong thần khí, thế nhưng Trần Khê không được. Mà còn Trần Khê rất rõ ràng, Tam đại kiếm thị đang thi triển Tam Tương kiếm trận về sau uy lực không kém, chính mình một đạo vô sinh kiếp tự kiếm có lẽ có thể cho ba người mang đến nhất định tương thế, nhưng tuyệt đối bắt không được ba người này. Hiện tại, chính là Trần Khê rời đi thời cơ tốt nhất. Nếu là lại không rời đi, đợi đến Trần Khê thần lực hầu như không còn, dầu hết đèn tắt thời điểm, muốn chạy cũng có thể chạy không thoát. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khê đem lực lượng cuối cùng dùng để thi triển ra Nhất Tự Kiếm Quyết. Nhất Tự Kiếm Quyết là Trần Khê cho đến trước mắt đơn thể bộ phát tối cường một thức kiếm chiêu, kiếm khí hiện ra một chữ, hướng lên trên phương mái vòm mãnh liệt đánh tới. Tại tiếp xúc đến cái kia mái vòm mạng lưới thời điểm, kiếm khí hơi chút dừng lại, mạng lưới tầng ngoài hiện ra từng đạo tựa như nước gợn sóng màu vàng quan văn, nhưng cuối cùng là không thể ngăn lại Trần Khê Nhất Tự Kiếm Quyết. Chương 531, trốn, chương 531, trốn. Mái vòm mạng lưới cuối cùng không thể ngăn lại Trần Khê kiếm khí, bị chém ra một đường vết rách, mượn nhờ đạo này lỗ hổng, Trần Khê thân ảnh thần tốc rời đi. Rời đi lúc, Trần Khê ánh mắt âm ngoan nhìn thoáng qua còn tại chữa thương Lộ Huyền Phong. Lộ Huyền Phong, ngươi mệnh tạm thời nhớ kỹ, ngày sau, ta nhất định lấy tính mạng ngươi. Gầm thét một tiếng về sau, Trần Khê thân ảnh chính là mượn nhờ cái kia bị Nhất Tự Kiếm Quyết trôi chém ra lỗ hổng rời đi tòa này Chấp Thí Sơn. Ngay tại chữa thương Lộ Huyền Phong, nghe đến Trần Khê câu nói này, không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Để Trần Khê chạy thoát, hắn không dám tưởng tượng chính mình sẽ đối mặt cái dạng gì trừng trị, nói không chừng đều không cần Trần Khê xuất thủ, tính mạng của hắn liền sẽ bị Thiên Kiếm Tông cao tầng cho lấy đi. Trần Khê chạy trốn lúc, Tam đại kiếm thị cũng thành công chặn lại Trần Khê kiếp tự kiếm ấn. Nhưng, mặc dù chặn lại, Tam đại kiếm thị lại đều phụ thương thế. Vì ngăn lại Trần Khê đạo này kiếp tự kiếm ấn, Tam đại kiếm thị đều trả giá cái giá không nhỏ, không có cách nào, tại có Cựu Tầng kiếm tháp ra chỉ hạ Trần Khê, chiến lực quá mức khủng bố. Truy, Tam đại kiếm thị lần thứ hai lướt nhau, từ Trần Khê rời đi cái kia một đường vết rách đuổi theo. Thấy thế, Lộ Huyền Phong cũng không lo được còn chưa khôi phục hoàn toàn thương thế, cũng vội vàng đi theo. Mặc dù thương thế chưa thể hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra là tạm thời khôi phục chiến lực, không quản bỏ ra cái giá gì, hôm nay hắn đều không muốn nhìn thấy Trần Khê rời đi. Bốn người đuổi theo ra Chấp Thí Sơn, hướng về Trần Khê trốn đi thật xa phương hướng đổi tới. Đồng thời, Tam đại kiếm thị còn lợi dụng thủ đoạn đặc thù, đối phân tán tại cái này Chấp Thí Sơn cách đó không xa mặt khác Thiên Kiếm Tông trưởng lão tiến hành triệu hoán. Lại đến mấy vị thần đế cảnh trưởng lão, bọn họ mới có đầy đủ tự tin có thể bắt được Trần Khê. Lúc này, những cái kia cùng Trần Khê cùng đi tham gia đến tiếp sau khảo nghiệm người vừa rồi vừa vặn chạy tới nơi đây. Vừa tới đến đây, chính là nhìn thấy Trần Khê thân ảnh từ đầu của bọn hắn húc bay cướp mà đi, mà còn rất nhanh, bốn đạo Mặc Thiên Kiếm Tông trưởng lão người hầu hạ ảnh thì là hướng về Trần Khê đi xa phương hướng đổi tới. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người đều là mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra, đây không phải là Trần Khê sao? Vì cái gì Lộ Huyền Phong ở bên trong mấy cái trưởng lão đều đang đuổi hắn? Lại không nên hỏi bọn họ vì cái gì muốn truy cái kia Trần Khê, ngươi cảm nhận được vừa rồi cái kia Trần Khê trên thân phát tán đi ra khí tức không có? Đó là thần tôn cảnh nên có khí tức sao? Không phải thần tôn cảnh, loại này khí tức, ta chỉ ở những cái kia thần đế cảnh trên thân cảm nhận được qua, cái kia Trần Khê lại là thần đế cảnh tu vi. Những người này tại đi tới Chấp Thí Sơn phụ cận thời điểm, đều là ngừng lại, ánh mắt hướng về Trần Khê đám người đi xa phương hướng nhìn sang, cuối cùng xôn xao. Có người, hiếu kỳ tại Lộ Huyền Phong đám người vì sao tại truy sát Trần Khê, có người, kinh ngạc tại Trần Khê cái kia đáng sợ thực lực. Trần Tiểu Bắc mặc dù so rất nhiều người trước một bước xuất phát, thế nhưng hắn thực lực còn tại đó, tốc độ không nhanh, cho nên giờ phút này xuất hiện tại phía sau đám người. Hắn nhìn thấy Trần Khê bị Lộ Huyền Phong đám người truy sát thời điểm, ánh mắt bên trong cũng là hiện ra một vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, diện một cái Trần Khê, thế mà muốn xuất động nhiều trưởng lão như vậy cấp bậc nhân vật. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Bắc mắt tròn váng. Nhưng mà, liền tại hắn mắt trợn tròn lúc, một đạo phi kiếm màu vàng nóng kiếm khí từ bên ngoài mấy trăm dặm địa phương phi tốc hướng hắn thoáng hiện mà đến, nháy mắt chính là xuyên qua hắn lồng ngực. Kiếm khí xuyên hung, luồng kiếm khí màu vàng nóng này bên trong ẩn chứa kiếm đạo quy tắc, nháy mắt chính là xé nát Trần Tiểu Bắc thần cảnh thế giới, đồng thời, bắt đầu chậm rãi xoắn nát Trần Tiểu Bắc hồn phách. Một sát na phía trước còn bình yên vô sự Trần Tiểu Bắc, sau một khắc chính là ngã trên mặt đất co rút, hấp dẫn xung quanh không ít người ánh mắt. Những người này nhìn thấy Trần Tiểu Bắc ngực cái kia một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, cũng là một trận ngạc nhiên, nhưng không có người nào xuất thủ để ý tới cái này Trần Tiểu Bắc. Trần Tiểu Bắc danh tiếng từ trước đến nay liền không tốt, nhìn hắn khó chịu nhiều người đi, chỉ là bọn họ không dám xuất thủ mà thôi. Giờ phút này nhìn thấy Trần Tiểu Bắc gặp nạn, bọn họ vỗ tay bảo hay phương còn không kịp, người nào lại sẽ xuất tay để ý tới hắn đâu? Chỉ là mọi người không biết là ai diệt cái này Trần Tiểu Bắc mà thôi. Trần Khê thân ảnh tại rừng cây phía trên phi tốc tiến lên, sau lưng Tam Đại Kiếm Thị cùng Lộ Huyền Phong theo đuổi không bỏ, đang nhanh chóng tiến lên đồng thời, Trần Khê còn tại thần tốc khôi phục trong cơ thể mình thần khí. Vừa rồi giết chết Trần Tiểu Bắc cái kia một đạo kiếm khí, tự nhiên chính là Trần Khê chỗ chém ra. Mặc dù Trần Khê đang lẩn trốn, thế nhưng rút ra chỗ chống diện sát một cái nho nhỏ thần vương cảnh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà còn Tam Đại Kiếm Thị cùng Lộ Huyền Phong đội vàng truy Trần Khê, không có rảnh đi để ý tới một cái Trần Tiểu Bắc chết sống. Trần Khê cũng là đang đảo tẩu trên đường, cảm ứng được Trần Tiểu Bắc khí tức, cái này mới dành thời gian xuất thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay Trần Khê sẽ gặp phải những phiền phức này, toàn bộ đều là bái cái kia Trần Tiểu Bắc ban tặng, Trần Khê ha có thể tiếp tục để hắn sống sót. Trần Khê mặc dù không thị sát, nhưng cũng không phải thiện nam tín nữ, cái này Trần Tiểu Bắc lại nhiều lần tác yêu, Trần Khê có thể để cho hắn sống tới ngày nay, đã là không dễ. Trần Khê phi tốc tiến lên đồng thời, dành thời gian nhìn thoáng qua sau lưng bốn người, nhịn không được nhíu mày. Bốn người này tu luyện thân pháp, tựa hồ muốn so Trần Khê cao minh một chút, Trần Khê chạy trốn tốc độ mặc dù là cực nhanh, nhưng lại căn bản là không có cách vứt bỏ bốn người này. Kỳ thật, Trần Khê nếu là dừng lại cùng bốn người này một trận chiến, bằng vào cựu tầng kiếm tháp cũng không có vấn đề gì, dù sao nơi này không phải tại Trắc Thí Sơn, Trần Khê không cần lo lắng lực lượng bổ cấp vấn đề. Có thể mấu chốt là, Trần Khê không có nắm chắc có thể đem bốn người này giải quyết, mà còn Trần Khê vừa rồi cảm ứng được, cái kia Tam Đại Kiếm Thị một người trong đó hướng cái nào đó không biết tên phương hướng phát ra tín hiệu, sợ còn có cường giả đến rút, cho nên Trần Khê không dám cùng bọn họ dây dưa tiếp. Thiên Kiếm Tông dù sao không phải cái gì tốt chọc tồn tại, thời gian kéo càng lâu, đối Trần Khê mà nói cũng liền càng thêm bất lợi. Nghĩ tới đây, Trần Khê một bên đảm mệnh, một bên tự hỏi đối địch kế sách. Không bao lâu, Trần Khê thân ảnh đã lướt ra ngoài Nguyên Thủy Sâm Lâm, đi tới một chỗ không coi là bao nhiêu rộng rãi bình nguyên, mà tại càng phía trước một chút vị trí thì là một tòa to lớn hẻm núi. Nhìn thấy đường hẻm núi này, Trần Khê ánh mắt ngưng lại. Cái này hẻm núi, có lẽ là Trần Khê cơ hội cuối cùng, chỉ cần tại cái này hẻm núi bên trong có khả năng vứt bỏ bốn người này, Trần Khê thay đổi trốn qua một kiếp này. Nghĩ tới đây, Trần Khê bắt đầu thiêu đốt chính mình thần huyết gia tốc, hướng phía trước hẻm núi phóng đi. Nhìn thấy Trần Khê đột nhiên tăng tốc, Tam Đại Kiếm Thị cũng là bốc cháy lên thần huyết đi theo. Nhưng bọn hắn thần huyết chất lượng không hề như Trần Khê, tăng lên tốc độ tự nhiên cũng liền không bằng Trần Khê. Rất nhanh, Trần Khê thân ảnh liền tránh vào đến tòa kia hẻm núi bên trong. Xông vào hẻm núi bên trong phía sau, Trần Khê chợt nghe một trận quen thuộc tiếng địch, không nhịn được thả chậm thân pháp, ánh mắt theo tiếng địch chuyển đến vị trí nhìn. Tại nơi đó, có bốn đạo quỷ phách hướng về Trần Khê phương hướng phi tốc xung phong mà đến. Chương 532, chạy trốn, chương 532, chạy trốn. Bốn đạo quỷ phách xuất hiện tại Trần Khê trước mặt thời điểm, lại gặp thoáng qua, nên hướng Trần Khê sau lưng chính theo đuổi không bỏ bốn người kia. Gặp tình trạng này, Trần Khê ha có thể còn không biết là cái kia Mộc Diệp đàn tại giúp đỡ chính mình. Lập tức cũng không kịp hướng đối phương nói cảm ơn, Trần Khê tăng thêm tốc độ tiếp tục đảm mệnh. Những cái kia quỷ phách thực lực Trần Khê vẫn là biết, bằng bọn họ thực lực, căn bản kéo không được Lộ Huyền Phong chờ bốn người, trừ phi là tự bạo. Nhưng cho dù là tự bạo, có thể kéo lại thời gian cũng là có hạn, Mộc Diệp đàn có thể vì chính mình tranh thủ được thời gian không nhiều, cho nên chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian thần tốc thoát đi. Mộc Diệp đàn đứng cách Trần Khê vài dặm bên ngoài một khối sườn đồi bên trên, mắt thấy bốn đạo quỷ phách xông về Lộ Huyền Phong chờ bốn người, cái này mới thu hồi trong tay trúc địch, cùng Trần Khê cùng nhau rời đi nơi đây. Nàng chỉ là tới cứu Trần Khê, mà không phải muốn đem tính mệnh đắp lên nơi này, bốn người kia thực lực đều không kém, Mộc Diệp đàn cũng không phải bọn họ đối thủ. Mới vừa đuổi vào đến hẻm núi bên trong Lộ Huyền Phong chờ bốn người, nhìn thấy cái này bỗng nhiên hướng chính mình vọt tới bốn đạo quỷ phách, cũng là sững sờ, nhưng chính là bọn họ sững sờ xuống cái này nửa giây không đến thời gian, quỷ phách bọn họ quả quyết tự bạo. Bốn đạo quỷ phách đều miễn cưỡng có thần đế cảnh chiến lực, bọn họ tự bạo uy lực, tự nhiên cũng là không tầm thường, nhất là bốn đạo quỷ phách đồng thời tự bạo. Như vậy uy lực, chính là lấy bốn người lực lượng, cũng không dám coi thường, nhất định phải tốn thời gian để ngăn cản những này quỷ phách tự bạo uy lực. Bốn người nhộn nhịp lấy thần lực hóa thành thần thuẫn, chặn lại cái này bốn đạo quỷ phách tự bạo sinh ra năng lượng thật lớn bạo tạc. Cái này bốn đạo quỷ phách cuối cùng không phải rất mạnh tồn tại, chỉ có thể ngăn lại bốn người một giây đồng hồ thời gian. Bốn đạo quỷ phách bạo tạc, đem hai bên hẻm núi nứt ra vách tường chấn động đến vỡ nát, bụi mù tràn ngập cả tòa hẻm núi. Lộ Huyền Phong phất tay đem những này bụi mù cho vung tản, ánh mắt hướng về phía trước nhìn, nơi nào còn có Trần Khê thân ảnh. Mặc dù chỉ là hơn một giây chung thời gian, thế nhưng lấy bọn họ cấp độ này thân pháp tốc độ, hơn một giây chung thời gian hoàn toàn đủ để cho Trần Khê từ bọn họ ánh mắt bên trong hoàn toàn biến mất. Thế, Lộ Huyền Phong đầy mặt đều là thần sắc tức giận, sau đó hung hăng nắm chặt lại quyền, đem phía dưới đại địa cho rung ra một cái to lớn hạ xuống cái hố. Là cái kia yêu nữ, không nghĩ tới, cái này thằng nhãi danh thế mà cùng cái kia yêu nữ quấy rối ở cùng nhau. Lộ Huyền Phong hung hăng cắn răng nói, một đôi con mắt bên trong đều là hoán độc thần sắc. Lúc đầu, mắt thấy liền có thể bắt lấy Trần Khê, ai biết cái kia Mộc Diệp đàn đống nhiên đi ra chặn ngang một gạch, để hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, bây giờ để Trần Khê chạy đến, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng tông môn nội bộ bàn giao. Mà đang lúc Lộ Huyền Phong tự hỏi vấn đề này thời điểm, Tam Đại Kiếm Thị liền đã hướng hắn bắn ra đến ánh mắt chất vấn. Lộ Huyền Phong, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích, người kia là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại cùng hắn đánh nhau? Đem hắn mang về tông môn, giao cho thượng tầng xử lý a. Tam Đại Kiếm Thị rất nhanh liền quyết định Lộ Huyền Phong vận mệnh, lập tức đem Lộ Huyền Phong cho giam giữ trở về tông môn. Lộ Huyền Phong hoàn toàn không có chống cự, sẽ chỉ chết thảm hại hơn, tất cả những thứ này, chỉ có thể chờ đợi đến trở về tông môn về sau lại đi tính toán. Trần Khê cùng Mộc Diệp đàn một đường buôn tập, mãi đến đi tới khoảng cách tòa kia hẻm núi hơn 1000 dặm địa phương, xác nhận phía sau không người theo tới về sau, vừa rồi tại một khỏa đại thụ che trời trên tán cây ngưng xuống. Đa tạ một cô nương xuất thủ tương trợ, ngủ lại đến về sau, Trần Khê mới hướng Mộc Diệp Đàn ôm quyền nói: "Hôm nay là thật cần cảm ơn cái này Mộc Diệp Đàn, nếu không phải là Mộc Diệp Đàn kịp thời xuất thủ, mình muốn chạy thoát, có lẽ thật đúng là không dễ dàng. Dù cho có thể chạy thoát, tất nhiên cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ." Nghe vậy, Mộc Diệp Đàn lại không có cái gì thần sắc bên trên ba động, màu xanh dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp lộ ra 10 phần bình tĩnh cùng lạnh lùng. "Ngươi không phải muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông, làm sao sẽ cùng Thiên Kiếm Tông người đánh lên?" Mộc Diệp Đàn cảm thấy nghi hoặc nói. Việc này, một lời khó nói hết, chỉ vì chẳng biết tại sao đắc tội một cái Trần gia tiểu tử mà thôi. Trần Khê bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không có nghĩ đến, chỉ là bởi vì tại lúc trước khách sạn này bên trong không để ý đến cái kia Trần Tiểu Bắc, thế mà lại liên lụy ra được nhiều chuyện như vậy, bất quá Trần Khê thật cũng không cảm thấy hối hận. Chuyện này mặc dù đại bộ phận nguyên nhân đều tại Trần Tiểu Bắc trên thân, thế nhưng cũng để cho Trần Khê nhận rõ Thiên Kiếm Tông bộ mặt thật, dạng này một cái Thiên Kiếm Tông, căn bản là không đáng Trần Khê đi gia nhập. Mặc dù tất cả mọi người đem Thiên Kiếm Tông thổi đến mơ hồ huyền, nhưng nếu Thiên Kiếm Tông nội bộ là phiên này dáng dấp, thực sự là không có gia nhập cần phải. Nghe đến Trần Khê lời nói, Mục Diệp Đàn đã mơ hồ có thể đoán ra trong đó cố sự, lúc này điểm nhẹ hạ bài. Mạc Nam Trần gia là tại Thiên Long quận có thể xếp vào ba vị trí đầu thế gia, người đắc tội Trần gia người, rơi vào phiên này hạ chẳng, ngược lại là cực kỳ bình thường sự tình. Trần Khê gật gật đầu, đống nhiên nói, đúng, một cô đường, ngươi tại sao lại đống nhiên xuất hiện ở đây? Tùy ý tìm địa phương luyện quỷ mà thôi, không nghĩ tới vừa vặn cảm ứng được ngươi tại bị Thiên Kiếm Tông người truy sát, liền thuận tay giúp ngươi một cái mà thôi. Mục Diệp Đàn nói. Nghe vậy, Trần Khê thoáng gật đầu, trong mắt đống nhiên hiện lên một vẻ thấy náy chi sắc, không nghĩ tới còn đem một cô nương cũng cho liên lụy vào, đắc tội Thiên Kiếm Tông, thực cảm giác xin lỗi. Không cần tự trách, lúc đầu ta cũng cùng Thiên Kiếm Tông không thích hợp, không phải vậy ngươi cảm thấy ta sẽ ra tay giúp ngươi. Sau này, ngươi có tính toán gì? Tam đại môn phái, mặc dù lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng đại đa số thời điểm lại có một loại như thể chân tay cảm giác, bây giờ ngươi đem Thiên Kiếm Tông cho đắc tội, Tiên Linh môn cũng không dám thu ngươi. Đại khái, ta sẽ rời đi Thiên Long quận a. Trần Khê thở dài. Thiên Kiếm Tông tại cái này Thiên Long quận bên trong có lực ảnh hưởng cực lớn, mà cái kia Trần gia lại là Thiên Long quận bên trong một cỗ không kém thế lực, hiện tại Trần Khê đem hai cái thế lực đều cho đắc tội, tiếp tục lưu lại Thiên Long quận sợ là không quá hiện thực. Nhưng tại nghe đến Trần Khê câu nói này về sau, Mục Diệp Đàn nhưng là khẽ lắc đầu, sau đó môi đỏ khẽ mở, ngươi muốn rời đi Thiên Long quận, là một kiện càng thêm không thực tế sự tình. Nghe vậy, Trần Khê nhíu mày, cô nương lời ấy ý gì? Ngươi có biết, Thiên Long quận là một chỗ cực kỳ xa xôi hạ giới quận, cái gọi là hạ giới quận, chính là kết nối rất nhiều hạ giới quận rơi. Mà cùng loại với Thiên Long quận dạng này hạ giới quận, khoảng cách thượng giới những quận thành đều có khoảng cách cực kỳ xa xôi, muốn dựa vào đi đường vượt ngang, là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Mà còn, tại cái này đường xá bên trong còn có đủ kiểu nguy hiểm ngăn cản, muốn vượt ngang đến những quận thành hoặc là đi thượng giới địa phương khác, chỉ có hai cái biện pháp khả thi. Cái kia hai cái, truyền tống trận hoặc là tu vi của ngươi đạt tới thần tọa cảnh. Tu vi đạt tới thần tọa cảnh, vượt ngang đoạn này khoảng cách, mặc dù tìm chút thời giờ, nhưng cũng là làm được sự tình, dù sao đạt tới thần tọa cảnh về sau, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều có cực kỳ to lớn tăng lên. Chương 533, một ngôi mộ đắp, chương 533, một ngôi mộ đắp. Mà không có đạt tới thần tọa cảnh, lại muốn rời đi Thiên Long quận lời nói, liền chỉ còn lại truyền tống trận cái này một cái biện pháp, đây là duy nhất có thể làm được con đường. Mục Diệp Đàn nói. Nghe đến Mục Diệp Đàn lời nói này, Trần Khê sâu sắc gật đầu. Mục Diệp Đàn đi tới thượng giới thời gian so với mình dài, biết rõ khẳng định so với mình muốn nhiều, mà còn nàng cũng không có lựa gạt mình cần phải. Chẳng lẽ, truyền tống trận bị Tam Đại môn phái nắm giữ? Trần Khê nhíu mày. Không sai, đây chính là ta vì cái gì nói, ngươi muốn rời khỏi Thiên Long quận không hề hiện thực nguyên nhân. Kỳ thật trừ Tam Đại môn phái bên ngoài, Thượng Dương thành thành chủ phủ cũng là có một tòa truyền tống trận, nhưng Thượng Dương thành thành chủ có thể là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Nghe xong, Trần Khê ánh mắt trầm xuống. Hắn đương nhiên hiểu được, vì cái gì nói Tam Đại môn phái cộng đồng cử hành Thiên Thế hội là các tu sĩ nhất phi trùng thiên con đường. Sợ là, dưới tình huống bình thường Tam Đại môn phái truyền tống trận cũng sẽ không cho tông môn bên trong các đệ tử mở ra. Chỉ có, tại cái kia Thiên Thế hội lên đến không sai thành tích tồn tại, mới có thể thông qua truyền tống trận rời đi Thiên Long quận, đi truy tìm càng rộng lớn hơn thiên địa a. Trần Khê bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ tình cảnh thay đổi đến cực kỳ hỏng bét. Không thể rời đi, lại không để lại. Đông Dương, Trần Khê tựa như nghĩ đến cái gì, lập tức ánh mắt nhìn chăm chú về phía Mộc Diệp Đàn cái kia gương mặt xinh đẹp. Một cô nương nói với ta nhiều như thế, chẳng lẽ là có thể vì ta chỉ một con đường sáng? Trần Khê bỗng nhiên nói. Nghe đến Trần Khê lời nói, Mộc Diệp Đàn khẽ gật đầu. Ta đúng là có một con đường có thể đi, nhưng ngươi không có biện pháp nào khác, đây có lẽ là ngươi duy nhất có thể làm được con đường. Mộc Diệp Đàn môi đỏ khẽ mở, nhẹ nói. Xin lắng hay nghe. Trần Khê nghiêm mặt nói. Hắn đến thượng giới là vì cái gì? Vì chính là có thể tại thượng giới tu luyện tới đủ mạnh cấp độ, lấy đạt tới ngày sau đủ để bảo vệ thần nguyên đại lục thực lực. Nhưng bây giờ còn tương đương với tại thượng giới một cái tân thủ thôn, làm sao có thể cũng chỉ ở tại chỗ như vậy chỉ trệ không tiến. Mà xuống tất nhiên Mục Diệp Đàn có biện pháp có thể được, Trần Khê tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đó chính là theo ta cùng một chỗ, gia nhập Quỷ Trùng môn. Mục Diệp Đàn thản nhiên nói. Quỷ Trùng môn? Đây là cái gì môn phái? Trần Khê kinh ngạc nói. Hắn chưa từng nghe nói qua môn phái này, mà còn môn phái này danh tự, cho Trần Khê một loại cảm giác không giống tầm thường. Nghe đến Trần Khê nghi vấn, Mục Diệp Đàn cũng không lập tức trả lời Trần Khê vấn đề, mà là phi thân rời đi. Người đi theo ta, liền biết tất cả. Nghe vậy, Trần Khê mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Mục Diệp Đàn bộ pháp. Thân ảnh của hai người ở trên mặt đất trống không bay lượn, đại khái sau 4 canh giờ, Trần Khê theo Mục Diệp Đàn đồng thời đi đến một chỗ là một khỏa cổ thụ chọc trời chỗ che chở ngôi mộ phía trước. Cái ngôi mộ này đắp, thoạt nhìn vô cùng lộn xộn, thậm chí có bị đào móc qua vết tích, tản ra một cô âm trầm ma quỷ khí tức. Mà còn cái này một khỏa sinh trưởng ở ngôi mộ bên cạnh cổ thụ chọc trời, dáng dấp cũng là có chút quỷ dị, không quản là thân cây vẫn là lá cây, đều là hiện ra tối tăm sát thái, mà còn một ít cây trong khe còn có màu xanh sẫm u quang lóe ra. Lại thêm tấm kia răng múa chảo hoàn toàn không có quy tắc chặt cây, là thật cho người một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, thật giống như cái này nguyên một cây cổ mục đều là một tôn to lớn thi quỷ đồng dạng. Theo Mục Diệp Đàn cùng đi đến cái này ngôi mộ phía trước, Trần Khê từ cái này bốn phía cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, cuối cùng xác định cỗ này khí tức cường đại đến từ cái này cây cổ thụ chọc trời. Trần Khê ánh mắt hướng về cái này cây cổ mục chằm chằm đi, hắn có khả năng thông qua hồn lực của mình, từ cái này cây cổ mục bên trong cảm giác được một cỗ mười phần bàng bạc khí tức, đạo này khí tức cường độ là Trần Khê trước đây chưa từng gặp. Không nhịn được để Trần Khê cảm thấy kinh ngạc, đối với chỗ này càng thêm hiếu kỳ. Đó là quỷ mục, quỷ trùng môn hộ đạo thần thụ nhìn thấy Trần Khê cái kia ánh mắt tò mò, Mục Diệp Đàn chắp hai tay sau lưng, trong tay cầm trúc địch, ngựa khí bình thản nói: "Quỷ mục." "Không sai, chính là quỷ mục. Lấy ta suy đoán, cái này quỷ mục rất có thể có thần tọa cảnh thực lực, có hắn tại, ngươi không cần phải lo lắng Thiên Kiếm Tông tìm tới ngươi phiền phức." Mục Diệp Đàn giải thích nói. "Thần tọa cảnh." Nghe được câu này, Trần Khê bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó lần thứ hai hướng về cái này cây cổ mục nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vừa rồi Trần Khê liền cảm giác cái này cây cổ mục bên trong ẩn chứa khí tức hết sức mạnh, nhưng chưa từng đem cái này cây cổ mục cùng cái kia thần tọa cảnh liên hệ với nhau. Không muốn đem kinh ngạc đều đặt ở cái này cây cổ mục trên thân, quỷ chủng môn có thể để cho ngươi kinh ngạc địa phương còn nhiều thêm đi. Mục Diệp Đàn khỏe miệng khó được hiện ra một vệt mỉm cười. Không thể không nói, Mục Diệp Đàn dung nhan đích thật là cực đẹp, mặc dù nàng rất ít lộ ra nụ cười, nhưng nàng nụ cười lại thật là có một loại kinh tâm động phách đẹp. Nếu không phải là Trần Khê gặp qua Trần Linh Nhi cùng Lạc Thiên Tuyết như vậy nhân vật, chỉ sợ là giờ phút này sẽ vì Mục Diệp Đàn cái này lau nụ cười mà si mê. Nhưng dù là như vậy, Trần Khê ánh mắt vẫn còn tại Mục Diệp Đàn nụ cười bên trên dừng lại thêm một giây. Sau một khắc, Mục Diệp Đàn cất bước hướng đi ngôi mộ, Trần Khê cũng là đi theo. Nhưng Mục Diệp Đàn đi đến ngôi mộ phía trên thời điểm, cái ngôi mộ này đắp đến ta phía trên bỗng nhiên hiện ra một tòa màu tím thần quang trận pháp, tỏa ra một trận thần quang, đem Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn đều cho hút vào đến cái này ngôi mộ không gian bên trong. Đi tới cái này ngôi mộ không gian, lọt vào trong tầm mắt thấy, là một đầu kéo dài hướng đen nhánh cuối bậc thang nói, chỉ có hai bên trên vách tường ngăn cách rất xa mới có một chiếc yếu ớt đèn đuốc cung cấp có chút ít còn hơn không ánh sáng. Mục Diệp Đàn thân ảnh theo cái này bậc thang nói dạo bước tiến lên, Trần Khê theo sát phía sau. Đi vào cái này ngôi mộ không gian bên trong phía sau, Trần Khê phát hiện thần thức của mình trong này vậy mà mất đi tác dụng. Mục Diệp Đàn vừa đi, cuối cùng bắt đầu cho Trần Khê giải thích lên quỷ chủng môn sự tình. "Ngươi có biết, ta cái này ngự quỷ chi đạo, thừa tự người nào?" Mục Diệp Đàn đột nhiên hỏi. "Người nào?" Trần Khê tự nhiên là không biết. "Thừa tự quỷ tổ." Vị này quỷ tổ là một vị phi thường cổ lão tồn tại, rất có thể là 4-500 vạn năm trước nhân vật, hắn giống như ta, đến từ Thanh Vân Đại Lục. Quỷ tổ tại Thanh Vân Đại Lục đạt tới thần đế cảnh về sau, chính là lưu lại truyền thừa, đi tới thượng giới. Ta tại Thanh Vân Đại Lục thời điểm, Thanh Vân Đại Lục đang đứng ở tận thế thời đại, ta tất cả thân nhân đều vì một cái tên là quỷ tộc tộc loại chỗ tàn sát, cả tòa Thanh Vân Đại Lục đều sống ở quỷ tộc bóng tối phía dưới, sinh linh đồ thán. Mà ta, dưới cơ duyên xảo hợp, được đến quỷ tổ truyền thừa, tu luyện ngự quỷ chi đạo, cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể đem Thanh Vân Đại Lục bên trên quỷ tộc toàn bộ đều cho thanh trừ hết, sau đó, vì theo đuổi lực lượng cường đại hơn, ta cũng đi tới thượng giới. Giống như ngươi, ta vừa tới đến thượng giới thời điểm, cũng muốn gia nhập Tam Đại môn phái, nhưng Tam Đại môn phái cự tuyệt ta, mang theo thất vọng, ta rời đi thượng Dương thành, muốn đi bộ vượt qua Thiên Long quận cương vực, đi những địa phương khác theo đuổi đạo pháp. Chương 534, quỷ chủ môn, chương 534, quỷ chủ môn. Nhưng ta trải qua rất nhiều sự tình về sau, cuối cùng cũng phát hiện, lấy ta thực lực đi không ra cái này Thiên Long quận, dưới sự bất đắc dĩ, ta đành phải trả về thượng Dương thành, thay hắn sách. Nhưng cũng chính là tại trả về trên đường, ta phát hiện cái ngôi mộ này đắp chính là quỷ chủng môn hạch tâm vị trí, nhưng quỷ chủng môn môn nhân đã sớm tại hơn 100 vạn năm trước toàn bộ chết đi. Trần Khê một mực yên tĩnh nghe Mục Diệp Đàn nói xong, chưa từng nói chen vào, mãi đến nghe đến đó, Trần Khê mới lộ ra thần sắc nghi hoặc, tò mò mở miệng. Quỷ chủng môn môn nhân, tại sao lại tại hơn 100 vạn năm trước toàn bộ chết đi? Bị bọn họ chỗ ngự quỷ giết chết. Quỷ chủng môn vốn là quỷ tổ sáng lập, mà tòa này quỷ chủng không gian, kỳ thật chính là quỷ tổ thần cảnh thế giới lưu lại đến một góc. Quỷ chủng môn tại quỷ tổ thời đại đạt tới đỉnh phong, đã từng là Thiên Long quận môn phái mạnh nhất, thế nhưng đến tiếp sau nhưng dần dần bé nhỏ xuống. Quỷ chủng môn môn nhân vì chấn chỉnh lại quỷ tổ thời đại huy hoàng, liền muốn đem quỷ tổ thi thể cho luyện hóa. Nhưng điên cuồng như vậy cử chỉ, làm sao có thể làm được? Quỷ tổ tại thời kỳ cường thịnh, có thể là vượt qua thần tọa cảnh tổ đại, những này có lớn mật như thế ý nghĩ người, toàn bộ bị quỷ tổ thi thể lực lượng phản phệ mà chết. Trần Khê cái này mới nhẹ gật đầu, không nhịn được tại trong đầu bên trong hiện ra như vậy hình ảnh, lập tức không nhịn được là những người kia to gan ý nghĩ sợ kinh. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta tìm tới nơi đây, mà còn bởi vì trên người ta có cùng quỷ tổ đồng nguyên khí tức, cho nên quỷ mộ cũng không tổn thương ta, ngược lại để ta chiếm được quỷ tổ một chút truyền thừa. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể tại cái này sao nhanh thời gian bên trong từ thần tôn cảnh đỉnh phong đạt tới thần đế cảnh. Trần Khê tùy tùng Mục Diệp Đàn bộ pháp, hai người nhìn như đi rất chậm, thế nhưng mỗi một bước ra đều là cực xa khoảng cách. Lời nói ở giữa, bọn họ cũng là đi hết cái kia một đầu hẹp dài bậc thang nói, đi tới một chỗ rộng lớn không gian. Chỗ này rộng lớn không gian, cấu tạo thoạt nhìn rất giống như là một cái quýt, tại nội bộ lại phân có thật nhiều cánh không gian, mà tại mấy cái này không gian trung ương thì là một cái chủ không gian cùng bọn họ liên kết. Ta có thể có hôm nay, có một thân tu vi này, toàn bộ bởi vì quỷ tổ tiền bối, cho nên ta ở trong lòng lập xuống một cái chí hướng, đó chính là muốn đem quỷ tổ châu nghiên cứu đi ra ngự quỷ chi đạo tiếp tục tu luyện đi xuống, khai cương thác thổ. Một Diệp Đàn nói, giống như là tại đối Trần Khê nói, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nói xong, nàng lại nói quỷ tổ mặc dù chủ tu ngự quỷ chi đạo, thế nhưng quỷ tổ tiền bối kiếm đạo tạo nghệ kỳ thật cũng không thấp, đồng thời tại cái này quỷ chủng môn bên trong lưu lại rất nhiều kiếm pháp, có lẽ có thể cho ngươi mang đến một chút trợ giúp. Nói xong, Một Diệp Đàn chính là hướng về cái này rất nhiều không gian bên trong một cái cất bước đi. Tiến vào không gian phía trên đại môn, viết tàng thư các ba cái siêu siêu mẹo vẹo tiểu chữ. Trần Khê theo Một Diệp Đàn cùng đi vào gian này tàng thư các không gian bên trong, đi vào cửa lớn mới có thể nhìn thấy không gian bên trong giá dấp. Tại cái này ở giữa tàng thư các không gian bên trong có rất nhiều bày ra chỉnh tề cao lớn giá sách, tàng thư và cuốn lại phân liệt chỉnh tề ngay ngắn trật tự, đối tất cả tàng thư đều tiến hành phân loại bày ra, liếc nhìn lại đối địa phương nào trưng bày cái dạng gì sách, liếc qua thấy ngay. Trần Khê ánh mắt hướng về những này giá sách nhìn thấy những này giá sách bên trên đại đa số đều là liên quan tới quỷ chi nhất đạo sách, bất quá nhưng cũng có một nhóm đều liệt chỉnh tề để đó hơn 10 vốn cùng kiếm đạo có liên quan sách vở, có rất nhiều tâm đắc, có thì là kiếm pháp. Một Diệp Đàn ánh mắt cũng rơi vào mấy bản này cùng kiếm đạo tương quan sách vở bên trên, lập tức nói, đối kiếm đạo, ta không có chút nào nghiên cứu, những sách vở này ngươi đều có thể tùy ý xem duyệt. Bất quá, tâm đắc một loại sách là không có ngưỡng cửa có thể tùy tiện lật, thế nhưng những kiếm pháp kia ngươi muốn có được, nhưng là cần thông qua nhất định thử thách. Nhất định thử thách? Là cái gì? Ngươi thử một lần liền biết. Nghe vậy, Trần Khê giữa lông mày hiện lên một vẻ nghi hoặc, lập tức liền đưa tay hướng cái kia trong đó một bản kiếm pháp tìm kiếm. Bản này kiếm pháp tên là Quỷ Vương Kiếm Quyết, là một môn đế cấp hạ phẩm kiếm pháp. Làm ngón tay chạm đến bản này Quỷ Vương Kiếm Quyết ngay mắt, Trần Khê chính là cảm giác được tâm thần của mình giống như là bị một loại nào đó thần kỳ lực lượng cho cuốn vào đến mặt khác một vùng không gian bên trong. Mảnh không gian này, một mảnh hỗn độn, tại Trần Khê trước mặt ngưng tụ ra một tôn toàn thân đen nhánh liền gương mặt đều thấy không rõ lắm thân ảnh. Đạo thân ảnh này trong tay, cầm một thanh bình thường trường kiếm. Hắn ánh mắt hướng Trần Khê nhìn chằm chằm tới, âm thanh băng lãnh mở miệng. Đánh bại ta, liền có thể xem duyệt môn này kiếm pháp. Nói xong một cái mắt, đạo thân ảnh này chính là xách theo kiếm hướng Trần Khê đánh giết mà đến. Trần Khê rõ ràng cảm ứng được, trên người của đối phương trừ kiếm đạo lực lượng bên ngoài, không có mặt khác bất kỳ lực lượng ba động, Trần Khê lúc này cũng hiểu được, đây chính là quỷ tổ sở thiết hạ thử thách. Muốn khảo nghiệm, chính là Trần Khê kiếm đạo trình độ, chỉ có Trần Khê kiếm đạo trình độ đầy đủ, liền có thể tùy ý xem duyệt môn này kiếm pháp. Trần Khê kiếm đạo trình độ tự nhiên là không cần nhiều lời, cho Trần Khê đầy đủ thời gian, chính hắn đều có thể sáng chế một môn đế cấp kiếm pháp, muốn đánh bại đối thủ này, tự nhiên không phải việc khó gì. Chỉ là thuần thục công phu, Trần Khê chính là dễ dàng đem cỗ này thân ảnh cho đánh bại, mà Trần Khê tâm thần thì là nháy mắt từ cái này không gian bên trong thoát ly mà ra, trở lại Trần Khê bản thể bên trong. Theo Trần Khê thông qua thử thách, bản này Quỷ Vương Kiếm Quyết cũng liền đã không còn bất kỳ ngăn trở nào rơi vào đến Trần Khê trong tay. Cái gọi là thử thách, nguyên lai là dạng này. Trần Khê đem Quỷ Vương Kiếm Quyết từ giá sách bên trên lấy xuống, một bên là xem, vừa nói. Nghe vậy, Mục Diệp Đàn khẽ gật đầu. Đây là quỷ tổ vì để tránh cho môn hạ đệ tử mơ tưởng xa vời mà đặc biệt thiết lập cấm chế, bất quá so với môn phái khác, quỷ chủng môn muốn thu hoạch được loại này tài nguyên cánh cửa, có thể là quá thấp. Nghe đến Mục Diệp Đàn lời nói, Trần Khê cũng là rất tán thành. Mặc dù Trần Khê ngày trước chưa từng gia nhập qua cái gì tông môn thế lực, nhưng chưa ăn qua ăn thịt heo, chẳng lẽ còn không có gặp qua heo chạy. Môn phái bình thường, muốn thu hoạch được công pháp, vũ khí gì đó, cũng phải cần nhất định cống hiến trị, mà còn đẳng cấp càng cao, cần cống hiến trị cũng càng nhiều. Không giống như là quỷ chủng môn, chỉ cần thông qua thử thách liền có thể tùy ý lật xem những này công pháp vũ khí. Mà cái này thử thách, nói thật không coi là cái gì cánh cửa. Nếu là liền thử thách đều qua không được liền đi lật xem cao cấp vũ khí, nhìn cũng nhìn không hiểu, ngược lại tăng thêm phiền não. Trần Khê đột nhiên cảm giác được, chính mình bị Trần Tiểu Bắc cho hố một đạo, cũng không phải chuyện gì xấu. Tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, nếu không phải mất đi tiến vào Thiên Kiếm Tông cơ hội, Trần Khê ha có thể theo một Diệp Đàn đồng thời đi đến Quỷ Chủng môn. Tại Trần Khê xem ra, cái này Quỷ Chủng môn có thể so với cái kia Thiên Kiếm Tông hương quá nhiều, chương 535, Quỷ Uyên, chương 535, Quỷ Uyên. Vẹn vẹn là những này chỉ cần thông qua thử thách liền có thể tùy ý xem duyệt kiếm pháp, liền để đủ để cho Trần Khê đem cái gì kia Thiên Kiếm Tông cho ném trừ sau. Những này kiếm pháp, mặc dù không phải quá nhiều, nhưng cấp bậc đều không thấp. Cấp thấp nhất kiếm pháp đều là cựu giai cực phẩm, đế cấp bên trên càng có thật nhiều, cho dù là vượt qua đế cấp thần giai đều có mấy bản, hoàn toàn đủ Trần Khê dùng. Làm sao? Đối ta vì ngươi đề cử con đường này còn hài lòng? Nhìn thấy Trần Khê một mặt thỏa mãn bộ dạng, Mục Diệp Đàn đông nhiên nói. Hài lòng, tự nhiên là tương đối hài lòng. Trần Khê lúc này cười nói, vốn cho rằng cùng đồ mặt lộ, ai ngờ có hy vọng đâu. Cái này Quỷ Chủng môn, chẳng lẽ không thể so cái kia Thiên Kiếm Tông càng hương? Quỷ Chủng môn mặc dù xa suốt rất lâu, thế nhưng truyền thừa chưa ngừng, tài nguyên tu luyện cũng còn có không ít, chắc hẳn cung cấp chúng ta tu luyện tới Thiên Thế Hội bắt đầu, không phải việc khó. Đợi đến thời điểm chúng ta tại Thiên Thế Hội bên trên cầm xuống thứ tự, liền có thể trực tiếp sử dụng Tam Đại môn phái truyền thống trận rời đi Thiên Long quận. Nói đến đây, Mục Diệp Đàn khỏe miệng đống nhiên giơ lên mấy phần, lộ ra đặc hữu tự tin. Chúng ta cũng có thể đi tham gia Thiên Thế Hội. Trần Khê không hiểu hỏi, bởi vì căn cứ Trần Khê biết, Thiên Thế Hội là do Tam Đại môn phái cộng đồng cử hành, mà chính mình đem Thiên Kiếm Tông xem như là đắc tội bên trên, kể từ đó, làm sao đi tham gia cái này Thiên Thế Hội? Nhìn ra Trần Khê nghi ngờ trong lòng, Mục Diệp Đàn lúc này giải thích. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cái này Thiên Thế Hội là do một cái áp đảo Tam Đại môn phái bên trên cường thế hơn lực chuẩn bị. Những cái kia càng mạnh thế lực cũng tương tự cần liên tục không ngừng máu mới, mà đến từ đông đảo hạ giới quận chỗ hết tài năng người, chính là bọn họ máu mới nơi phát ra một trong. Nghe Mục Diệp Đàn như vậy giải thích một phen, Trần Khê cũng liền hiểu được. Đây cũng chính là nói, tại Tam Đại môn phái bên trên còn có càng mạnh tồn tại, dẫn đến tam đại môn phái không dám ở Thiên Thê hội cấp độ này thượng tướng Trần Khê cho thẻ quá chết. Lúc trước vì giúp ngươi, có thể là hao tổn bốn tôn thần đế cấp bậc quỷ phách, đối với cái này, ngươi có phải hay không nên nghĩ chút biện pháp gì bồi thường ta? Một Diệp Đàn khỏe miệng hiện lên một đạo khó gặp vẻ giảo hoạt, nói như vậy nói. Nghe vậy, Trần Khê ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn nghe lúc trước một Diệp Đàn ngữ khí, hiển nhiên là có chỗ cầu. Không có vấn đề, ngươi nghĩ tới ta làm sao bồi thường? Trần Khê cười nói, giúp ta đi săn thần đế cấp bậc quỷ phách liền có thể. Một Diệp Đàn nói, săn bắt thần đế cấp bậc quỷ phách? Ở nơi nào săn bắt? Trần Khê cảm thấy kinh ngạc nói, liền tại cái này quỷ chủng môn bên trong. Nói xong, Mục Diệp Đàn lúc này dẫn Trần Khê rời đi gian này tàng thư các, đi tới quỷ chủng không gian một chỗ khác phân không gian bên trong. Chỗ này phân không gian phía trên đại môn chính là viết quỷ viên hai cái lệnh ra vận kiểu chữ. Theo Mục Diệp Đàn cùng đi vào cái này quỷ viên bên trong, đập vào mi mắt là từng tầng gấp không gian. Đứng tại lối vào, có thể rõ ràng nhìn thấy gấp, nhưng đi vào một chút, lại chỉ có thể nhìn thấy một tầng không gian. Chỉ có từ quỷ viên không gian cửa ra vào, mới có thể đi vào đến nơi đây khác biệt gấp không gian. Quỷ viên bên trong là bóng tối vô tận, bất quá nơi này không hề che đậy thần thức, Trần Khê có thể cảm nhận được cái này quỷ viên bên trong vậy mà tràn đầy quỷ phách, nhiều vô số kể quỷ phách, mà còn những này quỷ phách còn căn cứ thực lực khác biệt phân bố tại khác biệt cấp độ. Ví dụ như tầng thứ nhất quỷ phách đại đa số là bình thường thần tôn cảnh cấp bậc, mà tầng thứ hai quỷ phách thì nhiều vì thần tôn cảnh hậu kỳ thậm chí thần tôn cảnh đỉnh phong, tầng thứ ba thì là nửa bước đế cảnh thậm chí sơ giai đế cảnh. Càng hướng xuống, quỷ phách tu vi càng cao thâm, gấp không gian tổng cộng có tầng 5, phía dưới cùng nhất một tầng, lấy Trần Khê thần thức còn không cách nào tiến hành cảm giác. Tại cái này quỷ viên bên ngoài, bởi vì che đậy thần thức nguyên nhân, Trần Khê ngược lại là không nghĩ qua tại cái này quỷ trùng bên trong, thế mà giấu giếm nhiều như thế cường đại quỷ phách. Nếu là có thể đem những này quỷ phách tất cả đều lấy về mình dùng, chắc chắn là một chi lực lượng cường đại a. Những này quỷ phách, chẳng lẽ đều là quỷ tổ tiền bối lưu lại? Trần Khê nghi hoặc nhìn về phía một bên Mục Diệp Đàn. Nghe vậy, Mục Diệp Đàn nhẹ nhàng lắc đầu. Quỷ tổ tiền bối chính là mấy trăm vạn năm trước nhân vật, hắn chính là có lưu lại quỷ phách, có lẽ đều đã chết tận. Những này quỷ phách, hẳn là quỷ tổ về sau quỷ trùng môn tiền bối tích lũy lưu lại, để lại cho hậu thế truyền nhân luyện hóa tác dụng. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ toàn bộ đều bởi vì một lần kia ngoài ý muốn chết tận, suýt nữa bị đứt đoạn truyền thừa. Trần Khê nhẹ gật đầu. Ngươi nói để ta giúp ngươi săn bắt quỷ phách, chính là tại chỗ này. Không sai, nơi này quỷ phách đều là vô chủ, cần săn bắt mới có thể luyện hóa, vừa vặn cũng có thể cho ngươi luyện kiếm tác dụng. Mục Diệp Đàn nói. Nghe vậy, Trần Khê sâu sắc gật đầu. Chuyện này đối với Trần Khê mà nói, đúng là một kiện mỹ xoa. Đơn thuần một mình luyện kiếm là ý nghĩa không lớn, nhất định phải đang không ngừng cùng khác biệt đối thủ so chiêu bên trong, mới có thể đem chính mình lĩnh ngộ dung nhập vào chiến lược bên trong. Một bước này giống như là đem lý luận thay đổi tại thực tiễn đồng dạng, mà những này quỷ phách chính là không sai luyện kiếm đối tượng. Nơi này quỷ phách từ yếu đến cường đều có, hoàn toàn không cần Trần Khê hao tâm tổn trí đi tìm luyện kiếm đối thủ. Quỷ trùng thập đại không gian bên trong còn có một chỗ trống không, liền xem như cá nhân ngươi người không gian. Người ta ước pháp tam chương trước, vô luận là ngươi vẫn là ta, đều có độc thuộc về bí mật của mình. Liên quan tới những bí mật này, chúng ta lẫn nhau không hỏi qua, riêng phần mình tư nhân không gian, chưa qua cho phép không được tự tiện xông vào. Mục Diệp Đàn tiếp tục nói, minh bạch. Trần Khê tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Nhắc tới, hắn so Mục Diệp Đàn càng thêm cần tư ẩn. Thời gian thần đỉnh chính là Trần Khê không thể nhất khiến người khác biết rõ tư ẩn một trong. Ta đã dùng thần hồn câu thông qua quỷ mục, sau này ngươi như ra vào quỷ trùng không gian, hắn sẽ không ra tay với ngươi. Ta muốn bàn giao chính là những thứ này, ta còn cần tiếp tục tăng lên ta hồn lực, nếu có cái gì nghi vấn, đánh chủ không gian bên trong xây, ta liền sẽ biết. Nói xong cuối cùng này một câu, Mục Diệp Đàn thân ảnh chính là một mình rời đi quỷ huyền không gian. Thấy thế, Trần Khê cũng rời đi quỷ huyền, trở lại chủ không gian bên trong. Tại Trác Thí Sơn, cùng Lộ Huyền Phong đám người một trận chiến, để Trần Khê cảm ngộ rất nhiều. Hiện nay đã là đến đột phá thời cơ, đến mức săn bắt quỷ phách. Đợi đến sau khi đột phá lại đến, Trần Khê có thể cho Mục Diệp Đàn bắt đến mấy cái càng mạnh. Trở lại chủ không gian bên trong, Trần Khê chính là nhìn thấy Mục Diệp Đàn nói tới một con kia xây. Xây là có chút cổ lão nhạc khí, bị đặt ở chủ không gian vị trí hệ tâm, cũng không biết có hay không có cái gì đặc thù ý nghĩa. Mà chủ không gian kết nối lấy phân không gian, tổng cộng có 10 nơi, cho nên bị Mục Diệp Đàn xưng là thập đại không gian. Mỗi một chỗ không gian, to lớn trên cửa phương đều viết có một ít ghi chú rõ thân phận kiểu chữ. Ví dụ như tàng thư các, quỷ viên trở. Đánh dấu là phòng tu luyện. Tổng cộng có 2 gian, phân biệt là cản cùng khôn, kê cùng một chỗ vị trí. Chương 536, đột phá, chương 536, đột phá. Trần Khê đi tới 2 gian phòng tu luyện phía trước, từ gian kia đánh dấu là khôn phòng tu luyện trước cửa, Trần Khê thoáng ngửi được một Diệp Đàn khí tức. Chắc hẳn, gian này chính là lưu cho ta phòng tu luyện. Trần Khê ánh mắt rơi vào mặt khác một gian đánh dấu là cản phòng tu luyện trước cửa. Cất bước đi vào cản chữ phòng tu luyện, lại đi bồi dưỡng luyện phòng nháy mắt, Trần Khê lần thứ 2 vì thế mà kinh ngạc. Phòng tu luyện bên trong có vô cùng nồng đậm thiên địa thần khí, mặc dù những này thần khí tràn đầy tử vong thuộc tính, nhưng đối với Trần Khê mà nói chỉ cần là thần khí đều không có khác nhau, bởi vì Trần Khê tu luyện chính là thần ma chi khí, nói cách khác cũng có thể hiểu thành âm dương chi khí. Thế gian vạn vật có thể hướng âm dương, cho nên không quản là dạng gì thần khí, Trần Khê đều không sợ, đồng thời có thể đem chuyển hóa thành chính mình thần ma chi khí. Nhưng cái này phòng tu luyện bên trong lại có như vậy phong phú thần khí, là Trần Khê không có nghĩ tới. Xem ra ngày trước quỷ tổ tiền bối trước khi chết vì đem chính mình thần cảnh thế giới luyện hóa thành một chỗ ưu việt chỗ tu luyện, có thể là tốn không ít tâm tư. Trần Khê cảm thụ được xung quanh cơ thể vui mừng thần khí, nói như vậy nói, quỷ tổ hoàn toàn là đem một đầu đại địa thần mạch cho cưỡng ép luyện vào đến chính mình thần cảnh thế giới bên trong, mới có thể để cho quỷ trùng không gian bên trong có như vậy dư giả thần khí. Mà còn, những này thần khí trên trăm vạn năm không có bị tiêu hao, có thể có như vậy dư giả cũng liền chẳng có gì lạ. Chỗ này phòng tu luyện cực kỳ rộng rãi, không che đậy thần thức, có thể Trần Khê cũng đem thần thức mở rộng một hồi mới đưa nơi này toàn bộ cho cảm giác tận. Cái này phòng tu luyện bên trong, kỳ thật càng giống là một cái kết nối lấy rất nhiều gian phòng đại sảnh chiếm cứ chủ yếu nhất diện tích. Mà những cái kia gian phòng, chắc hẳn chính là ngày trước quỷ trùng môn đệ tử ở tác dụng. Nhưng bây giờ, những người kia chết trên trăm vạn năm, những này gian phòng đã sớm là vật vô chủ. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng thêm để Trần Khê ngoài ý muốn kinh hỉ, đó chính là gian này gian phòng bên trong lại có không ít thần thạch. Quỷ tổ thần cảnh thế giới quy tắc cường đại, những cái kia đã từng chết ở chỗ này quỷ chủng môn tu sĩ, sau khi chết thân thể đều sẽ dần dần hóa thành hư vô, nhưng ngoại ý muốn chính là, bọn họ sau khi chết nhưng lưu lại không ít thần thạch. Trần Khê một phen thu thập, thoáng kiểm kê về sau, những này thần thạch số lượng thế mà không dưới 30 vạn. Đây chính là một cái con số không nhỏ. Nếu biết rõ, cái này 30 vạn thần thạch không sai biệt lắm có thể chống đỡ Trần Khê tại thời gian thần trận bên trong tu luyện thời gian 2 năm. Trần Khê trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên làm sao hình dung trong lòng mình loại này mừng như điên chi tình. Thời gian thần đỉnh lớp cấm chế thứ 2 giải ra về sau, Trần Khê lần thứ nhất cảm thấy trước nay chưa từng có nghèo. Mà lúc này, thì là tại lớn nghèo về sau lần đầu cảm thấy mình tiểu phú một lần. Mặc dù những này thần thạch đến từ tiền nhân, nhưng bọn hắn dù sao đã chết đi rất lâu, liền một nắm đất vàng đều chưa từng lưu lại, Trần Khê tự nhiên cũng liền không khách khí thu hết tại trong túi. Bất quá, tại bỏ vào trong túi phía trước, Trần Khê vẫn là thoáng hướng hư không thở dài một phen, xem như là đối tiền nhân tôn kính. Thở dài xong xuôi, Trần Khê chính là không kịp chờ đợi tại phòng tu luyện bên trong mở ra thời gian thần đỉnh thời gian trận pháp, bắt đầu tiến hành tu luyện. Tại thời gian trận pháp chỗ bao quát khu vực bên trong, Trần Khê vẽ ra một đạo tập hợp thần trận. Tập hợp thần trận là dùng để tụ tập thần khí trận pháp, vẽ tập hợp thần trận là vì để trong này thần khí có thể theo kịp Trần Khê tu luyện lúc tiêu hao. Trần Khê tại bắt đầu tu luyện đồng thời, Lộ Huyền Phong cũng bị Tam Đại Kiếm Thị cho giam giữ đến Thiên Kiếm Tông bản bộ bên trong. Thiên Kiếm Tông bản bộ xây dựng ở một chỗ to lớn sơn cốc bên trong, cả tòa Thiên Kiếm Tông hiện ra một thanh chặn ngang ở trên mặt đất cự kiếm răng rắc, có đông đảo bóng người tại cự kiếm xung quanh phi hành. Trong đó một tòa cung điện bên trong, Lộ Huyền Phong quỳ trên mặt đất, ở phía sau hắn thì là Tam Đại Kiếm Thị, mà tại trước người hắn thì là hai vị Thiên Kiếm Tông cao tầng. Hai người này tu vi đều cao hơn Lộ Huyền Phong rất nhiều, bên hông chỗ treo tua cờ khảm ngọc bên trên, vẽ 6 đạo vết kiếm. 6 đạo vết kiếm, tại Thiên Kiếm Tông chính là đại biểu cho cao giai nhất trưởng lão địa vị. Hai người này, một người kêu Cao Du, một người kêu Cao Tuyệt, bởi vì là thân huynh đệ nguyên nhân, dáng dấp bên trên ngược lại là giống nhau đến mấy phần, giờ phút này hai người đều là thần sắc chấn giận mà nhìn xem phía dưới Lộ Huyền Phong. Nói đi Lộ Huyền Phong, đến cùng là cái dạng gì tình huống? Lão phu cho ngươi đi chủ trì tuyển nhận tân sinh đệ tử, ngươi tại sao lại cùng tân sinh đệ tử đánh lên, mấu chốt là còn đánh thua, với nếu là chuyển đi, để chúng ta Thiên Kiếm Tông mặt mũi đặt chỗ nào? Cao Tuyệt phẫn nộ quát. Nghe vậy, Lộ Huyền Phong không dám che giấu, đành phải đem tất cả ngọn nguồn đều nói ra. Nhưng kết quả không hề ra Lộ Huyền Phong đoán, mặc dù tất cả quy tội Trần Lạc, thế nhưng Cao Du cùng Cao Tuyệt nhưng cũng không trách móc đến Trần Lạc trên thân. Hắn Trần Lạc chỉ là một cái đệ tử, ngươi một trưởng lão, cần thiết nghe phân phó của hắn. Việc này, ngươi chớ có đem trách nhiệm vùng đến người khác trên thân. Tại nghe xong Lộ Huyền Phong giải thích về sau, Cao Du như vậy quá lớn. Hiển nhiên, hắn Lộ Huyền Phong cùng Trần Lạc, một cái là không có gì tiền đồ, thi triển qua cấm thuật thọ nguyên không nhiều trưởng lão, một cái là Trần gia tử đệ, dị bẩm thiên phú Trần gia tử đệ, hai người như thế nào lại đi truy cứu Trần Lạc trách nhiệm? Nhưng trong lòng mặc dù tức giận, Lộ Huyền Phong cũng chỉ có thể đem những tâm tình này đều cho đọng lại tại chính mình đáy lòng, không dám nói nói. Nếu nói, sẽ chỉ làm chính mình thảm hại hơn. Cao Tuyệt hiển nhiên cũng là biết chuyện này chủ yếu trách nhiệm ở chỗ Trần Lạc, nhưng hắn lại nói, tất nhiên việc này đã phát sinh, lại đi truy cứu trách nhiệm, ý nghĩa cũng là không lớn, việc cấp bách là vãn hồi ta Thiên Kiếm Tông thanh danh. Cái kia Trần Khê, vậy mà dám can đảm mạo phạm ta Thiên Kiếm Tông uy nghiêm, không quản hắn có cỡ nào yêu nghiệt, chúng ta Thiên Kiếm Tông cũng tuyệt đối không thể để hắn liền như vậy tổn hại ta Thiên Kiếm Tông uy nghiêm. Nghe vậy, Cao Du cũng là rất tán thành gật gật đầu, lập tức lần thứ hai nhìn hướng Lộ Huyền Phong. Lấy ngươi lời nói, cái kia Trần Khê là cái hạ giới tu sĩ. Chính là, việc này, tuy là Trần Lạc lời nói, nhưng ta đã từng chứng thực qua. Lộ Huyền Phong vội vàng trả lời. Bất quá, người này mặc dù là hạ giới tu sĩ, nhưng thiên phú xác thực yêu nghiệt đến cực điểm, tuổi của hắn còn không đầy 30. Nói xong về sau, Lộ Huyền Phong lần thứ hai bổ sung một câu, chỉ bất quá nói ra mặt sau này một câu thời điểm, Lộ Huyền Phong âm thanh thấp rất nhiều, lộ ra không có nửa phần sức mạnh. Cái gì? Nghe đến Lộ Huyền Phong câu nói này, Cao Tuyệt cùng Cao Du đều là một mặt khiếp sợ đem ánh mắt hướng Lộ Huyền Phong xem ra. Chính là liền Lộ Huyền Phong sau lưng từng cùng Trần Khê giao thủ qua Tam Đại Kiếm Thị cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ không thể tin được, vậy có thể lấy sức một mình áp chế chính mình ba huynh đệ Trần Khê, thế mà còn không đến 30 tuổi tác. Đó là cỡ nào yêu nghiệt a? Với chết tiệt đồ chơi, làm sao tận chỉnh một chút hoang đường sự tình. Cao Du nhịn không được nhìn chằm chằm Lộ Huyền Phong nổi giận mắng. Chương 537, Trần Lạc, chương 537, Trần Lạc. Nghe đến Cao Du câu nói này, Lộ Huyền Phong không ngừng tiêu khổ. Nếu là vừa bắt đầu liền biết Trần Khê kỳ thật không phải thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực, mà là thần đế cảnh, nói cái gì hắn cũng sẽ không trợ giúp Trần Lạc đi đối phó Trần Khê a. Nhưng việc đã đến nước này, Lộ Huyền Phong cũng vô cùng phản bác, chỉ có thể cúi đầu không nói. Hừ, không quản hắn là cái gì thiên tài, có nhiều yêu nghiệt, cuối cùng còn không có trưởng thành không phải. Tìm tới hắn, nhất định phải đem hắn cho diệt đi. Ta Thiên Kiếm Tông uy nghiêm, không cho người khác như vậy xâm phạm. Cao Tuyệt thần sắc nghiêm nghị nói. chuyện cho tới bây giờ đã đem Trần Khê dồn đến Thiên Kiếm Tông mặt đối lập, lại đi tiết hận Trần Khê có nhiều yêu nghiệt, đã là không thực tế sự tình. Lời ấy ngược lại là có lý, bất quá cái này Trần Khê dù sao cũng là lấy vãn bối thân phận đắc tội chúng ta Thiên Kiếm Tông, nếu là trực tiếp điều động mấy cái trưởng lão đi đem hắn diệt, nhẹ nhõm ngược lại là nhẹ nhõm, nhưng khó tránh làm người khác bất mãn, chuyện này giao cho ai đi làm sự so sánh thích hợp đâu. Suy nghĩ đến đây, Cao Du nhíu mày. Cũng chính là vào lúc này, một đạo cao lớn thon dài áo trắng thân ảnh đi vào gian này cung điện bên trong. Đạo thân ảnh này mặc phổ biến Thiên Kiếm Tông đệ tử trang phục, chỉ là áo bào bên trên nhiều hơn rất nhiều màu đỏ chạy văn tu ấn, để hắn thoạt nhìn cùng bình thường Thiên Kiếm Tông đệ tử nhiều một chút khác biệt. Người này dáng người cực kỳ cao lớn, dáng dấp không tính tuấn tú, nhưng cũng hình dáng rõ ràng, mặt mày ở giữa lộ ra một cố thượng vị giả phi phàm khí tức. Hai vị sư thúc, chuyện này bởi vì Trần Lạc mà lên, đều có thể giao cho Trần Lạc đi làm. Người này đi vào cung điện về sau, chính là hướng về Cao Du cùng Cao Tuyệt hai người xa xa ô quyền, khẽ khom người nói. Mà người này, liền chính là cái kia Trần Tiểu Bắc huynh trưởng, Trần Lạc. Giờ phút này, Trần Lạc trong mắt chính ngậm lấy một vẻ sâu sắc lệ khí, bởi vì liền tại vừa rồi, hắn được đến đệ đệ của mình tại Trắc Thí Sơn bị người một kiếm giết chết thông tin. Trần Lạc chạy tới Trắc Thí Sơn thời điểm, đệ đệ của mình chỉ còn lại cuối cùng một hơi, cho hắn câu nói sau cùng, chính là nhất định muốn báo thù cho hắn. Không cần nghĩ, cũng biết Trần Tiểu Bắc tất nhiên là Trần Lạc giết chết, là một cái đối với chính mình đệ đệ vô cùng cưng chiều huynh trưởng, Trần Lạc làm sao có thể không đi là Trần Tiểu Bắc báo thù. Đây cũng chính là vì cái gì Trần Lạc sẽ tại thời gian này xuất hiện ở đây nguyên nhân. Nhìn thấy Trần Lạc đi vào cung điện, được nghe lại Trần Khê lời nói, Cao Du cùng Cao Tuyệt hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều là nhẹ gật đầu. Việc này, từ ngươi ra mặt xác thực không thể tốt hơn, về tình về lý, đều thích hợp. Thời gian trận pháp mở ra 8 ngày thời gian, ngoại giới 8 ngày, thời gian trận pháp bên trong đã đi qua hơn 1 năm. Kỳ thật tháng thứ nhất Trần Khê liền đột phá đến thần đế cảnh đệ nhị trọng tiên, thời gian kế tiếp, Trần Khê đều dùng tại củng cố cái này đệ nhị trọng tiên tu vi bên trên. Thông qua hơn 1 năm nay tu luyện, Trần Khê không những đạt tới đệ nhị trọng tiên, hơn nữa còn là đệ nhị trọng tiên hậu kỳ, chiến lực biên độ lớn tăng lên. Thần đế cảnh, mỗi một trọng thiên ở giữa cũng là có chênh lệch cực lớn. Mà lúc trước Trần Khê sở dĩ có thể lấy thần đế cảnh tầng thứ nhất cảnh giới đè lên Tam đại kiếm thị đánh, hoàn toàn là bởi vì Trần Khê công pháp tu luyện càng cao minh hơn, có kiếm đạo càng thêm cường đại, lại thêm Trần Khê ba đạo đồng tu, vốn là có vượt cấp mà chiến năng lực. Như vậy, mới có thể làm đến vượt cấp chiến đấu, lại lấy 1-3. Mà theo Trần Khê đạt tới thần đế cảnh đệ nhị trọng thiên hậu kỳ, Trần Khê chiến lực lại lần nữa có to lớn tăng lên. Lại gặp phải Lộ Huyền Phong, cho dù là đối phương thi triển cấm thuật, Trần Khê cũng có nắm chắc một kiếm dây lát dây. Còn nếu là lại gặp phải Tam đại kiếm thị, Trần Khê dù cho không thích hợp cựu tầng kiếm tháp lực lượng cũng có thể đem đánh bại, còn nếu là thi triển ra cựu tầng kiếm tháp chi uy, đồng dạng có thể làm được dây lát dây. Đem thời gian trận pháp cho đóng lại, Trần Khê trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Lộ Huyền Phong, Trần Lạc. Trần Khê trong miệng lẩm nhẩm ra hai người này danh tự, hiện nay hai người này đã xuất hiện ở Trần Khê phải giết trên danh sách. Tại Trác Thí Sơn, nếu không phải Trần Khê thực lực đủ mạnh, tuyệt đối đã chết tại đối phương trên tay, như thế đại thủ, làm sao có thể không báo? Liên Trần Khê không phải có thủ tất báo người, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng buông tha Lộ Huyền Phong cùng Trần Lạc. Nếu là lại để cho Trần Khê gặp phải cái kia Lộ Huyền Phong, Trần Khê tuyệt sẽ không lại cho đối phương nửa điểm chạy chối chết cơ hội. Đến mức cái kia Trần Lạc, Trần Khê ngược lại là còn chưa bao giờ thấy qua, không biết đối phương là một cái dạng gì người, nhưng không quản đối phương là một cái dạng gì người, thù này Trần Khê đều tất báo không thể nghi ngờ. Trong lòng hiện lên cái này một chút suy nghĩ, Trần Khê cất bước đi ra phòng tu luyện, quay người chính là đi vào đến quỷ viên bên trong. Tu vi vừa vặn được tăng lên, hiện tại chính là rèn luyện chính mình tu vi, đem tu vi tăng lên trên diện rộng nhất độ chuyển hóa thành chiến lực tăng lên thời cơ tốt nhất. Tiến vào quỷ viên bên trong phía sau, Trần Khê chính là đi thẳng tới tầng thứ 3. Cái này tầng thứ 3 bên trong, cơ bản đều là nửa bước đế cảnh cùng sơ giai đế cảnh quỷ phách, yếu nhất là nửa bước đế cảnh, nhưng tối cường lại đạt tới đế cảnh tầng 3 cấp độ. Mà cái này tối cường tầng thứ 3 quỷ phách, chính là Trần Khê lần này định dùng làm luyện kiếm đối tượng. Bước vào đến tầng thứ 3 quỷ huyên, Trần Khê ánh mắt lúc này hướng những cái kia tại cái này quỷ huyên bên trong khắp nơi bay tới bay lui quỷ phách chầm chậm đi, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt trong đó một cái. Cái này một cái thực lực, là cái này tầng thứ 3 bên trong tầng thứ tột cùng nhất, tu vi đạt tới đế cảnh tầng 3 đỉnh phong, đây chính là Trần Khê muốn lấy ra đối tượng luyện tay. Lấy Trần Khê thực lực, tìm cùng giai những tồn tại xem như đối thủ, tuyệt đối đều là nghiền ép, không cần phải suy nghĩ nhiều cùng ý nghĩa, chỉ có tìm loại này cảnh giới cao hơn chính mình tồn tại, mới có thể đạt tới mục đích rèn luyện. Chọn lựa cái này quỷ phách về sau, Trần Khê chính là chủ động hướng phát động công kích. Tại cái này quỷ huyên bên trong, tất cả quỷ phách đều là ở vào bị áp chế trạng thái, trừ phi nhận đến công kích, nếu không những này quỷ phách là sẽ không dễ dàng đả thương người. Có thể nếu nhận đến công kích, cái này bị công kích quỷ phách trên thân áp chế liền sẽ bị giải trừ rơi, sau đó hóa thân trở thành nhất thị sát, hung tàn nhất tà vật. Mạch Dương thần kiếm nháy mắt thoáng hiện tại Trần Khê trong tay, tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Khê thân ảnh thoáng hiện mà ra, lúc này liền là xuất hiện ở một con kia đế cảnh tầng 3 quỷ phách bên cạnh, sau đó một kiếm chạm tại đối phương quỷ thể bên trên. Đông nhiên gặp phải Trần Khê một kiếm, cái này quỷ phách lúc này phát ra thê lương kêu to thanh âm, quỷ thể bên trên hiện ra từng đạo phù văn màu vàng ấn ký. Những phù văn này ấn ký nhanh chóng lóe ra, theo những phù văn này ấn ký lập lòe, đầu này quỷ phách trên thân phát tán đi ra khí tức cũng liền càng ngày càng hung tàn, càng ngoan lệ. Thoáng qua ở giữa, đầu này nguyên bản sẽ không công kích người quỷ phách chính là hóa thân trở thành tàn bạo nhất tà vật, bắt đầu đối Trần Khê phản công. Đối mặt cái này cao hơn chính mình hướng ra một cảnh giới tồn tại, Trần Khê trong mắt không có chút nào chủ quan, trong nháy mắt liền đem chính mình các phương diện khí tức đều tăng lên tới đỉnh phong. Chương 538, thu phục quỷ phách, chương 538, thu phục quỷ phách. Quỷ huyên tầng thứ 3, nguyên bản mặc dù có rất nhiều quỷ phách, thế nhưng bởi vì những này quỷ phách đều nhận đến áp chế nguyên nhân, cho nên tầng thứ 3 lộ ra vô cùng bình tĩnh. Có thể theo Trần Khê đến, cái này tầng thứ 3 nháy mắt chính là sôi trào, bất quá những cái kia không có tham dự chiến đấu quỷ phách đều là mười phần tự giác trốn đến không gian tít ngoài rìa, cho Trần Khê cùng một con kia đế cảnh tầng 3 quỷ phách nhường ra đầy đủ chiến đấu không gian. Mà cái này quỷ huyên, nguyên bản cũng là quỷ tổ thần cảnh thế giới biến thành, quy tắc mười phần cứng rắn, cho dù là đi qua mấy trăm vạn năm, tiếp nhận Trần Khê cùng quỷ phách chiến đấu, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Trần Khê cùng quỷ phách chiến đấu kịch liệt, tại cái này tầng thứ 3 huyên náo long trời lở đất, đủ kiểu kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng mà tại cái này tầng thứ 3 bên trong vang lên, mà cái này toàn bộ tầng thứ 3 cũng tương tự đang không ngừng rung động. Một canh giờ trôi qua, Trần Khê thân ảnh xuất hiện ở quỷ trùng không gian chủ không gian bên trong. Trần Khê trên thân tất cả đều là loang lổ chiến đấu vết tích, khóe miệng mang theo mỉm cười, trong lòng bàn tay là một cái thần lực ngưng kết mà thành thủy tinh cầu bên trong thì là một con kia vừa vặn bị Trần Khê cho thu phục quỷ phách. Bất quá, cũng không tính là thu phục, bởi vì cái này quỷ phách căn bản không có khả năng dựa theo Trần Khê phân phó đi làm bất cứ chuyện gì. Sở dĩ bị Trần Khê cho vây ở thủy tinh cầu bên trong, hoàn toàn là bởi vì bị Trần Khê cho thu phục nguyên nhân. Bất quá Trần Khê nhưng là hoa một canh giờ thời gian, mới đưa cái này quỷ phách cho đánh bại. Luận chiến lực, cái này đế cảnh tầng 3 quỷ phách tại đế cảnh tầng 3 bên trong, tuyệt đối là đứng đầu cấp bậc, không phải vậy Trần Khê cũng không có khả năng hoa một canh giờ thời gian mới đem đánh bại. Đương nhiên, cái này một canh giờ thời gian, Trần Khê đại đa số thời gian là tiêu vào rèn luyện chính mình tu vi phía trên, không phải vậy có lẽ có thể sớm rất nhiều, đem cái này quỷ phách cho đánh bại. Trong đó, Trần Khê cũng không sử dụng Cửu Tăng kiếm pháp. Cửu Tăng kiếm pháp là Trần Khê hiện nay con bài chưa lật một trong, tùy tiện, Trần Khê sẽ không sử dụng đối địch. Mà dựa theo Trần Khê đánh giá, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là thi triển ra Cửu Tăng kiếm pháp lực lượng, cùng đế cảnh tứ trọng thiên một trận chiến hẳn là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đương nhiên, là bình thường thần đế cảnh tứ trọng thiên, nếu là những cái kia thần đế cảnh tứ trọng thiên bên trong nhân vật đứng đầu, Trần Khê cho dù là thi triển Cửu Tăng kiếm pháp, đối phó cũng sẽ không nhẹ nhõm. Trần Khê nắm lấy đạo này quỷ phách, đi tới chủ không gian trung tâm một con kia xây bên cạnh, đưa tay bó vàng. Cái này xây, cũng không biết là dùng cái gì tài liệu chế tạo mà thành, Trần Khê chỉ là nhẹ nhàng rung một cái, chính là phát ra to rõ âm thanh, không bao lâu, một diệp đàn thân ảnh bắt đầu từ cái kia khôn chữ phòng tu luyện bên trong đi ra. Vẫn như cũng là một thân thanh liên áo bào, chỉ là trên thân phát tán đi ra khí tức lại mạnh lên mấy phần. Trần Khê ánh mắt ngưng lại, đoạn phải tại cái này một diệp đàn trên thân, hẳn là cũng có một loại nào đó thời gian kỳ bảo, không phải vậy vài ngày như vậy thời gian, một diệp đàn không có khả năng lại có như vậy rõ ràng tăng lên. Đi ra phòng tu luyện, một diệp đàn đầu tiên là nhìn thoáng qua Trần Khê, vừa định mở miệng hỏi thăm Trần Khê chuyện gì, liền nhìn thấy Trần Khê trong tay một con kia quỷ phách. Làm sao, chỉ một cái quỷ phách? Một diệp đàn có chút nhíu mày, cảm thấy Trần Khê có lẽ không đến mức như vậy keo kiệt mới đối. Nghe vậy, Trần Khê nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù chỉ là một cái quỷ phách, nhưng là đế cảnh tầng 3 quỷ phách, ta nghĩ đây bù đắp được rất nhiều cấp thấp quỷ phách đi. Đế cảnh, tầng 3. Một diệp đàn lông mày nhíu đến càng sâu, lập tức từ Trần Khê trong tay đem cái kia cầm tù quỷ phách thủy tinh cầu cho lấy đi qua. Chủ không gian bên trong, không cách nào sử dụng thần thức, đem viên này thủy tinh cầu cho chiếm được vào trong tay về sau, một diệp đàn mới có thể phán đoán ra cái này quỷ phách chân chính thực lực. Tại chuẩn xác phán đoán ra cái này quỷ phách thực lực về sau, một diệp đàn ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lại chính là đế cảnh tầng 3 quỷ phách, vẫn là tầng 3 đỉnh phong, với tốc độ tu luyện, quả thật có chút khó tin. Một diệp đàn thở dài. Nếu biết rõ, 8 ngày phía trước, Trần Khê còn tại bị Thiên Kiếm Tông 3 cái đế cảnh nhị trọng thiên cùng một cái đế cảnh một tầng đuổi theo đánh. Hôm nay Trần Khê thế mà liền có thể một mình giải quyết một cái đế cảnh tầng 3 đỉnh phong quỷ phách, vậy làm sao có thể không cho một diệp đàn cảm thấy kinh ngạc. Có thể một thân một mình giải quyết một cái đế cảnh tầng 3 đỉnh phong, liền mang ý nghĩa có thể dễ dàng giải quyết đi ngày đó 4 người kia. Cái này mới vẹn vẹn đi qua 8 ngày thời gian mà thôi. Tu vi của ngươi tăng lên, không phải cũng thật lớn. Trần Khê cười nói. Mặc dù không cách nào chuẩn xác cảm giác được một diệp đàn hiện tại hồn lực, thế nhưng Trần Khê có thể khẳng định tăng lên tất nhiên là không nhỏ. Ta không giống, ta có thời gian tu luyện thần khí nói đến đây, một diệp đàn tựa như nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi. Chẳng lẽ trên người ngươi cũng có một kiện thời gian thần khí? Lời nói vừa mới nói xong, một diệp đàn chính là lắc đầu. Là ta phạm quy, nói tốt không nên hỏi. Nghe vậy, Trần Khê bật cười nói, cũng là không phải cái gì không thể nói sự tình, ta xác thực có một kiện thời gian thần khí. Trần Khê vốn là muốn đem thời gian thần đỉnh làm một cái bí mật, nhưng để Trần Khê không nghĩ tới chính là, một diệp đàn thế mà cũng có một kiện thời gian thần khí, mà còn thế mà còn như vậy dễ dàng nói ra. Tất nhiên một diệp đàn đều không đem xem như một cái bí mật, chính mình cần gì phải che giấu. Nói tốt lẫn nhau ở giữa sự tình không hỏi qua, chuyện này chung quy là ta phạm quy. Một diệp đàn nói như thế một câu, sau đó sờ lên trong tay thủy tinh cầu, nói cái này đế cảnh tầng 3 quỷ phách, cảm ơn. Nghe vậy, Trần Khê khẽ gật đầu, không phải chuyện ghê gớm gì, săn bắt quỷ phách vừa vặn có thể để ta luyện kiếm, như ngươi có thể khống chế quỷ phách càng nhiều, ta ngược lại là có thể không ngừng mà cho ngươi cung cấp. Tạm thời không cần, ta hồn lực cũng mới vừa vặn đạt tới thần đế cảnh đệ nhị trọng thiên, muốn khống chế lại cái này một cái quỷ phách cũng đã rất có độ khó, cần tốn không ít thời gian. Nói xong, một diệp đàn ánh mắt nhìn hướng trong tay thủy tinh cầu, chuẩn xác mà nói, là thủy tinh cầu bên trong một con kia cường đại quỷ phách. Phản phất là một đứa bé đang nhìn mình yêu thích đồ chơi đồng dạng. Như không có sự tình khác, ta liền muốn bế quan thật tốt đem cái này quỷ phách cho luyện hóa, đem luyện hóa về sau, ta thực lực chắc chắn có to lớn tăng lên, như ngươi muốn tìm Thiên Kiếm Tông người phiền phức, cũng có thể kêu lên ta. Nghe vậy, Trần Khê gật gật đầu. Cái này quỷ phách chiến lực là chỉ so với tại không thích hợp Cửu Tầng kiếm tháp dưới tình huống hiện tại Trần Khê yếu hơn một bậc. Như một diệp đàn có thể đem cho khống chế, liền có thể lấy thần đế cảnh đệ nhị trọng thiên cảnh giới nắm giữ tầng thứ 3 đỉnh phong chiến lực, tăng lên lớn, tất nhiên là không cần làm nhiều ngôn ngữ. Nói xong, Mục Diệp Đàn chính là về tới chính mình khôn chữ phòng tu luyện bên trong, mà Trần Khê cũng quay người đi vào tàng thư các bên trong. Chương 539, Tu La Kiếm Quyết, chương 539, Tu La Kiếm Quyết. Đối với hiện tại Trần Khê mà nói, lá bài tẩy của hắn chỉ có một cái Cựu Tầng Kiếm Tháp, mà cái này một con bài chưa lật là không đủ dùng. Thi triển Cựu Tầng Kiếm Tháp, dĩ nhiên có thể để cho Trần Khê chiến lược được đến một cái tăng lên trên diện rộng, nhưng lại không phải hoàn mỹ đánh giết thủ đoạn. Mà bây giờ, Trần Khê cần chính là một cái cường lực đánh giết thủ đoạn. Tại còn không có đạt tới đế cảnh thời điểm, Vô Sinh Kiếp Tự Kiếm có thể làm Trần Khê tối cường một chiêu, sát chiêu, nhưng theo Trần Khê cảnh giới tăng lên, một chiêu này địa vị đã không tại trọng yếu như vậy. Mặc dù Trần Khê cũng bằng vào chính mình đối một thức này kiếm pháp không ngừng hoàn thiện cùng bổ sung lưu hóa, làm cho có thể đạt tới đế cấp phạm chủ, thế nhưng vẫn như cũ không đủ dùng. Nếu muốn có thể xem như sát chiêu sử dụng, tại Trần Khê mà nói, thì nhất định phải là đế cấp thượng phẩm kiếm pháp, thậm chí là đế cấp đỉnh phong, cực phẩm. Chỉ có dạng này kiếm pháp mới có thể bộc phát ra đủ cường đại uy lực, có thể để cho Trần Khê xem như sát chiêu đến sử dụng. Đi vào tàng thư các, Trần Khê mục đích chính là tìm kiếm dạng này một môn phù hợp chính mình yêu cầu kiếm pháp. Tàng thư các bên trong, đại bộ phận đều là liên quan tới ngự quỷ chi đạo sách vở điển sách, cùng kiếm đạo có liên quan, chỉ có cái kia chỉ có một tòa giá sách. Nhưng tại những này trên giá sách tàng thư cũng là không ít. Trần Khê ánh mắt rơi vào đế cấp trở lên kiếm pháp bên trong. Vạn Quỷ Thần Kiếm, Tu La Kiếm Quyết, Vô Sinh Chi Kiếm. Trần Khê ánh mắt tại những này kiếm pháp bên trên từng cái đảo qua đồng thời, trong miệng cũng lẩm nhẩm những này kiếm pháp danh tự, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại Tu La Kiếm Quyết cái môn này kiếm pháp bên trên. Tu La Kiếm Quyết, đế cấp cực phẩm kiếm pháp, chủ giết chóc, là một bộ hoàn toàn dùng cho giết chóc kiếm quyết. Lần đầu tiên để Trần Khê chọn chúng, là cái này Tu La Kiếm Quyết cấp bậc, sau đó chính là cái này Tu La Kiếm Quyết nội dung. Chủ giết chóc, hiện tại Trần Khê cần chính là như vậy một môn chủ giết chóc kiếm pháp. Tu luyện một môn sát chiêu, nếu không phải vì dùng để đánh giết địch thủ, như vậy tu luyện cái môn này sát chiêu đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà cái môn này Tu La Kiếm Quyết chính là phù hợp Trần Khê hiện tại cần thiết một môn kiếm quyết. Đem ngón tay đặt ở cái môn này kiếm quyết bên trên, Trần Khê tâm thần lần thứ hai bị dẫn vào đến một cái không gian kỳ dị bên trong. Nhưng lại đi vào cái không gian này đồng thời, Trần Khê chính là cảm thấy một trận cực kỳ nồng đậm sát phạt chi khí. Mảnh không gian này, vậy mà là một tòa Tu La chiến trường. Một tòa hoang nguyên, khắp nơi xác chết cháy, máu tươi đem đại địa cho nhuộm đỏ bừng, máu tươi thấm vào đại địa hơn 7000 trượng chiều sâu, không khí bên trong đều là mùi huyết tinh. Hóa nghiệm, sát khí, tử khí, các loại tà ma trải rộng mảnh không gian này, dài đằng đẵng không có phần cuối. Dù cho Trần Khê hồn lực đạt tới đế cảnh đệ nhị trọng thiên cấp độ, tại vừa vặn bị dẫn vào đến mảnh không gian này về sau, y nguyên bị những này tà ma cho ảnh hưởng, lập tức hai mắt đỏ bừng, trong đầu bên trong tràn đầy giết chóc suy nghĩ. Hiện tại Trần Khê trong lòng đều là sát nghiệm, nếu là vào giờ phút này, có thể có một người xuất hiện tại Trần Khê trước mặt, chỉ sợ là Trần Khê sẽ không chút do dự hướng đối phương huy kiếm. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, đột nhiên có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Khê trước người. Trần Linh Nhi, Diệp Thanh Tuyết cùng Trần Chiến. Cái này ba người là Trần Khê người thân nhất. Trần Khê hoàn toàn bị sát nghiệm cho ảnh hưởng, toàn thân tỏa ra sát khí, tu luyện thần ma chi đạo giờ phút này hoàn toàn bị ma đạo chiếm cứ thượng phong. Nhìn thấy ba người xuất hiện ở trước mặt mình, Trần Khê lúc này giống như là mất đi lý trí đồng dạng hướng ba người huy kiếm mà đi. Ba người trên mặt viết đầy hoảng sợ. Có thể một kiếm này cuối cùng là không thể rơi vào ba người trên thân, tại cách bọn họ chỉ cách một chút địa phương ngừng lại. Trường kiếm phun ra khí tức cường đại, Trần Khê cả khuôn mặt thay đổi đến vô cùng dữ tợn, đây là Trần Khê lý trí tại cùng sát nghiệm trong lòng làm chống lại. Mặc dù tòa này Tu La chiến trường sát khí mãnh liệt đem Trần Khê sát nghiệm trong lòng không có dừng tận phóng to, nhưng Trần Khê lý trí còn tại. Lý trí đã tại, sao có thể đem trường kiếm vung chém chí thân? Nhưng cùng sát nghiệm trong lòng làm chống lại, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Giờ khắc này, thời gian giống như là đình chỉ, Trần Khê trước mặt ba đạo nhân ảnh không có chút nào động đậy, không gian bên trong duy nhất tại phát sinh biến hóa, chính là Trần Khê tâm cảnh. Trần Khê tại lấy lý trí của mình, khống chế sát nghiệm trong lòng. Một bước này tựa hồ 10 phần khó khăn, nhưng Trần Khê lại nhất định phải làm đến, nếu không trường kiếm liền sẽ rơi xuống. Qua thật lâu, Trần Khê hai mắt mặc dù vẫn như cũ đỏ tươi, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại khôi phục không ít thanh minh, xem như là cơ bản khống chế được trong lòng cái kia bị vô hạn phóng to sát nghiệm. Ngay tại lúc này, Trần Linh Nhi chờ ba người thân ảnh biến mất, thay vào đó là một đạo vô cùng đen nhánh cầm kiếm thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này, Trần Khê không tại áp chế trong lòng sát nghiệm, tay cầm trường kiếm chính mình phảng phất tại giờ khắc này hóa thân địa ngục Tu La, dốc hết tất cả chém ra một kiếm. Chỉ là một kiếm, liền đem đạo này đen nhánh thân ảnh chém thành hư vô, Trần Khê thân ảnh cũng là nháy mắt thoát ly chỗ này Tu La không gian. Mở to mắt, Trần Khê trong mắt lại không nửa phần sát khí, nhưng toàn thân quần áo lại đều đã bị mồ hôi cho thấm ướt đẫm. Cái trán cũng còn có mồ hôi mịn. Trần Khê thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng bàn tay chô dán vào Tu La kiếm quyết, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thận trọng. Vừa rồi loại kia, gần như muốn bị sát nghiệm nuốt chửng lấy cảm giác thật là không dễ chịu, quả thực giống như là đi địa ngục đi một lượt. Thế nhưng làm Trần Khê khống chế lại những cái kia sát nghiệm về sau, Trần Khê lại phát hiện, những này sát nghiệm vậy mà cũng có thể đem chiến lực của mình biên độ lớn tăng lên. Có lẽ, đây chính là Tu La kiếm đạo chỗ ảo diệu. Trần Khê đưa tay đem Tu La kiếm quyết từ trên giá sách lấy xuống, lần này lại không ngăn cản. Trần Khê trực tiếp ngồi trên mặt đất, dựa vào giá sách nơi hẻo lánh, tiên tính xem duyệt lên bản này Tu La kiếm quyết. Lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày 3 đêm thời gian. 3 ngày đi qua, Trần Khê khép lại trang sách, trên mặt viết sợ hai thán phục chi ý, hiển nhiên là có đại thu hoạch. Cái này quỷ tổ tiền bối, cũng là một kỳ nhân. Trần Khê khép lại trang sách về sau, tự đủ cười nói, bản này Tu La kiếm quyết, không chỉ là ghi chép Tu La kiếm quyết phương pháp tu luyện, càng ghi chép quỷ tổ là như thế nào tập được môn này kiếm quyết. Nguyên lai, quỷ tổ tại tu luyện ngự quỷ chi đạo quá trình bên trong, bị vạn quỷ hoán niệm cùng sát niệm ảnh hưởng, sát nghiệm trong lòng bị vô hạn phóng to, vậy mà là hóa thân một tôn Tu La. Tu La ngự và quỷ, tạo ra không thể đo lường sát nghiệt, nhưng quỷ tổ nhưng cũng không như vậy bị giết nghiệm nuốt chửng lấy, mà là thông qua chính mình cố gắng, khống chế được cỗ này sát nghiệm, đồng thời đem chuyển hóa thành chính mình cường đại vũ khí. Cái này vũ khí chính là Tu La đạo, dùng tại kiếm, chính là Tu La kiếm đạo. Có thể nói, tu luyện cái này Tu La kiếm quyết hạch tâm chính là sát nghiệm. Sát nghiệm càng mạnh, cái này Tu La kiếm quyết cũng liền càng mạnh. Nhưng tâm không đủ cường đại người, chưa hẳn có thể nắm giữ tốt sát nghiệm, nếu là nắm giữ không được, khống chế không nổi, liền sẽ là sát nghiệm thôn phệ, hóa thân thành Tu La. Chương 540, Tu La kiếm đạo, chương 540, Tu La kiếm đạo. Một tôn Tu La có thể tạo thành đáng sợ cỡ nào sát nghiệm, từ Trần Khê lúc trước chỗ tiến vào tòa kia không gian liền có thể nhìn ra. Cái kia một tòa Tu La tràng, mặc dù là quỷ tổ dựa vào cái này chính mình cường đại thủ đoạn chỗ biến hóa ra, nhưng tại mấy trăm vạn năm trước, cái kia xác thực chính là tồn tại qua tình cảnh. Bởi vì, đó chính là quỷ tổ đã từng hóa thân Tu La thời điểm, lập nên sát nghiệm. Vì không cho đồng dạng bi kịch lại lần nữa phát sinh, cho nên quỷ tổ mới sẽ bố trí vừa rồi như thế thử thách. Nếu là không có nắm giữ Tu La sát nghiệm khả năng, liền không cách nào thông qua thử thách, tự nhiên cũng liền không cách nào được đến đồng thời tu luyện cái môn này Tu La kiếm quyết. Có thể thấy được kiếm tổ vì thế, cũng coi là nhọc lòng. Cái này Tu La kiếm quyết hoạch tâm vị trí, chính là Tu La đạo, chính là sát nghiệm. Nếu muốn luyện thành Tu La kiếm quyết, dẫn đầu cần phải luyện thành Tu La đạo. Kỳ thật, có thể thông qua vừa rồi cái kia một đạo thử thách, liền coi như là Tu La đạo nhập môn. Trần Khê đem Tu La kiếm quyết thả lại đến giá sách bên trên, bởi vì nội dung trong đó, Trần Khê đã là toàn bộ rõ ràng trong lòng. Cái môn này Tu La kiếm quyết, là một môn hạn mức cao nhất cực cao kiếm pháp, đem liệt vào đế cấp cực phẩm, kỳ thật hơi có không ổn. Chính xác đến nói, là trong đó kiếm chiêu chỉ có thể liệt vào đế cấp cực phẩm. Thế nhưng Tu La kiếm đạo, nhưng là không có lên hạn. Trần Khê về tới phòng tu luyện của mình bên trong, bắt đầu đem trong lòng mình sát nghiệm chuyển hóa thành Tu La đạo quy tắc. Những này chuyển hóa đi ra Tu La đạo quy tắc, Trần Khê đều đem cùng mình kiếm đạo quy tắc dung hợp lại cùng nhau, để tại Cửu Tầng kiếm tháp tầng thứ tư. Từ đó, Trần Khê Cửu Tầng kiếm tháp bên trong liền có không gian, thời gian, nhân quả cùng Tu La tứ đại nói. Cái này tứ đại nói đều có thể dung nhập vào Trần Khê kiếm đạo bên trong. Chỉ bất quá Trần Khê hiện nay ngưng tụ ra đến Tu La đạo quy tắc còn quá ít. Đem Tu La kiếm đạo cho nhập môn về sau, Trần Khê lúc này mới bắt đầu Tu La kiếm quyết bên trong những cái kia kiếm chiêu kiếm thức tu luyện. Đây là một cái tương đối tốn thời gian quá trình, vì thế, Trần Khê mở ra thời gian thần trận, tiêu phí 3 ngày thời gian mới đưa cái này Tu La kiếm quyết cho tu luyện đến đại thành cấp độ. Ngoại giới 3 ngày, thời gian thần trận bên trong thì là 150 ngày. Luyện thành Tu La kiếm quyết về sau, Trần Khê đi ra phòng tu luyện, trùng hợp là lúc này, Mục Diệp Đàn cũng từ phòng tu luyện bên trong đi ra. Ánh mắt rơi vào Mục Diệp Đàn trên thân, Trần Khê tò mò nói cái kia đế cảnh tầng 3 quỷ phách đã luyện hóa sao? Đây không tính là cái gì bí mật, cho nên Trần Khê mới mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Mục Diệp Đàn nhẹ gật đầu, ta hồn lực cuối cùng vẫn là yếu một chút, mặc dù đã thành công thu phục cái kia quỷ phách, nhưng muốn thuần thục khống chế, còn cần nhất định rèn luyện. Trần Khê khẽ gật đầu, ta tính toán tiến về Thượng Dương Thành một chuyến, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng đi. Đi Thượng Dương Thành làm gì? Mục Diệp Đàn có chút nhíu mày. Tự nhiên quen hỏi thăm một chút Lộ Huyền Phong hạ lạc, ta làm sao có thể như vậy dễ dàng buông tha hắn đâu? Trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện quan trọng nói xong, Trần Khê khỏe miệng không nhịn được giơ lên mấy phần. Chuyện này, tự nhiên chính là liên quan tới Thiên Ma Động phủ sự tình. Ngày đó tại Thượng Vân Thương hội đấu giá hội bên trên, liên quan tới Thiên Ma Động phủ sự tình Trần Khê có thể là một mực không quên. Thiên Ma, nhưng cũng là một vị thần tổ cảnh tồn tại, nếu thật có thể tìm tới Thiên Ma Động phủ, tất nhiên có thể ở trong đó được đến không ít đồ tốt. Trần Khê đem liên quan tới Thiên Ma Động phủ những gì mình biết sự tình, đều nói đi ra cùng Mục Diệp Đàn biết. Tại nghe xong Trần Khê tự thuật về sau, Mục Diệp Đàn nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Cái này Thiên Ma, ta ngược lại là có chỗ nghe, ma tộc cường giả, thần tổ thực lực, nếu là hắn lưu lại động phủ, trong đó tất nhiên có khó lường cơ duyên. Mục Diệp Đàn nói, làm sao, lấy ngươi ta lực lượng, nếu là liên thủ, nói không chừng có thể có thu hoạch. Trần Khê hỏi. Nghe vậy, Mục Diệp Đàn không có chút do dự nào, quả quyết đáp ứng. Có khả năng có hôm nay thực lực, Mục Diệp Đàn biết rõ cơ duyên hai chữ đối với tu luyện giả tầm quan trọng, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu có đầy đủ cơ duyên, liền một cái căn bản không hiểu được người tu luyện đều có thể trở thành cường giả đứng đầu. Thượn như nàng Mục Diệp Đàn, nàng từng chính là một cái căn bản không có tính toán bước lên con đường tu luyện người, cũng chưa từng có nghĩ qua chính mình có thể có một ngày trở thành cứu vớt toàn bộ Thanh Vân Đại Lục cường giả đỉnh cao. Cái này đều là bởi vì cơ duyên. Nhìn thấy Mục Diệp Đàn đáp ứng, Trần Khê trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Bởi vì cái gọi là thêm một người nhiều một phần lực, dựa vào chính mình một người, như nghĩ từ Tam Đại môn phái trong tay kiếm một chén canh, cũng không phải chuyện dễ. Mà Mục Diệp Đàn tu vi không kém, chiến lực cũng là không thấp, có trợ giúp của nàng, sẽ so với mình một người một kiếm tốt hơn nhiều. Quyết định chú ý về sau, Trần Khê chính là cùng Mục Diệp Đàn cùng rời đi quỷ trùng không gian, hướng về Thượng Dương Thành vị trí mà đi. Khoảng cách đấu giá hội đi qua về sau gần tới 2 tháng thời gian, cái này 2 tháng bên trong liên quan tới Thiên Ma Động phủ sự tình có gì tiến triển? Cái này đều cần Trần Khê đi Thượng Dương Thành tìm hiểu một phen. Thượng Dương Thành hoàn toàn như trước đây phồn hoa náo nhiệt, cửa thành mở rộng mà mở, nên bốn phương người đến. Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn hai người thay đổi dung mạo, cùng nhau đi vào Thượng Dương Thành bên trong. Bởi vì thay đổi dung mạo nguyên nhân, cho dù là trên đường gặp một chút đã từng tham gia qua chiêu sinh đại hội người, cũng không có một người có thể đem Trần Khê cho nhận ra. Mục Diệp Đàn đứng tại Trần Khê bên cạnh, mặc dù thay đổi dung mạo, nhưng vẫn như cũ tiên tư khuynh thành, trên đường đi ngược lại là trêu chọc không ít ánh mắt nóng bỏng. Mà Trần Khê cũng là vô căn cứ bị tới rất nhiều ánh mắt ghen tị. Bất quá Trần Khê đều như không có gì. Là trước đi tìm hiểu Thiên Ma Động phủ thông tin, vẫn là trước đi tìm cái kia Lộ Huyền Phong? Mục Diệp Đàn đột nhiên hỏi. Giết một sâu kiến sao gấp. Trước đi đem Tiên Ma động phủ sự tình cho biết rõ ràng a. Lấy Trần Khê thực lực bây giờ, giết một cái Lộ Huyền Phong muốn quá dễ dàng, cũng chính bởi vì vậy, Trần Khê tâm thái ngược lại phát sinh mảnh hứa biến hóa. Giết một cái Lộ Huyền Phong gấp cái gì đâu? Hắn trên cổ đầu người, không sớm thì muộn sẽ bởi vì Trần Khê trường kiếm mà rơi. Nghe vậy, Mục Diệp Đàn khẽ gật đầu, lập tức hai người hướng về Thượng Vân Thương hội phương hướng đi tới. Thượng Vân Thương hội, xem như một thương hội, hắn cũng có tình báo phương diện giao dịch, muốn thu hoạch được cùng Tiên Ma động phủ tương quan thông tin đi cái này Thượng Vân Thương hội, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Không bao lâu, Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn thân ảnh chính là đi vào đến Thượng Vân Thương hội bên trong, Trần Khê xe nhẹ đường quen đi tới tầng thứ tư, tìm tới Lưu Thành Nhược. Mới vừa nhìn thấy Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn thời điểm, Lưu Thành Nhược còn có chút ngạc bức, bởi vì Trần Khê biến hóa dung mạo nguyên nhân, cho nên Lưu Thành Nhược mới không có nhận ra. Mà Lưu Thành Nhược chỉ bất quá bình thường thần tôn tu vi, lại như thế nào có thể nhìn ra được Trần Khê biến hóa chi thuật. Để cho tiện nói chuyện, Trần Khê để Lưu Thành Nhược dẫn chính mình cùng Mục Diệp Đàn đi tới một gian nhã gian về sau, vừa rồi biến hóa thành mình nguyên lai bộ dạng. Chương 541, Thiên Ma động phủ thông tin, chương 541, Thiên Ma động phủ thông tin. Nguyên lai là Trần công tử. Nhìn thấy Trần Khê nguyên bản dung mạo, Lưu Thành Nhược ngay lập tức liền phản ứng lại, vội vàng hướng Trần Khê ôm quyền. Không chỉ là bởi vì lúc trước cùng Trần Khê giao dịch, càng là bởi vì Trần Khê thực lực. Trần Khê tại Trắc Thí Sơn đánh bại Lộ Huyền Phong thông tin cũng không có thể hoàn toàn bị Thiên Kiếm Tông cho bắt đầu phong tỏa, cuối cùng vẫn là tiết lộ ra ngoài. 1 truyền 10, 10 truyền 100, Thiên Kiếm Tông căn bản khống chế không nổi, chuyện này cũng liền thay đổi đến toàn thành đều biết. Cười nhạo Lộ Huyền Phong ngược lại không gấp, ngược lại là Trần Khê trong lúc nhất thời trở thành Thượng Dương thành nhân vật phong vân. Năm chưa đầy 30, đánh bại Lộ Huyền Phong, đây là cỡ nào chiến tích? Trần Khê nghĩ không hỏa cũng khó khăn, mà xem như Thượng Vân Thương hội một đại chấp sự Lưu Thành Nhược như thế nào lại không biết điểm này. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy Trần Khê thời điểm, mới sẽ cung kính như vậy, thậm chí có chút nô nhan tỉ sắc. Nhìn thấy Lưu Thành Nhược phiên này dáng dấp, Trần Khê liền biết chắc Thí Sơn một trận chiến sự tình tất nhiên đã truyền ra. Bất quá Trần Khê ngược lại là không hề kinh ngạc. Lưu chấp sự, không cần đa lễ, ta lần này trước đến là muốn nghe được một chút tình báo, bình thường giao dịch liền có thể. Trần Khê liền nói. Là Lưu Thành Nhược vội vàng nhận lời nói. Trên thực tế, hắn làm sao có thể không khẩn trương? Lấy Trần Khê thực lực, hẳn là từ tầng thứ 5 cao cấp chấp sự chiêu đại mới đối. Ta nghĩ hỏi thăm sự tình, là liên quan tới Thiên Ma động phủ sự tình. Trần Khê thản nhiên nói. Nghe vậy, Lưu Thành Nhược vội vàng liền đem những gì mình biết liên quan tới Thiên Ma động phủ sự tình toàn bộ đỡ ra, tất cả đều báo cho Trần Khê. Trải qua hơn một tháng thời gian, Tam đại môn phái đã hợp lực xác định cái này Thiên Ma động phủ vị trí cụ thể, mà cái này cụ thể vị trí chính là Lạc Hà Sơn. Mà còn, Tam đại môn phái cường giả đỉnh cao đã hợp lực mở ra tiến vào Thiên Ma động phủ thông đạo, bất quá nhưng cũng tại hy sinh mấy tính mạng con người về sau, minh bạch một việc. Đó chính là, Thiên Ma động phủ chỉ có tu vi tại thần đế cảnh tiền trung kỳ hoặc là phía dưới tồn tại mới có thể tiến vào động phủ. Nếu là thần đế cảnh đệ thất trọng thiên trở lên tồn tại tiến vào động phủ, thì sẽ lập tức bị Thiên Ma động phủ cấm chế giết chết, không ngoài dự tính. Bất quá đây cũng là có thể lý giải sự tình, bởi vì đồng dạng cường giả sau khi ngã xuống, lưu lại xuống truyền thừa đều hy vọng được đến hậu nhân trọng dụng. Chỉ có truyền thừa rơi vào tu vi thấp hậu nhân trong tay, mới có thể vì coi trọng, được coi trọng, đồng thời sa sút khả năng cũng liền càng thấp. Cho nên đây chính là những cường giả kia tại lưu lại truyền thừa thời điểm, đều sẽ bố trí loại này hạn chế tu vi tương quan cấm chế nguyên nhân. Bất quá, chuyện này đối với Trần Khê mà nói cũng tính là một cái tin tức không tồi. Thực lực hạn chế đến càng thấp, Trần Khê cũng liền càng dễ dàng ngăn chặn Tam đại môn phái đệ tử, từ đó được đến trong đó cơ duyên. Trừ cái đó ra, Tam đại môn phái tất cả thần vương cảnh hậu kỳ trở lên đệ tử đều sẽ tiến về Thiên Ma động phủ. Mà sẽ tiến vào Thiên Ma động phủ, cũng không chỉ là Tam đại môn phái đệ tử, còn có những cái kia Tam đại môn phái bên ngoài tiểu môn phái bên trong thần đế cảnh, cũng sẽ cùng nhau tiến vào Thiên Ma động phủ bên trong. Thời gian này sẽ định tại 3 ngày về sau. 3 ngày về sau, Tam đại môn phái cường giả sẽ lại lần nữa tạo ra Thiên Ma động phủ thông đạo, để mọi người có thể tiến vào Thiên Ma động phủ bên trong. Nghe xong, Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương cái kia kích động thần sắc. Lập tức, Trần Khê ánh mắt chuyển hướng Lưu Thành Nhược, nói cái này tin tức, cần bao nhiêu thần thạch? Nghe vậy, Lưu Thành Nhược lúc này xua tay. Công tử thật là chết sát ta, cái này kỳ thật đều không tính tin tức gì, trên cơ bản Thượng Dương thành cường một chút tu sĩ đều biết rõ, Trần công tử có thể đến tìm ta hỏi thăm, ta vinh hạnh còn không kịp, nào dám thu công tử thần thạch. Nghe đến Lưu Thành Nhược lời nói, Trần Khê lại không rảnh để ý, vẫn kiên trì lấy 10 cái thần thạch đi ra, giao cho Lưu Thành Nhược. Bất đắc dĩ tiếp nhận Trần Khê thần thạch trong tay, Lưu Thành Nhược trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm kích. Loại này bình thường thông tin giao dịch chính là đáng tiền, đồng dạng cũng liền một hai cái thần thạch, chứ đừng nói là loại này không đáng tiền thông tin, đồng dạng đều là trước đến Thượng Vân Thương hội người tại tiến hành mặt khác giao dịch thời điểm bổ sung hỏi thăm, căn bản không tiêu tan tình báo giao dịch. Đúng Trần công tử, ngài nhờ chúng ta thương hội đấu giá những kiếm pháp kia, đã có manh mối, cuối cùng đoạt được là 7 vạn cái thần thạch, không tính ban đầu bản giao cho công tử 3 vạn thần thạch, đây là đến tiếp sau. Nói xong, Lưu Thành Nhược liền đem một cái chứa đựng 4 vạn thần thạch nhận chứa đồ lấy ra ngoài, giao cho Trần Khê. Thoáng kiểm tra một phen về sau, Trần Khê nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy tính toán cùng Mục Diệp Đàn rời đi. Vào lúc này, Lưu Thành Nhược nhưng là nhắc nhở, "Trần công tử, ngươi đắc tội Thiên Kiếm Tông, tiểu nhân sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi, nhưng làm ơn cần phải cẩn thận Thiên Kiếm Tông trả thù." Thiên Kiếm Tông, từ trước đến nay là nhìn mặt mũi cao hơn tất cả, công tử ngươi để Thiên Kiếm Tông ném đi mặt mũi, Thiên Kiếm Tông là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua việc này, nhất là phải cẩn thận cái kia Mạc Nam Trần gia thiên tài, Trần Lạc. Nghe được câu này, Trần Khê ngừng lại bước chân. Ngược lại là quên Thiên Kiếm Tông cái này một gốc dạng. Cái này Trần Lạc, là cái dạng gì thực lực? Trần Khê nhíu mày hỏi. Mạc Nam Trần gia, là Thiên Long quận có thể xếp vào 3 vị trí đầu cường đại thế gia. mà cái này Trần Lạc thì là Trần gia bên trong cái này 10 vạn năm đến nay kiệt xuất nhất thiên tài, mặc dù chỉ có hơn 500 tuổi, nhưng tu vi nhưng là đạt tới đế cảnh tầng thứ 5, vượt qua Thiên Kiếm Tông rất nhiều trưởng lão. Đương nhiên, luận thiên phú có lẽ cái này Trần Lạc so ra kém ngài, thế nhưng dù sao hiện nay Trần Lạc tu vi càng cao, công tử vẫn là muốn cẩn thận a. Ngài tại Chắc Thí Sơn giết Trần Lạc đệ đệ, mà cái này Trần Lạc lại là cực kỳ yêu chiều chính mình bảo đệ, lần này Trần Lạc đã buông lời đi ra, như gặp lại ngươi, nhất định chém ngươi vì đó đệ báo thù rửa hận. Nghe đến Lưu Thành Nhược lời nói này, Trần Khê khẽ miệng không khỏi hiện lên một đạo tiêu ý. Nhất định chém ta. Cái này Trần Lạc khẩu khí cũng không nhỏ, ta cũng rất muốn nhìn xem, hắn dựa vào cái gì đến chém ta. Trần Khê cười lạnh nói. Nghe vậy, Lưu Thành Nhược mặc dù không biết Trần Khê từ đâu tới sức mạnh, nhưng Trần Khê cái này tu vi người, cũng không phải hắn có thể hiểu được, lập tức cũng không có hỏi nhiều. Bất quá, Trần Khê cùng Trần Lạc ở giữa ân oán, đích thật là phải có cái hiểu rõ. Mặc dù Trần Tiểu Bắc là kẻ cầm đầu, nhưng Trần Lạc tại mưu hại mình tính mệnh chuyện này bên trên, cũng không có ít tốn tâm tư. Tóm lại, Trần công tử cẩn thận chính là. Lưu Thành Nhược cuối cùng nói, ta đã biết, Mục Diệp, chúng ta đi thôi. Trần Khê thoáng gật đầu, sau đó đối bên cạnh Mục Diệp Đàn nói. Mục Diệp Đàn cũng là khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, cùng Trần Khê cùng rời đi gian này nhã gian, đi ra Thượng Vân Thương Hội. Mà Lưu Thành Nhược thì là một thân một mình ở tại nhã gian bên trong, trong đầu bên trong hồi tưởng lại Trần Khê trước khi đi lúc hô lên danh tự. Mục Diệp, Mục Diệp, không phải là Mục Diệp Đàn. Hai cái này nhất là yêu nghiệt tồn tại, thế mà lăn lộn đến cùng một chỗ, đoán ra Mục Diệp Đàn thân phận về sau, Lưu Thành Nhược cực kỳ hoảng sợ nói. Chương 542, chém lộ huyền phong, chương 542, chém lộ huyền phong. Mục Diệp Đàn cùng Trần Khê cùng đi ra khỏi nhã gian về sau, chính là lần thứ hai biến ảo dung mạo. Khoảng cách Tam Đại môn phái mở ra Thiên Ma động phủ thời gian còn có 3 ngày, cái này 3 ngày bên trong ngươi tính toán là đi ra Thượng Vân Thương hội cửa lớn, Mục Diệp Đàn hỏi. Đương nhiên là trước đi giải quyết lộ huyền phong. Chắc Thí Sơn chiến dịch, mặc dù không có để lộ huyền phong bởi vậy bị mất mạng, nhưng để hắn triệt để mất đi Thiên Kiếm Tông trưởng lão vị trí, biến thành Thiên Kiếm Tông phổ thông đệ tử. Mà còn vì trừng trị lộ huyền phong, Thiên Kiếm Tông còn đem điều động đến một chỗ thần khoáng bên trong là Thiên Kiếm Tông khai thác thần thạch. Cùng Thần Nguyên Đại Lục hơi có khác biệt, Thần Nguyên Đại Lục thần thạch đại đa số là nhân công dùng tinh thuần thần khí luyện chế mà thành, mà thượng giới thần thạch thì phần lớn đều là mọi người tại một chút thần khoáng bên trong chỗ mở lấy đi ra thiên nhiên thần thạch. Bất quá khai thác thần thạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không phải vậy thần thạch cũng sẽ không trở thành thần tôn cảnh trở lên thông hành tiền tệ. Những này thần khoáng, phần lớn đều bị nắm giữ tại một chút môn phái cường đại hoặc là thế lực trên tay. Nắm giữ thần khoáng bao nhiêu, lớn nhỏ, thường thường cũng là bình phán một môn phái hoặc là thế lực có hay không cường đại tiêu chuẩn một trong. Ví dụ như xem như Thượng Dương Thành Tam Đại môn phái một trong Thiên Kiếm Tông, chính là trong tay nắm giữ hai tòa thần khoáng, trong đó một tòa thậm chí là cả tòa Thiên Long quận lớn nhất thần khoáng. Lộ Huyền Phong đưa thân vào thần khoáng khoáng tràng bên trong một tòa cao lớn hầm mỏ bên trên, trong tay cầm một kiện dùng cho khai thác thần khoáng đồ vật, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia ngay tại khai thác thần khoáng Thiên Kiếm Tông đệ tử, tâm tình quả thực phiền muộn tới cực điểm. Lúc đầu dựa theo trình tự bình thường đi, chỉ cần hắn đem lần này chiêu sinh đại hội cho chủ trì tốt, là rất có thể được đến thăng chức, nếu được đến tấn thăng, hắn cũng có cơ hội trở thành Thiên Kiếm Tông kiếm thị, được đến càng thêm trọng điểm bồi dưỡng. Nói không chừng, liền có thể lại phá mấy cái tiểu cảnh giới, từ đó thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. Nhưng Lộ Huyền Phong làm sao cũng không có nghĩ đến sự tình thế mà lại diễn biến thành bây giờ cái dạng này, chính mình không những vứt bỏ trưởng lão vị trí, còn biến thành cùng những này không phải là trọng điểm đệ tử đồng dạng đào quáng thân phận. Cực kỳ để Lộ Huyền Phong phẫn nộ chính là, đào quáng coi như xong, chính mình bị điều động đến, vẫn là Thiên Kiếm Tông hai tòa thần khoáng bên trong một tòa hạ đẳng ở đây chờ quặng mỏ. Tòa này quặng mỏ cùng mặt khác một tòa quặng mỏ tầm quan trọng so ra, có thể nói là khác nhau một trời một vực, đây chính là Lộ Huyền Phong vì sao như vậy khó chịu nguyên nhân. Hắn tại chỗ này đào quáng đã đào 4 ngày thời gian, cái này 4 ngày bên trong, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong lòng nguyện rủa Trần Khê cùng Trần Lạc hai người. Bởi vì trong lòng hắn, chính mình sở dĩ sẽ biến thành kết cục này, đều là bái Trần Khê cùng Trần Lạc hai người ban tặng. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lộ Huyền Phong liền có một loại giết người xúc động. Lộ Huyền Phong, ngươi còn đâm chỗ ấy làm gì đâu? Là không cần làm việc sao? Liên tại Lộ Huyền Phong đứng tại ngẩn người thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một vị trưởng lão gian dạy âm thanh. Nghe vậy, Lộ Huyền Phong vội vàng hướng về cái hướng kia nhìn sang, lại phát hiện đối phương vậy mà là đã từng cũng giống như mình địa vị tồn tại, Tam Ngân trưởng lão. Đã từng cũng giống như mình địa vị tồn tại, bây giờ lại trở thành có thể tùy tiện gian dạy đối tượng của mình, Lộ Huyền Phong sắc mặt càng thêm âm trầm, giống như là báo tố sắp xảy ra phía trước chỗ tập hợp mà thành mây đen. Chết tiệt Trần Khê, như lại để cho ta gặp được ngươi, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lộ Huyền Phong bỗng nhiên âm thanh trầm thấp quát. Sau một khắc, một đạo để Lộ Huyền Phong toàn thân lông tóc dựng đứng âm thanh bỗng nhiên từ phía sau hắn phương truyền tới. Mấy ngày không thấy, Lộ trưởng lão tựa hồ đối với ta rất là nhớ. Đạo thanh âm này, thanh thúy bên trong mang theo một đạo nghiền ngẫm, chính là Trần Khê âm thanh. Mà Lộ Huyền Phong cũng đánh hơi được đạo thanh âm này sở thuộc, lúc này xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên, chính là Trần Khê thân ảnh xuất hiện tại Lộ Huyền Phong trước mặt thời điểm, Trần Khê cũng không biến ảo dung mạo, là chính mình nguyên bản bộ dạng, cho nên Lộ Huyền Phong lúc này liền là đem Trần Khê nhận ra. Lần thứ hai nhìn thấy Trần Khê thân ảnh, Lộ Huyền Phong đầu tiên là cắn răng, sau đó lại lui về phía sau mấy bước. "Ngươi lại dám xông ta Thiên Kiếm Tông thần khoáng?" Lộ Huyền Phong cắn răng quát. Mặc dù vừa mới thả ra lời hung ác, nói muốn đem Trần Khê cho chém thành muôn mảnh, thế nhưng thật nhìn thấy Trần Khê thời điểm, Lộ Huyền Phong nhưng là sợ sụt dưới. Thả lời hung ác, cuối cùng chỉ là thả lời hung ác mà thôi. Trần Khê ánh mắt trêu tức nhìn xem Lộ Huyền Phong, cười nói, "Lộ trưởng lão không phải mới vừa còn nói muốn đem ta cho chém thành muôn mảnh tới. Bây giờ ta xuất hiện tại trước mặt của ngươi, ngươi lại sợ ta như vậy sao?" Nghe vậy, Lộ Huyền Phong sắc mặt không nhịn được lần thứ hai âm trầm mấy phần, "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi, đây chính là ta Thiên Kiếm Tông thần khoáng, tại chỗ này có thể là có không ít trưởng lão, ngươi nếu dám tại chỗ này động thủ với ta, cũng sẽ không giống lần trước tại Trắc Thí Sơn thời điểm như vậy may mắn. Thần khoáng đối với Thiên Kiếm Tông tầm quan trọng không cần làm nhiều lắm lời, mặc dù thời khắc này nơi này là một chỗ hạ đẳng ở đây chờ thần khoáng, nhưng Thiên Kiếm Tông cũng là điều động mấy vị trưởng lão trấn thủ ở cái này. Kiếm thị cũng là có mấy vị, cho nên Lộ Huyền Phong mới sẽ đem bọn họ cho chuyển ra ngoài, tính toán kinh sợ Trần Khê. Thì tính sao? Hôm nay ta chính là đến giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Một Diệp, thay ta ngăn lại những người kia một lát, đà tạ. Trần Khê nói. Kỳ thật, làm Trần Khê vừa vặn xuất hiện một khắc này, thần khoáng khoáng tràng bên trong những trưởng lão kia chính là phát hiện Trần Khê, làm bọn họ nhận ra Trần Khê đến một khắc này, đều là hướng về cái phương hướng này ngự không bay tới. Ngay lúc này, hư không bên trong đống nhiên vang lên một trận du dương thâm thúy tiếng địch, tại cách đó không xa một tòa cô phong bên trên, một đạo áo xanh từ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Theo sát tiếng địch vang lên, một cái đế cảnh tầng 3 quỷ phách cùng 10 cái đế cảnh sơ kỳ quỷ phách đồng thời từ một đoàn quỷ vụ bên trong xung phong mà ra, đem những trưởng lão kia đều cho ngăn lại. Những trưởng lão này, tối cường cũng chỉ là đế cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong mà thôi, mặc dù nhân số không ít, thế nhưng muốn đột phá một cái đế cảnh tầng 3 đỉnh phong cùng 10 cái đế cảnh sơ kỳ quỷ phách hình thành phong tuyến, là căn bản chuyện không thể nào. Thậm chí một Diệp Đàn muốn đem những người này đều cho giết chết, đều là một kiện không khó làm được sự tình, chỉ là Trần Khê cũng không tính toán muốn giết những này người không liên quan mà thôi. Thấy cảnh này, Lộ Huyền Phong lập tức mặt xám như tro. Ngươi thế mà đem cái kia yêu nữ cũng cho kêu tới. Lộ Huyền Phong nhìn chằm chằm Trần Khê phẫn nộ quát. Hừ. Trần Khê phát ra cuối cùng một đạo hư lạnh âm thanh, lập tức đem chính mình đế cảnh uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, đồng thời, Cựu Tằng kiếm tháp cũng hiện lên ở Trần Khê sau lưng. Không chịu nổi Trần Khê trên thân đế cảnh uy áp cùng đến từ Cựu Tằng kiếm tháp trên ép, Lộ Huyền Phong lúc này cảm giác hai chân mềm nhũn, chính là quỳ xuống. Trần Khê nhìn như chỉ so với Lộ Huyền Phong cao hơn một cảnh giới, thế nhưng Trần Khê thực lực nhưng so với Lộ Huyền Phong cường quá nhiều. Chương 543, Ma luyện quỷ phách, chương 543, Ma luyện quỷ phách. Lộ Huyền Phong tự nhiên không nghĩ cứ như vậy chờ chết, có thể hắn phí hết sức toàn lực muốn điều động trong cơ thể mình thần khí, có thể là tại Trần Khê thần uy áp chế giới, hắn căn bản là không có cách làm đến đi điều động trong cơ thể mình thần khí. Thật giống như hoàn toàn so đóng băng lại đồng dạng, vô luận Lộ Huyền Phong lại cố gắng như thế nào, những này thần khí cũng căn bản không nghe hắn sai bảo, chính là Lộ Huyền Phong muốn thiêu đốt thần huyết đều hoàn toàn không cách nào làm đến. Lộ Huyền Phong ánh mắt bên trong hiện ra một vẻ tuyệt vọng thần sắc. Ngươi thực lực, tại sao lại tăng lên như vậy nhanh chóng? Lộ Huyền Phong tất cả không hiểu nhìn chằm chằm Trần Khê con mắt, nói như vậy. Khoảng cách lần trước cùng Trần Khê giao thủ, cái này cũng mới không đến thời gian nửa tháng mà thôi. Lần trước giao thủ, Lộ Huyền Phong mặc dù cũng hoàn toàn không phải Trần Khê đối thủ, nhưng không đến mức như hôm nay như vậy bị Trần Khê cho hoàn toàn áp chế, liền một tia thần khí đều không thể điều động. Trần Khê vẫn chỉ là dùng thần đế cảnh thần uy tới áp chế hắn mà thôi. Nhìn thấy Lộ Huyền Phong trong mắt tuyệt vọng, Trần Khê nhưng là một trận cười lạnh. Nhân quả tuần hoàn, ngày khác ngươi muốn giết ta mà không được, hôm nay liền chú định, ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Để Lộ Huyền Phong quỳ xuống, đã xem như là một phen nhục nhã, Trần Khê cũng liền lười lại cùng Lộ Huyền Phong lãng phí thời gian. Lúc này một kiếm chém ra, để hắn thi thể tách rời. Một viên đẫm máu đầu lâu ném đi đến quặng mỏ dưới chân, Lộ Huyền Phong đến chết thời điểm, trên mặt còn biểu hiện thật sâu không cam lòng cùng oán độc. Nhìn thấy Lộ Huyền Phong bỏ mình, những cái kia đang cùng quỷ phách chém giết các trưởng lão từng cái muốn rách cả mí mắt. Mặc dù Lộ Huyền Phong cùng bọn hắn không thân chẳng quen, mà còn Lộ Huyền Phong hiện tại thân phận cũng chính là một cái đệ tử bình thường mà thôi. Nhưng, hắn dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông người, Trần Khê ở ngay trước mặt bọn họ đem Lộ Huyền Phong giết đi, đây chính là tại đánh bọn hắn Thiên Kiếm Tông mặt, cái này sẽ để cho mấy người thật không tốt đuổi theo đầu báo cáo kết quả. Một kiếm kết quả Lộ Huyền Phong về sau, Trần Khê ánh mắt hướng cái kia cô phong bên trên một diệp đàn nhìn, sau đó nói, sự tình giải, chúng ta lui à. Ngay vậy, cô phong bên trên một diệp đàn khẽ gật đầu, sau đó thu hồi trong tay trúc địch, cái kia du dương tiếng địch liền im bặt mà dừng. Mấy đầu quỷ phách, nháy mắt đình chỉ chiến đấu, hướng quỷ vụ, trở lại trúc địch. Không có quỷ phách ngăn cản, cái kia hơn 20 vị trưởng lão nháy mắt hướng Trần Khê đánh giết mà đến, nếu không thể đem Trần Khê cho lưu lại, bọn họ không có cách nào báo cáo kết quả. Thấy thế, Trần Khê trong mắt đều là vẻ lạnh lùng, lúc này một kiếm vung ra, cường đại vô phong kiếm khí như một đạo như sóng biển hướng mấy người đụng tới. Mấy người kia, tối cường đều chỉ là đế cảnh nhị trọng thiên mà thôi, chỗ nào chống đỡ được Trần Khê kiếm khí. Lúc này cái này 20 đạo bóng người đều bị Trần Khê kiếm khí cho đánh bay đi ra, hung hăng đập vào cặn mỏ ngọn núi bên trên, riêng phần mình nhận khác biệt tương thế. Kiếm khí tuy không phong, nhưng Trần Khê tu luyện chính là bá đạo kiếm, chính là vô phong cũng có không thể khinh thường lực sát thương. Một kiếm đem cái này hơn 20 người cho đẩy lui về sau, Trần Khê thu hồi Cựu Tằng kiếm tháp, cùng một diệp đàn cùng rời đi tòa này thần khoáng quan tràng. Mà cái kia hơn 20 vị trưởng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Khê cùng một diệp đàn rời đi, có ý ngăn cản nhưng hữu tâm vô lực. Trần Khê vừa rồi triển lộ ra thực lực, không thể nghi ngờ là chấn động bọn họ. Chỉ là tùy ý một đạo vô phong kiếm khí, chính là dễ dàng đem bọn họ cho đẩy lui chấn thương, như Trần Khê có ý muốn giết bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Vì sao lại mạnh như vậy? Đây là vào giờ phút này cái này hơn 20 vị trưởng lão trong lòng cộng đồng nghi vấn. Trần Khê cùng một diệp đàn thân ảnh, sớm đã bay khỏi thần khoáng quán tràng, về tới quỷ trùng không gian bên trong. Cái này một nhóm, Trần Khê mục đích chính là thu hoạch Thiên Ma Động phủ tin tức tương quan cùng với giải quyết đi Lộ Huyền Phong người này, bây giờ hai cái này mục đích không thể nghi ngờ là đều đã đạt tới. Trở lại quỷ trùng không gian về sau, một diệp đàn khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới, cái kia thần khoáng khoáng tràng bên trong, thế mà liền một cái có thể đánh đều không có, lúc đầu ta còn muốn rèn luyện một cái một con kia tầng 3 đỉnh phong quỷ phách, không nghĩ tới đều là vô dụng công. Hiển nhiên, là cái kia thần khoáng khoáng tràng bên trong những cái kia đối thủ quá yếu, để một diệp đàn hoàn toàn không có đạt tới rèn luyện quỷ phách mục đích. Nghe vậy, Trần Khê cười khổ nói, như ngươi cần tôi luyện cái kia quỷ phách lời nói, ta có thể giúp ngươi. Ngươi cũng là không phải không thể. Nói xong, Mục Diệp Đàn liền đem một con kia đế cảnh tầng 3 quỷ phách dùng trúc địch kêu gọi ra, xuất hiện tại Trần Khê trước mặt, mất đi tại quỷ huyền bên trong áp chế, toàn bộ quỷ phách đều tản ra khí tức kinh khủng. Mục Diệp Đàn tính cách rất ngay thẳng, cho nên mảy may cũng đều không cùng Trần Khê khách khí. Tại cái này chủ không gian bên trong nói khóa cùng thần văn cũng là phi thường cường đại, hoàn toàn đủ để chống đỡ thần đế cảnh tại không gian bên trong chiến đấu. Nhìn thấy Mục Diệp Đàn đem quỷ phách cho triệu hoán đi ra, Trần Khê cũng là nghiêm túc, lúc này rút ra Mạch Dương thần kiếm. Chiến đấu hết sức căng thẳng. To rõ tiếng địch tại chủ không gian bên trong bất ngờ vang lên, cái kia quỷ phách rất nhanh liền bắt đầu chuyển động. Tại Mục Diệp Đàn khống chế phía dưới, quỷ phách có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu so với tại quỷ huyền bên trong thời điểm còn muốn càng mạnh mấy phần. Trần Khê trừ không có đem Cựu Tầng kiếm tháp cho thi triển đi ra bên ngoài, cũng nghiêm túc lợi dụng cái này quỷ phách đến thực tiễn chính mình vừa vận học được Tu La kiếm quyết. Tu La kiếm quyết tổng cộng có 3 cái cấp độ, Trần Khê hiện nay tu luyện tới đại thành, có thể đem Tu La kiếm quyết tầng thứ 2 Tu La kiếm cho hoàn mỹ thi triển đi ra. Sau nửa canh giờ, Trần Khê dừng tay lại bên trong kiếm, Mục Diệp Đàn cũng buông xuống chút địch, chiến đấu dừng. Lại không dừng lại đi, sợ là cái này quỷ phách quỷ thể đều muốn bị Trần Khê cho giết đi. Một phen chiến đấu xuống, cái này quỷ phách có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu so với phía trước lại có chừng một thành tăng lên. Mục Diệp Đàn cũng chân chính thấy được Trần Khê sức chiến đấu đáng sợ. Tại thần khoáng khoáng tràng thời điểm, Mục Diệp Đàn là nhìn thấy qua Trần Khê cựu tầng kiếm tháp cùng toàn lực lúc buộc phát đáng sợ thần uy. Nhưng vừa rồi tại cùng cái kia bị chính mình khống chế tầng 3 đỉnh phong quỷ phách thời điểm, đã chưa toàn lực bộc phát, cũng không có lấy ra cựu tầng kiếm tháp, chỉ là sử dụng Tu La kiếm quyết mà thôi. Có thể dù là như vậy, cái này quỷ phách vẫn như cũng bị Trần Khê treo lên đánh, đây chính là đế cảnh tầng 3 quỷ phách, luận chiến lực là tuyệt đối không thua bởi đồng dạng đế cảnh tầng 3. Chiến lực của ngươi, thật đúng là có chút khủng bố, thu hồi quỷ phách về sau, Mục Diệp Đàn nhịn không được nói. Quá khen. Trần Khê có chút ổn quyền, nhếch miệng cười một tiếng. Thiên Ma động phủ mở ra, còn có 3 ngày thời gian, ta cái này 3 ngày còn cần lại bế quan một lần. Mục Diệp Đàn nói. 3 ngày thời gian, thoạt nhìn hình như không dài, có thể đây là đối với những cái kia không có thời gian thần khí người mà nói. Mà Mục Diệp Đàn cùng Trần Khê đồng dạng, đều có thời gian thần khí. 3 ngày tại bình thường người mà nói chỉ là 3 ngày, nhưng đối với Mục Diệp Đàn cùng Trần Khê mà nói, 3 ngày có thể tuyệt không chỉ là 3 ngày mà thôi. Mục Diệp Đàn trong tay cái kia quỷ phách, còn có tăng lên không gian, tại Thiên Ma động phủ mở ra phía trước, Mục Diệp Đàn tính toán tăng lên thêm một bước chiến lược của mình. Chương 544, tập hợp, chương 544, tập hợp. Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn tại thần khoáng khoáng tràng đại não một phen, chu sát lộ Huyền Phong thông tin, rất nhanh liền chuyển đến Cao Du cùng Cao Tuyệt trong hai. Thiên Kiếm Tông đại điện, Cao Du hung hăng một quyền nện ở đại điện trên vách tường, cái sau lúc này xuất hiện rất nhiều tơ nhện lưới đồng dạng vết rách. Cái này Trần Khê quả thực đáng hận đến cực điểm, đây là căn bản là không có đem ta Thiên Kiếm Tông để vào mắt. Vậy mà đang tại ta Thiên Kiếm Tông tất cả trưởng lão mặt, công nhiên đem lộ Huyền Phong giết đi. Cao Du đầy mặt đều là phẫn nộ thần sắc, bộ dáng như vậy, tựa như là hận không thể đem Trần Khê cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ở một bên Cao Tuyệt, thần sắc cũng là như vậy, so Cao Du không khá hơn bao nhiêu. May mắn là, lần này sự tình không có chuyển đi, nếu không ta Thiên Kiếm Tông thật sẽ trở thành mặt khác hai phái cho cười. Cao Tuyệt nói như vậy nói. Lời tuy như vậy, có thể chuyện này, tuyệt không thể liền như vậy từ bỏ ý đồ. Chỉ là một cái hạ giới tu sĩ, dám không đem ta Thiên Kiếm Tông cho thả ở trong mắt, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Cao Du cả giận nói. Trần Khê sở tác sở vi, có thể nói là hoàn toàn làm phát bực Cao Du cùng Cao Tuyệt hai người, làm cho hai người đối Trần Khê sát tâm thăng lên đến trước nay chưa từng có trình độ. Trần Khê lần thứ nhất giết Thiên Kiếm Tông người, cũng còn không thể hoàn toàn chọc giận hai người. Dù sao nhắc tới, ngày đó Trần Khê cũng chỉ là tự vệ mà thôi, nhưng lúc này đây tính chất liền không đồng dạng. Lần này, là Trần Khê chủ động đi lên giết hắn Thiên Kiếm Tông người, hơn nữa còn là quang minh chính đại giết. Mà còn, Trần Khê thực lực tại thời gian ngắn như vậy bên trong to lớn tăng lên, cũng để cho hai người cảm nhận được một tia lo lắng. Thiên phú như vậy dị bẩm hạng người, như chạy tới chính mình mặt đối lập, liền nhất định phải nhanh diệt trừ, chấm dứt hậu họa. Hai vị trưởng lão yên tâm, Trần Lạc đã phân phó dưới tay người, khắp nơi tra xét cái này Trần Khê hạ lạc, chính là ta Trần gia cũng có người ra mặt tìm kiếm, nếu có người này hạ lạc, Trần Lạc chắc chắn người đầu tiên xuất thủ đem người này chạm dưới kiếm. Đại điện bên trong, không chỉ là có Cao Tuyệt cùng Cao Du hai người, còn có ở một bên đứng thật lâu Trần Lạc. Trần Khê cùng Trần Lạc ở giữa, cũng coi là có huyết ỉu, Trần Lạc có phải giết Trần Khê không thể lý do. Nghe vậy, Cao Tuyệt khẽ gật đầu. Chuyện này, tạm thời trước giao cho người phía dưới đi làm, cho ngươi mà nói hiện nay trọng yếu nhất chính là Thiên Ma Đạo phủ. Đối Thiên Ma Đạo phủ, ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Về trưởng lão lời nói, Trần Lạc đã xem chính mình các phương diện đều đạt tới đế cảnh tầng thứ 6 không thể tiến thêm chi địa bước, lần này Thiên Ma Đạo phủ một nhóm, nhất định có thu hoạch khổng lồ. Nghe vậy, Cao Tuyệt cùng Cao Du đều là gật gật đầu. Thiên Ma cốt đầu rơi vào Tiên Linh môn trong tay, lần này ngươi sẽ có nhất định áp lực, nhưng ta hai người đối ngươi đều có lòng tin. 3 ngày thời gian, đông nhiên mà qua. 3 ngày sau Thượng Dương thành trước cửa thành, tụ tập đến từ Tam đại môn phái cùng với mặt khác các đại phái đệ tử. Tại những này đệ tử bên trong, cũng là có không ít trưởng lão cấp bậc nhân vật, giờ phút này bọn họ tụ tập tại cái này, là chuẩn bị muốn xuất phát tiến về cái kia Thiên Ma động phủ vị trí. Hôm nay là Thiên Ma động phủ bị Tam đại môn phái cường giả lần thứ 2 mở ra thông đạo thời gian, không chỉ là Tam đại môn phái đệ tử có thể tiến về, mà khác một chút tiểu môn phái cũng đồng dạng có tiến vào tư cách. Cho nên, giờ phút này tập hợp tại Thượng Dương thành trước cửa thành thân ảnh, không nói một vạn cũng có 8000. Mà những này, đều ít nhất là thần tôn cảnh cấp bậc tồn tại, cũng không phải là cùng một giới đệ tử, chỉ cần là tu vi phù hợp tiến vào Thiên Ma động phủ yêu cầu, bọn họ cũng sẽ không buông tha cái này tiến vào Thiên Ma động phủ cơ hội. Dù sao đây chính là Thiên Ma động phủ, rất có thể ẩn giấu Thiên Ma lưu lại xuống truyền thừa. Thiên ma có thể là một vị tu vi từng đạt tới thần tổ cảnh giới tồn tại, nếu là có thể được đến thiên ma truyền thừa, đây chính là một kiện có thể làm cho mình nhất phi trùng thiên, một bước lên mây sự tình. Mạc Tiểu Thiên thân ảnh, nghiêm nhiên cũng tại Tiên Linh môn đệ tử hàng ngũ bên trong. Mạc Tiểu Thiên thiên phú phi phàm, đao đạo tiềm lực to lớn, tiến vào Tiên Linh môn về sau chính là nhận lấy trọng dụng, thuận lợi trở thành Tiên Linh môn bên trong một vị đao đế thân truyền đệ tử. Bởi vì thiên ma động phủ mở ra nguyên nhân, Mạc Tiểu Thiên cũng là chịu vị kia đao đế chi mệnh tiến về. Giờ phút này, Mạc Tiểu Thiên đứng tại Tiên Linh môn hàng ngũ bên trong, ánh mắt hướng Thiên Kiếm Tông bên kia phương hướng liếc nhìn mà đi. Cứ việc hắn biết không có khả năng ở trong đó nhìn thấy Trần Khê thân ảnh, nhưng vẫn là nhịn không được ném đi mấy đạo ánh mắt. Trần Khê tại Trắc Thí Sơn chuyện làm, toàn thành đều biết, thân ở Tiên Linh môn Mạc Tiểu Thiên không có khả năng không biết điều này. Trần huynh giấu thế mà sâu như vậy, bất quá Trần huynh đắc tội Thiên Kiếm Tông, sợ là rất khó tại Thượng Dương thành tiếp tục chờ đợi a. Cũng không biết, Trần huynh bây giờ hiện ở nơi nào? Mạc Tiểu Thiên ánh mắt bên trong mang theo vẻ lo lắng nói, cùng là hạ giới tu sĩ, mà còn Mạc Tiểu Thiên cùng Trần Khê cũng coi là bằng hữu, tự nhiên đối Trần Khê có chút bận tâm. Lại không biết, giờ phút này Trần Khê liền tại cách bọn họ không đủ 800 dặm bên ngoài một ngọn núi nhỏ sườn núi bên trên, xa xa nhìn qua Thượng Dương thành phương hướng. Chuẩn xác mà nói, là nhìn qua Thượng Dương thành phía trước những này tụ tập các phương đệ tử. Một diệp đàn nhẹ nhàng như tiên thân ảnh, tựa như cây thanh đàn đứng ở Trần Khê bên cạnh, dưới khăn che mặt biểu lộ hơi có vẻ có chút lạnh lạnh. Hai người đều là ẩn nấp tại không gian bên trong, đồng thời riêng phần mình dùng phương pháp đặc thù ẩn giấu đi chính mình khí tức. Xem ra, lần này cùng chúng ta cướp đoạt cơ duyên người, thật đúng là không ít. Trần Khê chắp hai tay sau lưng, khóe miệng mang theo vui vẻ nói. Ánh mắt đồng dạng nhìn qua cái kia mọi người, Mục Diệp Đàn nhưng là phát ra một trận khinh thường âm thanh. Người là không ít, nhưng giá áo túi cơm chiếm đa số, có thể cùng ngươi ta tranh đoạt người, chỉ thường thôi. Mục Diệp Đàn nói. Trần Khê có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Cái kia hơn 2000 người bên trong, thần tôn cảnh chiếm đa số. Vốn là chỉ có 2500 tả hữu người, thần tôn cảnh liền chiếm cứ hơn 2000 người, thần đế cảnh trở lên tồn tại, trên thực tế còn chưa đủ 300. Mà còn những này thần đế cảnh bên trong, còn có không ít đều là các đại môn phái trưởng lão cấp bậc nhân vật, loại kia thọ nguyên không nhiều tồn tại, căn bản không coi là cái gì mặt hàng. Chân chính có thể cùng Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn cùng nhau cạnh tranh, chủ yếu vẫn là tam đại môn phái bên trong thiên tài đứng đầu. Nói ví dụ như Thiên Kiếm Tông Trần Lạc, thần đế cảnh tầng 6 đỉnh phong mà còn tuổi tác không đủ 500 tuổi, Trần Lạc đứng tại cái kia mọi người bên trong, ngược lại là rất có một phen hạc giữa bầy gà cảm giác. Mà cái kia Trần Lạc ánh mắt cũng là bệ nghệ bốn phương, căn bản không có đem xung quanh những người này để vào mắt. Có thể để cho hắn để mắt, chỉ bất quá Tiên Linh môn cùng Thiên Âm lâu hai vị đồng dạng đạt tới thần đế cảnh tầng 6 tồn tại mà thôi. Tiên Linh môn cùng Thiên Âm lâu tất nhiên có thể cùng Thiên Kiếm Tông địa vị ngang nhau, lại sao có thể sẽ không có mấy cái giữ thể diện tồn tại. Thần đế cảnh tầng 6 đệ tử, bọn họ cũng tương tự có. Tiên Linh môn cắt tu cùng Thiên Âm lâu nhược huynh đều là thần đế cảnh tầng 6 tồn tại, coi là Trần Lạc đối thủ cũ. Chương 545, động phủ mở ra, chương 545, động phủ mở ra. Làm người đều tập hợp xong xuôi về sau, tam đại môn phái phụ trách chủ sự lần này tiến về Thiên Ma động phủ chủ sự trưởng lão xuất hiện ở mọi người thực hiện bên trong. Ba vị chủ sự trưởng lão đều là thần đế cảnh đệ thất trọng thiên tu vi, chỉ phụ trách dẫn đội tiến về Thiên Ma động phủ, đến mức đến Thiên Ma động phủ về sau, bọn họ liền sẽ lập tức trở về. Theo ba vị chủ sự trưởng lão xuất hiện, mọi người vừa rồi khởi hành tiến về Thiên Ma động phủ nơi ở, Lạc Hà Sơn. Trần Khê cùng một diệp đàn ẩn nấp cùng không gian bên trong, cất giấu khí tức, tại khoảng cách mọi người không tính quá xa, có thể từ đầu đến cuối đuổi theo địa phương tới cùng nhau tiến lên. Ba vị chủ sự trưởng lão đại khái sẽ không nghĩ tới có người thế mà trong bóng tối đi theo bọn họ, cho nên cũng không có bao lớn phòng bị, tự nhiên không phát hiện được xa xa đi theo Trần Khê cùng một diệp đàn hai người. Cái gọi là Lạc Hà Sơn, tự nhiên là cực tây mặt trời lặn chi địa, đang đứng ở Thượng Dương thành hướng tây 36 vạn bên trong khoảng cách, coi là tương đối xa. Chiếu cố đến đồng hành bên trong những cái kia tốc độ chậm chạp thần tôn cảnh tồn tại, cho nên mọi người tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Ba ngày thời gian, mọi người bọn họ mới chạy tới Lạc Hà Sơn. Trần Khê cũng là đứng ở đằng xa, hướng phía trước Lạc Hà Sơn nhìn. Lạc Hà Sơn một núi kéo dài mà bên trên, tại chủ ngã bộ vị phân nhánh thành hai tòa phong thân thể, hình dáng ngược lại là giống nhau một cái dựng ngược tới quần cục. Mọi người đi tới nơi đây lúc, đã là sắp tới hoàng hôn, từ cái kia Lạc Hà Sơn quần cục chính giữa bộ vị, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trời xuống núi tráng lệ cảnh quan. Ánh mặt trời cùng mây mù quang ảnh chiết xạ, tạo thành một bức có chút ôn nhu bức tranh. Lạc Hà Sơn vốn là thành phong, lại tại cái này Lạc Hà phía dưới bị chiếu rọi thành vàng rực sắc thái, cùng cái này Lạc Hà cùng sáng tương ứng. Giờ phút này, Lạc Hà Sơn phong cảnh dĩ nhiên để mọi người cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhưng càng làm cho mọi người vì đó động dung, chính là tòa này Lạc Hà Sơn bên trên phát tán đi ra mạnh mẽ thần đạo ba động. Những này thần đạo ba động còn mang theo mãnh liệt ma tính, cái này để mọi người triệt để tin phục nơi đây, tất nhiên là Thiên Ma động phủ vị trí. Thần tổ cảnh đã là một cái thập phần cường đại cảnh giới, thần tổ cảnh đủ để đối hậu thế mấy trăm vạn năm đều sinh ra nhất định ảnh hưởng, thần tổ sau khi chết, thần lực chính là mấy trăm vạn năm cũng sẽ không cuối cùng. Cái này một điểm, tham khảo quỷ chủng môn quỷ tổ, liền có thể biết. Mà cái này thiên ma, vừa rồi vẫn lạc không đến 20 vạn năm mà thôi. Còn sót lại thần lực, cũng không bị thời gian chỗ làm hao mòn bao nhiêu. 20 vạn năm, đối với đồng dạng thần cảnh mà nói, đã là rất lâu, nhưng đối với thần tọa cảnh, thần tổ cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn, 20 vạn năm cũng không tính giải. Cho nên cái này Lạc Hà Sơn xem như thiên ma động phủ vị trí, tại bị tam đại môn phái người mở ra động phủ thông đạo về sau, mới sẽ tỏa ra mạnh mẽ như vậy thần lực ba động. Đủ để cho rất nhiều thần tôn cảnh đều cảm thấy rụt rè. Đây là tại Tam Đại môn phái cường giả lấy tự thân thần lực tiến hành áp chế dưới tình huống. Lúc này, Tiên Linh môn một vị chủ sự trưởng lao xoay người lại, đối mặt với mọi người. "Chư vị, Thiên Ma động phủ thông đạo lập tức liền sẽ mở ra." Xem như thần tổ cảnh cường giả truyền thừa chi địa, vốn có cơ duyên vô số, nhưng cũng có to lớn vẫn lạc nguy hiểm. Tại động phủ mở ra phía trước, lão phu nhất định phải lại lần nữa khuyên bảo chư vị, làm cẩn thận. Nếu muốn rời đi, hiện tại còn có thể rời đi, chờ tiến vào Thiên Ma động phủ về sau, cũng chỉ có thể chờ đến động phủ thông đạo lại lần nữa mở ra. Vị này tiên linh môn chủ sự trưởng lão âm thanh tại mọi người bên tai truyền ra, giờ phút này rất nhiều tiên linh môn đệ tử ánh mắt đều thay đổi đến thận trọng rất nhiều. Tạo ra động phủ thông đạo, cần hao phí đại lượng tâm thần thân lực, cái này cho dù là đối với tam đại môn phái cường giả đỉnh cao, đều là to lớn tiêu hao. Cho nên, bọn họ không có khả năng thời khắc duy trì thông đạo mở ra. Nhưng tại nghe đến tiên linh môn vị này chủ sự trưởng lão lời nói về sau, từ bỏ mà rời đi người trên thực tế cũng không nhiều. Có thể đi tới nơi này, ai không phải thuyết phục qua chính mình. Huống hồ trên con đường tu hành, vốn là có vô số nguy hiểm, những nguy hiểm này cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu ngay cả đối mặt nguy hiểm cơ bản quyết đoán đều không có, cơ duyên kia cũng chỉ có thể là vô duyên. Có thể tu luyện tới bây giờ người ở cảnh giới này, phần lớn đều là minh bạch đạo lý này. Nhìn thấy chỉ có chút ít mấy người rời đi, ba vị chủ sự trưởng lão đều là nhẹ gật đầu, lập tức quay người lại đi, chờ đợi động phủ thông đạo mở ra. Mọi người cũng là ngậm miệng không nói, cả tòa Lạc Hà Sơn lần thứ hai yên lặng lại. Trần Khê cùng một Diệp Đàn đều là lập thân tại chỗ bất động, cũng tại chờ đợi. Đối mặt với cái kia cực mạnh ma tính thần đạo ba động, Trần Khê bỗng nhiên cảm giác cái này Thiên Ma động phủ bên trong, tựa hồ có một loại nào đó quỷ dị đồ vật đang cùng chính mình sinh ra cộng minh. Rất quỷ dị cảm giác, nhưng Trần Khê cũng không dám dùng thần thức hoặc là hồn lực kéo dài đến phía trước đi tra xét cái gì. Trần Khê thần thức hồn lực mặc dù không kém, nhưng người kia bảy bên trong, nhưng có không ít mạnh hơn Trần Khê tồn tại. Nếu là che giấu khí tức, bọn họ tự nhiên không phát hiện được Trần Khê, nhưng nếu như chủ động tràn ra thần thức, không khác là tự chui đầu vào lưới. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi động phủ thông đạo mở ra về sau, mới có thể đi vào đến thông đạo bên trong đi tìm tòi hư thực. Ầm ầm. Không bao lâu, theo một trận đất rung núi chuyển tiến hành một đạo đinh thai nhức óc nổ vang, tại mọi người trước mặt, cuối cùng xuất hiện một đạo màu vàng kim pháp trận. Pháp trận bên trong tràn đầy đủ tiểu thần kỳ phù văn màu vàng. Những này phù văn màu vàng đều đang nhanh chóng chuyển động, theo những phù văn này chuyển tới, một đạo màu đen khôi phục phảng phất là lỗ đen đồng dạng lối vào thông đạo, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt mọi người đều là bị cái này màu đen lối vào thông đạo hấp dẫn mà đi. Không gian lực lượng ba động, không ngừng mà từ cái này lối đi đen kịt nhập khẩu bên trong phát ra. Lối vào thông đạo đã mở ra, chư vị có thể. Ba vị chủ sự trưởng lão vừa muốn nói chuyện, có thể là bọn hắn còn chưa nói xong, cũng đã có đệ tử xông vào đến phía trước lối vào thông đạo bên trong. Theo đạo này bóng người xông vào, những người cũng là nhanh chóng tiến vào bên trong. Dù sao lối đi phía trước bên trong, có thể là một vị thần tổ cảnh truyền thừa, người nào lại nguyện ý khiến người khác cho chiếm đoạt tiên cơ đâu. Trần Lạc hừ lạnh một tiếng, cũng là gia nhập trong đó. Ngược lại là tiên linh môn Cát Tu dừng lại một hồi, đi tới nhà mình chủ sự trưởng lão trước mặt. Cát Tu, trên người ngươi có thiên ma cốt đầu, chiến dịch này đoạn là cho ngươi hữu ích, đừng để tông môn thất vọng. Nhìn thấy Cát Tu chịu đựng bước chân, tiên linh môn vị kia chủ sự trưởng lão vừa rồi dạy bảo nói. Trưởng lão yên tâm, hướng trưởng lão quyền, Cát Tu cũng là hướng về lối vào thông đạo buôn tập mà đi. Trong nháy mắt, bóng người liền thiếu hơn phân nửa. Trần Khê cùng một Diệp Đàn thừa cơ hội này, cũng là từ nơi không xa lướt đến Lạc Hà Sơn phía trước, đem không gian thủ đoạn thôi phát đến cực hạn, theo mọi người cùng một chỗ tiến vào Thiên Ma động phủ thông đạo bên trong. Mặc dù Trần Khê cùng một Diệp Đàn tại hành động quá trình bên trong sẽ sinh ra nhất định không gian ba động, nhưng thông đạo bên trong phát ra không gian ba động lại càng thêm cường đại. Hai người sinh ra ba động bị hoàn toàn bao trùm, cho nên ba đại chủ sự trưởng lão căn bản không phát hiện được. Chương 546, nhất niệm thần đỉnh, 1 năm phong u, chương 546, nhất niệm thần đỉnh, 1 năm phong u. Đến mức cái kia ngay tại chống lên lối vào thông đạo tam đại môn phái cường giả đỉnh cao, toàn thân bọn họ tâm đều đầu nhập vào chống đỡ pháp trận bên trên, như thế nào lại phát hiện Trần Khê cùng một Diệp Đàn tiến vào. Theo tất cả mọi người tiến vào động phủ thông đạo về sau, cái kia một đạo tạo ra thông đạo pháp trận cũng cuối cùng là trong nháy mắt đóng lại. Ba đạo người trung niên thân ảnh bất ngờ thoáng hiện tại ba đại chủ sự trưởng lao trước mặt. Ba người này chính là tam đại môn phái trước đến mở ra động phủ thông đạo cường giả đỉnh cao, đều là thần tọa cảnh trở lên tu vi. Bất quá, thân thể bọn hắn bên trên đều có tinh mịn có thể thấy được mồ hôi, hiển nhiên vừa rồi vì mở ra động phủ thông đạo, ba người đều là hao phí lực lượng khổng lồ. Cái kia dù sao cũng là thần tổ cảnh cường giả lưu lại xuống động phủ. Bọn họ đều là chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hướng phía trước Lạc Hà Sơn nhìn, sau đó đối mắt nhìn nhau, lộ ra tiêu ý. Các ngươi nói, lần này Thiên Ma động phủ một nhóm, sẽ là ai ích lợi lớn nhất? Thiên Kiếm Tông vị cường giả kia bỗng nhiên cười nói. Nghe vậy, Thiên Linh môn cường giả lúc này lộ ra nụ cười tự tin. Cái kia, hẳn là ta Thiên Linh môn Cát Tu. Cát Tu là ta Thiên Linh môn cái này 10 vạn năm qua đệ tử ưu tú nhất, huống chi nắm giữ Thiên Ma cốt đầu, đã xem như là chiếm đoạt tiên cơ. Tranh, các ngươi hai môn phái các tiểu tử lấy cái gì cùng hắn tranh? Nghe đến Thiên Linh môn cường giả phiên này ngôn ngữ, cái kia Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Âm lâu cường giả cũng là không xấu hổ không buồn. Ta Thiên Kiếm Tông Trần Lạc, các phương diện đều là đứng đầu viên mãn, đạt tới thần đế cảnh tầng 6 phía dưới cao cấp nhất cấp độ, dù cho ngươi Thiên Linh môn cắt tu được đến Thiên Ma cốt đầu, bắn nhau tiên cơ, nhưng cũng chưa hẳn có thể thắng được Trần Lạc. Nói cái gì đều vì thời thượng sớm, ai có thể nói tu vi tối cường liền nhất định có thể được đến tốt nhất cơ duyên. Cơ duyên, tự nhiên là càng thử thách khí vận, ta Thiên Âm lâu nhược khuynh khí vận, có thể là không thua cùng người. Ba vị cường giả tại tranh luận, mà một bên ba vị chủ sự trưởng lão thì có chút túi đầu, ngậm miệng không nói. Dù sao ba vị này mới là tam đại môn phái cường giả chân chính. Cái gọi là Thiên Ma động phủ, trong đó lại là một tòa to lớn thế giới, thoạt nhìn vậy mà cùng ngoại giới thế giới không có bao nhiêu khác biệt. Trần Khê cùng một Diệp Đàn cùng một chỗ tiến vào động phủ thế giới về sau, chính là không nhìn thấy những người khác thân ảnh, hiển nhiên là bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Thân thức, ngũ giác đều bị nghiêm trọng hạn chế. Trần Khê có một tay mà đứng, cảm thụ được xung quanh đạo pháp ba động, nói như vậy nói. Tại tiến vào đến động phủ thế giới về sau, Trần Khê liền rõ ràng phát giác được thần thức tra xét phạm vi bị lực lượng nào đó cho hạn chế. Vừa rồi cẩn thận cảm ứng một phen, cuối cùng Trần Khê xác định, thần thức của mình tra xét phạm vi bị rút nhỏ gấp trăm lần tả hữu. Nghe vậy, Mục Diệp Đàn cũng là nhẹ gật đầu. Đây cũng là thiên ma lưu lại xuống thủ đoạn, dù sao nếu không hạn chế thần trí của chúng ta, chẳng lẽ không phải là rất dễ dàng chút. Mục Diệp Đàn ngược lại là nhìn rất thoáng, nói như vậy nói. Liên tại Mục Diệp Đàn vừa dứt lời, Trần Khê chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo kêu gọi chính mình thân ảnh. Trần huynh. Xoay người sang chỗ khác, Trần Khê nhìn thấy, vậy mà là Mạc Tiểu Thiên thân ảnh. Nhìn thấy Trần Khê xoay người lại về sau, Mạc Tiểu Thiên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mục Diệp Đàn cùng Trần Khê đồng dạng quay người, nhưng tại nhìn thấy Mạc Tiểu Thiên thân ảnh về sau, nhưng là thoáng nhíu mày. Trần huynh, quả nhiên là ngươi, ngươi làm sao sẽ cũng tại nơi đây? Mạc Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi. Lén lút đi theo các ngươi đồng thời đi. Trần Khê nói. Thì ra là thế, có thể Trần huynh, ngươi không nên tới chỗ này a. Chẳng lẽ ngươi không biết, Thiên Kiếm Tông Trần Lạc đã tuyên bố muốn giết ngươi, hắn nhưng lại tại cái này Thiên Ma động phủ bên trong, mà còn hắn tu vi đã đạt đến thần đế cảnh tầng 6, rất mạnh. Kinh hỉ sau đó, Mạc Tiểu Thiên chính là Trần Khê cảm thấy lo lắng. Nghe vậy, Trần Khê thoáng cười một tiếng, muốn giết ta, cái kia cũng muốn nhìn hắn Trần Lạc có bao nhiêu bản lĩnh mới được. Mặc dù bây giờ Trần Khê chưa chắc là cái kia Trần Lạc đối thủ, nhưng cho dù là đánh không lại, Trần Khê bảo mệnh lòng tin vẫn phải có. Cái kia Trần Lạc muốn giết chính mình, cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe đến Trần Khê lời nói, Mạc Tiểu Thiên mặc dù không biết Trần Khê từ đâu tới lòng tin, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thấy, Trần Khê tuyệt không phải ngu xuẩn hạng người, đã như vậy, biết rõ Trần Lạc tại cái này động phủ bên trong Trần Khê còn dám hiện thân, tất nhiên là có nắm chắc nhất định. Dứt lời, Trần Khê ánh mắt quét mắt bốn phía, thở dài, cái này động phủ thế giới, sợ rất có thể là thiên ma thần cảnh thế giới, có cỡ nào rộng rãi, thần thức của ta căn bản tra xét không đi ra, cái gọi là cơ duyên, nên đi nơi nào tìm kiếm. Trọng yếu nhất chính là, cái kia một loại cảm giác quỷ dị không thấy. Lúc trước còn không có tiến vào động phủ thời điểm, Trần Khê mơ hồ cảm giác được cái này thiên ma động phủ cùng mình ở giữa tại sinh ra cộng minh nào đó, thậm chí tại bước vào động phủ không gian phía trước một khắc, Trần Khê cũng còn có dạng này cảm giác. Có thể tại tiến vào đến động phủ không gian về sau, loại này cảm giác lại triệt để biến mất không thấy. Nghe vậy, Mục Diệp Đàn chưa từng ngôn ngữ, điểm này nàng cũng không hiểu. Tất nhiên đây là thiên ma lưu lại truyền thừa động phủ, vì sao tại tiến vào đến cái này động phủ thế giới về sau, không có bất kỳ cái gì chỉ thị? Chẳng lẽ là muốn để bọn họ thầy bói xem voi sao? Không phải là không có đầu mối, lúc này, Mạc Tiểu Thiên bỗng nhiên nói một câu. Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn ánh mắt đều là hướng Mạc Tiểu Thiên nhìn lại. Đối đầu ánh mắt hai người, Mạc Tiểu Thiên vội vàng nói, sư môn bên trong được đến thiên ma cốt đầu, đồng thời từ trong giải mã ra một chút liên quan tới thiên ma truyền thừa tin tức. Tin tức gì? Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn cơ hồ là đồng thời nói. Giải đọc ra đến tin tức là, vị này thiên ma tu luyện ra được thần cảnh thế giới là hai tầng thế giới, nhất niệm thần đỉnh, nhất niệm phong vũ, mà truyền thừa ở chỗ phong vũ chi địa, thời gian có hạn, chúng ta tiên linh môn giải đọc ra đến tin tức, liền nhiều như thế. Nhất niệm thần đỉnh, nhất niệm phong vũ. Nhất niệm thần đỉnh, nhất niệm phong vũ. Trần Khê không ngừng mà tái diễn cái này tám chữ, trong đầu bên trong tựa hồ dẫn dắt ra đến một loại nào đó manh mối. Một Diệp Đàn cũng là tại lặp lại mấy chữ này, tính toán từ trong tìm tới một loại nào đó manh mối. Không bao lâu, Trần Khê ánh mắt bên trong một đạo tinh mang chớp động, hắn liên tưởng đến chính mình tu luyện ra được thần ma chi khí. Trần Khê công pháp tu luyện đến từ Hắc La, chính xác đến nói, đến từ ma tộc. Cái môn này công pháp chỗ độc đáo chính là ở chỗ, có thể rất tốt khống chế thần đạo cùng ma đạo lực lượng, làm cho hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trở thành mới đạo pháp, thần ma chi đạo. Thần ma chi đạo chỗ biến hóa ra lực lượng, chính là thần ma chi khí. Cái này thần ma chi khí uy lực là muốn tại đơn độc thần khí hoặc là ma khí bên trên, có thể là lúc trước Hắc La cũng không đạt tới một bước này, cho nên cuối cùng hắn cũng không phải Trần Khê đối thủ. Mà đôi này tầng thế giới, nhất niệm thần đỉnh, một năm phong vũ, ngược lại là cùng Trần Khê tu luyện thần ma chi đạo, có rất nhiều hiệu quả như nhau chỗ. Chương 547, Nguy Nga Thần Sơn, chương 547, Nguy Nga Thần Sơn. Căn cứ thiên ma cốt đầu bên trong giải đọc ra đến mặt chữ ý tứ đến xem, cái này thiên ma động phủ bên trong động phủ thế giới, có lẽ phân có khác biệt hai tầng, một tầng là thần đạo thế giới, một tầng là ma đạo thế giới, mà cái kia truyền thừa chi địa, có lẽ tại ma đạo thế giới mới đối. Mục Diệp Đàn nói, chúng ta bây giờ vị trí chi địa thần đạo khí tức nồng hậu dày đặc, cùng ngoại giới không có quá nhiều khác biệt, nơi đây hẳn là thần đạo thế giới mới đối, chúng ta muốn thế nào đi tiến về ma đạo thế giới? Mạc Tiểu Thiên cũng là nói. Nghe vậy, Trần Khê nhưng là lắc đầu. Không cần nóng lòng tiến về ma đạo thế giới. Trần Khê nói. Đây là vì sao? Mục Diệp Đàn cùng Mạc Tiểu Thiên ánh mắt đồng thời hướng về Trần Khê tụ đến, con mắt của bọn hắn quang chi bên trong đều là hiện ra thần sắc nghi hoặc. Trần Khê lúc này giải thích nói, rất hiển nhiên, cái này thiên ma là một vị thần ma song tu cường giả đỉnh cao, mà muốn làm đến thần ma song tu thì nhất định phải nắm giữ cân bằng, loại này cân bằng mới là tu luyện thần ma chi đạo nơi mấu chốt. Nếu là không cách nào nắm giữ loại này cân bằng, liền rất khó đem cái này thần ma chi đạo cho tu luyện thành công. Không khó phát hiện, Trần Khê tu luyện thần ma chi đạo cùng cái này thiên ma tu luyện thần ma chi đạo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, trong đó tự nhiên là có được rất nhiều chỗ tương thông. Mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, muốn thần ma hai đạo đồng tu, tất nhiên là muốn nắm giữ tốt nơi đầy cân bằng. Tất nhiên thiên ma có thể đem thần ma chi đạo tu luyện tới thần tổ cảnh cảnh giới, tất nhiên là có thể rất tốt nắm giữ loại này cân bằng tồn tại, đã như vậy, truyền thừa liền không có khả năng đều ở ma đạo thế giới. Thần ma chi đạo, cái này đạo pháp, cùng ngươi sở tu, chính là đồng nguyên. Một Diệp Đàn rất là nhạy bén, lúc này liền nghĩ đến Trần Khê ngày đó tại thần khoáng khoáng chàng chỗ biểu diễn ra thần ma chi khí. Làm Trần Khê thi triển thần ma chi khí thời điểm, thần đạo cùng ma đạo lực lượng đồng dạng cường đại, là một kiện vô cùng chuyện thần kỳ. Cái gọi là thần ma bất lưỡng lập, thần đạo cùng ma đạo cuối cùng là đứng tại mặt đối lập, Mục Diệp Đàn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào có thể cân bằng thần ma chi đạo, làm đến hai đạo đồng tu. Nhưng ngày đó Trần Khê chỗ thi triển ra thần ma chi khí, nhưng là để Mục Diệp Đàn nội tâm cảm thấy kinh ngạc, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi. Ngày hôm nay xem ra, vị này thiên ma tu luyện cũng là thần ma chi đạo. Nghe đến Mục Diệp Đàn nghi vấn, Trần Khê khẽ gật đầu. Coi là đồng nguyên, cho nên chưa hẳn phải gấp tại tìm tới ma đạo thế giới vị trí, cái này tại thần đạo thế giới tìm kiếm một phen, chưa hẳn không có thu hoạch. Trần Khê cười nói. Nghe vậy, Mục Diệp Đàn nhẹ gật đầu. Trần Khê ánh mắt nhìn hướng Mạc Tiểu Thiên, cười nói, "Tiểu Thiên, ngươi liền theo chúng ta đồng hành làm sao? Lẫn nhau ở giữa, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nghe thấy lời ấy, Mạc Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một vệt vẻ xấu hổ. "Chăm sóc, nếu ta cùng Trần huynh hai người các ngươi đồng hành, chỉ sợ là toàn bộ phải theo dựa vào các ngươi chiếu cố, cái này cùng ta mà nói, thật không phải chính đạo, con đường của mình vẫn là phải chính mình đi đi, chính mình cơ duyên, chung quy là phải dựa vào chính mình tranh thủ, cho nên ta liền không cùng Trần huynh đồng hành, có thể hay không được đến cơ duyên, đều xem người mệnh số." Trần Khê gật gật đầu, "Tất nhiên ngươi ý như vậy, ta cũng không bắt buộc, chỉ là cái này động phủ thế giới bên trong không biết có gì nguy hiểm không biết, ngươi làm cần cẩn thận một chút mới là." Trần Khê cùng một Diệp Đàn tu vi gần, hai người đồng hành, lẫn nhau ở giữa là hợp tác hỗ trợ quan hệ, sẽ không đối đạo tâm sinh ra ảnh hưởng. Mà Mạc Tiểu Thiên khác biệt, Mạc Tiểu Thiên thực lực còn không có đạt tới đế cảnh, cùng Trần Khê cùng một Diệp Đàn so ra, đều muốn kém quá nhiều, nếu là đồng hành, chỉ sợ là phải một mực bị chiếu cố, gặp phải nguy hiểm còn dễ dàng trở thành vướng hữu. Dạng này, cho dù là có thể được đến cơ duyên, cũng sẽ đối Mạc Tiểu Thiên đạo tâm sinh ra nhất định ảnh hưởng, đây không phải là hắn nói, không phải hắn nên lựa chọn đường. Chính là rõ ràng điểm này, cho nên Trần Khê không có cự tuyệt Mạc Tiểu Thiên. Hạ quyết tâm về sau, Trần Khê chính là cùng Mạc Tiểu Thiên phân đạo mà đi. Cái này thần đạo thế giới cũng là vô cùng to lớn, dù cho biết được nơi đây chắc chắn sẽ có cơ duyên có thể cầu, nhưng cũng vẫn cần một cái tìm tòi quá trình. Quá trình này bên trong, Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn đồng hành. Toàn này thần đạo thế giới cực lớn, Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn cũng không phải là sóng vai mà đi, mà là lẫn nhau tách ra khoảng cách nhất định, lẫn nhau ở giữa thần thức có thể lẫn nhau cảm ứng được khoảng cách. Cứ như vậy, có thể đem hai người thần thức có khả năng tra xét đến phạm vi tối đại hóa, nếu là trên đường gặp phải cái gì nguy hiểm, lẫn nhau ở giữa cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. 3 ngày thời gian, hai người vượt qua khoảng cách trăm vạn dặm. Cái này 3 ngày thời gian bên trong, hai người có thể nhìn thấy trừ núi vẫn là núi, trừ nước vẫn là nước, liền nửa cái bóng người cũng không thấy, Trần Khê thậm chí có chút hoài nghi những người có phải là đều bị Nazi đến ma đạo thế giới. Nhưng cuối cùng tại 3 ngày sau, hai người phát hiện những người khác khí tức là mấy cái tiên linh môn đệ tử. Bọn họ đều là đang hướng phía một cái phương hướng mà đi, ở chỗ đó là một tòa nhất là Nguy Nga Thần Sơn. Kỳ thật, Trần Khê cùng một Diệp Đàn cũng đã sớm chú ý tới cái kia một tòa thần sơn. Tại tòa kia thần sơn phụ cận cũng có dãy núi, những này dãy núi độ cao cũng không thấp, cũng là có mấy vạn dặm độ cao, có thể là cái này cùng tòa kia to lớn thần sơn chắc hẳn, bọn họ phảng phất như là sườn núi nhỏ đồng dạng không đáng chú ý. Cho dù là ngăn cách khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, đều có thể nhìn thấy tòa kia Nguy Nga Thần Sơn, dựa vào thêm gần một chút, càng là có khả năng cảm nhận được tòa kia Nguy Nga Thần Sơn bên trên phát tán đi ra mãnh liệt thần đạo ba động. Cả tòa thần sơn đỉnh núi đã chọc vào vân tiêu, bị tầng mây dày đặc chỗ che đậy, thần thức, thị lực đều không thể thành, không biết tầng mây kia bên trên thần sơn còn có cao bao nhiêu. Tại cái này tòa thần đạo thế giới bên trong, có dạng này một tòa thần sơn, tản ra mãnh liệt như vậy thần đạo ba động, hiển nhiên nói rõ tòa này thần sơn không tầm thường địa vị. Trần Khê cùng một Diệp Đàn liếc nhau, ra tốc hướng tòa này Nguy Nga Thần Sơn chạy tới. Có thể cái này thần sơn nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực còn có khoảng cách nhất định, hoa gần tới 2 canh giờ thời gian, Trần Khê cùng một Diệp Đàn vừa rồi chạy tới tòa này thần sơn phía dưới. Ngẩng đầu hướng tòa này thần sơn nhìn, phảng phất một mặt vô biên vô tận tường đá đồng dạng nằm ngang ở phía trước hai người. Đi phía trái hướng bên phải, nhìn không thấy phần cuối, hướng bên trên, có thể trông thấy chỉ có trắng ngần mây trắng, đầy trời mây mù. Cả tòa thần sơn đều tản ra mãnh liệt thần đạo ba động, cái này để Trần Khê càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Cái này thần đạo thế giới, tất nhiên cũng có không kém gì ma đạo thế giới truyền thừa. Mà tòa này thần sơn tản ra mãnh liệt như thế thần đạo ba động, tất nhiên chính là cơ duyên kia vị trí. Ở phía xa liền cảm giác tòa này thần sơn bất phàm, đi tới thần sơn dưới chân về sau loại này cảm giác liền trước nay chưa từng có mãnh liệt, chúng ta đang đỉnh a." Một Diệp Đàn nói. Thần đạo ba động mặc dù đến từ ngọn núi, nhưng một Diệp Đàn rõ ràng có thể cảm giác được, loại này ba động là do trên xuống. Nếu nói cái này ba động đến từ phương nào, hẳn là cái này thần sơn chi điên. Nghe vậy, Trần Khê khẽ gật đầu, sau một khắc thân ảnh của hai người chính là hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng về tòa này thần sơn đỉnh núi chạy đi. Chương 548, thần đỉnh, chương 548, thần đỉnh. Tại tiến vào Thiên Ma động phủ chuyện này bên trên, Trần Khê, Mục Diệp Đàn cùng Mạc Tiểu Thiên, trên thực tế bị thua thiệt không nhỏ. Tiến vào Thiên Ma động phủ thời điểm, sẽ bị Thiên Ma động phủ nội bộ không ổn định quy tắc lập tức Nazi đến một cái không biết chi địa. Mà Trần Khê ba người, mà lại bị những này không ổn định quy tắc Nazi đến khoảng cách Nguy Nga Thần Sơn tương đối nơi xa xôi. Nếu không phải là bởi vì đối Thiên Ma cốt đầu có chính xác giải độc, có lẽ Trần Khê đã tại tìm kiếm cái gọi là nhất niệm phong u. Nhưng những người khác biệt, tuyệt đại đa số người đều bị Nazi đến cách Thần Sơn tương đối gần địa phương. Thậm chí là có mấy người trực tiếp liền bị Nazi đến Thần Sơn chi điên. Cứ việc nhận lấy Nguy Nga Thần Sơn phía trên xuyên xuống thần đạo ba động quá nhiều, nhưng Trần Khê cùng một Diệp Đàn đang định tốc độ vẫn như cũ vô cùng nhanh. Giây lát, chính là xuyên phá tầng mây, đi tới trên tầng mây. Có thể là tại cái này trên tầng mây vẫn cứ còn có một cự ly không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lại, vẫn như cũ không nhìn thấy thần sơn phần cuối, chỉ là ánh mắt bên trong sương khói thay đổi đến càng ngày càng dày nặng. Trừ cái đó ra, chính là thần đạo dòng lũ. Những cái kia đến từ thần sơn thần đạo ba động, quả nhiên là từ thần sơn phía trên truyền xuống. Tại tiến vào tầng mây về sau, Trần Khê cùng Mộc Diệp Đàn đã là có khả năng nhìn thấy những cái kia từ dán vào thân trên phía trên như dòng lũ chút xuống, nếu có hình, như không có hình thần đạo ba động. Hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, cho tòa này nguy nga thần sơn tăng thêm mấy phần thần dị. Trần Khê không nhịn được là tòa này thần sơn huyền bí mà cảm thấy kinh ngạc. Không khỏi là thần tổ cảnh cường đại mà cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là thần tổ cảnh cường giả, sau khi chết thần cảnh thế giới đã có cường đại như vậy thần tính, so Trần Khê bây giờ thần cảnh thế giới không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tiếp tục phi hành gần tới một canh giờ thời gian, Trần Khê cùng một Diệp Đàn thân ảnh cuối cùng lao ra cọ cọ sương khói, nhìn thấy thần sơn chi điên phong cảnh. Nguyên lai không có ngọn núi. Tại thần sơn chi điên là một mảnh bằng phẳng rộng lớn thổ địa bên trên trải rộng các loại cổ lao pháp trận, tỏa ra rất nhiều màu vàng thần lực sợi tơ, kéo nâng trên đỉnh núi trống không mấy ngàn dặm một tòa, vô cùng bàng bạc thần đỉnh. Tại ngẩng đầu nhìn đến tòa này thần đỉnh thời điểm, Trần Khê cùng một Diệp Đàn đều là vì tòa này thần đỉnh chỗ chấn động, đúng là yên lặng trọn vẹn 3 giây. Tòa này thần đỉnh, giống như là một chút thế tục bức tranh hoặc là tiểu thuyết bên trong miêu tả chúng thần ở thiên đỉnh đồng dạng, là do rất nhiều lơ lửng tại cửu tiêu bên trên dãy cung điện tạo thành. Mà giờ khắc này Trần Khê đỉnh đầu tòa này thần đỉnh, chẳng lẽ không phải chính là như vậy một chỗ tồn tại? Đứng ở cửu tiêu bên trên, tỏa ra diệu diệu thần uy, trấn áp hoàn vũ, có làm cho lòng người sinh thần phục chi ý ma huyễn lực lượng. Trần Khê cùng một Diệp Đàn tại nhìn đến tòa này thần đỉnh thời điểm, đều có một loại nổi lòng tôn kính tâm tư. Không nghĩ tới, một vị ma tộc cường giả thần cảnh thế giới bên trong, lại có thể diễn hóa ra dạng này một tòa rất có thần tính, vô cùng thánh khiết thần đỉnh. Tiến lặng về sau, là một Diệp Đàn đối tòa này thần đỉnh đánh giá, đối thiên ma đánh giá. Không thể không nói, xem như một vị ma tộc cường giả, thiên ma thật có để người thán phục chỗ. Đăng thần đỉnh a, ta cảm giác nơi này giống như là mới vừa có người tới qua bộ dạng. Trần Khê nói. Nghe vậy, một Diệp Đàn gật gật đầu. Thần trí của nàng không kém gì Trần Khê, không có khả năng không phát hiện được điểm này, cho nên lúc này liền tại Trần Khê cùng một chỗ, tiếp tục bay lên trời, hướng thần đỉnh bay đi. Không bao lâu, hai người rốt cục là đi tới thần đỉnh bên trên, đặt chân thần đỉnh một khắc này, hai người có thể sâu sắc cảm giác đến dưới chân chỗ đặt chân chi địa bất phàm. Đúng là mỗi một tấc mặt nền đều ẩn chứa mãnh liệt thần sức lực. Phía trước có người đang đánh nhau. Một Diệp Đàn đột nhiên nói. Trần Khê cũng là dương mắt hướng phía trước nhìn. Trần Khê cùng một Diệp Đàn bây giờ vị trí là ở vào cả tòa thần đỉnh vị trí trung ương hành lang, tại hành lang phần cuối thì là thần đỉnh một tòa chủ thần điện. Giờ phút này, tòa kia chủ thần điện bên trong đang truyền ra chiến đấu kịch liệt ba động. Thấy thế, Trần Khê cùng một Diệp Đàn lập tức quyết định chủ ý, hướng tòa kia chủ thần điện phóng đi, một lát chính là tiến vào cái này chủ thần điện bên trong. Trong đó quả nhiên là có rất nhiều người ngay tại chiến đấu kịch liệt, không ngừng mà phát xuất chiến đấu năng lượng ba động. Ước chừng 400 người hỗn chiến, đánh đến cực kỳ kịch liệt, có thần tôn cảnh cũng có thần vương cảnh, nếu không phải tòa này thần điện bên trong thần văn đủ cường đại, chỉ sợ là tòa này thần điện đều đã bị bọn họ chiến đấu chỗ tổn hại phá giải. Trần Khê hai người ẩn thân tại không gian bên trong, ánh mắt rơi vào cái này chủ thần điện bên trong mọi người trên thân, bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt, các loại lực lượng lung tung tàn phá bừa bãi, cho nên mọi người căn bản là không có cách phát hiện Trần Khê cùng một Diệp Đàn tồn tại. Giờ phút này thần điện bên trong cái này hơn 400 người, đã có tam đại môn phái tồn tại, cũng có những cái kia tiểu môn phái người. Nhưng rất rõ ràng, tiên linh môn nhân số ít nhất, hiện nhiên là nhận lấy thiên ma cốt đầu chỗ giải đọc ra đến tin tức ảnh hưởng. Bởi vì thiên ma cốt đầu quan hệ, cho nên tuyệt đại đa số tiên linh môn đệ tử đều cho rằng chuyển thừa chi địa tại cái kia ma đạo thế giới, cho nên cũng không ở chỗ này lưu lại. Trước mắt cái này giải rác mấy cái tiên linh môn đệ tử, cũng là vừa vặn bị chuyển tống đến tòa này thần đỉnh phụ cận, bị thần đỉnh khí tức hấp dẫn mới sẽ tới chỗ này. Mà cái này 400 người bên trong, cũng không có Trần Lạc đám người thân ảnh, đều là chút yếu nhược tồn tại. Cái này 400 người bên trong, thần tôn cảnh chiếm cứ hơn 300 tiếp cận 400, thần đế cảnh chỉ có không đến 50, mà còn tối cường cũng chỉ có thần đế cảnh đệ tứ trọng thiên bộ dạng. Bọn họ tại cấp đoạn, tựa hồ là bản kia kiếm phổ. Ngươi có hứng thú hay không? Nếu có hứng thú, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ bọn hắn đánh xong, lấy ngươi ta lực lượng liên thủ, bọn họ tất nhiên không phải là đối thủ. Một Diệp Đàn một đôi cực kỳ đẹp mắt con mắt, đột nhiên nhìn chăm chú về phía Trần Khê, nói như vậy nói. Tại chủ thần điện trên không, có một cái bọt khí hình dáng đồ vật, trong đó chứa chính là một bản kiếm phổ. Cho dù là một bản kiếm phổ, đều tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên là một kiện bất phàm đồ vật, đây cũng chính là vì cái gì những người này đều sẽ phí sức tranh đoạt nguyên nhân. Nhắc tới, đương kim tu sĩ, vẫn là kiếm tu chiếm đa số. Bất quá một Diệp Đàn là thuần túy hồn lực tu sĩ, cùng quỷ tổ không giống, kiếm pháp nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên mới sẽ hỏi thăm Trần Khê. Trần Khê là kiếm tu, bản này kiếm phổ đối Trần Khê tất nhiên hữu dụng. Nhưng Trần Khê nhưng là vượt quá một Diệp Đàn dự đoán lúc đầu. Bản này kiếm phổ cũng không phải là tòa này thần điện chuyển thừa vị trí, hắn càng giống là một cái ngụy trang. Trần Khê nói như vậy nói một câu, sau đó bắt lấy một Diệp Đàn cái kia băng cơ ngọc cốt tay nhỏ, nói chân chính chuyển thừa, tại mặt khác một chỗ, ngươi đi theo ta. Từ trước đến nay đến thần điện một khắc kia trở đi, Trần Khê trong lòng sinh ra loại kia quỷ dị cảm ứng, giờ phút này loại kia cảm ứng ngay tại hấp dẫn lấy Trần Khê hướng về một phương hướng khác đi. Kiếm phổ mặc dù thích hợp Trần Khê, nhưng đối với một vị thần tổ cảnh cường giả chân chính chuyển thừa mà nói, có thể tính không được cái gì. Chương 549, màu vàng thần hải, áo trắng thiên ma, chương 549, màu vàng thần hải, áo trắng thiên ma. Chính là bởi vì nhận đến hấp dẫn, cho nên Trần Khê mới sẽ lập tức bắt lấy một Diệp Đàn tay hướng về cái hướng kia mà đi. Ngược lại là một Diệp Đàn, xử trí không kịp để phòng bị Trần Khê bắt lấy chính mình tay, trong lúc nhất thời đúng là có loại cảm giác kỳ quái. Cũng không kịp hỏi Trần Khê vì sao lại nói ra vừa rồi câu nói kia, đành phải đi theo Trần Khê cùng một chỗ tiến đến. Giây lát, hai người tới chủ thần điện phía sau bên ngoài một dặm một tòa thanh đồng thần điện trước điện, vừa rồi dừng bước lại. Cũng chính là lúc này, Trần Khê quay đầu nhìn thấy một Diệp Đàn cái kia khó coi sắc mặt, mới phát hiện nguyên lai là bởi vì chính mình nắm lấy đối phương tay. Không quen không biết quan hệ hợp tác, liền tùy ý như vậy đi bắt đối phương tay, lại thêm một Diệp Đàn tính cách gây ra, nàng có thể có sắc mặt tốt mới là sự việc kỳ quái. Thấy thế, Trần Khê khỏe miệng hiện lên một đạo xấu hổ tiêu ý, cái này mới hai tay chắp lại hướng một Diệp Đàn xin lỗi. Vừa rồi, thực sự là nhất thời nóng nổi, nhất thời nóng nổi. Nghe vậy, một Diệp Đàn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không nghĩ đối với việc này nhiều làm tranh luận, mà là nhìn hướng trước mắt tòa này thanh đồng thần điện. Tòa này thần điện cho một Diệp Đàn một loại rất bình thường cảm giác, mặc dù cũng là rất có thần tính, nhưng cùng vừa rồi tòa kia chủ thần điện lại hoàn toàn không cách nào bằng được. Ý của ngươi là, chân chính truyền thừa tại cái này tòa thần điện bên trong? Một Diệp Đàn không quá nguyện ý tin tưởng nói, bởi vì không quản từ phương diện gì đến xem, tòa này thanh đồng thần điện đều lộ ra quá mức bình thường. Đương nhiên, một Diệp Đàn cũng không có hoàn toàn bác bỏ Trần Khê cái thuyết pháp này. Dù sao như cái kia chủ thần điện bên trong cường đại kiếm phổ như thật chỉ là ngụy trang, như vậy vị kia thiên ma có lẽ thật sẽ đem truyền thừa đặt ở một chỗ dạng này địa phương không đáng chú ý, nên sẽ không phạm sai lầm, đi vào tìm tòi liền biết. Nói một tiếng, Trần Khê lúc này đẩy ra tòa này thần điện cửa đồng lớn. Theo một đạo tiếng vang trầm nặng, tòa này thanh đồng chế đại môn bị Trần Khê tùy tiện đẩy ra, trong môn tất cả toàn bộ đập vào Trần Khê cùng một Diệp Đàn tầm mắt. Nội bộ vẫn như cũng là một tòa hết sức bình thường thần điện, thậm chí thần lực ba động cũng không bằng lúc trước tòa kia chủ thần điện phải mạnh mẽ, cái này để một Diệp Đàn nhíu mày. Bất kể thế nào nhìn, nơi này đều không giống như là một chỗ truyền thừa chi địa, tất cả đều lộ ra rất bình thường. Nhưng Trần Khê lại suy nghĩ xuất thần, bởi vì tại đẩy cửa ra một khắc này, đến từ nội tâm loại kia cảm giác quỷ dị mãnh liệt tới cực điểm. Trần Khê đã là thất thần, phối hợp đi vào thần điện bên trong, cũng chưa từng cùng một Diệp Đàn ngôn ngữ, liền như vậy đi thẳng tới tòa này thanh đồng thần điện chính giữa. Tại thanh đồng thần điện bên trong, có một tôn màu vàng tượng thần là ai? Trần Khê cùng một Diệp Đàn ngược lại là cũng không nhận ra, nhưng tại cái này tượng thần phía sau, vẽ lấy nhất trọng hoàn vũ. Tượng thần phía dưới gần phía trước một chút vị trí, thì là trưng bày ba khối bồ đoàn, rất bình thường bồ đoàn mà thôi. Trần Khê thất thần đi đến một khối bồ đoàn bên trên, lập tức ngồi xếp bằng mà xuống, làm ra tính tỏa răng dốc, lập tức cả người trên thân đều bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt thần huy cho bao vây lại. Thấy cảnh này, một Diệp Đàn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này thanh đồng thần điện bên trong thật có cái gì chỗ huyền diệu, là ta không có chênh lệch đến sao? Gỗ hỏi ra một câu như vậy, nhưng đương nhiên, hắn không chiếm được bất kỳ trả lời. Nơi này vốn là chỉ có nàng cùng Trần Khê hai người, hiện tại Trần Khê tựa hồ cũng tiến vào một loại nào đó trạng thái kỳ diệu, tự nhiên là không có người đến trả lời hắn vấn đề này. Tại nguyên chỗ đứng vài giây đồng hồ về sau, một Diệp Đàn nhíu mày lại, cũng học Trần Khê đi tới một tòa bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng mà xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn trước mặt tòa này tượng thần. Tòa này tượng thần cũng không tỏa ra bất kỳ thần uy, thế nhưng làm một Diệp Đàn đi đến tượng thần phía dưới, hướng về tượng thần tinh tế xem xét thời điểm, mới phát hiện cái này tượng thần chỗ bất phàm. Hướng nhìn, cho một Diệp Đàn một loại cực kỳ sâu xa to lớn cao ngạo cảm giác, phảng phất tại chân núi nhìn lên núi cao. Tại đại địa nhìn lên tinh không, tại tinh không phóng tầm mắt tới vũ trụ. Loại này cảm giác rất kỳ diệu, nhưng mặc dù cảm giác được kỳ diệu, nhưng một Diệp Đàn nhưng thủy chung chưa từng có mặt khác cảm giác khác thường, cũng vô pháp cùng Trần Khê đồng dạng tiến vào loại kia trạng thái. Vào giờ phút này, Trần Khê trên thân ánh sáng thần thánh vàng nóng đã ngày càng mạnh mẽ, phát tán đi ra uy lực để một Diệp Đàn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, đồng thời nghi vấn trong lòng cũng biến thành càng sâu. Vì sao ta cái gì đều không cảm giác được, hẳn là nội tính của ta quá kém. Một Diệp Đàn sâu sắc nhíu mày. Nội tính quá kém? Một Diệp Đàn từ đầu đến cuối không cảm thấy chính mình nội tính kém. Nếu không cũng sẽ không tại cái này tuổi tác liền thành tựu hôm nay cảnh giới, cũng sẽ không được đến quỷ tổ truyền thừa. Nghĩ tới đây, một Diệp Đàn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể là xếp bằng ở cái này bồ đoàn bên trên, chờ đợi Trần Khê từ cái kia trạng thái kỳ diệu bên trong nâng bên trong đi ra, mới có thể vừa giải trong lòng nghi hoặc. Lại đi vào thần điện một khắc này, Trần Khê liền bị cố kia huyền bí lực lượng cho dẫn dắt. Tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống phía sau, Trần Khê cả người kỳ thật đã không tại tòa này thanh đồng thần điện không gian bên trong, mà là bị dẫn dắt đến một cái không gian khác. Một Diệp Đàn sở dĩ còn có thể nhìn thấy Trần Khê ngồi tại bồ đoàn bên trên, là vì không gian kém cùng chênh lệch thời gian nguyên nhân. Trần Khê khôi phục ý thức về sau, mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng ở một mảnh màu vàng thần hải bên trong, hội tụ thành tòa này màu vàng thần hải, cũng không phải là nước biển, mà là một vũng như nước biển đồng dạng vàng bạc mà tinh khiết thần đạo quy tắc. Đây là nơi nào? Trần Khê 360 độ quan sát một phen nơi này, cũng làm không rõ ràng nơi này là địa phương nào, trừ thần đạo quy tắc vẫn là thần đạo quy tắc, Trần Khê cũng không biết chính mình là như thế nào xuất hiện ở nơi này. Tại chỗ này, bởi vì thần đạo quy tắc quá nhiều quá mạnh nguyên nhân, thế cho nên Trần Khê muốn dùng thần thức đến tiến hành tra xét, cũng nhận cản trở. Lại không biết khi nào, màu vàng thần hải trên mặt biển, có một đạo chân trần thân ảnh hướng về Trần Khê chậm rãi đi đến. Đạo này chân trần thân ảnh mặc toàn thân áo trắng, không thêm bất kỳ trang trí, thứ nhất đầu tóc vàng, tướng mạo mặc dù khó coi, nhưng mười phần sạch sẽ, cho người một loại tinh khiết cảm giác, tinh tế xem xét, vậy mà là cùng thanh đồng thần điện bên trong tòa kia tượng thần giống nhau như lúc. Dài đến rất hung ác, nhưng biểu lộ lại không một chút nào hung ác, ngược lại mười phần hòa nhã. Người này mỉm cười đi đến Trần Khê trước mặt, nhìn hướng Trần Khê ánh mắt bên trong có nồng đậm vẻ hài lòng. Hắn cười híp mắt nói, nơi này là bản tọa thần đạo thế giới. Trần Khê ánh mắt đối đầu đạo này áo trắng tóc vàng thân ảnh, lúc này hiểu được thân phận của người này. Tiền bối chính là thiên ma, mặc dù trong lòng đã xác định thân phận của đối phương, nhưng Trần Khê vẫn là tượng trưng phải hỏi một câu. Nghe vậy, đạo này áo trắng tóc vàng thân ảnh không có phủ nhận, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười hiền hòa, chính là ta. Ngài nói, nơi này là ngài thần đạo thế giới, như vậy ngoại giới là? Ngoại giới là ta thần cảnh thế giới, ta thần cảnh thế giới bên trong đã bao hàm thần đạo thế giới cùng ma đạo thế giới, loại này quan hệ, ngươi có khả năng hiểu chưa? Chương 550, Thiên Ma Truyền Pháp, chương 550, Thiên Ma Truyền Pháp. Nghe đến thiên ma lời nói, Trần Khê khẽ gật đầu. Mặc dù cái này có một chút phức tạp, nhưng đơn giản chính là không gian bên trên điệp ra, Trần Khê ngược lại là có khả năng đem cho nghĩ rõ ràng. Nhìn thấy Trần Khê gật đầu, Thiên Ma trên mặt hiện ra một đạo nụ cười hài lòng, lập tức nói, ngươi cũng đã biết, ta tại sao lại đem ngươi dẫn tới nơi đây, là vì công pháp nguyên nhân sao? Trần Khê suy đoán nói, đây cũng là Trần Khê duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân. Không sai, chính là bởi vì công pháp nguyên nhân. Trên người ngươi tu luyện chính là ma tộc chính thống nhất, thượng thừa nhất công pháp, Lượng Nghi công pháp. Mới đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là ma tộc, thật không nghĩ đến ngươi lại là một cái nhân tộc. Nghe vậy, Trần Khê trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Cái này Thiên Ma, chung quy là ma tộc người, mà chính mình chính là nhân tộc, chính mình một cái nhân tộc, thế mà tu luyện ma tộc thượng thừa công pháp, cái này sẽ để cho Thiên Ma làm sao nghĩ? Thiên Ma sức quan sát 10 phần cường, phát hiện Trần Khê trong mắt cái kia chợt lóe lên cảnh giác, lập tức cười cười, muốn để Trần Khê thả xuống cảnh giác. Ngươi không cần bối rối, mặc dù ngươi là nhân tộc, lại tu luyện ta ma tộc đứng đầu công pháp, nhưng với ta mà nói không phải cái gì đáng giá đi để ý sự tình, trên người ngươi, chân chính để ta để ý là thần ma chi khí, ngươi đem thần ma chi đạo tu luyện thành công a. Không có che giấu, Trần Khê nhẹ gật đầu. Mấu chốt loại này sự tình giấu cũng không che giấu nổi nha. Đây chính là tại Thiên Ma thần đạo thế giới bên trong, chính mình cùng Thiên Ma thực lực kém ngàn vạn, cho dù là Thiên Ma chết đi mấy chục và năm, chỉ để lại một chút tàn hồn loại hình đồ vật, nhưng Trần Khê vẫn không có mảy may nắm chắc có thể giấu được trước mắt vị này tóc vàng Thiên Ma. Ngược lại là khó được, ngươi một cái nhân tộc, thế mà phát hiện ta ma tộc công pháp bên trong chân chính chỗ ảo diệu. Nói xong, Thiên Ma ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng màu vàng thần hải chỗ xa vô cùng, ánh mắt bên trong tựa như có một loại tiết hận cảm xúc nổi lên. Ta ma tộc công pháp truyền thừa không biết bao nhiêu và năm, nhưng tu ma đạo đã thâm nhập nhân tâm, ta ma tộc mọi người đều xem ma đạo là quan trọng nhất, đối thần đạo áp dụng vứt bỏ thái độ. Bọn họ cho rằng thần đạo cùng ma đạo không đội trời chung, làm sao đến cân bằng nói chuyện? Có thể ta lại cho rằng, tại căn nguyên thời đại, ta ma tộc tiên tổ tu luyện chính là đem thần ma hai đạo hòa làm một thể thần ma đại đạo, cái này mới là đại đạo. Có thể hậu thế ma tộc tộc nhân dần dần không làm được đến mức này, cũng liền đem cho vứt bỏ. Đến hiện thế, ta có ý nghĩ này, càng là bị tộc nhân cho trục xuất, bọn họ cho rằng ta đây là căn bản không thể làm con đường. Có thể sự thực là, ta thành công. Ta thành công đem thần ma hai đạo làm đến dung hợp, ta cho rằng ta sẽ ma tộc khai sáng một thời đại mới, nhưng người nào từng hướng, ta lại bị trong tộc một vị ma thần giết chết. Là trong tộc một vị ma thần giết chết. Trần Khê trên mặt lúc này lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Ma tộc thực lực như vậy, tại ma tộc bên trong cũng được cho là cực mạnh tồn tại, lại thành công làm đến dung hợp thần ma hai đạo, nên nhận đến trong tộc coi trọng mới đối, tại sao lại bị tru sát? Thiên Ma rất nhanh giải ra Trần Khê nghi hoặc. Ngươi có lẽ cho rằng bất khả tư nghị, kỳ thật lúc đó ta cũng chưa từng nghĩ qua. Giết ta người chính là ta thân huynh trưởng. Bởi vì ta khổ tâm nghiên cứu thần ma hai đạo dung hợp chi pháp, dẫn đến ta tại tu vi bên trên rơi ở phía sau ta vị huynh trưởng này quá nhiều, mãi đến một ngày, hắn thật phát hiện ta làm đến, liền đối với ta đi sát tâm. Là vì cái gì vị trí sao? Trần Khê hỏi. Đồng dạng loại này huynh đệ ở giữa chém giết, hơn phân nửa chính là vì cái nào đó vị trí trọng yếu. Đối một quốc mà nói, có nhất quốc chi quân vị trí, đối một môn mà nói, có nhất môn chi chủ vị trí, đối nhất tộc mà nói, có tộc trưởng vị trí. Quyền lợi sẽ để cho người mất phương hướng. Đối với Trần Khê suy đoán, Thiên Ma rất nhanh nhẹ gật đầu. Người đoán không sai, chính là bởi vì nguyên nhân này. Ta rất sớm đã nói do nói qua, ta đối tộc trưởng vị trí một chút lòng tin đều không có, có thể hắn nhưng lại không có phân một giây từng tin tưởng qua ta. Sớm thời điểm không giết ta, là cảm thấy ta đối hắn không có uy hiếp, về sau giết ta, là vì ta thành công làm đến dung hợp thần ma hai đạo. Nói tới chỗ này, Thiên Ma ngữ khí bên trong càng có mấy phần từ châm biếm. Chỉ là đáng tiếc, ta còn chưa đem thần ma hai đạo dung hợp chi pháp truyền ra, dẫn đầu ta ma tộc sáng tạo một cái mới tinh thời đại, liền như vậy dễ dàng chết đi, chỉ có thể lưu lại tiếc nuối, cùng cái này rất nhiều truyền thừa. Nhưng vì để tránh cho để huynh trưởng ta được đến phương pháp này, ta làm nhất định thủ đoạn. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nếu là có hậu đời người tới chỗ này, sợ là cũng khó được đến ta truyền thừa, có thể để ta không nghĩ tới chính là ngươi xuất hiện, ngươi là một cái cũng không phải là ma tộc người, lại tu luyện ma tộc đại đạo, càng là tại cái này niên kỷ liền làm đến ta hao phí vạn cổ vừa rồi làm đến sự tình, thật là hậu sinh khả úy. Cho nên, là ngươi bước vào thần đình một khắc này, ta tàn hồn chính là giác tỉnh tới, đem ngươi triệu hoán đến đây, ngươi sẽ được đến truyền thừa của ta. Thiên Ma nhìn hướng Trần Khê ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức sắc thái. Trần Khê cũng là có chút kinh ngạc, lúc ấy hắn dung hợp thần ma hai đạo thời điểm, cũng không cảm thấy có nhiều khó, không phải là bởi vì thần nguyên đại lục thiên đạo quy tắc cùng cái này thượng giới còn có khác biệt nguyên nhân. Bất quá bất kể như thế nào, vậy mà như vậy dễ dàng chính là có thể được đến vị này Thiên Ma truyền thừa, chuyện này đối với Trần Khê mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Thiên Ma tiếp tục nói, ta khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, phần lớn thời gian đều tiêu vào dung hợp thần ma hai đạo bên trên, bất quá tất nhiên ngươi đã làm đến điểm này, như vậy trên một điểm này, ta cũng không có cái gì có thể truyền thừa cho ngươi, liền đem một môn buộc niệm chi pháp truyền thụ cho ngươi. Nói xong, Thiên Ma chính là đơn chỉ hướng Trần Khê mi tâm điểm tới, lúc này có một đạo màu trắng chùm sáng từ Thiên Ma đầu ngón tay bay ra, sau đó trốn vào đến Trần Khê mi tâm thức hải bên trong. Cái này là một bộ cầu, một bộ âm dương thủy mặc cầu, đồng thời còn có một chuỗi văn tự tin tức. Thiên Ma giải thích nói, nhân sinh mà thuần khiết, nhưng cũng sinh mà dễ dàng nhiễm tham niệm, tà niệm, điểm này ngươi nhân tộc với ta ma tộc mà nói, nhiều khi vẫn còn thắng, nhưng tu luyện thần ma chi đạo, bởi vì muốn làm đến hai đạo cân bằng nguyên nhân, cho nên tham niệm hoặc là tà niệm quá nặng, đều không phải một chuyện tốt. Bộ này âm dương thủy mặc cầu phối hợp ta truyền cho ngươi trong đầu bên trong buộc niệm chi pháp, có thể rất tốt ngăn chặn trong lòng ngươi những cái kia tham niệm, tà niệm, từ đó làm đến cân bằng thần ma hai đạo. Thiên Ma vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Trần Khê gật gật đầu, sau đó hướng Thiên Ma ôm quyền, đa tạ Thiên Ma tiền bối quà tặng. Không sao. Môn này buộc niệm chi pháp, có lẽ ngươi bây giờ còn không ý thức được đối ngươi tầm quan trọng, nhưng chờ ngươi đem thần ma chi đạo dần dần tu luyện tới cao thâm cảnh giới, ngươi liền sẽ rõ ràng môn này buộc niệm chi pháp tầm quan trọng. Nhưng đương nhiên, nếu là truyền thừa, chỉ truyền thừa ngươi như thế một môn buộc niệm chi pháp, khó tránh quá mức khó coi. Tiếp xuống ta muốn truyền thụ cho ngươi một môn thần pháp, tên là Thế Giới Giáng Lâm. Chương 551, Thế Giới Giáng Lâm, chương 551, Thế Giới Giáng Lâm. Thế Giới Giáng Lâm. Nghe đến cái này rất có ý tứ thần pháp danh chữ, Trần Khê trong miệng không nhịn được đem thuật lại một lần. Nhìn thấy Trần Khê tựa hồ hứng thú bộ dáng, Thiên Ma trên mặt càng là hiện lên một vẻ tiêu ý. Ngươi bây giờ là thần đế cảnh, có lẽ còn chưa từng nghe nói lợi dụng thần cảnh thế giới đến đối địch chi pháp a. Thiên Ma cười hỏi. Dùng thần cảnh thế giới đối địch? Thần cảnh thế giới yếu ớt như vậy, làm sao đối địch? Trần Khê không khỏi cau mày nói. Thần cảnh thế giới đối với tu luyện giả mà nói là một lớn nhược điểm. Như thần cảnh thế giới bị phá, thì tu vi mất hết, cuối cùng sẽ rơi xuống cùng một cái giả yếu tàn tật người kết quả giống nhau. Có thể cái này thần cảnh thế giới cũng có chút thần dị, ở trong cơ thể mình thời điểm vẫn là cực mạnh, nếu đem tu vi yếu tại chính mình hoặc cân bằng tại chính mình tồn tại kéo vào chính mình thần cảnh thế giới bên trong, đối phương liền sẽ nhận đến chính mình thần cảnh thế giới áp chế, từ đó có thể nhẹ nhõm nắm đối phương. Có thể loại này đối địch chi pháp, khó tránh gân gà. Nếu là có thể làm đến đem đối phương kéo vào chính mình thần cảnh thế giới, như vậy hiển nhiên cũng cần chính mình chỉ bằng vào chiến lực liền có thể nắm đối phương mới được. Đã như vậy, cái kia lại có bao nhiêu cần phải lợi dụng đến thần cảnh thế giới điểm này đối địch chi pháp? Nhưng nếu là đem thần cảnh thế giới từ thân thể của mình bên trong Nazi đi ra, như vậy chính mình thần cảnh thế giới lại sẽ thay đổi đến vô cùng yếu ớt, so với mình thấp một hai cái tiểu cảnh giới tồn tại đều có thể tùy tiện phá mất chính mình thần cảnh thế giới. Cho nên Trần Khê mới có thể phát ra nghi vấn như vậy. Không ngờ, Thiên Ma nhưng là lắc đầu. Ngươi cho rằng không thể lấy thần cảnh thế giới đối địch, là vì thần cảnh thế giới quá yếu ớt, điểm này ngược lại là không có vấn đề, nhưng nếu là thần cảnh thế giới đủ cường đại đâu? Ngươi có biết, như tu vi đạt tới thần tổ trở lên cảnh giới, thần cảnh thế giới liền sẽ đạt tới bay vọt về chất. Thần tổ bên trên, bay vọt về chất. Không sai, thần tổ bên trên chính là đạo tổ cảnh. Tu vi đạt tới đạo tổ cảnh, liền có thể tại chính mình thần cảnh thế giới bên trong diễn hóa chư thiên đại đạo, đến lúc đó tự thân thần cảnh thế giới liền sẽ đạt tới trước nay chưa từng có cường độ. Đồng dạng những cảnh giới, đối với một chút thiên kiêu mà nói, là có thể làm đến vượt cấp mà chiến, thế nhưng đối với thần tổ cảnh cùng đạo tổ cảnh mà nói, đây là căn bản chuyện không thể nào. Bởi vì đạo tổ cảnh, lấy chư thiên vạn đạo cường hóa thần cảnh thế giới, chỉ cần đem chính mình thần cảnh thế giới triệu hoán đi ra, liền đủ để nhẹ nhõm áp chế đối phương căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Tu vi càng mạnh tồn tại, thần cảnh thế giới triệu hoán đi ra, đủ để áp chế một giới, áp sập một giới, cường có biết rồi. Nghe lấy Thiên Ma tự thuật, Trần Khê rất tán thành nhẹ gật đầu, trong đầu bên trong đã là có thể hiện ra những cái kia đạo tổ cảnh cường giả lợi dụng thần cảnh thế giới đến chấn áp địch thủ rung động nhân tâm hình ảnh. Kỳ thật Trần Khê đều sớm có qua ý nghĩ này, bởi vì thần cảnh thế giới bên trong ẩn chứa lực lượng là 10 phần đáng sợ, nếu là có thể làm đến lợi dụng thần cảnh thế giới đối địch, tất nhiên là một kiện uy lực chí cường đòn sát thủ. Thiên Ma tiền bối nói với ta những này, không phải là ngươi có biện pháp không đạt đạo tổ cảnh, mà làm đến dùng thần cảnh thế giới đối địch. Chẳng lẽ đây chính là như lời ngươi nói thế giới giáng lâm? Liên tưởng đến Thiên Ma vừa rồi đối Trần Khê nói tới thế giới giáng lâm, Trần Khê trong lòng không nhịn được sinh ra như vậy phỏng đoán. Lúc này, cái này một phỏng đoán chính là được đến Thiên Ma căn cứ chính xác thực. Không sai, hiện nay không cách nào làm đến đem thần cảnh thế giới lấy ra đối địch nguyên nhân, đơn giản là bởi vì thần cảnh thế giới quá yếu, nhưng chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp đem thần cảnh thế giới chế tạo đủ mạnh, liền có thể làm đến lợi dụng thần cảnh thế giới đối địch, liền giống như dạng này. Nói xong, Thiên Ma đem hai tay mở ra, sử dụng huyễn tượng phương thức đem thần cảnh thế giới một chiêu này cho mô phỏng đi ra, để Trần Khê kiến thức. Chỉ cảm thấy một trận cường đại uy áp đột nhiên giáng lâm tại trên người mình, sau một khắc Trần Khê chính là thấy được một tòa bàng bạc to lớn thế giới đột nhiên trên đầu mình hiện ra, hơn nữa còn tại mang theo càng thêm to lớn uy áp hướng chính mình chèn ép mà đến. Hướng đỉnh đầu nhìn, tòa này thế giới phảng phất bao phủ tại một tầng sương mù bên trong, hơi có vẻ đến hư ảo, nhưng nhìn kỹ nhưng lại chân thật như vậy. Có sông núi, có dòng sông, có cây cối, có khe nước, có bình nguyên, thậm chí còn có một ngày nhật nguyệt, ngôi sao đầy trời, có thể nói là cùng thế giới chân chính cũng không có quá lớn khác nhau. Đến từ tòa này thế giới áp lực nháy mắt liền để Trần Khê phòng ngự phá mất, toàn thân trên dưới đều đang chảy máu. Trần Khê liền vội vàng đem chính mình thần ma chi khí thôi động đến cực hạn, sau đó lại lấy cựu tầng kiếm tháp chấn áp bản thân, cái này mới miễn cưỡng gánh vác tòa này thế giới giáng lâm thời điểm bị áp. Đây vẫn chỉ là một tòa huyễn tượng, cũng không phải là chân chính thiên ma thần cảnh thế giới giáng lâm. Như đúng như vậy, Trần Khê cho dù là lại cố gắng như thế nào, cũng sẽ bị nháy mắt đánh sát, liền bột mịn cũng sẽ không lưu lại. Trần Khê trên mặt viết đầy ngưng trọng, cuối cùng nhận thức được một chiêu này thế giới giáng lâm khủng bố vị trí. Đây là một môn chân chính kỳ chiêu. Nhìn thấy Trần Khê thấy được chiêu này lợi hại, Thiên Ma mới khẽ mỉm cười, lập tức triệt hồi tòa này huyễn tượng thế giới, tất cả xung quanh trong nháy mắt khôi phục như thường, cái kia một mảnh màu vàng thần hải một lần nữa hiện lên ở Trần Khê cùng Thiên Ma trước mặt. Một chiêu này, làm sao? Thiên Ma chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang một vẻ nụ cười tự tin, hướng Trần Khê hỏi. Bất quá có khả năng ý tưởng đột phát nghiên cứu ra như thế một môn thần diệu tuyệt luân thần pháp, Thiên Ma cũng là đủ để dẫn tự ngạo. Nghe vậy, Trần Khê sâu sắc gật đầu. Một chiêu này, rất có áp chế lực, lại không cần hao phí thần lực, coi là một thức kỳ chiêu, tuyệt chiêu. Trần Khê như vậy ca ngợi nói. Tu sĩ hấp thu thiên địa thần khí, chữ nạp thiên địa thần khí địa phương ở nơi nào? Chính là thần cảnh thế giới. Đem thần cảnh thế giới từ trong cơ thể thả ra ngoài, trực tiếp liền có thể hấp thu cái này thiên địa ở giữa thần khí cho mình dùng, tự nhiên là không cần hao phí bao nhiêu thần khí. Có thể nói, đây là một chiêu tuyệt sướng. Cũng là chỉ có Thiên Ma như vậy không để ý tu vi tăng lên, khổ tâm nghiên cứu lại lớn mật sáng tạo cái mới người, mới có thể làm được như vậy. Tất nhiên thần ma hai đạo song tu chi pháp ngươi đã nắm giữ, ta cũng không có quá nhiều những có thể chuyển thừa cho ngươi, hiện nay liền chuyển cho với thế giới giáng lâm thần pháp. Thiên Ma nói như vậy nói xong thời điểm lại lần nữa đơn chỉ điểm ra một đạo màu trắng thần quang, rót vào Trần Khê thức hải bên trong. Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi là thần cảnh thế giới cường hóa chi pháp, chờ một lúc ta liền lấy mảnh này thần hải bên trong tất cả thần đạo quy tắc đến cường hóa ngươi thần cảnh thế giới. Ngươi cần dựa theo ta truyền thụ chi pháp vận chuyển thần ma chi khí cùng thần đạo quy tắc, ghi nhớ kỹ. Thiên Ma cuối cùng như vậy nhắc nhở. Văn bối minh bạch. Trần Khê một bên tại trong đầu của mình bên trong thật nhanh giải đọc Thiên Ma trao tặng hắn tin tức, đồng thời nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trần Khê tựa như đã làm tốt chuẩn bị, Thiên Ma cái này mới khẽ gật đầu. Trên thân, lúc này bạo phát ra mênh mông vô ngần thần uy, chấn động toàn bộ thần đạo thế giới. Chương 552, Thiên Ma tâm nguyện. Chương 552, Thiên Ma tâm nguyện. Thiên Ma dĩ nhiên là đã chết đi 20 vạn năm, dĩ nhiên chỉ còn lại một đạo tàn hồn, nhưng dù cho như thế, trên người hắn vẫn cứ đủ để bộc phát ra cực kỳ cường đại thần uy. Trên người hắn bạo phát đi ra thần uy, vẫn như cũ để Trần Khê rung động. Chỉ thấy Thiên Ma mái tóc dài vàng óng múa may theo gió, trên thân áo bào phần phật, dưới chân màu vàng thần hải theo Thiên Ma trên thân bạo phát đi ra thần uy phảng phất là sôi trào đồng dạng. Toàn bộ màu vàng thần hải đều tại rung mạnh, cho dù là Trần Khê đều cần bảo trì thần lực vận chuyển mới có thể đứng vững gót chân. Nhìn chằm chằm trước mặt Thiên Ma, Trần Khê vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Giải đọc xong Thiên Ma chỗ trao tặng hắn cường hóa thần cảnh thế giới chi pháp phía sau, Trần Khê khắc sâu nhận thức được một bước này cũng không phải là như vậy đơn giản. Mặc dù có Thiên Ma trợ giúp, cử động lần này y nguyên có rất lớn khả năng sẽ phá hủy đi Trần Khê thần cảnh thế giới. Dù sao mảnh này màu vàng thần hải bên trong thần đạo quy tắc có thể là đến từ Thiên Ma, đến từ dạng này một vị thần tổ cảnh giới cường đại tồn tại. Tất cả đều là cần cẩn thận, lại cẩn thận. Coi chừng. Nhìn thấy Trần Khê tựa như đã làm tốt chuẩn bị, Thiên Ma cái này mới nhắc nhở. Trần Khê gật đầu. Sau một khắc, càng cường đại hơn thần uy từ Thiên Ma trên thân đột nhiên bộc phát ra, điều khiển cái này toàn bộ thần đạo thế giới bên trong màu vàng thần hải đều theo Thiên Ma tâm niệm bắt đầu chuyển động. Tại Thiên Ma khống chế bên dưới, những này từ tinh khiết vô cùng thần đạo quy tắc tập hợp mà thành màu vàng thần hải, bắt đầu hóa thành mấy đạo dòng lũ, hướng về Trần Khê phương hướng tập hợp mà đi. Thấy thế, Trần Khê không dám kinh thường, lúc này dựa theo thế giới giáng lâm cái này, một thần pháp tâm pháp tắc bắt đầu nhanh chóng đã vận hành lên trong cơ thể mình thần ma nhị khí. Đồng thời, đem chính mình thần cảnh thế giới mở ra một góc, tiếp nhận những này màu vàng thần đạo quy tắc chuyển vào trong đó. Bởi vì màu vàng thần hải thần đạo quy tắc quá bàng bạc, quá cường đại, cho nên Thiên Ma cùng Trần Khê cũng không dám quá mức gấp rút, mà là chậm rãi để những này thần đạo quy tắc dung nhập vào Trần Khê thần cảnh thế giới bên trong. Những này dung nhập đi vào quy tắc, đại bộ phận đều giống như chân chính chất lỏng đồng dạng, thấm vào đến Trần Khê thần cảnh thế giới lòng đất. Nhưng cũng không ít, lưu tại mặt đất, giống như là cho Trần Khê thần cảnh thế giới dắt lên một tầng hoàng kim. Chính là Cựu Tầng Kiếm Tháp cũng là bởi vậy được lợi, trở thành một tòa hoàng kim Cựu Tầng Kiếm Tháp, trình độ cứng cấp so với phía trước không biết tăng lên bao nhiêu. Màu vàng thần hải thần đạo quy tắc quá nhiều quá mạnh, còn không phải bây giờ Trần Khê có thể tiếp nhận, cho nên Trần Khê mới đưa đại bộ phận đều thấm vào chính mình thần cảnh thế giới lòng đất, xem như là tạm thời phong tồn. Đợi đến chính mình lực lượng mạnh lên về sau, liền có thể nói những quy tắc này lại thả ra ngoài, tiếp tục tăng cường chính mình thần cảnh thế giới. Lợi dụng thần đạo quy tắc đến cường hóa thần cảnh thế giới cái này cả một cái quá trình, Trần Khê đều hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan. Mà còn, quá trình này cũng mười phần chậm chạp, dòng dã kéo dài thời gian một năm. Một năm này thời gian bên trong, Trần Khê đều thời khắc duy trì thần kinh căng thẳng cao độ, hồn lực của mình cao tốc vận chuyển, cái này mới có thể tại cái này thời gian một năm bên trong, hữu kinh vô hiểm hoàn thành chính mình thần cảnh thế giới cường hóa. Trần Khê mở to mắt, mặc dù thể xác tinh thần đều mệt, nhưng Trần Khê vẫn là không nhịn được nắm chặt lại nắm đấm của mình. Bây giờ Trần Khê chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình giống như là có một cỗ hồng hoang lực lượng đồng dạng. Loại này lực lượng để Trần Khê cảm thấy trước nay chưa từng có vui vẻ. Tất cả bề ngoài, phản phất đều tại trong khoảnh khắc quét dọn. Sau một khắc, Trần Khê thân thể tỏa ra thần quang, đúng là tại bất chi bất giác bên trong, lại đột phá một cảnh, kinh hỉ đạt tới thần đế cảnh tầng 3. Kinh hỉ sau khi, Trần Khê hướng Thiên Ma nhìn, phát hiện Thiên Ma thân thể so với lúc trước hư hào rất nhiều. Trần Khê cái này mới nhớ tới, đây là Thiên Ma tàn hồn, tiêu phí thời gian một năm đến giúp đỡ Trần Khê rèn đúc thần cảnh thế giới, Thiên Ma tất nhiên là tiêu phí lực lượng khổng lồ, cái này mới đưa đến tàn hồn hư hào đến đây. Đệ tử, cảm ơn Thiên Ma tiền bối. Trần Khê vội vàng hướng Thiên Ma cúi đầu, nói như vậy nói. Nhận đối phương như thế lớn chỗ tốt, Trần Khê nên khiêm tốn xưng một tiếng đệ tử, xem như là để bày tỏ kính ý. Thấy thế, Thiên Ma hiển nhiên là thỏa mãn với Trần Khê thái độ, hài lòng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới, ngày vẫn là phù hộ ta Thiên Ma, không có để ta sáng tạo chi đạo liền như vậy không hạ xuống. Thiên Ma chợt cười to nói. Đứng lên đi, ta còn có một chuyện, muốn nhắc nhở cùng ngươi cười to xong về sau. Thiên Ma thế này mới đúng Trần Khê giơ tay lên một cái, nói. Nghe vậy, Trần Khê đứng dậy, duy trì ôm quyền tư thế đối hướng Thiên Ma, không biết tiền bối có gì phân phó. Đệ tử nhất định đem hết toàn lực mà thôi. Cũng là không phải muốn cưỡng cầu ngươi chuyện gì, chỉ là lấy ngươi thiên phú, ngày sau tất thành đại khí, nếu có ngày đó, ngươi là có hay không có thể đem ta sáng tạo chi pháp chuyển cho ma tộc. Nghe vậy, Trần Khê sững sờ. Thiên Ma cười nói, mặc dù ta vì ta huynh trưởng giết chết, tộc nhân cũng phần lớn ngu dốt, nhưng ta dù sao tâm hệ tộc ta, đây coi như là trong lòng ta một cái tâm nguyện. Trần Khê trịnh trọng gật đầu, tiền bối yên tâm, nếu có như vậy một ngày, ta sẽ làm hoàn thành tiền bối tâm nguyện. Thiên Ma hài lòng gật đầu. Ta thần cảnh thế giới bên trong, còn có một ma đạo thế giới, tại ma đạo thế giới bên trong, ta có lưu một đầu đứng đầu đế chủng loại thần mạch, ngươi có thể tiến về, tranh thủ một hai. Đứng đầu đế chủng loại thần mạch. Trần Khê ánh mắt sáng lên. Đây chính là đế chủng loại thần mạch. Trần Khê làm sao có thể không vì đó hai mắt tỏa sáng? Nếu có thể đem một đầu đế chủng loại thần mạch cho luyện vào đến chính mình thần cảnh thế giới bên trong, Trần Khê tin tưởng mình thần cảnh thế giới cường độ sẽ còn tăng lên một cái cấp bậc. đi tranh thủ à, đến một đầu đế chủng loại thần mạch đối tương lai ngươi một đoạn thời gian rất dài tu luyện đều có lợi ích to lớn. Thiên Ma nhìn thấy Trần Khê hiện lên hứng thú, lúc này cười nói. Nói xong câu đó, Thiên Ma đạo này tàn hồn cũng giống là đến biến mất biên giới, càng ngày càng hư ảo. Thấy cảnh này, Trần Khê cuối cùng hướng Thiên Ma ô quyền. Mặc dù chân chính Thiên Ma sớm đã mệnh chết, theo Thiên Ma đạo thân ảnh này dần dần hư ảo, Trần Khê trước mắt tòa này thần đạo thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Đông Dương, Trần Khê chợt nhớ tới một diệt đàn. Chính mình tại tiến vào Thanh Đồng Thần Điện về sau chính là thất thần, sau đó lại tại thần đạo thế giới tu luyện thế giới giáng lâm cái này một thần pháp dài đến thời gian một năm. Có thể hay không một diệp đàn đã mất đi kiên nhẫn rời đi, có thể hay không Thiên Ma động phủ đã đóng lại. Nghĩ tới đây, Trần Khê không khỏi thần sắc siết chặt. Bất quá theo sát thần cảnh thế giới sụp đổ, Trần Khê cũng một lần nữa về tới Thanh Đồng Thần Điện bên trong, trên thân màu vàng thần quang cũng tất cả đều thu lại đến trong cơ thể. Một diệp đàn còn tại thần điện bên trong, giờ phút này ngay tại Trần Khê bên cạnh khối kia bồ đoàn bên trên ngồi ngay thẳng, trên mặt có không cam lòng thần sắc. Giờ phút này, nhìn thấy Trần Khê bỗng nhiên mở to mắt, một diệp đàn ánh mắt lúc này hướng Trần Khê bắn ra mà đến. Ngươi được đến truyền thừa. Một diệp đàn lúc này nhìn chằm chằm Trần Khê con mắt hỏi. Chương 553, Ma đạo thế giới, chương 553, Ma đạo thế giới. Đối đầu một diệp đàn ánh mắt, Trần Khê đầu tiên là sức sở, sau đó mới nhẹ gật đầu, cái này không có gì tốt hoài nghi. Nghe vậy, một diệp đàn trong mắt hiện lên một vệ thần sắc hâm mộ, nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu mà đi. Xem ra, quả thật là ta duyên phận không đủ. Một diệp đàn nói như vậy nói. Mặc dù hơi có không cam lòng, nhưng nàng ngược lại không đến nỗi vì thế nhìn không ra. Trên con đường tu hành, cơ duyên loại này sự tình, lúc đầu nhìn chính là duyên phận không đủ, làm sao đến cơ cầu. Trần Khê không có đối với việc này lãng phí thời gian, mà là vội vàng hỏi nói một năm trôi qua đi, ngươi một mực trở tại chỗ này sao? Ngoại giới có hay không xảy ra tình huống gì? Nghe đến Trần Khê cái này có chút đột nhiên vấn đề, một diệp đàn cũng là sương sở. Một năm? Cái gì một năm? Một diệp đàn có chút buồn bực, từ Trần Khê tiến vào Thanh Đồng Thần Điện đến bây giờ, cũng bất quá mới đi qua nửa canh giờ không đến thời gian mà thôi. Một năm từ đâu nói đến? Không phải một năm sao? Trần Khê cau mày nói, xem ra, tất nhiên là Thiên Ma tiền bối lợi dụng thời gian phát tắc. Cho nên, đến cùng trải qua bao lâu? Mới không đến nửa canh giờ mà thôi. Các loại, ngươi nói ngươi nhìn thấy Thiên Ma. Một diệp đàn giật mình. Nghe vậy, Trần Khê khẽ gật đầu. Nguyên lai mới nửa canh giờ không đến. Thiên Ma thời điểm, trên đường lại nói cùng ngươi nghe, chúng ta tranh thủ thời gian đi ma đạo thế giới. Trần Khê bỗng nhiên đứng dậy, lần thứ hai bắt lấy một diệp đàn tay nhỏ nói. Dứt lời, cũng không đợi đến một diệp đàn kịp phản ứng, chính là bị Trần Khê cho lôi kéo lao ra tòa này Thanh Đồng Thần Điện. Tại được đến Thiên Ma truyền thừa về sau, Trần Khê đối Thiên Ma tòa này thần cảnh thế giới cảm giác mạnh hơn rất nhiều. Cho nên Trần Khê có thể cảm ứng đi ra, Thiên Ma tại động phủ bên trong bố trí. Tại thần đạo thế giới là đạo pháp truyền thừa, tại ma đạo thế giới thì là đạo tạng truyền thừa. Nói cách khác, tại ma đạo thế giới còn có không ít đồ tốt, mà còn Trần Khê mơ hồ cảm giác được, Trần Lạc cùng các tu đám người giờ phút này đều là tại cái kia ma đạo thế giới bên trong. Cho nên đây chính là Trần Khê vì sao như vậy vội vã giữ chặt một diệp đàn tiến về nguyên nhân. Đi trễ, sợ chỗ tốt tận là Trần Lạc đám người được đi, chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Còn nữa, Trần Khê trong lòng đã đối Trần Lạc cũng lên sát tâm. Tại thần cảnh thế giới được cường hóa, đột phá đến đế cảnh tầng 3 về sau, Trần Khê đã là có như vậy lòng tin. Bị Trần Khê lôi kéo điên cuồng tiến lên, một diệp đàn cứ việc trong lòng hơi có nổi giận, nhưng không có nói ra. Lướt qua thần đình chủ thần điện thời điểm, hai người vẫn nghe đến cái kia thần đình bên trong truyền lại đi ra chiến đấu ba động. Hiển nhiên, những người kia còn đang vì một bản kiếm phổ mà tranh đấu không ngớt. Kiếm phổ, mặc dù cũng để cho Trần Khê động tâm, nhưng không thể nghi ngờ là ma đạo thế giới bên trong đạo tạng, càng thêm để Trần Khê động tâm. Thiên Ma có thể là một vị thần tổ cảnh cường giả, hắn lưu lại đồ vật, tất nhiên không phải phàm phẩm. Ma đạo thế giới lôi vào, liền tại cách Nguy Nga thần sơn chỗ không xa, nhưng cần đi trước xuống núi. Đang đổi hướng nhập khẩu trên đường, hai người còn nhìn thấy không ít ngay tại leo lên Nguy Nga thần sơn các đại môn phái đệ tử. Trần Khê đem liên quan tới Thiên Ma sự tình nói ra, kiện cho Mục Diệp Đàn biết. Nhưng tại nói đến một nửa thời điểm, Mục Diệp Đàn chính là ngăn lại Trần Khê, cho rằng đây là Trần Khê bí mật, nàng không cần thiết biết, Trần Khê tự nhiên cũng liền không tại nói tiếp. Không bao lâu, hai người cuối cùng đi tới Ma đạo thế giới lối vào, là một tòa to lớn sân vườn. Dùng thất thải đống đá xây mà thành một tòa sân vườn, từ trên nhìn xuống đi là bóng tối vô tận, phản phất có thể thôn vệ tất cả hắc ám, tản ra khiếp người ma đạo khí tức. Một tòa sân vườn, bán kính liền đạt 200 dặm, có thể thấy được ngày này rộng lớn. Đi tới cái này tòa sân vườn phía trước, Trần Khê dừng bước, mà Mục Diệp Đàn cũng rốt cuộc tìm được cơ hội, tránh thoát Trần Khê bàn tay. Thấy thế, Trần Khê cái này mới nhớ tới cái gì, lúc này sờ lên đầu của mình, cười nói, vừa rồi sự tỉnh ra nóng nội, trong lúc nhất thời lại quên cái này gốc dạng. Nhìn một cô nương chớ trách. Mục Diệp Đàn cũng không tại việc này bên trên làm nhiều miệng lưỡi, mà là đem ánh mắt chỉ lên trời trong giếng nhìn. Ngày đó trong giếng, phản phất có được một đầu thâm viên cự thú tại hướng nàng mở cái miệng rộng, có thể thôn phệ tất cả miệng lớn. Mục Diệp Đàn trong lòng, đột nhiên hiện lên một tia khiếp sợ. Nhưng nàng là từ trong đống người chết bỏ ra tới tồn tại, cái gì khủng bố các mặt của xã hội chưa từng thấy. Lúc này liền đem trong lòng e ngại cho áp chế lại. Phía dưới này chính là ma đạo thế giới, ánh mắt liếc nhìn Trần Khê, Mục Diệp Đàn hỏi. Đối mặt Mục Diệp Đàn nghi vấn, Trần Khê chắc chắn gật gật đầu. Như tại được đến Thiên Ma truyền thừa phía trước, Trần Khê sợ thật đúng là không dám như vậy chắc chắn, nhưng bây giờ lại không giống. Mặc dù thần thức vẫn như cũ không cách nào sử dụng, nhưng trực giác lại rất mãnh liệt, loại kia mơ hồ cảm giác cũng là rất mãnh liệt. Đã như vậy liền không muốn lãng phí thời gian. Mục Diệp Đàn là một cái rất có quyết đoán nữ tử. Tại nói xong câu nói này về sau chính là thả người nhảy vào cái này cửa ra vào sâu không thấy đáy sân vườn bên trong. Trần Khê tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ do dự, một diệp đàn nhảy vào sân vườn thời điểm, Trần Khê thân ảnh cũng là chui vào trong đó. Tại nhảy vào sân vườn về sau, mắt chỗ cùng đều là không nhìn thấy cuối hắc ám. Hai người thẳng tắp hạ xuống, một khắc đồng hồ về sau, hai người cuối cùng nhìn thấy một tia sáng, là một tia hồng quang. Giây lát, hai người tới xuất khẩu, lập tức cảm giác trọng lực giống như là đảo ngược đi qua, hai người từ xuất khẩu nhảy ra ngoài. Trọng lực đảo ngược, nguyên bản hẳn là hai chân đặt chân chi địa, vậy mà biến thành bầu trời. Vốn là đỉnh đầu địa phương, vậy mà biến thành mặt đất. Đây là một cái tràn đầy khí tức tà ác thế giới. Cả bầu trời đều là đỏ tươi, giống như là sinh linh chi huyết đem vùng trời này cho nhuộm đỏ, tầng mây cũng đều là màu đen mây đen, một đạo phảng phất xạ rỉn gặng đồng dạng huyết nguyệt treo ở cái kia thiên không bên trên, lộ ra càng thêm quỷ dị. Đại địa như cái kia thiên không đồng dạng, cũng là phảng phất là máu tươi chỗ nhuộm đỏ đồng dạng, cực kỳ đáng sợ. Từng đầu vết rạn trải rộng đại địa, vết rạn bên trong là máu tươi, là quần quần dung nham, rất khó phân rõ, khe hở chỗ kéo dài hướng chính là một tòa to lớn ma sơn. Tòa này ma sơn hình dạng cũng là hết sức kỳ quái, một tòa ma sơn vậy mà là cây cột răng rấp, phản phất một cái ma trụ cắm ở mặt đất, tại cái này căn ma trụ bên trên, còn trói buộc rậm rạp chẳng chịt đến không hết vết máu sắc dây xích bên trên cách khoảng cách nhất định, liền sẽ xen kẽ một viên màu trắng đầu. Là đầu lâu, bị dây xích từ thiên linh che trực tiếp xuyên qua mà vào, tử trạng thê thảm, khô lâu bên trong có màu xanh u quang lập lòe. Nhưng có một trận gió lạnh phất qua, những cái kia xích sắt đầu liền sẽ mang theo những này đầu lâu đông đưa, sau đó truyền ra mười phần tà dị tiếng vang, truyền khắp cả tòa thế giới. Để nghe tiếng người đều là sợ hãi, nhưng Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn lại không có nửa phần thần động. Một cái Trần Khê, tu luyện thần ma chi đạo, thần ma không sợ, chính là nơi đây quỷ dị như vậy, cũng vô pháp đối Trần Khê tâm tư sinh ra mảy may dao động, sinh ra mảy may ảnh hưởng. Mà Mục Diệp Đàn, càng là thường thấy cảnh tượng như vậy. Chương 554, bọ ngựa bắt ve, chương 554, bọ ngựa bắt ve. Nơi đây mặc dù tà dị, cực kỳ giống tu la tràng, nhưng chung quy là mô phỏng ra hình ảnh, lại thật, cũng chung quy là giả dối, mà đã từng tại Thanh Vân Đại Lục bên trên phát sinh tất cả, thì là so trước mắt người thấy càng thêm thê thảm. Thanh Vân Đại Lục này là thật là máu tươi như làm nổi bật đi ra màu đỏ, bởi vì toàn bộ đại địa đều hóa thành vũng máu, Thanh Vân Đại Lục hơn phân nửa sinh linh đều thảm tao độc hại. Thấy cảnh thương tình, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Mục Diệp Đàn trong lòng khó tránh khỏi sẽ nhớ tới trước đây tại Thanh Vân Đại Lục lúc thời gian, tự nhiên nhịn không được kể ra hai câu. Mà giờ khắc này tại bên cạnh nàng, Trần Khê thì là duy nhất có thể lấy thổ lộ hết người. Nghe vậy, Trần Khê giữ im lặng, trong lòng nhưng là một trận thầm than. Mục Diệp Đàn vị trí Thanh Vân Đại Lục, vận mệnh chung quy là so với mình vị trí Thần Nguyên Đại Lục thê thảm hơn quá nhiều. Thần Nguyên Đại Lục mặc dù cũng gặp phải sẽ sinh linh tận diệt nguy nan, nhưng cuối cùng tại còn chưa chính thức triển khai thời điểm, liền bị Trần Khê cho chém giết, để ngàn vạn sinh linh miễn bị độc hại. Đi thôi, ngươi nói ma đạo thế giới còn có rất nhiều đạo tạng, ta nghĩ hẳn là tại tòa kia ma cung bên trong. Một Diệp Đàn trung quy là một cái kiên cường nữ tử, cùng Trần Khê nói những này, cũng không phải là vì được cái gì an ủi, chỉ bất quá thích hợp chữ mang mà thôi. Nói xong, một Diệp Đàn chính là khôi phục thần thái, một đôi sáng tỏ hai mắt hướng phía trước tòa kia to lớn ma sơn nhìn, bởi vì tại cái kia ma sơn bên trên, có một tòa khí thế to lớn ma cung. Cái kia một tòa ma cung toàn thân huyết sắc, ám sắc, tại cái này tòa ma cung phía trên, có nhiều lần màu đen ma khí tản ra, cả tòa ma đạo thế giới khí tức tà ác đều là từ tòa này ma cung phát tán đi ra. Nghe vậy, Trần Khê cũng là nhẹ gật đầu. Một Diệp Đàn suy đoán cũng không có sai, thiên ma lưu lại xuống đạo tạng, chính là tại tòa kia ma cung bên trong. Nói xong, Trần Khê chính là cùng một Diệp Đàn cùng một chỗ lướt về phía tòa kia ma cung. Chỉ là tại lướt vào trên đường, Trần Khê nghĩ đến thiên ma đối với chính mình nói tới cái kia một đầu đứng đầu đế chủng loại thần mạch, đến cùng tại nơi nào? Bởi vì cái này ma đạo thế giới bên trong ma khí quá nặng, nghiêm trọng ấy nhiều Trần Khê cảm giác, thế cho nên Trần Khê không cách nào cảm ứng được thần mạch loại này đồ vật tồn tại. Trực giác, tựa hồ cũng là không có. Trần Khê cùng một Diệp Đàn thân ảnh xuất hiện ở ma cung trên không, hai người ẩn nấp thân hình của mình, có Trần Khê trợ giúp, cho dù là một Diệp Đàn thân ảnh cũng có thể rất tốt ẩn nấp đến không gian bên trong. Nếu không phải đứng đầu thần đế cảnh, sợ cũng không dễ dàng phát hiện ẩn nấp tại không gian bên trong Trần Khê cùng một Diệp Đàn. Có những người khác. Một Diệp Đàn bỗng nhiên đối Trần Khê truyền âm nói. Nghe vậy, Trần Khê cũng là cảm ứng được những người khác khí tức, lúc này mang theo một Diệp Đàn cùng một chỗ tiến vào ma cung bên trong, không bao lâu, bọn họ chính là phát hiện Trần Lạc một đoàn người thân ảnh. Trần Lạc một đoàn người, hiển nhiên cũng là dùng đến cái gì đặc thù thủ pháp ẩn nấp thân hình của mình, nhưng loại này thủ pháp không hề cao minh, thân ảnh ẩn nấp tại không gian bên trong Trần Khê cùng một Diệp Đàn chính là dễ dàng phát hiện bọn họ. Trần Lạc mặc một thân mây trôi áo trắng, khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy một vẻ tự tin tiêu ý, ở phía sau hắn là 7-8 cái cùng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Mấy cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử thực lực đều không kém, kém nhất cũng đạt tới thần đế cảnh tầng 3 bộ dạng. Hiển nhiên, có thể đi theo vị này Mạc Nam Trần gia đại công tử làm chó săn người, như thế nào lại là người bình thường. Quả nhiên vẫn là Trần Lạc sư huynh anh minh, cái kia cắt tù, liền tính được đến thiên ma cốt đầu lại như thế nào, trước một bước tìm tới truyền thừa, lại nên làm như thế nào. Tất cả, chỉ là vì chúng ta làm giá y ấy. Đi theo Trần Lạc sau lưng một cái thân vị người, tên là Bạch Chiết, thần đế cảnh tứ trọng thiên tu vi, giờ phút này đi theo Trần Lạc thanh bảng hùa theo nói. Nói nhỏ thôi, Nhược Khuynh Khuynh cái kia tiện thì còn không biết trốn tại nơi nào, không có đại công cáo thành phía trước, chớ có chủ quan. Trần Lạc lúc này xoay người lại, chừng cái này Bạch Chiết một cái nói. Là ta chủ quan. Vẫn là Trần Lạc sư huynh suy nghĩ chu toàn. Bạch Chiết lúc này định nói. Kỳ thật vô luận là Trần Lạc vẫn là các tu, mới đầu đều là bị chuyển tống đến thiên ma thần cảnh thế giới, cũng chính là sân vườn mặt khác thế giới. Nhưng Trần Lạc từ vừa mới bắt đầu, liền mang theo mấy người kia ẩn nấp thân hình, sau đó từ đầu đến cuối đi theo các tu sau lưng. Chính là bởi vì, Trần Lạc biết các tu trên thân có cái kia một khối cực kỳ trọng yếu thiên ma cốt đầu. Trần Lạc tin tưởng, cái kia một khối thiên ma cốt đầu bên trong, tất nhiên có cùng thiên ma truyền thừa tương quan tin tức trọng yếu. Cùng hắn tại đi tới động phủ không gian về sau thầy bói xem voi đồng dạng đi tìm, chẳng bằng đi theo Cát Tu sau lưng, để Cát Tu đến thay mình tìm kiếm. Đây cũng chính là vì cái gì tại truyền tống đến sân vườn mặt khác thế giới thời điểm, Trần Lạc rõ ràng nhìn thấy cái kia một tòa rất có thể có truyền thừa thần sơn, nhưng vẫn là dứt khoát theo sát Cát Tu đồng thời đi ở đây nguyên nhân. Chỉ cần Cát Tu phát hiện truyền thừa chi địa, đến lúc đó hắn liền có thể trình diễn một chỗ bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu cho hay, đến lúc đó trực tiếp đem Cát Tu chỗ tìm tới tất cả đều biến thành chính mình. Trần Lạc bọn người ở tại chỗ tối, mà Trần Khê cùng một Diệp đàn hai cái kẻ đến sau thì là tại càng chỗ tối. Trần Lạc một đoàn người cùng Cát Tu tựa hồ ngăn cách khoảng cách nhất định, mà còn không quá cho rằng sẽ bị phát hiện, cho nên lẫn nhau ở giữa câu thông cũng chưa áp dụng truyền âm phương thức, chỉ là thoáng đệ thấp thanh tuyến mà thôi. Cái này cũng liền đưa đến bọn họ lời nói, tất cả đều vô cùng rõ ràng tiến vào Trần Khê cùng một Diệp đàn trong hai. Cái này Trần Lạc ngược lại là có mấy phần tâm cơ phát giác được Trần Lạc cách làm về sau, Trần Khê cười khẽ nói, đương nhiên là dùng truyền âm phương thức. Vừa vặn ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Một Diệp đàn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nói như vậy nói, hắn thấy chính mình cùng Trần Khê chiến lược mặc dù đều không kém, nhưng vô luận là Cát Tu một phái vẫn là Trần Lạc một phái, lấy hai người bọn họ lực lượng đối phó cũng sẽ không quá lấy lòng. Nhưng nếu như là trước hết để cho Trần Lạc cùng Cát Tu bọn họ đánh nhau, nàng liền vừa vặn có thể cùng Trần Khê cùng một chỗ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói xong, Trần Lạc mang theo sau lưng mấy người tiếp tục đi tới. Cái này ma cung bên trong, khắp nơi tản ra âm hàn khí tức, Trần Lạc đám người tiến lên đồng thời, Trần Khê cùng một Diệp đàn theo sát phía sau, nhưng lại duy trì khoảng cách nhất định. Ma cung bên trong, bọn họ hành tẩu tại một đầu tràn ngập sát khí hành lang bên trên, hai vách tường là các loại quỷ dị đồ đằng, đi qua địa phương, có vết máu loang lổ. Đây là phía trước Cát Tu bọn người ở tại dò đường quá trình bên trong lưu lại xuống vết máu. Cái này ma cung bên trong cũng không phải là như vậy gió êm sóng lặng, mà Trần Khê cùng Trần Lạc chờ ở tiến lên quá trình bên trong, không có gặp phải bất kỳ ngăn cản, đó là bởi vì phía trước ngăn cản đều đã bị dò đường Cát Tu đám người cho thanh trừ hết. Trần Lạc đi theo Cát Tu đám người, mà Trần Khê thì là đi theo Trần Lạc, ba nhóm người chậm rãi đi tới, cứ như vậy một đoạn nho nhỏ khoảng cách, thế mà tiêu phí hơn 3 canh giờ thời gian vừa rồi đi đến. Cuối cùng mọi người tới đến, là một chỗ rộng rãi to lớn cung điện. Chương 555, Dương cung bạc kiếm, chương 555, Dương cung bạc kiếm. Một chỗ rộng rãi to lớn cung điện bên trong, nghiễm nhiên là một chỗ bảo tàng kho đồng dạng răng rấp, đều là thiên ma lưu lại xuống đạo tạo. Có thần thạch vô số, cản bản thạch cũng là có tương đối khả quan số lượng, liếc mắt nhìn, những này thần thạch cùng cản bản thạch chỗ chết xạ ra đến rực rỡ cũng có thể làm cho người làm mê muội. Trừ thần thạch cùng cản bản thạch bên ngoài, còn có rất nhiều thần binh, có thần kiếm, có thần đao, cũng có đủ kiểu vũ khí, những này vũ khí có mạnh có yếu, nhưng cấp thấp nhất cũng là đế cấp sơ kỳ. Cao cấp nhất, thậm chí tiếp cận nói cấp. Thần binh bên ngoài thì là các loại ngọc thạch quầy, trong tủ chén trưng bày các loại chứa đựng đan dược bình ngọc, các loại đan dược đều có, phẩm giai cũng là không phải trường hợp cá biệt, nhưng cùng thần binh đồng dạng, cấp thấp nhất đều là đế chủng loại thần đan. Những kệ tủ còn có đủ kiểu công pháp, thần thông vũ khí, đường dây bí thuật trở, cũng đều phẩm giai không thấp đồ vật. Dẫn đầu tiến vào cung điện Cát Tu một đoàn người, tại nhìn đến những này đạo tạng thời điểm, từng cái con mắt đều là nhìn giá trị, quả thực so những cái kia lao sắc quỷ nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ còn muốn càng thêm kích động. Dù sao đây chính là thiên ma lưu lại đạo tạng, một cái thần tổ cảnh cường giả cất giữ. Cứ việc lúc trước thiên ma vì đó huynh trưởng giết chết thời điểm, thiên ma trên thân rất nhiều bảo vật cũng có thể bị thiên ma huynh trưởng cho thu đi, nhưng luôn có rất nhiều là thiên ma huynh trưởng chỗ không để vào mắt. Những này thiên ma huynh trưởng không để vào mắt tồn tại, đối với bọn họ những này thần đế cảnh tồn tại mà nói, cũng là giá trị cực cao đồ vật. Làm sao có thể không nhìn đến trận cả mắt lên? Ha ha, đây đều là chúng ta, đều là chúng ta. Một vị tiên linh môn đệ tử xông lên phía trước, nâng lên một đống lớn thần thạch loạn vậy, cùng tiểu nói. Những người cũng tốt không có bao nhiêu, đều là giống như điên xông lên phía trước, có tại ôm thần thạch cười thoải mái, có thì là bị những cái kia cao giai đan dược cho mê hoa mắt. Duy nhất coi như chấn định, chắc hẳn cũng chỉ có cái kia Cát Tu. Nhưng giờ phút này, Cát Tu cũng là khoanh tay bên trên thiên ma cốt đầu, khóe môi nết lên khó mà ngăn chặn điên cuồng tiêu ý. Không hổ là thiên ma lưu lại xuống đạo phủ, thật không lừa ta cũng. Cát Tu cười to nói, đồng thời ánh mắt thay đổi đến âm hàn, ánh mắt nhìn trước mắt những này đồng môn sư huynh đệ, ánh mắt bên trong dần dần lên sát tâm. Nếu không giết những người này, đạo phủ bên trong tất cả những thứ này chẳng phải là còn muốn cùng bọn hắn phân mà có được. Mặc dù lấy chính mình đại sư huynh thân phận, tất nhiên có thể phân đến nhiều nhất phần, nhưng nếu là đem bọn họ đều cho giết chết, những vật này chẳng phải là đều sẽ rơi vào chính mình trong túi. Đây chính là một bút không ít tài vụ, nếu là được đến bọn họ, Cát Tu có tại trong vòng ngàn năm đạt tới thần đế cảnh đỉnh phong năm chắc. Đến lúc đó, hắn chắc chắn quan lại Thiên Long quận tất cả thiên tài, trở thành đứng đầu nhất vị kia. Đến mức những này đồng môn sư huynh đệ, đem bọn họ đều giết, đẩy tội cho động phủ bên trong nguy hiểm chính là, chắc hẳn tông môn cũng sẽ không vì mấy cái người đã chết tới tội chính mình cái này ngày mai ngôi sao. Nghĩ tới đây, Cát Tu khẽ miệng đường cong thay đổi đến càng ngày càng điên cuồng. Phía trước những cái kia chính mất phương hướng tại phong phú đạo tạng bên trong tiên linh môn đệ tử còn chưa phát hiện cái này Cát Tu trên nét mặt biến hóa. Nhưng mà ngay tại Cát Tu trên thân thần khí phun trào, tính toán muốn xuất thủ thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến chìm âm thanh. Không nghĩ tới các huynh vậy mà thật tìm tới thiên ma đạo tạng, bội phục, bội phục. Nghe đến Trần Lạc thân ảnh, giờ phút này vô luận là cái kia đắm chìm tại chính mình ảo tưởng bên trong Cát Tu vẫn là những cái kia mất phương hướng tại vô tận đạo tạng bên trong tiên linh môn đệ tử, giờ phút này đều là kịp phản ứng, sau đó hướng cung điện cửa lớn vị trí nhìn. Tại nơi đó, chính là bao gồm Trần Lạc ở bên trong mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử. Từng cái trên thân đều là tản ra khí tức cường đại, hướng Cát Tu xem ra ánh mắt, vậy mà là có chút mỉa mai giễu cợt chi ý. Nhìn thấy cái này tình trạng, Cát Tu làm sao có thể còn phản ứng không kịp. Đây là Trần Lạc đem chính mình xem như thay hắn tìm kiếm đạo tạng công cụ. Nghĩ tới đây, Cát Tu thần sắc thay đổi đến tương đối khó coi. Đơn đả độc đấu, hắn cũng không có nắm chắc đánh thắng Trần Lạc, mà còn bởi vì lúc trước mở đường nguyên nhân, phía sau mình những sư đệ này tất nhiên cũng vô pháp bảo trì cường độ cao chiến đấu. Trần Lạc xuất hiện vào lúc này, không thể nghi ngờ là để Cát Tu tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Trần Lạc, ngươi hảo hảo hèn hạ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Lạc, Cát Tu nói như vậy nói, đồng thời trong lòng âm thầm vui mừng, cái này Trần Lạc không biết chính mình vừa rồi ý nghĩ. Nếu để cho Trần Lạc biết chính mình vừa rồi ý nghĩ, hắn tất nhiên đợi đến chính mình đem đồng môn sư huynh đệ đều cái giải quyết đi về sau lại ra tay, như lúc kia Trần Lạc lại hiện thân nữa, Cát Tu liền thật một chút biện pháp cũng không có. Mà bây giờ, Cát Tu cũng sẽ không như vậy tùy tiện nhận sợ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây chính là một bút to lớn đạo tạng, Cát Tu làm sao sẽ như vậy dễ dàng buông tha. Nghe vậy, Trần Lạc cười to nói, Cát Tu, chúng ta đều không phải bà tuổi nhóc con, hà tất kéo hèn hạ hai chữ. Bây giờ ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, mang theo ngươi cùng thủ hạ ngươi những người này, lui ra tòa đại điện này, ta có thể tha các ngươi một cái mạng. Ta nếu không đâu? Cát Tu cười lạnh nói. Không. Vậy liền ta đem các ngươi đều giết đi, những này đạo tạng vẫn là ta Thiên Kiếm Tông. Dứt lời, Trần Lạc khẽ miệng vẩy một cái, thần đế cảnh tầng 6 đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, lập tức làm cho cả tòa cung điện đều là vì chấn động. Trần Lạc tiến vào cung điện thời điểm, Trần Khê cùng Mộc Diệp Đàn cũng là đi tới cửa điện vị trí, nhưng hai người vẫn như cũ ẩn nấp thân hình, tính toán quan sát. Giờ phút này, cảm giác được Trần Lạc bộc phát về sau trên thân chỗ có đủ khí tức, Mộc Diệp Đàn sắc mặt không khỏi biến đổi. Khí tức thật là mạnh, cái này Trần Lạc tại thần đế cảnh tầng 6 lắng đọng vậy mà như thế sâu. Mộc Diệp Đàn truyền âm đối Trần Khê nói, ngươi được đến tiên ma truyền thừa, có chắc chắn hay không cùng đánh một trận? Mộc Diệp Đàn hồn lực cường đại, có thể cảm nhận được rõ ràng Trần Lạc trên thân phát tán đi ra khí tức cường đại. Cái này Trần Lạc, mặc dù là một cái thuần túy luyện khí tu luyện giả, thế nhưng hắn tại cảnh giới lắng đọng phía trên, tương đối hoàn thiện, trên thân phát tán đi ra khí tức, thậm chí dù sao thần đế cảnh thất trọng thiên. Nếu không phải là bởi vì muốn đi vào thiên ma động phủ nguyên nhân, chỉ sợ là Trần Lạc cũng sớm đã đột phá đến thần đế cảnh đệ thất trọng thiên. Cho nên, giờ phút này Mộc Diệp Đàn mới sẽ lòng sinh một chút do dự. Có nghe đến Mộc Diệp Đàn nghi vấn, Trần Khê khẽ miệng trao lên, chỉ là như vậy phun ra một cái chữ. Mặc dù chỉ nói một chữ như vậy, nhưng Mộc Diệp Đàn nhưng là nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Bây giờ, bọn họ chỉ cần chờ Trần Lạc cùng Cát Tu một trận chiến liền có thể, đến lúc đó liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Theo Trần Lạc khí tức trên thân bạo phát đi ra, giữa song phương bầu không khí lập tức thay đổi đến dương cung bạc kiếm, Trần Lạc sau lưng mọi người cũng là bộc phát ra chính mình khí tức cường đại. Thấy thế, Cát Tu cũng không tại khách khí, mặc dù thực lực hơi thấp tại Trần Lạc, nhưng hắn lại không đến nỗi ngay cả một trận chiến lòng tin đều không có. Chương 556, bất đắc dĩ xuất thủ, chương 556, bất đắc dĩ xuất thủ. Trần Lạc là thần đế cảnh tầng 6 tu vi, Cát Tu cũng thế, đồng thời Cát Tu sau lưng mấy người thực lực cũng không thể so Trần Lạc mang đến mấy người kém. Những người này thần uy đồng thời bạo phát đi ra một khắc này, cả tòa cung điện bên trong lập tức là hỗn loạn thần lực chỗ tràn ngập. Chiến đấu hết sức căng thẳng, vì cái này một cung điện đạo tạng, mọi người rất có phải vì thế mà liều mạng xu thế, đều là lấy ra riêng phần mình hung mãnh nhất trạng thái chiến đấu tại chiến đấu. Trong cung điện không ngừng mà phát xuất chiến đấu tiếng va chạm vang, may mắn mà có tòa này mà cung là do thiên ma thần lực biến thành, mới có thể ngăn cản được những người này hung mãnh như vậy chiến đấu, nếu là đổi lại đồng dạng cung điện tiếp nhận những người này chiến đấu chỉ sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ oanh sập hủy diệt. Bất quá Trần Khê mối quan tâm thì vẫn luôn tại Trần Lạc cùng Cát Tu trên thân, hai người đều là thần đế cảnh tầng 6 đỉnh phong tồn tại, xem bọn hắn chiến đấu mới càng đáng xem hơn. Trần Lạc cùng Cát Tu, một người sử dụng kiếm, một người dùng đao, hai người đạo pháp tạo nghệ đều là không thấp, đều đạt tới đế cảnh phạm chủ, hai người riêng phần mình thả ra lĩnh vực, hai trọng lĩnh vực đập ra, cho xung quanh đệ tử khác đều mang đến áp lực cực lớn. Hai người rất nhanh liền chiến thành một đoàn, Cát Tu thực lực không hề so Trần Lạc yếu quá nhiều, mặc dù chiếm cứ hạ phòng, nhưng lại không đến mức bị thua quá nhanh. Đây chính là Trần Khê cùng Mộc Diệp Đàn hy vọng nhìn thấy trận diện. Nếu là Cát Tu không chịu nổi một kích, Trần Khê cùng Mộc Diệp Đàn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ sợ là cũng không có dễ dàng như vậy. Vì cái này một cung điện đạo tạng, Trần Lạc cùng Cát Tu hai người đều là lấy ra chính mình tối cường tư thế chiến đấu, hết sức chăm chú tại chiến đấu bên trong. Thân ảnh của hai người tại cung điện bên trong không ngừng mà giao thoa, mỗi một lần thân thể bọn hắn ảnh trùng điệp cùng một chỗ, tất nhiên sẽ để cho không gian bên trong phát ra một tiếng vang trầm nặng. Cả tòa cung điện cũng vì đó chấn động. Phân biệt đến từ Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh môn hai người, đều được đến tông môn đại lực bồi dưỡng, các loại thần thông đạo pháp tầng tầng lớp lớp, chiến đấu cũng là có chút đặc sắc, ít nhất Trần Khê nhìn đến say sương ngon lành. Nhưng theo thời gian trôi qua, Cát Tu càng lộ vẻ xu hướng suy tàn, trên thân đã phụ mấy đạo tổn thương, đều là kiếm thương. Nặng nhất một vết thương từ dưới lồng ngực của hắn bên cạnh trực tiếp chém ra một đạo 7cm rộng lỗ hổng, liền trắng nếu xương sườn đều lộ ra. Mà còn bởi vì Trần Lạc thế công quá mức mãnh liệt, Cát Tu căn bản không kịp đi khôi phục miệng vết thương của mình. Như cái này Cát Tu không có những thủ đoạn có thể xuất ra, 2 phút đồng hồ bên trong, thua không nghi ngờ. Mặc dù cảnh giới không bằng Trần Lạc cùng Cát Tu bên trong tùy ý một người, nhưng là một cái người đứng xem, Trần Khê lại đối hai người chiến đấu nhìn đến rất thấu triệt. Cùng là thần đế cảnh tầng 6, Cát Tu vẫn là so Trần Lạc yếu một bậc. Chủ yếu là lắng đọng không đủ, Trần Lạc tại thần đế cảnh tầng 6 lắng đọng, quá thâm hậu. Trong cung điện, Cát Tu nắm tay bên trong màu xanh đại đao, hung hăng cắn răng, hô hấp thay đổi đến càng thêm gấp rút. Hiển nhiên, hắn cũng là ý thức được tình cảnh của mình. Ánh mắt hướng Trần Lạc dốc thì đi, Cát Tu hừ lạnh nói, "Trần Lạc, hôm nay ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta đem những này đạo tạm cho cướp đi, nếu không được chính là đồng quy vu tận." Nói xong một khắc này, Cát Tu trên thân hiện lên huyết quang, hai mắt lập tức thay đổi đến đỏ tươi, đã là bắt đầu chuẩn bị thi triển cấm thuật, tiêu đốt huyết dịch cùng thọ nguyên để cao sức chiến đấu cấm thuật. Thấy thế, Trần Lạc trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, như Cát Tu giờ phút này thi triển cấm thuật, thực lực tất nhiên tại thời gian ngắn ngủi bên trong kéo lên. Nhưng cứ như vậy, cũng chắc chắn sẽ cho Cát Tu tu luyện căn cơ mang đến không thể vãn hồi bệnh có chữa, cái này đem đối nó tu luyện về sau đều sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Nhưng vì những ngày đạo tạng, Cát Tu không lo được nhiều như vậy, còn nữa cho dù là hắn từ bỏ những ngày đạo tạng, Trần Lạc cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho tính mạng của hắn. Hắn hiện tại có thể cùng Trần Lạc so, chính là chơi liều. Cấm thuật bạo phát đi ra về sau, Cát Tu khí tức trên thân cường đại hơn nhiều, trong tay màu xanh đại đao cũng là phát ra vui sướng vù vù âm thanh, đó là bởi vì nó cảm nhận được đến từ Cát Tu lực lượng cường đại. Trần Lạc, nhận lấy cái chết. Cát Tu hét lớn một tiếng, lập tức rút ra đại đao trong tay, nghèo một thân lực lượng một đao vung chém mà đi. Hắc hắc, đưa ngươi một cái lễ vật. Đối mặt với Cát Tu vung chém mà đến đại đao, Trần Lạc trong tay lại bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, mà Trần Lạc lúc này liền là nắm lấy đạo nhân ảnh này hướng Cát Tu vung đao mà đến địa phương ném tới. Cát Tu thị lực kinh người, rất nhanh liền nhận ra đạo nhân ảnh này thân phận, người này hắn nhận ra, chính là hắn tiên linh môn bên trong mới nhập môn một cái tiểu sư đệ. Không biết sao, thế mà rơi vào Trần Lạc trong tay. Giờ phút này Trần Lạc thậm chí đem xem như ngăn cản Cát Tu công cụ. Chỉ cần Cát Tu cái này một đao rơi xuống, cái này tiểu sư đệ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu là không chém, đao thế lập tức suy sụp yếu vô số, không thể nghi ngờ là cho Trần Lạc phản chế cơ hội. Cát Tu tâm hung ác, chạm đi đao thế uy lực không giảm chút nào. Giết một sư đệ mà thôi, chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Nhưng chém Trần Lạc là việc cấp bách. Liên tại đạo này đao ảnh muốn rơi xuống một khắc này, một đạo áo trắng thân ảnh thoáng hiện mà ra, một cái tay hướng Cát Tu vị tiểu sư đệ này tìm kiếm, một cái tay khác thì là cầm màu đỏ thần kiếm hướng Cát Tu cuồng đao đón đỡ mà đi. Đạo này áo trắng thân ảnh, tự nhiên chính là Trần Khê thân ảnh, mà Trần Khê cứu hạ đạo thân ảnh này, chính là Mạc Tiểu Thiên. Nếu là người khác, Trần Khê tự nhiên lười quan tâm chết sống, nhưng tất nhiên là Mạc Tiểu Thiên, Trần Khê liền không thể không cứu. Nói thế nào Mạc Tiểu Thiên cũng coi là Trần Khê tại đi tới thượng giới về sau người bạn thứ nhất. Nếu là như vậy thấy chết không cứu, khó tránh loạn bản tâm. Tiếp nhận Cát Tu toàn lực một đao, Trần Khê thân ảnh lúc này liền là giống như đạn pháo bắn ngược mà ra, sau đó hung hăng đập vào cung điện trên vách tường. Mà Mạc Tiểu Thiên thì là rơi xuống tại Trần Khê bên cạnh. Bất quá Trần Khê đem Cát Tu một đao kia tuyệt đại bộ phận lực lượng đều chính mình một người khiên xuống, cho nên Mạc Tiểu Thiên chỉ là bị vừa rồi Cát Tu một đao kia bao gồm chi uy cho dọa hôn mê bất tỉnh, bản thân cũng không lo ngại. Ngược lại là Trần Khê, vừa rồi dùng kiếm ngăn lại Cát Tu đang thi triển cấm thuật về sau toàn lực một đao, tay cầm mạch dương thần kiếm gan bàn tay đều đã triệt để vỡ ra, toàn thân cao thấp đều giống như muốn rời ra từng mảnh đồng dạng, nhất là ngực, kịch liệt đau nhức vô cùng, khóe miệng cũng là hiện ra một vệt vết máu. Tổn thương không nhẹ, đây là toàn bộ thua thiệt Trần Khê vừa rồi chuẩn bị đầy đủ, nếu không tiếp nhận Cát Tu như vậy một đao, chỉ sợ là Trần Khê sẽ trực tiếp bị Cát Tu cho chém chết. Đang thi triển ra cấm thuật về sau, Cát Tu một đao này uy lực đã là không kém gì đồng dạng thần đế cảnh thất trọng thiên cường giả, như vậy toàn lực một đao, uy lực của nó bao nhiêu có thể nghĩ. Bất quá Trần Khê nhục thân cường đại, năng lực khôi phục cực mạnh, cho nên cũng không lo ngại. Đem Mạc Tiểu Thiên cho ném vào chính mình thần cảnh thế giới bên trong phía sau, Trần Khê liền bắt đầu nhanh chóng điều động trong cơ thể mình thần ma chi khí dùng để khôi phục trên người mình thương thế. Cát Tu cùng Trần Lạc ánh mắt đều là hướng Trần Khê tụ đến. Chương 557, giao thủ Trần Lạc, chương 557, giao thủ Trần Lạc. Trần Lạc cùng Cát Tu riêng phần mình dưới tay người đều đã đánh đỏ mắt, mặc dù đến nay chưa từng xuất hiện thương vong, nhưng bọn hắn mỗi một người đều phảng phất lâm vào điên dại hình dạng, đánh đến có chút điên cuồng, căn bản không có chú ý tới Trần Khê xuất hiện. Giờ phút này phát hiện Trần Khê xuất hiện, duy chỉ có Trần Lạc cùng Cát Tu hai người, tại nhìn đến Trần Khê về sau, hai người đều là sức sở. Trần Khê, lại là ngươi. Trần Lạc tại Thiên Kiếm Tông thời điểm đã từng thấy qua đối Trần Khê chân dung, cho nên ngay lập tức nhận ra Trần Khê thân phận, lúc này ánh mắt trở nên lạnh, nói như vậy nói. Cát Tu ánh mắt hướng Trần Lạc nhìn thoáng qua, sau đó lại rơi xuống Trần Khê trên thân, khóe miệng lúc này hiện ra một vẻ tiêu ý. Trời cũng giúp ta a. Cát Tu khóe miệng ngậm lấy tiêu ý, lập tức trực tiếp lùi qua một bên. Hắn nhưng là biết, Trần Lạc cùng Trần Khê ở giữa có giết đệ mối thù, lấy Trần Lạc loại kia bao che khuyết điểm tăng thêm có thủ tất báo tính cách, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Trần Khê. Mà căn cứ Trần Khê vừa rồi có khả năng ngăn cản được hắn một đao đến xem, cái này Trần Khê hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu, có lẽ đánh không thắng Trần Lạc, nhưng ngăn chặn một hồi cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Cát Tu lúc này lui qua một bên, cho Trần Khê cùng Trần Lạc nhường ra đầy đủ chiến đấu không gian. Mà Cát Tu cũng là đình chỉ trong cơ thể cấm thuật vận chuyển, sắc mặt khôi phục như thường. Chỉ là thời gian ngắn như vậy thi triển cấm thuật, còn chưa cho Cát Tu mang đến bao lớn ảnh hưởng. Mà mấu chốt nhất là, vừa rồi cái kia ngắn ngủi thi triển cấm thuật, thế mà để Cát Tu tìm tới đột phá đến thần đế cảnh đệ thất trọng thiên thời cơ. Hắn vừa vặn có thể tiếp lấy Trần Khê cùng Trần Lạc hai cái này có sinh tử đại thù người quyết chiến cơ hội, khôi phục thương thế bên trong cơ thể, thuận tiện một bộ đột phá đến thần đế cảnh đệ thất trọng thiên. Đến lúc đó, cái này ma cung bên trong còn có ai là đối thủ của hắn? Tất cả mọi người phải chết, tất cả bảo vật cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay của hắn. Nhưng sự thật cũng thành như Cát Tu phỏng đoán, Trần Khê cùng Trần Lạc hai người, giờ phút này chính là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, mảy may đều không có rảnh rỗi đi quan tâm hắn. Trần Khê cùng Trần Lạc ở giữa, lặng yên có mùi thuốc súng dâng lên. Không nghĩ tới, ngươi bực này sâu kiến cũng dám gia nhập vào ta bực này chiến đấu bên trong, thật là không sợ chết. Một đôi âm hàn con mắt nhìn chằm chằm phía trước Trần Khê, Trần Lạc cười lạnh nói. Bất quá Trần Khê xuất hiện cũng xác thực để Trần Lạc ra ngoài ý định, đồng thời nội tâm cũng dần dần cảnh giác rất nhiều. Vừa rồi Trần Khê có thể như vậy kịp thời xuất thủ, rất hiển nhiên hắn khẳng định là ẩn núp rất lâu, rất có thể liền cùng tại nhóm người mình sau lưng mà chính mình lại không có phát hiện. Đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nếu không phải vừa rồi chính mình đem cái tia Mạc Tiểu Thiên xem như ngăn cản Cát Tu công cụ ném đi ra, chỉ sợ là Trần Khê sẽ không như vậy tùy tiện lộ diện. Còn nếu là đợi đến chính mình cùng Cát Tu đánh tới lưỡng bại câu thương khi đó Trần Khê lại xuất hiện, chỉ sợ là chính mình thật đúng là có khả năng Trần Khê nói. Chỉ bất quá nha. Tất nhiên Trần Khê đã hiện thân, vậy liền chính là Trần Khê tử kỳ. Giết đệ mối thủ, Trần Lạc một khắc chưa từng quên. Tại Thiên Kiếm Tông hắn liền buông lời, nếu là muốn để hắn nhìn thấy Trần Khê, chắc chắn huy kiếm chém, ăn sống thịt. giờ phút này chính là tuyệt hảo cơ hội tốt. Tay cầm một thanh ngân bạch trường kiếm, Trần Lạc trên thân lập tức tỏa ra khí tức cường đại. Ngươi chỉ là một cái cấp thấp đế cảnh, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Theo một tiếng quát lớn, Trần Lạc lúc này huy kiếm mà ra, cho dù là đối mặt Trần Khê, đối mặt cái này so hắn thấp mấy cái cảnh giới đối thủ, Trần Lạc cũng chưa từng chủ quan. Bởi vì hắn muốn làm là tại trong thời gian nhanh nhất cướp đoạt Trần Khê tính mệnh, lại chém Cát Tu. Cách đó không xa Cát Tu, tại khôi phục thương thế thời điểm, hướng Trần Khê phương hướng nhìn thoáng qua. Tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn đến chống đỡ lâu một chút ta, chỉ cần ngươi có thể chống đến ta đột phá, hôm nay ta nhất định thay ngươi chém Trần Lạc cái này tặc tử. Cát Tu âm thầm nói. Đối mặt Trần Lạc rút kiếm đánh tới, Trần Khê trong mắt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Chính là muốn khiêu chiến vượt cấp đối thủ như vậy, mới có ý tứ. Nhưng đương nhiên, Trần Khê sẽ không có mảy may chủ quan chi tâm, trong nháy mắt liền đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong. Thần ma chi khí phát huy đến cực hạn, đối mặt Trần Lạc chém tới một kiếm, Trần Khê lúc này liền là rút kiếm nên đón tiếp lấy. Phanh! Hai thanh trường kiếm đối bính, bắn ra từng trận tia lửa, phát ra một đạo vô cùng tiếng vang trầm nặng. Sau một khắc chính là có một thân ảnh bay ngược mà ra, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Trần Khê thân ảnh. Trần Khê thân ảnh lần thứ hai hung hăng đập vào cung điện trên vách tường, khóe miệng hiện ra một đạo đỏ thắm huyết sắc. Toàn thân xương đều có một loại muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác, nhất là cầm kiếm cánh tay, toàn bộ cánh tay đều đang kịch liệt run rẩy tê dại, thật giống như sắp mất đi cảm giác đồng dạng. Trái lại Trần Lạc, thân ảnh lăng đứng ở tại chỗ không động, trên thân phát tán đi ra thần lực ba động ý nguyên 10 phần mãnh liệt, hô hấp trầm ổn. So sánh với nhau, lập tức phân cao thấp. Bởi vì cảnh giới kém quá lớn nguyên nhân, tại dưới tình huống bình thường, Trần Lạc chiến lực muốn cao hơn Trần Khê quá nhiều. Trần Khê khó khăn đỡ vách tường đứng lên, nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Nhìn thấy một màn này, Trần Lạc khẽ miệng hiện lên một vệt cười lạnh. Ngược lại là có mấy phần bản lĩnh, bằng vào như vậy cảnh giới, lại có thể gắng gượng chống đỡ ta một kiếm mà không chết, nhưng cũng dừng ở đây rồi, ngươi như vậy sâu kiến, chắc chắn chết tại dưới kiếm của ta. Trần Lạc cười lạnh thành tiếng, vừa rồi một kiếm kia, hắn cũng không xuất toàn lực ứng phó, chủ yếu là bởi vì hắn cảm thấy đối mặt một cái thấp chính mình dòng dã ba cái cảnh giới đối thủ, thực sự là không có toàn lực xuất thủ cần phải. Nhưng làm hắn cùng Trần Khê giao thủ ngắn ngủi một lần về sau, hắn ý thức được nhất định phải nhanh lên giải quyết đi Trần Khê mới được, bởi vì hắn lại từ Trần Khê trên thân cảm thấy một tia uy hiếp. Lấy thần đế cảnh tầng 3 tu vi, lại có thể gắng gượng chống đỡ hắn một kiếm, cái này thật sự là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, mà còn căn cứ số liệu Trần Khê tuổi tác còn không đầy 100 tuổi. Chưa tròn 100 tuổi liền có bực này tu vi, làm sao có thể không để Trần Lạc cảm thấy uy hiếp. Loại này đối thủ nếu là không nhanh chóng giết, tất nhiên cho chính mình dẫn tới vô biên tai họa. Chịu chết đi. Thi triển ra thần thông về sau, Trần Lạc thân ảnh lần thứ hai hướng về bên tường Trần Khê kinh hãi cướp mà ra, trong tay màu trắng bạc trường kiếm tỏa ra diệu diệu thần uy. Núp ở không gian bên trong một diệp đàn hướng Trần Khê nhìn, con mắt bên trong chứa ra một vẻ lo lắng. Trần Khê bỗng nhiên xuất thủ, thực sự là để nàng cảm thấy quá ngoài ý muốn. Nhưng Trần Khê trước khi xuất thủ, chỉ cấp nàng để lại một câu nói, để nàng không nên gấp tại xuất thủ, lấy ứng phó không biết tình huống. Trần Khê một màn này tay, có thể nói là làm rối loạn một diệp đàn suy nghĩ. Đến mức cái gọi là vị trí tình huống, nàng cũng không biết là cái gì, mà giờ khắc này hắn lo lắng hơn chính là, Trần Khê thật có thể ứng phó được cái này so hắn cao hơn ba cái cảnh giới Thiên Kiếm Tông Trần là sao? Một diệp đàn lông mày kẹp chặt rất sâu, trong lòng làm ra quyết định, nếu Trần Khê chờ một lúc không địch lại Trần Lạc, chính mình liền xuất thủ. Có lẽ một diệp đàn thực lực bây giờ có lẽ không giúp đỡ được cái gì, nhưng tự bạo mấy cái quỷ phách loại này sự tình, nàng vẫn là làm được. Chương 558, thế giới giáng lâm uy lực, chương 558, thế giới giáng lâm uy lực. Trần Lạc đánh tới kiếm ảnh tại Trần Khê ánh mắt bên trong càng biến càng lớn, Trần Khê cuối cùng là thở dài một hơi. Lấy bình thường trạng thái, đánh thắng Trần Lạc là chuyện không thể nào, đã như vậy vậy cũng chỉ có thể là đem lá bài tẩy của mình cho lộ ra tới. Thế giới giáng lâm. Tu La kiếm quyết, Cửu Tầng kiếm tháp. Trần Khê trong nháy mắt, đem chính mình ba đại con bài chưa lật đều cho bày ra, mà giờ khắc này để mọi người cảm thụ nhìn thẳng vào, chính là thế giới giáng lâm. Đang thi triển ra một chiêu này về sau, Trần Khê thần cảnh thế giới trực tiếp từ trong cơ thể của mình thả ra ngoài, đây chính là một tòa thế giới chân thật, hơn nữa còn là một tòa tràn ngập thần đạo quy tắc thế giới. Theo Trần Khê thần cảnh thế giới giáng lâm, cả tòa ma cung bên trong đều bị Trần Khê thế giới cho tràn ngập, một tòa thế giới màu vàng nóng đem cả tòa ma cung đều cho chiếu thành màu vàng kim. Thần cảnh thế giới ẩn chứa uy lực cực kỳ cường đại, làm cho này ngay tại điên cuồng đánh lẫn nhau hai phe đệ tử từ điên dại bên trong tỉnh táo lại, tất cả đều ngẩng đầu nhìn tòa này bỗng nhiên giáng lâm thế giới, mỗi người đều cảm thấy to lớn lực áp bách. Loại này lực áp bách, thật giống như bỗng nhiên có một tòa to lớn thần sơn chấn áp tại bọn họ trên thân đồng dạng, để bọn họ liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, tu vi yếu kém, càng là liền thần lực đều không thể điều động. Lúc này, mấy người này mới phát hiện Trần Khê tồn tại, vô số ánh mắt đều là hướng Trần Khê tập hợp mà đi. Giờ phút này chính một kiếm hướng Trần Khê chạm đi, Trần Lạc thân ảnh cũng là đột nhiên dừng lại, cũng là cảm nhận được áp lực lớn, loại này áp lực làm cho trong cơ thể hắn thần khí vận chuyển thay đổi đến 10 phần chậm chạp, cảm giác mặt đất giống như là đang điên cuồng hấp xả thân ảnh của hắn, để hắn khó mà hành động. Bất quá Trần Lạc trung quy là cảnh giới cao hơn Trần Khê rất nhiều tồn tại, dù cho thế giới giáng lâm cho Trần Lạc mang đến áp lực lớn, nhưng hắn cái này thần thông một kiếm vẫn cứ chém ra. Phía trước Trần Khê đang thi triển ra Tu La kiếm quyết về sau, toàn thân đều tràn ngập màu đỏ máu sắc khí, hai mắt thay đổi đến đỏ bừng giống như là mất đi thần trí, trong mắt đều là tơ máu. Trên thân phát ra khí tức cũng cường đại hơn nhiều. Tại Trần Khê sau lưng, Cựu Tầng kiếm tháp vô cùng uy nga, tỏa ra vô biên thần uy, vô số kiếm đạo quy tắc tại cái này Cựu Tầng kiếm tháp xung quanh xoay quanh phiêu dạt sinh động, cùng Trần Khê khí tức hợp hai là một. Chém. Trần Khê gào thét một tiếng, cầm Mạch Dương thần kiếm cánh tay hung hăng huy động, Mạch Dương thần kiếm cũng theo đó bộc phát ra cường đại mà bá đạo, tràn đầy sát cơ một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này đón nhận Trần Lạc. Trần Lạc màu trắng bạc trường kiếm cùng Trần Khê chém ra huyết sắc kiếm khí nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, Trần Lạc sắc mặt cũng là trong nháy mắt này phát sinh biến hóa cực lớn. Thứ nguyên bản thông dong, biến thành thời khắc này kinh hãi. Trường kiếm cùng kiếm khí tương giao bất quá một cái chớp mắt, Trần Lạc thân ảnh chính là bay ngược mà ra, bôi lấy mặt đất hung hăng nhanh lùi lại mấy trăm bước, trên mặt đất kéo lên một đầu thật dài vết tích. Một màn này để người xung quanh triệt để ngốc trệ xuống. Đây là thần thông gì, cư nhiên như thế đáng sợ. Người này đến cùng là ai, lại có đáng sợ như vậy chiến lực? Tiên linh môn người bên trong cũng bắt đầu đối Trần Khê thân phận suy đoán, xem như tiên linh môn đệ tử, bọn họ cũng chưa gặp qua Trần Khê chân dung, cho nên nhận không ra cũng là bình thường sự tình. Nhưng tiên kiếm tông đệ tử, nhưng là gặp qua Trần Khê chân dung, giờ phút này cũng là thành công đem Trần Khê nhận ra. Người này là Trần Khê. Vì sao lại như thế cường? Cái kia lúc trước một mực A Duôn định hót Trần Lạc Bạch chết giờ phút này có chút yên lặng nói. Trần Lạc thế mà bị Trần Khê cho đánh lui, đây là Bạch chết tuyệt đối không nghĩ tới, chính là thiên kiếm tông những mấy người, giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này sao có thể, điều đó không có khả năng. Mấy người kia đều là ngày bình thường thường xuyên đi theo Trần Lạc, có thể nói là Trần Lạc chó săn, bọn họ là sâu sắc biết Trần Lạc tu vi đáng sợ. Lấy Trần Lạc chiến lực, chính là tại cùng cảnh giới bên trong đều là khó gặp địch thủ, giờ phút này thế mà như vậy tùy tiện bị thấp hắn mấy cái cảnh giới Trần Khê cho đánh lui. Vậy làm sao có thể để Bạch chết đám người tiếp thu? Bọn họ thậm chí hoài nghi, chính mình có phải là đang nằm mơ. Thần đế cảnh ở giữa, mỗi một trọng thiên đô có chênh lệch cực lớn, vượt cấp mà chiến không phải là không có sự tình, nhưng vậy cũng là đứng đầu thiên kiêu chuyên môn. Nhưng cho dù là đứng đầu thiên kiêu, có thể vượt qua một cảnh giới chiến đấu đã là một kiện đủ để cho người ta gọi là sự tình, mà Trần Khê thì là vượt qua ba cái cảnh giới chiến đấu. Đây quả thực có thể so với thần thoại. Cuối cùng, những người này đều đem Trần Khê sức chiến đấu đáng sợ, uy công tại đỉnh đầu bọn họ tòa này màu vàng kim thần cảnh thế giới bên trên. Mặc dù bọn họ không biết Trần Khê sử dụng cái gì thủ pháp, lại có thể đem thần cảnh thế giới đều cho chuyển ra ngoài chiến đấu, nhưng đây không thể nghi ngờ là cực lớn tăng cường Trần Khê sức chiến đấu. Đồng thời, tại tăng cường Trần Khê sức chiến đấu đồng thời còn hung hăng áp chế Trần Lạc sức chiến đấu, chính là bởi vì như vậy, Trần Khê mới có thể làm đến vượt qua ba cái cảnh giới chênh lệch thật lớn, đem Trần Lạc cho đánh lui. Ẩn nấp tại không gian bên trong một diệp đàn, đồng dạng cũng là bị Trần Khê giờ phút này bày ra thủ đoạn sợ kinh ở. Giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch Trần Khê vì sao tại tự mình hỏi hắn có hay không có nắm chắc chiến thắng Trần Lạc thời điểm, như vậy tự tin gật đầu. Đây chính là thiên ma truyền cho hắn thủ đoạn a. Thật là chưa từng nghe thấy, đáng sợ đến cực điểm. Một diệp đàn thở dài. Một diệp đàn còn chưa từng nghe nói qua, thần cảnh thế giới có thể dùng để chiến đấu tác dụng, nhưng hôm nay xem ra, cái này thần cảnh thế giới cũng là gồm có uy lực cực kỳ đáng sợ a. Bị Trần Khê một kiếm này cho đánh lui, Trần Lạc đang lùi lại mấy trăm bước về sau, cũng cuối cùng đứng vững, giờ phút này trên mặt của hắn tràn ngập kinh hãi thân sắc, nhìn hướng Trần Khê ánh mắt bên trong, càng là tràn đầy bất khả tư nghị. Giờ phút này, hắn cảm giác trong cơ thể khí huyết tại cuộn cuộn. Đối phương, Trần Khê, một cái thấp chính mình ba cái tiểu cảnh giới tồn tại thế mà như vậy tùy tiện đem hắn cho đánh lui. Cái này để hắn mặt mũi để nơi nào? Nghĩ tới đây, Trần Lạc ánh mắt thay đổi đến vô cùng âm hàn, ngẩng đầu hướng đỉnh đầu tòa này màu vàng thần cảnh thế giới nhìn. Hắn thấy, Trần Khê sở dĩ có thể vượt qua ba cái cảnh giới đem hắn cho đánh lui, tất cả đều là vì giờ phút này giáng lâm ở đỉnh đầu mọi người tòa này thần cảnh thế giới. Chính là tòa này thần cảnh thế giới giáng lâm, áp chế chìm quá nhiều thực lực. Bởi vì Trần Khê tòa này thần cảnh thế giới áp chế, Trần Lạc nguyên bản 10 thành lực lượng, giờ phút này vậy mà chỉ có thể phát huy ra chừng phân nửa, bởi vậy có thể thấy được một chiêu này đáng sợ. Đã dám đem thần cảnh thế giới đều cho thả đi ra, ta hôm nay liền trước phế đi ngươi. Xem như tu vi đạt tới thần đế cảnh tầng 6 đỉnh phong tồn tại, Trần Lạc há có thể không biết cái này thần cảnh thế giới chính là tu sĩ trong cơ thể yếu ớt nhất địa phương một trong. Mà còn, nếu thần cảnh thế giới bị hủy, liền tương đương với tu vi mất hết. Tại Trần Lạc xem ra, Trần Khê lại dám không kiêng kỵ như vậy đem thần cảnh thế giới bại lộ ở trước mặt của hắn, cử động lần này không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Chương 559, bại Trần Lạc, chương 559, bại Trần Lạc. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Khê thần cảnh thế giới, lòng bàn tay ngưng tụ ra không có gì sánh kịp như thế, sau một khắc, đúng là trực tiếp rút kiếm vung chém về phía Trần Khê thần cảnh thế giới. Vì có khả năng cam đoan một kiếm này trực tiếp chém nát Trần Khê thần cảnh thế giới, cho nên một kiếm này Trần Lạc tận hết sức lực, là toàn lực một kiếm, thi triển ra tối cường thần thông, trạng thái mạnh nhất. Ánh mắt của mọi người đều là hướng về Trần Lạc nhìn, cảm thấy đã là vì Trần Khê cảm thấy lắc đầu. Cái này thần cảnh thế giới thả ra ngoài, dĩ nhiên lợi hại, nhưng cử động lần này cũng không có nghi là trực tiếp đem chính mình sơ hở cho bày tại Trần Lạc trước mặt, một kiếm này Trần Lạc sợ là có thể trực tiếp phế bỏ Trần Khê tu vi. Trần Khê đem thần cảnh thế giới thả ra ngoài tạo thành linh động quá lớn, để những cái kia vốn đã giết mắt đỏ người đều khôi phục rất nhiều thần trí. Mặc dù bọn họ không biết vì cái gì Trần Khê sẽ xuất hiện tại chỗ này, nhưng hiện nay Trần Khê cùng Trần Lạc một trận chiến, nhưng là có thể hấp dẫn lấy mắt của bọn hắn bóng. Mà một diệp đàn giờ phút này cũng là thần sắc có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Khê thần cảnh thế giới. Trần Khê tất nhiên dám như vậy không cố kỵ gì đem chính mình thần cảnh thế giới thả ra ngoài, hẳn là có chỗ cầm a. Nhưng Trần Lạc kiếm rất nhanh, mọi người suy nghĩ còn chưa tại trong đầu bên trong mở rộng, Trần Lạc một kiếm này cũng đã chạm tại Trần Khê thần cảnh thế giới bên trên. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thần cảnh thế giới rất yếu đuối, đây là thường thức. Có thể mà lại Trần Khê thần cảnh thế giới cường đáng sợ a. Trần Lạc toàn lực một kiếm, không những không thể phá vỡ Trần Khê thần cảnh thế giới, càng là không thể tại nó bên trên lưu lại bất luận cái gì một đạo vết kiếm. Chỉ là thần cảnh thế giới bên trên kim quang khẽ chấn động một hồi, cái này có thể sợ một kiếm ẩn chứa uy lực chính là bị Trần Khê thần cảnh thế giới chố cởi đi. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Trần Khê thần cảnh thế giới tại đem Trần Lạc một kiếm này bên trên ẩn chứa uy lực toàn bộ đều cho tháo bỏ xuống một cái mắt, có một đạo lực lượng mạnh hơn từ Trần Khê thần cảnh thế giới bộc phát ra, lấy một đạo màu vàng cổ sáng hình thức hung hăng đụng vào Trần Lạc ngực.
Cái gì?
Trần Khê cái này thần cảnh thế giới một kích, để Trần Lạc cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phòng ngự chính là bị đạo này màu vàng cổ sáng hung hăng xuyên thấu bộ ngực của mình, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu vết thương, Trần Lạc cả người hung hăng rơi xuống phía dưới, sau đó đập vào ma cung trên mặt đất, kích thích đầy đất hạt bụi nhỏ. Vừa rồi một kích kia, đối Trần Lạc mà nói không thể nghi ngờ là một kích trọng kích, cực kỳ nguyên nhân chủ yếu là vì hắn không nghĩ tới, Trần Khê thần cảnh thế giới không những lực lượng phòng ngự đáng sợ như vậy, vẫn còn có như vậy kinh khủng năng lực công kích. Trần Lạc hoàn toàn chưa kịp chống lên chính mình toàn bộ phòng ngự, thế cho nên cái này một kích đem bộ ngực của hắn đều cho xuyên qua, thần huyết đại lượng từ trong cơ thể của mình chảy ra, xương chặt đứt không biết bao nhiêu căn. Mười phân chật vật. Một màn này, để vô số người tắt tiếng, Trần Khê thần cảnh thế giới quỷ dị, vượt quá Trần Lạc dự đoán, sao lại không phải vượt quá bọn họ dự đoán? Trang diện trong lúc nhất thời thay đổi đến yên tĩnh vô cùng, rất nhiều kinh ngạc ánh mắt hướng Trần Khê bắn ra mà đi. Chính là một diệp đàn, giờ phút này cũng là sợ hãi thán phục vô cùng. Không nghĩ tới, thần cảnh thế giới còn có thể dạng này dùng, thiên ma chuyển thừa quả nhiên là danh bất hư truyền. Một diệp đàn thở dài. Đồng thời, một diệp đàn cũng tại trong lòng suy đoán ra một cái thiên ma sở di không có lựa chọn nàng nguyên nhân. Là một cái thuần túy hồn lực tu luyện giả, nàng thần cảnh thế giới là không đủ cường, cho dù là được đến thiên ma truyền thừa, cũng khẳng định làm không được Trần Khê loại này hiệu quả. Nhìn thấy Trần Lạc bị chính mình thần cảnh thế giới một kích cho đập xuống tại trên mặt đất, Trần Khê khỏe miệng không khỏi hiện ra một vệt cười lạnh. Trần Lạc cái này kẻ lỗ mãng như thế nào lại biết, tại được đến thiên ma truyền thừa về sau, bây giờ Trần Khê thần cảnh thế giới mới là trên người mình cường đại nhất một chỗ, là cuối cùng con bài chưa lật. Như Trần Lạc không chủ động công kích thần cảnh thế giới còn tốt, chủ động công kích, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Cười lạnh một tiếng về sau, Trần Khê cũng sẽ không cho Trần Lạc bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lúc này liền là lách mình mà bên trên, nắm chặt trong tay mạch dương thần kiếm, đỉnh đầu cựu tầng kiếm tháp hướng Trần Lạc giết tới. Thấy cảnh này, Thiên Kiếm Tông mấy người tại do dự một hồi về sau, quyết tâm xông lên phía trước trợ giúp Trần Lạc. Trần Lạc là bọn họ trụ cột, nếu là Trần Lạc chết, mấy người bọn hắn sợ cũng là khó mà sống mà đi ra tòa này Thiên Ma Động phủ. Mấy người đều là thần đế cảnh tam tứ trọng ngày tu vi, không tính cường, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu, Trần Khê không cách nào không nhìn bọn họ. Thấy thế, Tiên Linh môn mọi người cũng chưa xuất thủ. Bởi vì Trần Khê thực lực đã vượt quá bọn họ dự đoán, chỉ bằng vào Trần Lạc một người, sợ là không cách nào cùng Trần Khê đánh đến một cái lưỡng bại câu thương hoàn cảnh. Như giờ phút này bọn họ xuất thủ đi ngăn lại Thiên Kiếm Tông những người này không thể nghi ngờ là tương đương tại giúp đỡ Trần Khê, nếu đợi đến Trần Khê đem Trần Lạc cho giết chết, phân ra tâm thần đến, bọn họ há có thể là Trần Khê đối thủ. Trần Khê há lại sẽ buông tha bọn họ. Nhìn thấy mấy người kia hướng chính mình đánh tới, Trần Khê hơi nhíu mày, vừa muốn xuất thủ, lại nghe được một trận quen thuộc tiếng địch, cái này mới chuyên chú hướng Trần Lạc mà đi. Du dương thâm thúy tiếng địch tại cung điện bên trong vang lên, nguyên bản liền tràn đầy tà dị cung điện giờ phút này càng là xuất hiện rất nhiều màu đen quỷ vụ. Tiên Linh môn mọi người đều là bị đạo này tiếng địch sợ kinh, ngay sau đó vài đầu quỷ phách từ những cái kia quỷ vụ bên trong xung phong mà ra, chạy thẳng tới những cái kia muốn ngăn cản Trần Khê xuất thủ Thiên Kiếm Tông đệ tử. Quỷ phách thực lực mặc dù không cường, nhưng đi lên chính là tự bạo, dù cho quỷ phách tu vi không cao, thế nhưng bọn họ tự bạo uy lực cũng tuyệt đối không phải Thiên Kiếm Tông những đệ tử này có thể coi nhẹ. Thấy thế, Trần Khê khỏe miệng hiện lên một vẻ tiêu ý, thân ảnh đã đi tới Trần Lạc trước người. Trần Lạc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cứ việc toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng hắn vẫn là trong thời gian ngắn nhất điều động chính mình thần khí phong phú toàn thân, thi triển ra thân pháp hướng một bên cạnh tránh mà đi. Nhưng giờ phút này Trần Lạc chỗ thi triển ra thân pháp, tốc độ lại cực kỳ chậm. Chủ yếu là bởi vì đỉnh đầu tòa kia Trần Khê thần cảnh thế giới áp chế lại thêm chính mình toàn thân đau đớn nguyên nhân, chung quy là không thể tránh thoát Trần Khê một kiếm. Trần Khê tại tu la trạng thái phía dưới, trường kiếm uy lực mạnh đủ để so sánh thần đế cảnh tầng 6 cường giả, giờ phút này trường kiếm từ Trần Lạc ngực trái xuyên qua mà qua, kiếm khí tại Trần Lạc trong cơ thể nổ tung, đem nửa người đều cho nổ thành hư vô. Vốn là 10 phần chật vật chân lộ a, giờ phút này càng là lộ ra dữ tợn khủng bố, chỉ còn lại nửa bên thân thể, mảng lớn huyết nhục đều hiện lộ ra, trong bụng ruột chờ cũng rơi xuống đầy đất. Nói có nhiều thảm, liền có nhiều thảm. Trần Lạc dù sao không phải luyện thể tu sĩ, hắn sở trường tại luyện khí một đạo, cho nên lực phòng ngự cùng Trần Khê so ra là xa xa không bằng, mà còn bản thân chữa trị năng lực cũng là cực kém. Giờ phút này hắn nửa bên thân thể còn có Trần Khê kiếm khí tại tàn phá bừa bãi, muốn tại chiến đấu bên trong đem cái kia nửa bên thân thể cho khôi phục lại, cho dù là có thần đan đều làm không được. Chương 560, Nhược Khuynh Khuynh, chương 560, Nhược Khuynh Khuynh. Trần Lạc khó khăn đứng vững, duy chỉ có còn lại một con kia con mắt nhìn chằm chằm Trần Khê, ánh mắt bên trong có vô cùng oán giận tức giận sát thái. Hắn Trần Lạc, Mạc Nam Trần gia tuyệt thế thiên kiêu, càng là Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, hắn lúc nào bị qua như vậy lớn đủ, bị người đem chính mình nửa bên thân thể đều cho hủy đi. Giờ phút này Trần Lạc trong lòng tràn đầy nổi giận, loại này cảm xúc làm cho Trần Lạc nửa gương mặt đều thay đổi đến vô cùng bặm mẹo. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết ta. Trần Lạc đã triệt để điên cuồng, mất đi lý trí, không tại suy nghĩ bất luận cái gì mạng sống chi pháp, trong đầu bên trong chỉ có một ý nghĩ, đó chính là để Trần Khê chết, không tiếc bất cứ giá nào để Trần Khê chết. Duy nhất chi pháp, Trần Lạc nghĩ đến tự bạo, đây là chính mình có thể nghĩ tới duy nhất có thể lấy giết chết Trần Khê phương pháp. Mặc dù cứ như vậy, Trần Lạc cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn không quan tâm, hắn đã không cần thiết. Hôm nay Trần Khê để hắn chật vật như thế, thua ở một cái thấp chính mình mấy cái cảnh giới Trần Khê trong tay, Trần Lạc trong lòng chỉ còn lại đem Trần Khê giết chết cái này một ý nghĩ, cho dù là đồng quy vu tận. Sau một khắc, Trần Lạc thần khu bắt đầu bành trướng, lực lượng cường đại tại trong cơ thể nháy mắt ngưng tụ, cung điện bên trong mọi người đều là cảm nhận được từ Trần Lạc trong cơ thể chỗ bạo phát đi ra đáng sợ lực lượng, không khỏi cảm thấy khiếp sợ, nhộn nhịp muốn thoát đi tòa này thần điện. Có thể là trốn được sao? Trần Lạc rất có muốn để mọi người thay hắn chôn cùng ý nghĩ, cho nên sử dụng chính mình sau cùng thần lực, đem cả tòa cung điện đều cho phong cấm, thế tất yếu để tất cả mọi người chết ở chỗ này. Nhìn thấy một màn như thế, chính là liền Trần Khê đều không thể không thầm mắng một tiếng người điên. Nhưng làm vụ gấp, chính là ngăn cản Trần Lạc tự bạo. Trần Lạc tu vi đạt tới thần đế cảnh tầng 6, tự bạo uy lực là cực kỳ đáng sợ, nếu là Trần Khê không thể ngăn cản tự bạo, như vậy Trần Khê đều chưa hẳn có thể đỡ nổi Trần Lạc tự bạo mang đến uy lực. Cho dù là chặn lại, cũng tất nhiên trọng thương. Vừa nghĩ đến đây, cường đại hồn lực từ Trần Khê thức hải bên trong bạo phát đi ra, xông vào đến Trần Lạc trong đầu bên trong, tính toán khống chế lại Trần Lạc ý thức, ngăn cản tự bạo. Thế nhưng Trần Lạc muốn giết Trần Khê suy nghĩ quá mức mãnh liệt, cho dù là Trần Lạc hồn lực kém xa Trần Khê, cho dù là Trần Khê hồn lực tại Trần Lạc không có quá nhiều phòng bị phía dưới, tiến vào Trần Lạc thức hải bên trong, có thể là y nguyên không cách nào ngăn cản Trần Lạc tự bạo. Chỉ có thể là trì hoãn Trần Lạc tự bạo tốc độ. Nhưng đây đối với Trần Khê mà nói, đủ rồi. Ngay sau đó, Trần Khê đem chính mình thần cảnh thế giới thu nhỏ vô số lần, sau đó trực tiếp nghiền ép tại Trần Lạc một người trên thân, đem cả tòa thế giới áp lực đều tác dụng tại Trần Lạc trên thân một người. Cái gì? Trần Lạc thần sắc biến đổi. Trong cơ thể mình thật vất vả dành dụm lên những lực lượng kia, vậy mà tại bị Trần Khê thần cảnh thế giới cho nghiền ép trở về. Nếu những lực lượng này đều bị Trần Khê thần cảnh thế giới lực lượng bức cho ra bên trong thân thể, Trần Lạc sẽ không còn pháp hoàn thành tự bạo, mà còn rất có thể sẽ còn bị cố lực lượng này cho trực tiếp đánh chết. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí tức, là Cát Tu khí tức. Từ Trần Khê xuất hiện đồng thời đối phó Trần Lạc một khắc kia trở đi, Cát Tu chính là trốn đến một bên âm thầm khôi phục thương thế cùng đột phá cảnh giới. Giờ phút này, Cát Tu thương thế cũng sớm đã toàn bộ đều khôi phục lại, mà còn cảnh giới của hắn đột phá cũng đến cuối cùng giai đoạn, chỉ cần đợi thêm một chút xíu thời gian, liền có thể hoàn thành đột phá. Mà giờ khắc này, ngay tại phí sức áp chế Trần Lạc tự bạo Trần Khê, là căn bản hoàn mỹ đi bận tâm Cát Tu. Một Diệp Đàn ánh mắt hướng Cát Tu nhìn sang, tính toán đi ngăn cản Cát Tu. Thế nhưng nàng có thể khống chế quỷ phách, gần như đều tại vừa rồi tự bạo mà biến mất, duy chỉ có chỉ còn lại tối cường một con kia đế cảnh tầng 3 đỉnh phong quỷ phách. Một Diệp Đàn tính toán khống chế cuối cùng này một cái quỷ phách đi làm quấy nhiễu Cát Tu phá cảnh. Nếu để Cát Tu đột phá thành công đạt tới thần đế cảnh thất trọng thiên, liền coi như là bước vào thần đế cảnh hậu kỳ, đến lúc đó ai là đối thủ của hắn? Chính là Trần Khê, cũng không có khả năng ngăn được hắn. Đối phó một cái Trần Lạc, Trần Khê đã là hao phí to lớn thần lực, cho nên Mục Diệp Đàn nhất định phải ngăn cản Cát Tu đột phá. Có thể, Thiên Linh môn đệ tử sao lại như Mục Diệp Đàn nguyện? Nếu Cát Tu hoàn thành đột phá, bọn họ Tiên Linh môn vẫn là lớn nhất bên thắng. Mục Diệp Đàn muốn ngăn cản Cát Tu đột phá, như vậy Tiên Linh môn đệ tử thì là muốn ngăn cản Mục Diệp Đàn hành động. Vẹn vẹn chỉ là một cái đế cảnh tầng 3 quỷ phách, bọn họ tùy tiện liền có thể ngăn cản. Hoàng Bét, Mục Diệp Đàn chân mày nhíu cực sâu. Nàng tu vi hiện nay vẫn là quá thấp, mà còn trên thân cất giấu có quỷ phách cũng đã dùng xong, kể từ đó, đúng là không cách nào ngăn cản Cát Tu đột phá. Cái kia ngay tại phá cảnh Cát Tu, khóe miệng hiện ra một vệt cười lạnh. Chỉ cần chờ một hồi, chờ một lát nữa hắn liền có thể đột phá thành công, đến lúc đó, nơi này tất cả đều là hắn, hắn chính là lớn nhất bên thắng. Không có người có thể tại ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, Cát Tu nụ cười thay đổi đến càng thêm điên cuồng. Xin lỗi Cát sư huynh, nô gia sợ là không thể để ngươi như nguyện. Đúng lúc này, cái kia chậm chạp chưa từng lộ diện Nhược Khuynh Khuynh bỗng nhiên mang theo Thiên Âm lâu đệ tử xuất hiện ở tòa này cung điện bên trong. Mà cái kia Nhược Khuynh Khuynh thì là nắm lấy một đầu lụa trắng, mảy may cũng không lưu lại tình cảm hướng Cát Tu quan tới. Nhược Khuynh Khuynh cũng là thần đế cảnh tầng 6 tu vi, mà Cát Tu giờ phút này đã đến đột phá thời khắc mấu chốt nhất, căn bản là không có cách phân ra tâm thần đi ngăn cản Nhược Khuynh Khuynh công kích. Với tiện thì, Cát Tu hung hăng mắng, cũng mặc kệ hắn làm sao mắng, Nhược Khuynh Khuynh cũng sẽ không thu hồi công kích của mình. Một đầu lụa trắng hung hăng đập vào Cát Tu trên thân, Cát Tu lúc này bị đạo này lụa trắng cho quăng bay ra đi, đập vào cung điện góc tường. Cát Tu vội vàng bò dậy, muốn tiếp tục hoàn thành phá cảnh, có thể Nhược Khuynh Khuynh vừa rồi một cái kia đã hoàn toàn làm rối loạn Cát Tu đột phá tiết tấu, giờ phút này trong cơ thể hắn thần khí thay đổi đến vô cùng hỗn loạn, muốn lại đột phá là căn bản chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Cát Tu thay đổi đến nổi giận vô cùng. Chỉ kém mấy giây, cũng chỉ kém vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, hắn liền có thể hoàn thành đột phá, hắn liền có thể đem nơi này tất cả đều chiếm thành của mình, có thể là bởi vì Nhược Khuynh Khuynh, bởi vì Nhược Khuynh Khuynh bỗng nhiên xuất thủ, để hắn tất cả những thứ này đều biến thành suy nghĩ viển vông. Nhược Khuynh Khuynh, ngươi tiện nhân kia, ta muốn giết ngươi. Cát Tu phẫn nộ đứng dậy, muốn đem phá hư hắn chuyện tốt Nhược Khuynh Khuynh cho dạy dỗ một phen, có thể là hắn mới vừa đứng lên chính là lần thứ hai đổ xuống. Phốc, một ngụm máu tươi hung hăng từ Cát Tu trong miệng vỡ ra, Cát Tu khí tức trên thân đột nhiên hạ xuống đến một cái 10 phần đê mê trình độ, hắn cảm giác khí lực toàn thân đều tại cái này một khắc biến mất không thấy gì nữa. Đây là đột phá thời điểm bị người cho cưỡng ép đánh gãy cho Cát Tu mang tới to lớn phản tác dụng. Giờ phút này hắn thần cảnh thế giới, thế mà nứt ra một góc, chương 561, phân bảo, chương 561, phân bảo. Nhìn thấy Cát Tu như vậy dáng vẻ chật vật, Nhược Khuynh Khuynh không nhịn được che miệng phát ra một trận chuông bạc đồng dạng tiếng cười bên trong có không hề che giấu niệm ai chi ý. Ha ha, Cát Tu, ngươi tại đột phá mấu chốt nhất thời cơ, bị nô gia cắt đứt, hiện tại so sánh đã bị nghiêm trọng phản vệ a. Có lẽ, Nghiêng Nghiêng chỉ cần một cái tay liền có thể dễ dàng đem ngươi cho giết chết đâu. Nhược Khuynh Khuynh hiển nhiên là nhìn ra Cát Tu tình cảnh, giờ phút này cười nói. Nghe vậy, Cát Tu đầy mặt đều là thần sắc tức giận, khí hỏa quả thực muốn đem trái tim của hắn đều cho công phá. Loại kia cách thành công chỉ cách một chút lại bị người khác làm hỏng cảm giác, sợ là không có người có thể minh bạch giờ phút này Cát Tu phẫn nộ trong lòng. Với tiện tỷ, vì sao muốn hại ta? Cát Tu nổi giận nói. Hắn chết cũng không nghĩ ra, vẫn luôn không hề lộ diện Nhược Khuynh Khuynh, thế mà lại vào lúc này đống nhiên xuất hiện. Nghe vậy, Nhược Khuynh Khuynh quyến rũ cười một tiếng, sau đó hướng Trần Khê phương hướng nhìn thoáng qua, mới đưa ánh mắt thả lại đến Cát Tu trên thân. Đương nhiên là lợi ích gây ra. Nói xong cuối cùng này một câu, Nhược Khuynh Khuynh trong tay lụa trắng chính là văng ra ngoài, xuyên thủng Cát Tu lồng ngực, lực lượng cường đại càng đem Cát Tu này đã vỡ vụn một góc thần cảnh thế giới cho triệt để chấn vỡ. Bởi vì gặp phải to lớn phản vệ, Cát Tu căn bản là không có cách điều động trong cơ thể mình thần khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhược Khuynh Khuynh lụa trắng xuyên thấu lồng ngực của hắn. Mang theo đầy mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, Cát Tu thân ảnh ầm vang ngã xuống, đổ vào vũng máu bên trong. Cát Tu con mắt không có đóng lại, bởi vì chết không nhắm mắt, ánh mắt bên trong đều là không cam lòng. Cát Sư Minh, những cái kia tiên linh môn đệ tử đều là bị Thiên Âm lâu nữ đệ tử cho ngăn lại, giờ phút này nhìn thấy Cát Tu đổ vào vũng máu bên trong, đều là giận dữ hô. Nhược Khuynh Khuynh là một cái có chút hung ác nữ tử, sát phạt quả đoán, may may không lưu hậu hoạn, tại đem Cát Tu cho giết chết về sau, chính là phối hợp chính mình Thiên Âm lâu sư muội bọn họ, nhanh chóng giải quyết hết những này tiên linh môn đệ tử. Toàn bộ đều cho giết chết, một cái cũng không lưu lại. Làm xong tất cả những thứ này, Nhược Khuynh Khuynh cái kia một đôi quyến rũ con mắt, mới hướng Trần Khê phương hướng nhìn sang. Giờ phút này, Trần Khê đã là đem Trần Lạc cho triệt để áp chế, thần cảnh thế giới lực lượng đem Trần Lạc tự bạo lực lượng toàn bộ đều cho ép ra trong cơ thể, Trần Lạc thần cảnh thế giới đã hóa thành một mịn. Trường kiếm trong tay tại Trần Lạc trên gáy vạch một cái mà qua, lúc này liền là có một cái đầu quăng ra ngoài, rơi xuống tại tòa này thần điện một góc nào đó. Trần Khê ánh mắt hướng về Thiên Kiếm Tông mấy cái đệ tử bệ nghệ mà đi, ánh mắt bên trong còn có sát khí phun trào. Khê công tử, Thiên Kiếm Tông thực lực không kém, có thể không cần lưu lại hậu hoạn nha, một bên Nhược Khuynh Khuynh bỗng nhiên đối Trần Khê nhắc nhở. Việc này, ta tự nhiên sẽ hiểu. Tiếng nói vừa ra một khắc, Trần Khê kiếm ảnh chính là lần thứ hai huy động lên đến, Thiên Kiếm Tông còn sót lại những người kia, như thế nào là Trần Khê đối thủ. Lần lượt từng thân ảnh, liên tiếp hóa thành từng cô thi thể, đổ vào cung điện bên trong. Những người này đều là tận mắt thấy chính mình đem Trần Lạc cho giết chết người. Lấy Trần Khê thực lực bây giờ, đối phó một cái Thiên Kiếm Tông còn không dễ dàng, nếu là lại tăng thêm một cái Mạc Nam Trần ra, chỉ sợ là sẽ cho Trần Khê mang đến cực lớn hoàn cảnh khó khăn, cho nên những người này phải chết. Trần Khê cái này mới đưa thần cảnh thế giới, Cựu Tăng kiếm tháp cùng Mạch Dương thần kiếm đều thu vào, ánh mắt bên trong tơ máu cũng biến mất theo. Trần Khê bỗng nhiên cảm thấy vô cùng uể oải, cường độ cao chiến đấu mang đến uể oải cảm giác. Nhưng mặt ngoài, Trần Khê vẫn là biểu hiện ra một bộ mười phần tinh thần dáng dấp, cất bước hướng Nhược Khuynh Khuynh cùng một Diệp Đàn vị trí bước đi. Nhược Khuynh Khuynh cũng coi là bên trên là số một mỹ nhân, mà còn mỹ cốt thiên thành, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có khả năng mỹ hoặc bất kỳ nam nhân nào mỹ lực, cho dù là trên mặt mang theo hồng nhạt lụa mỏng, cũng vẫn như cũ để người vì đó mê muội. Mà còn cái này Nhược Khuynh Khuynh, mặc cũng mười phần lớn mật, trên thân chỗ vải vóc không nhiều, rất nhiều da thịt tuyết trắng đều như vậy bạo lộ ra, làm nền lấy thon dài vóc người cao gầy, thật sự là đủ để cho người huyết mạch phấn trương. Trần Khê ánh mắt chưa dám ở Nhược Khuynh Khuynh trên thân lưu thêm, mà là chuyển rời đến một Diệp Đàn trên thân. Một Diệp Đàn dung mạo không tại Nhược Khuynh Khuynh phía dưới, nhưng không có Nhược Khuynh Khuynh như vậy yêu nghi ngờ, phản phất là một tôn như băng sơn. Cùng một Diệp Đàn liếc nhau một cái, Trần Khê khẽ gật đầu ra hiệu. Đại điện bên trong đều là thi thể, chỉ còn lại Trần Khê, một Diệp Đàn cùng Thiên Âm lâu nhất mạch. Nhược Khuynh Khuynh một đôi hẹp dài con mắt mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào Trần Khê, cười nói: "Khê công tử, cũng không nên quên ngươi hứa hẹn nô gia sự tình a." "Tự nhiên." Gian này cung điện bên trong tất cả bảo vật, ngươi đến 1/3. Nói xong, Trần Khê ánh mắt nhìn hướng một Diệp Đàn, cười nói: "Ngươi ta đều được 1/3." Nghe vậy, một Diệp Đàn sững sờ. Chính là cái kia Nhược Khuynh Khuynh cũng là sững sờ, sau đó mới dùng đến mang theo ghen tị cùng ý vị thâm trường ánh mắt hướng một Diệp Đàn nhìn, cười nói: "Tỷ tỷ thật đúng là phúc khí lớn đâu." Một Diệp Đàn không để ý đến Nhược Khuynh Khuynh, mà là mang theo nghi vấn nhìn hướng Trần Khê, cau mày nói: "Ta xuất lực rất ít, làm sao có thể muốn 1/3? Ta nói 1/3, liền 1/3." Trần Khê mang theo mấy phần bá khí nói. Nghe vậy, một Diệp Đàn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. Tất nhiên là Trần Khê hảo ý, vậy liền thu a. Tiếp xuống một đoạn thời gian ngắn, chính là Trần Khê ba người đối cung điện bên trong những bảo vật này chia cắt. Trên thực tế, ba người cũng không có xung đột quá lớn. Trần Khê cần thiết, đơn giản là một chút kiếm pháp, kiếm đạo tâm đắc loại hình, cộng thêm một chút có thể thần tốc tăng cao tu vi đang dược. Mà một Diệp Đàn cần thiết, thì là một chút quỷ đạo bí tịch, hồn lực phương pháp tu luyện cùng một chút có thể thần tốc tăng lên hồn lực tu vi đang dược. Đến mức cái kia Nhược Khuynh Khuynh, muốn phần lớn đều là một chút đan dược và chiến binh. Ba người vui sướng hoàn thành phân phối, cái này mới phân đạo dương tiêu. Chủ yếu là, Trần Khê không muốn cùng Nhược Khuynh Khuynh nữ tử này có quá nhiều tiếp xúc. Nữ nhân này, tâm cơ rất nặng, mà còn mị cốt thiên thành, đối nam nhân có quá lớn quấy nhiễu lực, đây chính là Trần Khê không muốn tới tiếp xúc nhiều nguyên nhân. Nếu là chọc lên nữ nhân như vậy, tất nhiên sẽ rước họa vào thân. Trần Khê vội mang theo một Diệp Đàn rời đi ma cung. Nhìn Trần Khê cùng một Diệp Đàn đi xa thân ảnh, Nhược Khuynh Khuynh yếu ớt thở dài. Thật là một cái thú vị nam nhân. Nhược Khuynh Khuynh nói. Đồng dạng nam nhân, chỗ nào ngăn cản được sự cám dỗ của nàng? Là ước gì cùng nàng nói thêm mấy câu tiếp xúc nhiều một phen, thậm chí là phát sinh một chút không thể diễn tả diệu sự tình. Nhưng cái này Trần Khê ngược lại tốt, tránh không kịp. Sư tỷ, chuyện hôm nay. Nhược Khuynh Khuynh bên cạnh một vị Thiên Âm lâu đệ tử bỗng nhiên hướng Nhược Khuynh Khuynh ôm quyền nói. Chuyện hôm nay, ta đã đáp ứng không nói ra đi, các ngươi cũng chớ có nhiều lời, nếu không đối ngươi ta đều là bất lợi. Tóm lại, có thể được đến như vậy số lượng bảo vật, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chương 562, còn có đồ tốt, chương 562, còn có đồ tốt. Nhược Khuynh Khuynh nhìn xem chính mình từ cung điện bên trong thu hoạch những bảo vật này, ngữ khí bình thản nói. Mặc dù đoạt được không có nàng chỗ lý tưởng như vậy phong phú, nhưng cũng tuyệt đối không ít, đây chính là thiên ma đạo tạng. Dù cho chỉ là 1/3, nhưng đủ để cho nàng tại đạt tới thần tọa cảnh phía trước đều không cần lo lắng tu luyện tiêu hao. Nghe đến Nhược Khuynh Khuynh lời nói, bên cạnh vị kia nữ đệ tử khẽ gật đầu. Trần Khê cùng một Diệp Đàn rất nhanh liền rời đi ma cung. Hai người đi trên đường, một Diệp Đàn lúc này mới hướng Trần Khê quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ngươi là lúc nào cùng cái kia Thiên Âm lâu nữ tử thông đồng, có thể hay không nói cho ta? đơn thuần hiếu kỳ. Một Diệp Đàn hỏi: "Hôm nay, nếu không phải cái kia Nhược Khuynh Khuynh kịp thời xuất thủ, sợ là thật sẽ để cho Cát Tu thành công phá cảnh đạt tới thần đế cảnh thất trọng thiên, đến lúc đó tất nhiên là cực kỳ phiền phức." Nhưng Một Diệp Đàn lại đối Nhược Khuynh Khuynh bỗng nhiên xuất thủ hết sức cảm thấy hứng thú. Không phải đối người này cảm thấy hứng thú, là đối nàng tại sao lại bỗng nhiên xuất thủ cảm thấy hứng thú, mà còn từ Nhược Khuynh Khuynh lời nói xem ra, Trần Khê cùng nàng ở giữa tựa hồ có một loại nào đó ước định. Nghe vậy, Trần Khê bật cười nói: "Cũng không phải cái gì bí mật, cái kia Nhược Khuynh Khuynh giống như chúng ta, cũng là lén lút lẻn vào đến Ma cung bên trong, muốn đi bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu sự tình. Chỉ bất quá, trên người nàng có lẽ có một loại nào đó cao minh ẩn tàng khí tức bảo vật, cho nên bọn họ không có phát hiện chúng ta cũng không có phát hiện các nàng, cứ như vậy mơ mơ màng màng cùng một chỗ xông vào Ma cung." Một Diệp Đàn khẽ gật đầu, có chút minh bạch, lập tức lại nói: "Có thể ngươi cuối cùng lại là làm sao phát hiện các nàng?" "Là tại ta thi triển thế giới giáng lâm thời điểm. Thi triển ra thế giới giáng lâm, ta thần cảnh thế giới đem cả tòa Ma cung đều cho trấn áp lại, Ma cung bên trong tất cả đều chạy không thoát cảm giác của ta, bất quá ta vừa bắt đầu cũng không định đem các nàng dẫn ra ngoài, vốn định lưu đến cuối cùng giải quyết. Nhưng tình thế phát triển có chút thoát ly ta khống chế, cái kia Trần Lạc lựa chọn tự bạo, ta nhất định phải áp chế hắn, liền không có công phu đi để ý tới cái kia Cát Tu, cho nên ta lấy truyền âm phương thức trao đổi Nhược Khuynh Khuynh, tới đạt tới hiệp định." Nhận đến ta truyền âm, vừa bắt đầu nàng hơi kinh ngạc, thế nhưng hiển nhiên nàng cũng lo lắng Cát Tu nếu hoàn thành đột phá, cục diện sẽ mất khống chế, cho nên cùng ta đạt tới hiệp định, nàng giải quyết Cát Tu, ta giải quyết Trần Lạc, sau đó đoạt được phân nàng 1/3. Nhược Khuynh Khuynh không những đáp ứng xuất thủ, hơn nữa còn lập xuống thiên đạo thệ ngôn, tuyệt sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Dù sao chuyện này tiết lộ ra ngoài, đối nàng Nhược Khuynh Khuynh cũng không có cái gì chỗ tốt, Cát Tu phía sau, đồng dạng có một cỗ nàng không muốn đi trêu chọc thế lực. Cho nên Trần Khê không hề lo lắng chuyện hôm nay sẽ bị Nhược Khuynh Khuynh cho tiết lộ ra ngoài. Nguyên lai là như vậy. Đúng, nói lên cái kia 1/3, còn phải đa tạ. Một Diệp Đàn nói. Không có ra bao nhiêu lực, lại được đến như vậy thật tốt chỗ, Một Diệp Đàn trong lòng tự nhiên là đối Trần Khê còn có cảm kích. Nghe vậy, Trần Khê lúc này xua tay. "Chữ cảm ơn không cần phải nâng, nếu không có ngươi trợ giúp, ngày đó ta sớm đã mất mạng." Trần Khê nói. Một Diệp Đàn hiển nhiên cũng không phải một cái già một người, khi nghe đến Trần Khê câu nói này về sau, liền chưa lại nhiều nói việc này. Thần đạo thế giới cùng ma đạo thế giới truyền thừa đều đã bị được đến, hiện tại chúng ta hẳn là có thể ngồi đợi Thiên Ma Động Phủ thông đạo lần thứ 2 mở ra. Một Diệp Đàn đỗng nhiên nói. Tại Thiên Ma Động Phủ bên trong, cũng không phải là chỉ có thần đạo thế giới cùng ma đạo thế giới bên trong mới có truyền thừa cùng đạo tạng, những địa phương khác đồng dạng cũng có thể có, chỉ là số lượng cùng chất lượng không bằng thần đạo thế giới cùng ma đạo thế giới mà thôi. Thần đạo thế giới cùng ma đạo thế giới truyền thừa gần như đều bị Trần Khê làm cho đến. Đến mức những Một Diệp Đàn cũng lười đi cùng những người kia tranh đoạt. Một thân đoạt được, đã là chuyến đi này không tệ, là đủ. Nghe đến Một Diệp Đàn lời nói, Trần Khê nhưng là cười lắc đầu. Làm sao? Kỳ thật, còn có một cái tốt ta có thể thu lấy. Trần Khê cười nói. Còn có. Một Diệp Đàn nhíu mày. Nhưng nghĩ lại, Trần Khê dù sao cũng là được đến Thiên Ma truyền thừa người, đối cái này Thiên Ma động phủ tự nhiên so với mình biết rõ phải nhiều hơn nhiều. Đi theo ta. Trần Khê cùng Một Diệp Đàn lúc đầu đã đi ra ma cung, nhưng cũng không cách xa mà đi, mà là tại ma cung phụ cận tiềm ẩn. Mãi đến nhìn thấy Nhược Khuynh Khuynh mang theo Thiên Âm Lâu một đoàn người rời đi ma cung về sau, vừa rồi gấp trở về đi. Hai người một lần nữa về tới lúc trước từng phát sinh qua chiến đấu cung điện bên trong, cung điện bên trong vẫn là thi thể khắp nơi, hiển nhiên cái kia Nhược Khuynh Khuynh cũng không xử lý những người này thi thể. Con mắt tại những này trên thi thể có chút đảo qua, sau một khắc Trần Khê liền đem lấy thần lực ngưng tụ thần diễm, đem những người này thi thể toàn bộ cho đốt cháy thành hư vô. Một Diệp Đàn nhìn xem Trần Khê làm tất cả những thứ này, cảm thấy nghi hoặc. Những người này thi thể có cái gì xử lý cần phải sao? Tại Thanh Vân Đại Lục, như vậy nhiều tử thi, Một Diệp Đàn đều cũng không đi xử lý, ngược lại là để bọn họ đuổi về với bụi, đất về với đất. Nghe vậy, Trần Khê chỉ là cười nhẹ lắc đầu, cũng không làm nhiều giải thích. Ngươi nói còn có một cái tốt, lại là cái gì? Ở chỗ này. Nói xong, Trần Khê bỗng nhiên đi tới cái kia một tòa chính đối cung điện cửa lớn vách tường phía trước, lập tức rút ra Mạch Dương Thần Kiếm, lần thứ hai đem thần cảnh thế giới cùng Cựu Tầng Kiếm Tháp đều cho rời đi ra. Nhìn thấy Trần Khê động tác như thế, Một Diệp Đàn nghi ngờ trong lòng càng sâu. Nhưng Trần Khê nhưng cũng không ngừng, tiếp tục đem tu la trạng thái đều cho thi triển đi ra. Sau đó đối với trước mặt tòa này vách tường hung hăng chém ra một kiếm. Trần Khê trạng thái đã sớm lúc trước phân phối bảo vật thời điểm khôi phục đến đỉnh phong, cho nên hiện tại thần lực hoàn toàn đủ để chống đỡ Trần Khê đạt tới tốt nhất trạng thái chiến đấu. Kiếm quang chớp động, ở trên vách tường lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Thấy thế, Trần Khê có chút nhíu mày, lần thứ hai xuất kiếm, không ngừng xuất kiếm. Trần Khê mỗi một lần xuất kiếm đều chằm chằm chuẩn cùng một cái vị trí, mỗi một lần xuất kiếm đều để tòa này cung điện vì đó kịch liệt chấn động. Trần Khê lưu lại ở trên vách tường cái kia một đạo vết kiếm, càng ngày càng sâu. Làm Trần Khê chém xuống thứ 77 kiếm thời điểm, đạo này vết kiếm đã là có 20 phần có sâu, không biết bao nhiêu thần văn cùng nói khóa bị Trần Khê cho chặt đứt. Cuối cùng, tại Trần Khê chém xuống thứ 81 kiếm thời điểm, vết kiếm hoàn toàn xuyên thấu tòa này vết tượng, biến thành một đầu dài khe hở. Tại dài khe hở đối diện, có một đạo bàng bạc mà nóng bỏng lực sức lực tại Trần Khê vết kiếm xuyên thấu vách tường một nháy mắt thông qua đầu này dài khe hở phun ra ngoài. Mau lui lại. Trần Khê hướng về Một Diệp Đàn hét lớn một tiếng. Đồng thời, đem chính mình thần cảnh thế giới lực lượng điều động, dùng cho ngăn cản đạo này bàng bạc mà nóng bỏng lực sức lực. Nhưng, mặc dù là như thế, Trần Khê thân ảnh vẫn là lập tức bị đạo này nóng bỏng lực sức lực cho đánh bay mấy trăm bước, đập vào cung điện bên cạnh cửa chính một tòa trên vách tường. Chương 563, tử diễm biển lửa, chương 563, tử diễm biển lửa. Đạo này nóng bỏng kinh khí, đại đa số đều bị Trần Khê ngăn cản xuống dưới, nhưng vẫn có số ít xung kích đến một Diệp Đàn, cũng là để một Diệp Đàn nhanh lùi lại trăm bước, cùng Trần Khê đồng dạng đập vào trên vách tường. Nhưng hai người đều không trở ngại. Lúc này ánh mắt hai người hướng về phía trước nhìn thẳng mà đi, nơi đó đã đại biến dáng dấp. Cả tòa vách tường đều là ầm vang sụp đổ, khắp nơi trên đất đá vụn, lộ ra phía sau vách tường dáng dấp. Nguyên lai tại tòa kia vách tường phía sau, đúng là một mảnh to lớn biển lửa, những này hỏa diễm đều là hiện ra hào quang màu tím thẫm, đang không ngừng phun ra ngọn lửa, nhiệt độ cao, đủ để dễ dàng đốt diệt một vị sơ giai thần đế cảnh. Cũng là chỉ có Trần Khê nhục thân cường đại như vậy tồn tại, mới có thể làm đến miễn cưỡng lấy nhục thân ngăn cản loại này nhiệt độ. Mà một Diệp Đàn thì là cần không ngừng mà vận dụng hồn lực đến xua tan những lực lượng này, mới có thể không cho những nhiệt độ này quá đáng cản tay hành động của mình. Dù là như vậy, vẫn để một Diệp Đàn cảm thấy 10 phần khó chịu. Đúng là một đầu thần mạch. Một Diệp Đàn cảm thấy bất khả tư nghị nói. Phía trước ngọn lửa màu tím thẫm, thoạt nhìn phảng phất là một mảnh ma vực, nhưng một Diệp Đàn hồn lực cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, tại cái kia mảnh biển lửa bên trong, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc thần khí, thiên địa thần khí. Tại biển lửa kia bên trong, tất nhiên có một đầu cường đại thần mạch, chỉ có như vậy, cái này hừng hực tử diễm mới có thể thiêu đốt 20 vạn năm mà bất diệt. Có thể là lúc trước bởi vì tòa kia vách tường nguyên nhân, dù cho tại cái này cung điện bên trong ẩn giấu đi một đầu cường đại thần mạch, cũng không có một người biết. Duy chỉ có Trần Khê lúc trước cùng Trần Lạc chiến đấu thời điểm, thi triển ra thần cảnh thế giới mới thoáng cảm ứng được tại cái này vách tường phía sau ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng. Lại liên tưởng đến thần đạo thế giới bên trong thiên ma đối với chính mình lời nói, Trần Khê mới đối cỗ này bàng bạc lực lượng có suy đoán, cái này tất nhiên là thần mạch vị trí. Chỉ bất quá lúc trước bởi vì Nhược Khuynh Khuynh ở chỗ này nguyên nhân, Trần Khê mới chưa đem tòa này vách tường cho hoành sập, lộ ra phía sau thần mạch. Cực phẩm thần mạch. Dạng này một đầu cực phẩm thần mạch, giá trị tuyệt sẽ không so lúc trước tòa này cung điện bên trong tất cả bảo vật cộng lại còn thấp hơn. Như vậy một đầu thần mạch, nếu để cho Nhược Khuynh Khuynh nữ nhân kia nhìn thấy, tất nhiên sẽ đối với cái này trông mà thèm. Chữa trị khỏi nội tức, Trần Khê đem thần cảnh thế giới lần thứ 2 thu nhỏ vô số lần, sau đó bao khỏa tại bên cạnh mình. Tìm tới thần mạch bước kế tiếp, tự nhiên chính là muốn thu lấy thần mạch, nhưng đây là một kiện khó khăn sự tình, những cái kia xoay quanh tại thần mạch bên cạnh màu tím thần diễm gồm có cực kỳ khủng bố lực phá hoại, nếu là không cẩn thận đại chi, sợ là khó mà xuyên qua biển lửa ngăn cản, đi thu lấy đến trong đó thần mạch. Lợi dụng thần cảnh thế giới tạo thành phòng ngự, lại đem tự thân lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn, Trần Khê cái này mới cất bước hướng biển lửa đi đến. Người đây là muốn đi sông biển lửa. Một Diệp Đàn lập tức bị Trần Khê động tác cho kinh sợ. Những này màu tím thần diễm đáng sợ, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, lấy Trần Khê phòng ngự, thật có thể ngăn cản được những này màu tím thần diễm nhiệt độ sao? Trần Khê không có trả lời, mà là thẳng bước vào phía trước biển lửa bên trong. Vừa vặn bước vào một khắc này, Trần Khê sắc mặt lập tức biến đổi, lại không phục tùng cho. Vừa rồi chỉ là một đạo hỏa diễm khí kình, chính là để Trần Khê cảm thấy khó có thể ứng phó, mà bây giờ Trần Khê phải đối mặt, có thể là những này hỏa diễm bản thể, nhiệt độ so với hàng tình còn muốn cao hơn nhiều màu tím thần diễm. Bước vào biển lửa về sau, Trần Khê cảm giác được chính mình toàn thân làn da đều đang chịu đựng kịch liệt thiêu đốt thống khổ, nhưng Trần Khê vẫn là cắn răng kiên trì được. Chỉ cần những này hỏa diễm không đủ để uy hiếp đến tính mạng của hắn, liền không cách nào ngăn cản hắn muốn đoạt lấy đầu này cùng chủng loại thần mạch bước chân. Vì đầu này thần mạch, trả giá chỉ là đại giới lại tính là cái gì? Đi vào biển lửa về sau, Trần Khê tập tên tiến lên, bước đi liên tục khó khăn. Mỗi tiến về phía trước một bước, ngọn lửa này nhiệt độ liền cao một điểm. Đi ra mười mấy bước về sau, Trần Khê thần lực đã không tại có thể bảo vệ được quần áo của mình, quần áo trên người, toàn bộ cũng bắt đầu bốc cháy lên, thiêu đốt thống khổ, toàn bộ thấu xương. Nhưng Trần Khê vẫn là dứt khoát tiến lên. Ở tại cung điện bên trong một Diệp Đàn, đã chỉ có thể loáng thoáng xem đến biển lửa bên trong một đạo hắc ảnh, đó là Trần Khê thân ảnh. Chính là một Diệp Đàn, giờ phút này đều không thể không vì đó thán phục. Cái này tử diễm đốt người thống khổ, sợ là không thua gì làm chỉ, hắn thật sự có thể chịu được thống khổ như vậy, đem đầu kia thần mạch từ cái này trùng điệp tử diễm bên trong lấy ra sao? Nhìn đạo kia dần dần mơ hồ màu đen cái bóng, một Diệp Đàn tự đủ nói. Không bao lâu, Trần Khê quần áo đã thiêu đốt hầu như không còn, nhưng Trần Khê vẫn còn tại đi tới, tử diễm đã bắt đầu thiêu đốt Trần Khê làn da, tiến tới thiêu đốt Trần Khê vết đục. Như vậy đau đớn, để Trần Khê không nhịn được phát ra thanh âm thống khổ, có thể phía trước, Trần Khê đã có khả năng nhìn thấy nút ở tử diễm bên trong cái kia một đầu thần mạch. Phảng phất một dòng sông dài, chảy xuôi tại hỏa diễm bên trong Trường Hà, thật là có mấy phần thần dị. Trường Hà đồng dạng thần mạch gần trong gang tấc, mà Trần Khê đều đã đi tới nơi đây, há có thể lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Chính là lại đau, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể tận chính mình lớn nhất có thể ôm chặt linh hải, bảo đảm ý thức của mình thanh tịnh. Tuyệt đối không thể mất đi ý thức. Dù chỉ là ngắn ngủi mất đi ý thức, Trần Khê cũng rất có thể sẽ táng thân tại cái này mảnh biển lửa bên trong. Mặc dù đầu này thần mạch gần trong gang tấc, nhưng muốn chạm đến, vẫn có một khoảng cách, đoạn này khoảng cách đặt ở ngoại giới cũng không tính gang tấc, nhưng tại biển lửa này bên trong đối với Trần Khê mà nói lại có vẻ như vậy xa xôi. Nhưng tại giờ khắc này, Trần Khê cho thấy chính mình tuyệt cường ý chí. Cuối cùng, tại lại bước ra 981 bước về sau, Trần Khê đi tới thần mạch trước mặt, giờ phút này Trần Khê toàn thân huyết nục đều đã bị tử diễm cho thiêu đốt thành hư vô. Chỉ còn lại một bộ lành lạnh bạch cốt, đây là Trần Khê thần cốt, trong đó hỗn hợp long huyết cùng với Trần Khê thần huyết, lại thêm Trần Khê tu vi đạo pháp, cho nên mới có thể bảo tồn lại. Nhưng nếu cái này nhiệt độ lại cao một chút, Trần Khê cố này thần cốt sợ cũng là khó mà ngăn cản. May mà, đi đến thần mạch về sau, nhiệt độ không tại gia tăng. Trần Khê tại tiếp cận thần mạch về sau, tham lam hấp thu thần mạch bên trong chạy xuôi thiên địa thần khí. Trần Khê nhục thân mặc dù hủy, nhưng thần cảnh thế giới lại lông tóc không hư hại, vẫn như cũ tản ra màu vàng thần quang. Màu vàng thần cảnh thế giới điên cuồng hấp thu thần mạch bên trong thần khí, mà Trần Khê bản thể cũng là hấp thu những này thần khí. Lấy những này thần khí, chuyển hóa thành thần ma chi khí, Trần Khê nhục thân cường đại ưu thế bày ra, hắn nhục thân bắt đầu nhanh chóng khôi phục. nguyên bản đã bị tử diễm cho bốc hơi thành hư vô huyết nục, vậy mà từ cái kia bạch cốt bên trong lần thứ hai dài đi ra, mà còn lớn lên tốc độ còn phi thường nhanh. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, Trần Khê nhục thân chính là lần thứ hai mọc ra, mà còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím, cường độ đúng là so với phía trước mạnh hơn mấy lần, hơn nữa còn đang không ngừng hấp thu thần mạch bên trong thần khí. Chương 564, thu lấy thần mạch, chương 564, thu lấy thần mạch. Trần Khê nhục thân đối thần khí hấp thu, kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, vừa rồi kết thúc. Nắm chặt lại nắm đấm, Trần Khê có khả năng cảm giác được cái kia một cỗ chạy xuôi tại bắp thịt bên trong cường đại thần lực. Không nghĩ tới, cái này tử diễm không thể giết chết ta, ngược lại để ta trở nên càng thêm cường đại. Trần Khê khỏe miệng hiện ra một nụ cười đắc ý. Trần Khê một mực là ba đạo đồng tu, luyện khí, luyện thể cùng luyện hồn cảnh giới đồng bộ đồng tiến, nhưng liền tại vừa rồi, Trần Khê luyện thể cảnh giới vậy mà đi tại luyện khí cùng luyện hồn phía trước, trước một bước đạt tới thần đế cảnh đệ tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Mà còn đơn thuần lực phòng ngự lời nói, Trần Khê bộ thân thể này lực phòng ngự sợ là có thể so với thần đế cảnh tầng 6, dù sao giờ phút này Trần Khê nhục thân đã là có thể gánh vác được nơi đây tử diễm. Quả nhiên là ứng nghiệm câu nói kia, giết không chết ngươi, đều sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng thêm cường đại. Luyện thể tu vi tăng lên dĩ nhiên để Trần Khê đáng mừng, nhưng giờ phút này càng quan trọng hơn, vẫn là thu lấy trước mặt đầu này thần mạch. Thu lấy một đầu đứng đầu thần mạch cũng không phải một chuyện dễ dàng, độ khó cũng không thua kém Trần Khê vừa rồi tiếp nhận tử diễm đốt thân. Đây chính là đứng đầu thần mạch, mà không phải ban đầu ở thần võ thánh triều thời điểm loại kia long mạch, Trần Khê phất tay liền có thể đem thu đi. Trần Khê ánh mắt rơi vào phía trước đầu này thần mạch bên trên. Thần mạch là một dòng sông dài hình thái, giống như là treo ở biển lửa này giữa không trung, liên tục không ngừng đất là biển lửa này cung cấp tác phẩm là nhiên liệu thần khí. Trường Hà bên trong thiên địa thần khí, tinh thuần giống như nước, chiết xạ ngũ thải ban lan điểm sáng, chất lượng cùng mật độ đều không là bình thường thần mạch có thể so với. Thu lấy đầu này thần mạch, chắc chắn mang đến cho ta to lớn ích lợi. Khóe miệng hơi dương lên, Trần Khê cuối cùng bắt đầu đối đầu này thần mạch thu lấy quá trình. Bước đầu tiên chính là để chính mình trong nháy mắt này đạt tới trạng thái tốt nhất. Thân cảnh thế giới, cựu tăng kiếm tháp, thần lực, thần ma chi khí, hồn lực đều là tại lúc này đạt tới trạng thái đỉnh phong vận chuyển, các loại lực lượng tại Trần Khê trong cơ thể điên cuồng phun trào, sau đó tập hợp tại Trần Khê hai tay. Sau một khắc, Trần Khê thần cảnh thế giới bắt đầu mở rộng đến có thể trấn áp thần mạch trường hà lớn nhỏ. Tại Trần Khê điều khiển phía dưới, thần cảnh thế giới bỗng nhiên trấn áp mà xuống, toàn bộ biển lửa đều rung động dữ dội một cái chớp mắt. Trần Khê hai tay, dọc theo hai cái vô cùng bàn tay khổng lồ, hướng về phía trước đầu này thần mạch tìm kiếm. Cực phẩm thần mạch đã là sản sinh ra ý thức, giờ phút này cảm giác được Trần Khê cử động, chính là lập tức sinh ra chạy trốn chi pháp, muốn thoát đi. Nhưng có thần cảnh thế giới trấn áp, hắn muốn thoát đi hiển nhiên là không có khả năng. Cực phẩm thần mạch có cực mạnh lực lượng, nhưng đản sinh ra linh trí lại vô cùng nhỏ yếu, căn bản là không có cách khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này, tự nhiên cũng liền không cách nào thoát khỏi thần cảnh thế giới trấn áp, cũng vô pháp né tránh Trần Khê khống chế. Toàn bộ thần mạch bị Trần Khê kéo dài ra hai bàn tay khổng lồ tóm lấy, không gian chi lực điên cuồng điều động, đem đầu này thần mạch hướng Trần Khê thần cảnh thế giới bên trong Nazi mà đi. Một bước này là khó khăn nhất một bước, tại làm bước này thời điểm, Trần Khê trên trán, trên hai tay hiện đầy gân xanh. Trần Khê muốn đem đầu này cực phẩm thần mạch Nazi đến chính mình thần cảnh thế giới bên trong đi, thế nhưng đối với đầu này thần mạch mà nói, chính mình thần cảnh thế giới nhưng là một cái vô cùng xa lạ địa phương, hắn tự nhiên là không muốn đi. Tất nhiên không muốn đi, liền sẽ dây dưa, đây chính là vì sao muốn nói, đây là một bước khó khăn nhất. Cho dù thần mạch bên trong đản sinh ra linh trí không cường, nhưng làm hắn cảm giác mình đã bị to lớn uy hiếp thời điểm, dãy rủa thời điểm có khả năng điều động lực lượng cũng không nhỏ. Như muốn Nazi đến chính mình thần cảnh thế giới bên trong, sao mà khó khăn. Nhất định phải làm đến hết sức chăm chú, một khắc cũng không thể buông lỏng, phàm là có bất kỳ ngoài ý muốn, đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Trần Khê trên trán, thái dương không ngừng mà có mồ hôi mịn hiện lên, sau đó những này mồ hôi mịn lại hợp dòng cùng một chỗ tạo thành mồ hôi hột lớn trường hạt đậu, rơi xuống phía dưới. Quá trình này, Trần Khê dòng dã hoa 3 canh giờ thời gian, mới chế phục đầu này thần mạch, thành công mà đem Nazi đến chính mình thần cảnh thế giới bên trong. Trần Khê thần cảnh thế giới, nguyên bản liền cùng thế giới chân chính không có bao nhiêu khác nhau, thần đạo quy tắc cùng thiên địa quy tắc đều đủ để trở thành một tòa thế giới chân chính. Chỉ là, thiếu hụt sinh cơ mà thôi. Mà đầu này thần mạch, tại bị Trần Khê Nazi vào chính mình thần cảnh thế giới về sau, chính là hóa thành một đầu xuyên qua Trần Khê thần cảnh thế giới nam bắc to lớn dòng sông, là thần hà, trong đó gồm có vô cùng dư thừa thần lực, để Trần Khê thần cảnh thế giới lập tức tràn đầy vô hạn sinh cơ. Lúc này, Trần Khê nhất niệm liền có thể để chính mình thần cảnh thế giới sinh ra sinh linh. Bất quá Trần Khê cũng không làm như vậy mà thôi, để thần cảnh thế giới sinh ra sinh linh là một kiện tràn đầy biến số sự tình, cho nên hiện tại Trần Khê còn sẽ không mạo hiểm đi làm chuyện như vậy. Bởi vì cho dù là sản sinh ra sinh linh, đối với Trần Khê chiến lực mà nói cũng là không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhiều nhất là để Trần Khê có thể cảm ngộ một lần sinh mệnh chi đạo mà thôi. Liên hiện nay mà nói, không có quá lớn ý nghĩa. Đầu này thần mạch mới đầu bị Trần Khê Nazi đến chính mình thần cảnh thế giới bên trong phía sau, còn rất có không cam lòng, không muốn ở tại chính mình thần cảnh thế giới. Nhưng theo sát lấy bị Trần Khê thần cảnh thế giới bên trong thần đạo quy tắc cho trấn áp xuống về sau, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Tiếp theo coi hắn cảm nhận được Trần Khê thần cảnh thế giới bên trong cái kia một cỗ thần đạo ba động về sau, đột nhiên liền thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn, đàng hoàng bắt đầu là Trần Khê thần cảnh thế giới cung cấp thần khí. Cái này để Trần Khê cảm thấy rất bất ngờ. Có lẽ là vì thiên ma những cái kia thần đạo quy tắc nguyên nhân. Trần Khê còn chưa đem những này thần đạo quy tắc toàn bộ chuyển hóa thành chính mình thần đạo quy tắc, ở trong đó còn có không ít thiên ma khí tức. Chắc là đầu này thần mạch cảm nhận được lao chủ nhân khí tức, cái này mới yên ổn. Đem thần mạch cho thu vào thần cảnh thế giới bên trong phía sau, mảnh không gian này bên trong biển lửa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, bởi vì nó mất đi tiếp tục thiêu đốt nhiên liệu. Mặc dù mảnh này biển lửa màu tím thần diễm vẫn như cũ hừng hực, nhưng không lâu sau đó liền sẽ tiêu vong, mất đi nhiên liệu tiếp tế, dạng này hỏa diễm là không thể tiếp tục được nữa. Tại đem thần mạch cho trồng vào thần cảnh thế giới bên trong phía sau, Trần Khê có khả năng cảm giác được rõ ràng chính mình thần cảnh thế giới lại mạnh mẽ mấy phần. Cái này để Trần Khê khỏe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười đắc ý. Xem như Trần Khê hiện nay cường đại nhất con bài chưa lật, Trần Khê tự nhiên là hy vọng chính mình thần cảnh thế giới càng mạnh càng tốt. Mà còn theo thần cảnh thế giới tăng cường, nhục thân cảnh giới tăng lên, Trần Khê chiến lực lần thứ 2 tăng lên một cái cấp độ. Lại gặp phải Trần Lạc, Trần Khê tùy tiện liền có thể thất bại, muốn ngăn cản tự bạo cũng biến thành một chuyện dễ dàng. Cho dù là Cắt Tu đột phá đến thần đế cảnh đệ thất trọng thiên, Trần Khê cũng có nắm chắc chiến thắng. Chương 565, Hồn Đàm, chương 565, Hồn Đàm. Muốn làm sự tình, đã đại công cáo thành, Trần Khê tính toán rời đi. Vừa mới chuyển qua thân, Trần Khê bước chân liền im bặt mà dừng, lập tức quay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên bản thần mạch vị trí, khẽ chau mày. Sau một khắc, Trần Khê bàn tay hướng hư không tìm kiếm, trên bàn tay có không gian quy tắc quấn quẩn. Trần Khê bàn tay thăm dò vào không gian bên trong một đạo kẽ nứt, từ trong lấy ra một đóa màu tím hoa quỳnh. Đóa này màu tím hoa quỳnh còn chưa mở ra, nhưng trong đó mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm dĩ nhiên đã giấu không được từ nụ hoa bên trong phát ra. Loại này mùi thơm chỉ là nhẹ nhàng ngửi bên trên khẽ ngửi, Trần Khê đều cảm thấy hồn lực của mình hơi có tăng lên. Là hồn đàm. Trần Khê kinh ngạc nói, cái gọi là hồn đàm là một loại đối thai nghén hồn lực, tăng lên hồn lực có to lớn ích lợi thần dược, mà còn mười phần hiếm thấy, chỉ sinh trưởng tại thiên địa thần khí nhất là tràn đầy chi địa. Mà hiển nhiên, thần mạch đã từng ở qua địa phương, chính là một chỗ phù hợp loại này yêu cầu địa phương. Mà còn, đóa này hồn đàm dược linh đạt tới 20 vạn năm cao, là một đóa 20 vạn năm thần dược, nếu là đặt ở Thượng Vân Thương hội đấu giá, tất nhiên có thể có được một bút không ít thần thạch. Đem hồn đàm thu vào thần cảnh thế giới, Trần Khê cái này mới rốt cục quay người đi ra mảnh này biển lửa. Rời đi biển lửa, trở lại cung điện bên trong, mấy cái này canh giờ, Mục Diệp Đàn vẫn còn tại cung điện bên trong chờ lấy, giờ phút này nhìn thấy Trần Khê xuất hiện, vừa rồi thở dài một hơi. "Thành?" Mục Diệp Đàn tò mò hỏi. Nghe vậy, Trần Khê nhếch miệng cười nói, "Không sai, thành. Xem ra, cái này Thiên Ma động phủ một nhóm, ngươi thật là đầy bổn đầy bát." Mục Diệp Đàn cười nói, "Đây là sự thật. Lần này Thiên Ma động phủ một nhóm, người nào có thể so sánh Trần Khê thu hoạch càng nhiều. Chính yếu nhất cơ duyên truyền thừa, liền hai chỗ mà thôi. Thần đạo thế giới cái kia một chỗ, không tính bản kia kiếm đạo bí tịch, liền coi như là đều bị Trần Khê cho được đi. Mà ma đạo thế giới bên trong truyền thừa, cũng cho Trần Khê được đến hơn phân nửa. Trái lại những người, đại đa số được đến đều là một chút nhỏ cơ duyên, mà Trần Lạc cùng Cắt Tu đám người, càng đem tính mệnh đều cho bàn giao tại nơi này. Trần Khê chỗ đến, chính là một Diệp Đàn, cũng là sinh ra mấy phần ghen tị chi tâm. Bất quá nàng cũng minh bạch, cơ duyên loại này đồ vật, lúc đầu nhìn đến cũng chính là duyên cùng khí vận. Duyên phận không đủ, khí vận không đủ, cơ duyên tự nhiên là không liên quan đến mình. Lần này có thể tại cung điện bên trong được đến 1/3 chỗ tốt, Mục Diệp Đàn trong lòng đã là đối Trần Khê trong lòng còn có cảm kích. Nếu không phải bởi vì Trần Khê nguyên nhân, nàng há có thể được đến nơi đây cung điện bên trong những bảo vật này. Mục Diệp Đàn thiên phú là cực cao, nhưng dù sao hiện nay tu vi còn thấp, lấy nàng tu vi là không đủ để cùng Trần Lạc, Cắt Tu cùng với Nhược Khuynh Khuynh hàng ngũ tranh. Nghe đến Mục Diệp Đàn lời nói, Trần Khê từ chối cho ý kiến cười một tiếng, sau đó từ thần cảnh thế giới bên trong đem vừa rồi đoạt được cái kia một đóa hồn đàm lấy ra, đưa đến Mục Diệp Đàn trước mặt. Đây là hồn đàm. Mục Diệp Đàn hiển nhiên cũng là kiến thức rộng rãi hàng người, tại nhìn đến cái này hồn đàm lần đầu tiên, chính là nhận ra thân phận. Chính là hồn đàm, lớn lên tại thần mạch phụ cận, đã có 20 vạn năm dược linh, đưa cho ngươi. Trần Khê cười nói. Nghe vậy, Mục Diệp Đàn đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức cự tuyệt. Cái này tất nhiên là ngươi được đến, tất nhiên chính là ngươi, vô công bất thụ lộc, ta không thể nhận lấy đóa này hồn đàm. Mục Diệp Đàn về cự tuyệt nói. Nhưng Trần Khê không có chút nào muốn đem hồn đàm cho thu hồi ý tứ. Hôm nay giết Trần Lạc cùng Cát Tu, việc này mặc dù có Nhược Khuynh Khuynh bảo mật, nhưng giấy không thể gói được lửa. Chuyện này chưa hẳn có thể giấu được Tiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh Môn, cùng với Mạc Nam Trần gia. Chắc hẳn đi ra cái này Tiên Ma Đạo Phủ, ta đối thủ sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Ngươi có thể nói đã là bên trên ta thuyền hải tặc, nếu thực lực không cường, làm sao có thể cùng ta một đạo đối phó bọn hắn? Trần Khê cũng sớm đã cùng Tiên Kiếm Tông kết thủ, bây giờ sự tình, nếu để Tiên Linh Môn cùng Trần gia biết, Trần Khê còn đem nhiều ra hai cái mạnh mẽ đối thủ. Hai cái này mạnh mẽ đối thủ, chỉ bằng vào Trần Khê lực lượng một người đối phó, là không dễ dàng. Mà Mục Diệp Đàn thiên phú cao, lại có thời gian thần khí, chính mình như thích hợp trợ giúp một cái Mục Diệp Đàn, nàng tu vi cũng có thể mau chóng tăng lên, tương lai là có thể giúp được Trần Khê không ít việc. Đây chính là Trần Khê tính toán. Nghe đến Trần Khê lời nói này, lại suy nghĩ một hai về sau, Mục Diệp Đàn cuối cùng không có cự tuyệt Trần Khê hảo ý, đem đóa này tản ra từng trận mùi thơm hồn đàm cho thu xuống. Nhìn thấy Mục Diệp Đàn đem nhận lấy, Trần Khê mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên Ma động phủ một nhóm, công đức viên mãn, tiếp xuống liền chỉ cần chờ đợi Thiên Ma động phủ mở ra. Trần Khê nói. Đông Dương, Trần Khê nhớ tới Mạc Tiểu Thiên, vì vậy liền vội vàng đem từ chính mình thần cảnh thế giới bên trong thả ra ngoài, vẫn còn trạng thái hôn mê. Trần Khê còn chưa hiểu Mạc Tiểu Thiên là như thế nào rơi vào đến Trần Lạc trong tay. Lúc trước nếu không phải bởi vì Trần Lạc đem Mạc Tiểu Thiên cho ném ra làm bia đỡ đạn nguyên nhân, Trần Khê sẽ không trước thời hạn xuất thủ. Bất quá may mà tuy có biến số, nhưng chưa đối kết quả sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Hắn làm sao sẽ tại nơi đây nhìn thấy Mạc Tiểu Thiên thân ảnh? Mục Diệp Đàn cũng là có đồng dạng nghi vấn, cái này liền phải hỏi hắn. Mạc Tiểu Thiên hiển nhiên là bị đánh ngất xỉu đi qua, Trần Khê hơi thi thủ đoạn chính là để Mạc Tiểu Thiên tỉnh táo lại. Thanh tỉnh một khắc này, Mạc Tiểu Thiên nhìn thấy trước mắt Trần Khê cùng Mục Diệp Đàn hai người, cũng là giật mình, sau đó nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, kinh ngạc nói, "Trần huynh, đây là nơi nào? Ta tại sao lại tới nơi này?" nơi này là động phủ không gian bên trong ma đạo thế giới, ta còn muốn hỏi, ngươi là như thế nào rơi xuống Trần Lạc trong tay, được đưa tới nơi này đến? Trần Khê hỏi ngược lại. Nghe đến Trần Lạc hai chữ, Mạc Tiểu Thiên toàn thân khẽ giật mình, lúc này nhớ tới hôn mê chuyện lúc trước. Đối, chính là Trần Lạc. Tại ta cùng Trần huynh ngươi tách ra sau đó không lâu, ta liền gặp phải Trần Lạc, sau đó bị Trần Lạc cưỡng ép hỏi ra Thiên Ma cốt đầu bí mật, ngay sau đó ta liền bị Trần Lạc cho đánh ngất xỉu, Mạc Tiểu Thiên giải thích nói. Nghe vậy, Trần Khê nhẹ gật đầu, lập tức hiểu được. Xem ra, Trần Lạc là thông qua ngươi mới biết được cắt tu đi tới ma đạo thế giới, mới có chuyện về sau. Chuyện về sau? Đúng Trần huynh, về sau ta sau khi hôn mê, đến cùng lại phát sinh cái gì, ngươi cũng đã biết. Còn có các sư huynh bọn họ như thế nào? Mạc Tiểu Thiên liền vội vàng hỏi, kỳ thật trong lòng hắn, đối cắt tu là còn có ấy nấy. Cắt tu đám người thi thể đều bị lúc trước biển lửa bên trong phun ra mà ra hỏa diễm kinh khí cho thiêu đốt thành hư vô, không nhìn thấy bọn họ thi thể, Mạc Tiểu Thiên mới sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy. Đều đã chết. Trần Khê thản nhiên nói. Đều đã chết. Làm sao sẽ? Đối mặt Mạc Tiểu Thiên nghi vấn, Trần Khê cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, bởi vì chuyện này, Mạc Tiểu Thiên nên biết, Trần Khê liền đem việc này giản lược nói ra, kiện cho Mạc Tiểu Thiên biết. Chương 566, rời đi đạo phủ, chương 566, rời đi đạo phủ. Nghe đến Trần Khê đem về sau phát sinh sự tình đều nói ra về sau, Mạc Tiểu Thiên trên mặt viết đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không thể tin được, Trần Lạc cùng Cắt Tu hai người, vậy mà đều cắm ở Trần Khê trong tay, đây chính là hai vị thần đế cảnh tầng 6, lại thành danh đã lâu môn phái thiên kiêu a. Mà Trần Khê là ai? Trần Khê mới là từng cái mới vừa từ hạ giới đi tới thượng giới không đủ nửa năm người, lại có thể đem hai vị này cho tính toán đi vào, đồng thời đánh thắng Trần Lạc. Cái này thật sự là một kiện bất khả tư nghị sự tình, ít nhất Mạc Tiểu Thiên là không thể nào hiểu được. Nhưng từ trước mắt tình hình xem ra, Trần Khê cũng không có giấu giếm chính mình cần phải. Nghĩ tới đây, Mạc Tiểu Thiên lại nhìn về phía Trần Khê thời điểm, ánh mắt bên trong nhiều hơn rất nhiều kính sợ. Hắn có thể chưa hề nghĩ qua, chính mình lúc trước tại nhà trọ bên trong vô ý kết bạn một cái Trần Khê, thế mà lại là nhân vật như vậy. Nói xong những này về sau, Trần Khê không để ý đến Mạc Tiểu Thiên ánh mắt, mà là quay lưng đi, có chút thở dài một hơi. "Tiểu Thiên, biết những này, Thiên Linh môn ngươi là không thể trở về đi." Trần Khê nói. Nghe vậy, Mạc Tiểu Thiên sững sờ, nói "Trần huynh, đây là vì sao?" Trần Khê còn chưa mở miệng, một Diệp Đàn trước hết cho ra đáp án. "Ngươi thực lực thấp, lại biết chuyện này ngọn nguồn, nếu trở lại tông môn bị hỏi đến việc này, ngươi là không che giấu nổi bọn họ, nếu việc này bị ngươi tông môn biết, không chỉ là Trần Khê cùng ta có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi cũng giống như vậy." Mạc Tiểu Thiên chỉ là thần tôn cảnh tu vi. Lần này tại Thiên Ma động phủ bên trong, Thiên Kiếm Tông Trần Lạc cùng Tiên Linh môn Cắt Tu chờ một đám hai đại môn phái cường giả, chết không ít. Chờ rời đi Thiên Ma động phủ, tin tức này tất nhiên tại hai đại môn phái gây nên động đất, tất cả từ động phủ bên trong đi ra hai đại môn phái đệ tử đều sẽ bị vận hỏi. Đến lúc đó, biết tất cả những thứ này, Mạc Tiểu Thiên khẳng định không cách nào che giấu tin tức này. Không phải nói Mạc Tiểu Thiên lại bán đứng Trần Khê, mà là lấy hắn thần tôn cảnh tu vi căn bản là không có cách làm đến che giấu tông môn mà không lộ sơ hở. Nghe xong một Diệp Đàn giải thích, Mạc Tiểu Thiên cũng là hiểu được, sau đó nhẹ gật đầu. "Trần huynh yên tâm đi, ta sẽ lại không về tông môn." Mạc Tiểu Thiên khẽ khẽ thở dài, sau đó nói. Trần Khê quay người lại, nhìn hướng một Diệp Đàn, cười hỏi, "Ta nghĩ đem ta vị huynh đệ kia mang về đến Quỷ Chủ môn, ý của ngươi như nào?" Nghe vậy, một Diệp Đàn hơi sững sờ, "Ngươi muốn mang hắn về Quỷ Chủ môn?" "Là, trừ Quỷ Chủ môn, hắn không còn chỗ." Trần Khê nói. Một Diệp Đàn gật gật đầu, nói, "Đã như vậy, ngươi quyết định chính là..." "Tiểu Thiên, rời đi Tiên Ma động phủ về sau, ngươi cùng ta cùng đi Quỷ Chủ môn a." Nói xong, Trần Khê giản lược đem Quỷ Chủng môn giải thích cho Mạc Tiểu Thiên biết. Nghe xong, Mạc Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một đạo vui mừng, vội vàng hướng Trần Khê ôm quyền nói, "Đa tạ Trần huynh." Mạc Tiểu Thiên cũng là một vị hạ giới tu sĩ, đi tới thượng giới chính là vì truy đuổi đạo pháp cùng mạnh lên. Có thể lần này nếu là hắn rời đi Tiên Linh môn, có thể nói cơ bản liền đoạn tuyệt hắn con đường cường giả. Bất quá Quỷ Chủng môn, nhưng cũng vẫn có thể xem là Mạc Tiểu Thiên nơi đến tốt đẹp. Có lẽ nơi đó không cách nào làm cho hắn đạo có quá lớn tiến, thế nhưng Quỷ Chủng môn có thể là có một đầu cực phẩm thần mạch. Cái này có thể so chính hắn một thân một mình nghiên cứu tu luyện thật tốt hơn nhiều. "Cảm ơn ta làm gì, muốn cảm ơn, liền cảm ơn sư tỷ của ngươi." Trần Khê cười ha ha nói. Nghe vậy, Mạc Tiểu Thiên gật gật đầu, lúc này quay người ôm quyền hướng một Diệp Đàn, nhếch miệng cười nói, "Sư đệ Mạc Tiểu Thiên, cảm ơn một sư tỷ, ngày sau còn mong sư tỷ nhiều chiếu cố." Một Diệp Đàn nhẹ gật đầu, xem như là đáp ứng. Đón lấy bên trong vòng vài ngày, Trần Khê cùng một Diệp Đàn chờ đều là tại ma đạo thế giới bên trong tu luyện. Nhược Khuynh Khuynh đám người, sớm đã rời đi ma đạo thế giới về tới mới vừa tiến vào động phủ thời điểm vị trí, chờ đợi động phủ mở ra. Tại ma đạo thế giới bên trong, sợ là chỉ còn lại Trần Khê ba người. Sau 10 ngày, cả tòa động phủ bỗng nhiên chấn động, đang tu luyện bên trong Trần Khê ba người đều là mở mắt. "Thông đạo mở ra, chúng ta đi thôi." Ba người bên trong, Trần Khê không gian tạo nghệ cao nhất, cho nên ngay lập tức chính là minh bạch không gian dung mạnh nguyên nhân, thừa lúc chính là nói. Nghe vậy, Mạc Tiểu Thiên cùng một Diệp Đàn đều là gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, theo Trần Khê cùng rời đi nơi đây. Tại Thiên Ma thần cảnh thế giới phía trên, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong có cường đại không gian lực lượng ba động. Cái này vòng xoáy màu đen chính là Tam Đại môn phái cường giả vì mọi người tạo ra dùng cho rời đi Thiên Ma động phủ không gian thông đạo. Giờ phút này ở tại động phủ các nơi tu sĩ đều là phát hiện không gian thông đạo mở ra, sau đó hướng về thông đạo nơi ở tập hợp mà đi. Rất nhiều người đều cảm thấy tiếc hận, bởi vì động phủ bên trong còn có quá nhiều địa phương bọn họ còn chưa kịp thăm dò. Cái này động phủ bên trong tất cả, đối với thần đế cảnh mà nói, bọn họ không có đạt được chủ yếu truyền thừa, có lẽ thu hoạch không coi là quá lớn. Thế nhưng đối với những cái kia thần tôn cảnh mà nói, thu hoạch coi như thật quá nhiều. Bất quá chính là không muốn, giờ phút này cũng phải rời đi, Không phải vậy lấy chính bọn họ bản lĩnh, là căn bản không có cách nào tạo ra một đầu không gian thông đạo sau đó rời đi nơi này. Đừng nói là bọn họ làm không được, cho dù là Trần Khê cũng làm không được điểm này. Mọi người, lục tục thông qua không gian thông đạo rời đi Thiên Ma Đạo phủ. Mà Trần Khê tốc độ cũng cực nhanh, trước ở thông đạo đóng lại phía trước, rời đi. Ẩn nấp tại không gian bên trong, không có bị bất luận kẻ nào cho phát giác được. Tiến vào thời điểm, còn không bị phát giác, rời đi tự nhiên là càng không khả năng sự tình. Thông đạo bên ngoài, Tam đại môn phái trưởng lão chính diện mang nụ cười chờ đợi, muốn nhìn một chút đến cùng là nhà nào đệ tử thu hoạch lớn nhất, được đến Thiên Ma truyền thừa. Từ thông đạo đi ra người, đều cũng không rời đi, mà là tại ba đại chủ sự trưởng lão sau lưng đợi, cần phải đợi đến tất cả mọi người đi ra về sau, mới có thể cùng nhau rời đi. Chỉ có Trần Khê rời đi động phủ về sau, chính là lập tức trốn đi thật xa. Hắn cũng không dám lưu thêm. Cái này ba cái chủ sự trưởng lão không phát hiện được Trần Khê, cũng không đại biểu tạo ra không gian thông đạo cái kia ba vị cường giả cũng không phát hiện được. Cái kia ba vị đều là thần tọa cảnh tồn tại. Ba đại chủ sự trưởng lão ở tại thông đạo xuất khẩu, trên mặt mang nụ cười sáng lạ. Nhưng theo sát thời gian rời đổi, ba đại chủ sự trưởng lão mặt bên trên nụ cười thay đổi đến càng lúc càng mờ nhạt, đến phía sau vậy mà đều thành tấm ván mặt. Bóng người một cái tiếp một cái đi ra, nhưng cơ bản đều là thần tôn cảnh tồn tại. Mà còn mấu chốt nhất là, từ đầu đến cuối không nhìn thấy bọn họ riêng phần mình môn phái bên trong cường đại nhất mấy vị kia đệ tử. Như vậy, bọn họ làm sao còn bình tĩnh đến xuống? Cuối cùng, đang chờ đợi hồi lâu sau, Nhược Khuynh Khuynh thân ảnh từ thông đạo bên trong đi ra. Thành công từ thông đạo bên trong đi ra Nhược Khuynh Khuynh, sau lưng còn mang theo Thiên Âm lâu mấy vị tối cường nữ đệ tử. Đi ra thông đạo, Thiên Âm lâu trưởng lão vừa định hỏi thăm một hai, Nhược Khuynh Khuynh chính là phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước mặt lụa mỏng. Chương 567, không thấy thân ảnh, chương 567, không thấy thân ảnh. Mà Nhược Khuynh Khuynh sau lưng mấy vị nữ đệ tử cũng từng cái sắc mặt tái nhợt, tình huống không thích hợp. Gặp tình trạng này, ba vị chủ sự trưởng lão đều là cảm thấy kinh ngạc. Thiên Âm lâu trưởng lão vội vàng mở miệng, "Nghiêng Nghiêng, ngươi thế nào? Tại động phủ bên trong, ngươi có phải hay không gặp cái gì?" Nghe vậy, Nhược Khuynh Khuynh một mặt yếu đuối chi sắc, "Ta thấy mà yêu. Trưởng lão, động phủ bên trong có một hung hãn ma thú, Nghiêng Nghiêng chính là bởi vì bị thương, mấy vị sư muội cũng là như vậy, muôn vàn khó khăn mới thoát khỏi đầu kia hung hãn ma thú, lập tức nhìn thấy không gian thông đạo mở ra, không kịp chữa thương, liền mang mấy vị sư muội rời đi động phủ." Hung hãn ma thú? Nghe đến Nhược Khuynh Khuynh giải thích, ba vị chủ sự trưởng lão càng thêm kinh ngạc. "Con ma thú kia là chuyện gì xảy ra? Ta Thiên Kiếm Tông Trần Lạc đâu? Ngươi trông thấy Trần Lạc sao? Còn có Cát Tu đâu? Hắn cũng gặp được con ma thú kia sao?" Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh môn hai vị trưởng lão lộ ra vạn phần sốt ruột. Nhược Khuynh Khuynh dù cho thụ thương, có thể ít nhất là đi ra. Nhưng Trần Lạc cùng Cát Tu có thể là đến nay không thấy thân ảnh a? Nghe đến hai người tra hỏi, Nhược Khuynh Khuynh khẽ môi nhếch lên một vệt huyết sắc, lắc đầu. Động phủ không gian cực lớn, Nghiêng Nghiêng chỉ ở mới vừa tiến vào trong đó thời điểm, nhìn thấy qua hai vị sư huynh, sau đó mãi đến gặp phải con ma thú kia, cũng chưa từng nhìn thấy qua hai vị sư huynh. Nhược Khuynh Khuynh nói. Sau người mấy vị nữ đệ tử cũng bận rộn là gật đầu. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh môn hai vị này chủ sự trưởng lao sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống, còn muốn tiếp tục vặn hỏi thứ gì, nhưng bị Thiên Âm lâu trưởng lao ngăn cản. Các ngươi hai cái lão gia hỏa đủ rồi à, không thấy được đệ tử ta còn có tổn thương trong người sao? Có cái gì muốn hỏi, không thể chờ đệ tử ta chữa thương xong lại hỏi sao? Lại nói, các ngươi hai nhà mấy vị kia đệ tử, lại không nhất định là gặp được cái gì ma thú loại hình bị làm chết, các ngươi lo lắng như vậy làm gì? Nói xong, vị này nữ trưởng lao chính là vỗ vỗ Nhược Khuynh Khuynh bả vai, đem một cái túi gấm giao cho cái sau, nói: "Nghiêng Nghiêng, ngươi mang theo mấy vị sư muội trước về tông môn chữa thương à, đây là một chút hiệu quả trị bệnh cực tốt đang dược." Tiếp nhận túi gấm, có chút hé miệng, Nhược Khuynh Khuynh nhẹ gật đầu, sau đó hướng nữ trưởng lão có chút hành lễ, cái này mới mang theo sau người một loại bị thương nữ sư muội rời đi. Nhìn xem mấy người rời đi, Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh môn hai vị trưởng lão cư việc trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng rời đi. Bởi vì xác thực nhìn ra được, Nhược Khuynh Khuynh đám người bị thương rất nặng, nhất là Nhược Khuynh Khuynh, liền thần cảnh thế giới nhận lấy nghiêm trọng đả kích, nếu là trễ chữa thương, sợ sẽ lưu lại hậu họa. Chính là có cái gì muốn hỏi? Thiên Âm lâu vị này nữ trưởng lão cũng sẽ không lại để cho hai người bọn họ hỏi tới. Nhược Khuynh Khuynh mang theo sau lưng mấy người đi xa, rời xa mọi người về sau, khóe miệng hiện ra một đạo tươi cười đắc ý. Cái gì ma thú, tự nhiên là bưng ra gần người. Thụ thương mặc dù là thật, nhưng đây cũng là Nhược Khuynh Khuynh cố ý. Dù sao như Trần Lạc cùng Cát Tu đám người đều đã chết, mà lại chính mình bình yên vô sự sống đi ra, mặt khác hai nhà tất nhiên sẽ nàng xem như đệ nhất hoài nghi đối tượng. Nhưng nếu là chính mình cũng nhận cực nặng thương thế, cái này liền có nói. Nhược Khuynh Khuynh rời đi về sau, ba đại chủ sự trưởng lão lại đợi rất lâu. Đến tiếp sau trừ thỉnh thoảng đi ra mấy cái tiểu môn phái tu sĩ bên ngoài, căn bản đã không còn tam đại môn phái đệ tử đi ra. Càng thêm, không có Trần Lạc cùng Cát Tu thân ảnh của hai người. Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh môn hai vị chủ sự trưởng lão quay người nhìn hướng sau lưng, nơi đó là tam đại môn phái đệ tử tụ tập chỗ. Nguyên bản tiến vào Thiên Ma động phủ tam đại môn phái đệ tử có gần tới 2000. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sống sót mà đi ra ngoài thế mà còn không đủ 1000, chuyện này đối với tam đại môn phái mà nói, có thể là một cái sự đả kích không nhỏ. Mà đối Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh môn mà nói, càng là như vậy. Thiên Âm lâu tổn thất mặc dù đồng dạng không nhỏ, nhưng tối thiểu tối cường, có thiên phú nhất mấy người đều bình yên vô sự. Có thể Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh môn liền hoàn toàn khác biệt. Mãi đến thông đạo đóng lại, Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh môn hai vị trưởng lão vẫn như cũ không thể nhìn thấy chính mình môn phái bên trong mấy vị đệ tử đắc ý, mặt của bọn hắn sắc âm trầm tới cực điểm. Rất nhanh, lúc trước tạo ra không gian thông đạo mấy vị môn phái cường giả xuất hiện ở trước mặt mọi người nhộn nhịp hướng bọn họ ba người đi lễ. Ba vị chủ sự trưởng lão cũng là như vậy. Ba vị cường giả khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua phía trước cái kia không đủ 1000 người thân ảnh, nhộn nhịp nhíu mày. Vì sao tổn thất to lớn như thế? Trần Lạc bọn họ vì sao không thấy thân ảnh? Cát Tu đâu? Trần Lạc cùng Cát Tu chết chắc chắn đưa tới động đất, đã đến, mà xem như kẻ cầm đầu Trần Khê, đã sớm đang đuổi về quỷ chủng môn trên đường. Hoa một ngày thời gian, Trần Khê liền về tới quỷ chủng môn vị trí ngôi mộ phía trước. Đi đến ngôi mộ phía trước, Trần Khê ngẩng đầu nhìn một cái bên cạnh cao lớn quỷ mục, sau đó hướng ôm quyền không người. Quỷ mục lung lay chặt cây, xem như là lấy đó đáp lại, chợt đem Trần Khê cho Na Di đến quỷ chủng không gian bên trong. Trần Khê đem một diệp đàn cùng Mạc Tiểu Thiên từ chính mình thần cảnh thế giới bên trong phóng ra. Trần Khê tốc độ bây giờ xa tại bọn họ bên trên, cho nên lúc trước mới từ Trần Khê mang theo bọn họ đi đường. Trần Minh, ngươi thần cảnh thế giới thật là cường đại, đã so ta vị trí Mạc Vân đại thế giới còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Đi ra Trần Khê thần cảnh thế giới bên trong phía sau, Mạc Tiểu Thiên sợ hai thán phục nói. Lúc trước hắn mặc dù cũng tại Trần Khê thần cảnh thế giới ở lại bên trong không lâu, nhưng lúc đó một mực ở vào trạng thái hôn mê, cho nên hắn cũng không thể thấy được Trần Khê thần cảnh thế giới cường đại. Mãi đến vừa rồi, hắn mới tận mắt nhìn thấy một tòa thần cảnh thế giới vàng son lộng lẫy, mà còn có vô tận thần khí, thần đạo quy tắc vô cùng cường hành. Chứ không có sinh linh, thật cùng một tòa đại thế giới, một tòa đại lục không có gì khác nhau. Thậm chí nếu bàn về thần cảnh thế giới bên trong thần đạo quy tắc, cũng chính là thế giới pháp tắc cường độ, thậm chí muốn thắng qua rất nhiều hạ giới. Một Diệp Đàn cũng là gật gật đầu, cũng so ta vị trí Thanh Vân đại lục hiếu thắng rất nhiều. Nghĩ không ra được đến thiên ma truyền thừa ngươi, thần cảnh thế giới thế mà lại mạnh như thế. Trần Khê nhún vai cười cười, không có tại cái này chủ đề bên trên tiếp tục nói tiếp, mà là hướng Mạc Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên, nơi này chính là quỷ chủ môn. Thấy thế, Một Diệp Đàn không hứng thú lắm, toàn tức nói, ngươi giới thiệu cho hắn một phen a, ta muốn bế quan. Một Diệp Đàn là một cái cực kỳ hiếu thắng nữ tử. Nguyên bản, Trần Khê tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng bây giờ Trần Khê tu vi lại vượt qua hắn nhiều như thế, cái này để Một Diệp Đàn cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách. Nhất là, tại kiến thức đến Trần Khê thần cảnh thế giới về sau, loại này cảm giác cấp bách thay đổi đến càng thêm mãnh liệt, để nàng muốn mau chóng đem chính mình thực lực cho tăng lên đi lên. Mà còn ngày sau nếu muốn trợ giúp Trần Khê cùng một chỗ đối phó Thiên Kiếm Tông, Tiên Linh Môn hoặc là Mạc Nam Trần gia, cái này cũng đều cần Một Diệp Đàn tiếp tục tăng lên chính mình thực lực. Chương 568, Mạc Nam Vương, chương 568, Mạc Nam Vương. Nói xong, Một Diệp Đàn liền đi vào Khôn Tự tu luyện thất bên trong, bắt đầu nàng bế quan. Có Trần Khê đưa cho nàng hồn đàm cùng với tại Thiên Ma động phủ bên trong được đến rất nhiều bảo vật, lần này bế quan, Một Diệp Đàn tuyệt đối có đại thu hoạch. Một Diệp Đàn đi vào phòng tu luyện bên trong phía sau, Trần Khê mới tốt giống Một Diệp Đàn lúc trước cho chính mình giới thiệu đồng dạng, hướng Mạc Tiểu Thiên giới thiệu một phen cái này quỷ chủ môn. Tang thư các, Quỷ Uyên, Càn Tự tu luyện thất, các loại. Giới thiệu xong về sau, Trần Khê đem Mạc Tiểu Thiên thu xếp tại Càn Tự tu luyện thất bên trong. Quỷ chủ môn tổng cộng 2 kiện phòng tu luyện, mặc dù mỗi một tòa phòng tu luyện đều là một chỗ không gian thật lớn, nhưng Trần Khê tổng không đến mức đem Mạc Tiểu Thiên cho an bài đến Một Diệp Đàn vị trí Khôn Tự tu luyện thất ra. Cho nên, tại Càn Tự tu luyện thất bên trong, Trần Khê cho Mạc Tiểu Thiên phân ra một cái phòng, để hắn có thể tại Càn Tự tu luyện thất tu luyện. Thu xếp tốt Mạc Tiểu Thiên về sau, Trần Khê đi tới Quỷ Uyên bên trong. Bây giờ chính mình tu vi tăng mạnh, coi là rèn luyện một chút năng lực thực chiến thời cơ tốt. Mà còn tại Thiên Ma động phủ bên trong, Một Diệp Đàn quỷ phách toàn bộ oanh liệt hy sinh, Trần Khê cũng dù sao cũng phải nghĩ biện pháp cho nàng một lần nữa làm mấy cái quỷ phách đến không phải. Lần này tiến vào Quỷ Uyên không gian, Trần Khê đi thẳng tới tầng thứ 4. Tất nhiên tu vi tăng mạnh, tiếp tục ở tại tầng thứ 3 ngược những cái kia cấp thấp đế cảnh quỷ phách cũng không có quá lớn ý nghĩa, chỉ có đến cái này tầng thứ 4 đến mới có thể chân chính đưa đến lịch luyện tác dụng. Lần này, Trần Khê mục tiêu đều là thần đế cảnh tầng thứ 6, thất trọng thiên tồn tại. Chủ yếu là đệ thất trọng thiên. Lấy Trần Khê thực lực bây giờ, cùng thần đế cảnh đệ thất trọng thiên tồn tại mai chiến không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu muốn cùng đệ thất trọng thiên hậu kỳ, đỉnh phong một trận chiến, đồng thời chiến thắng, liền có chút độ khó. Mà Trần Khê hiện tại muốn làm, chính là làm đến điểm này, đồng thời thoải mái mà làm đến điểm này. Bởi vì theo lý mà nói, lấy Trần Khê cảnh giới bây giờ cùng lực lượng, tăng thêm thần cảnh thế giới, là đủ để làm đến điểm này, thiếu chính là đối cái này bỗng nhiên tăng lên nhiều như thế lực lượng khống chế. Trần Khê bắt đầu tu luyện đồng thời, tam đại môn phái người cũng riêng phần mình quay trở về tới tông môn bên trong. Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh môn trưởng lão cấp bậc nhân vật đều là tức giận. Sau đó bắt đầu đối bản môn đệ tử bài tra, tính toán từ đệ tử bản môn trong miệng biết được đến Trần Lạc cùng Cát Tu hai người sở dĩ chưa thể rời đi Thiên Ma động phủ nguyên nhân. Thế nhưng bài tra về sau kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ rất là im lặng. Bởi vì cho dù là đệ tử bản môn, cũng gần như chưa từng gặp qua hai người này. Chính là thấy qua, cũng chỉ là tại mới vừa tiến vào động phủ thời điểm gặp qua, sau đó liền rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ, điểm này ngược lại là cùng Nhược Khuynh Khuynh lời nói không có sai biệt. Nhưng vô luận là Thiên Kiếm Tông cường giả vẫn là Tiên Linh môn cường giả, đều từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng mình môn phái cao độ là chết tại cái gì ma thú trong tay. Không phải là không có cái này có thể, nhưng bọn hắn không muốn tin tưởng, đây là một loại trực giác. Giờ phút này Cao Du cùng Cao Tuyệt hai người thì đang ở Thiên Kiếm Tông một tòa đại điện bên trong sầu mượn. Lần này, bọn họ Thiên Kiếm Tông tổn thất 11 cái đế cảnh. 11 cái đế cảnh, đây là khái niệm gì? Cái này cho dù là đối với tam đại môn phái một trong Thiên Kiếm Tông mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Chuyện này, để tông chủ tức giận, nhưng tông chủ có càng trọng yếu hơn sự tình, cho nên liền đem chuyện này đưa cho Cao Du cùng Cao Tuyệt hai người, để bọn họ điều tra rõ việc này. Không quản Trần Lạc mấy người là vì sao mà chết, nhất định phải có cái kết luận, nhất là Trần Lạc. Trần Lạc là Mạc Nam Trần gia trọng yếu tử đệ, việc này còn phải cho Trần gia một cái công đạo. Đây mới là nhất làm cho Cao Du cùng Cao Tuyệt xấu muộn sự tình. Ngươi nói, chuyện này có thể hay không chính là cái kia Nhược Khuynh Khuynh làm? Trần Lạc cùng Cát Tu thực lực không kém nàng, dựa vào cái gì liền nàng còn sống trở về? Cao Tuyệt bỗng nhiên nói, có lẽ không đến mức, cái kia Nhược Khuynh Khuynh cũng bị trọng thương, mà còn nghe nói trên thân còn có ma độc, nàng có lẽ chưa từng nói dối, huống hồ phía sau của nàng là Thiên Âm lâu, chúng ta không có chứng cứ, cũng không cách nào quá mức hoài nghi hắn. Cao Du lắc đầu nói, có thể ta vẫn là cảm thấy nữ tử này mười phần khả nghi, bất kể như thế nào, qua mấy ngày ta phải tự mình đi vận hỏi, tin tưởng Thiên Âm lâu chút mặt mũi này vẫn là cho. Cao Tuyệt nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Cao Du nhẹ gật đầu. Hỏi, vẫn là phải hỏi một chút. Đông nhiên, cửa điện cửa ra vào đống nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, đạo thân ảnh này đứng chắp tay, sau đó đi vào đại điện bên trong, Cao Du cùng Cao Tuyệt trước mặt. Một thân ảnh, tản ra đáng sợ khí tức, để Cao Du cùng Cao Tuyệt tại nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm lập tức chấn động, sau đó nhộn nhịp đi lên phía trước hướng người này ôm quyền. Cao Du, Cao Tuyệt, gặp qua Mạc Nam Vương. Một thân áo giáp thú, lưng hùng vai gấu, khí thôn sơn hà, hai đầu lông mày tản ra một cỗ thượng vị giả bá khí, trên thân phát tán đi ra thần lực ba động, cũng là để Cao Du cùng Cao Tuyệt cảm thấy áp lực. Người này chính là Mạc Nam Trần gia gia chủ, tại Thiên Long quận được xưng là Mạc Nam Vương Trần Đạm, tại Thiên Long quận bên trong, cái này Trần Đạm có cực lớn danh khí, xem như là uy chấn một phương hùng chủ, cho nên cho dù là thân là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Cao Du cùng Cao Tuyệt, tại nhìn thấy Trần Đạm về sau cũng là không thể không lập tức tiến lên hành lễ. Đồng thời, cái này Trần Đạm cũng là Trần Lạc tổ phụ. Đã sớm ngờ tới, Trần Lạc cái chết tất nhiên quấy rầy Trần gia, nhưng Cao Du cùng Cao Tuyệt lại không nghĩ tới, việc này thế mà đem Trần Đạm đều cho kinh hãi đi ra. Cái này Trần Đạm, có thể là rất lâu chưa từng hiện thân qua. Nhìn thấy hai người cung kính ôm quyền, Trần Đạm trên mặt vẫn như cũ không thấy bất kỳ thần sắc ba động, chỉ là xua tay, ra hiệu hai người đứng dậy. Cao Du cùng Cao Tuyệt cái này mới ngồi thẳng lên, mà hậu chiêu hô Trần Đạm ngồi xuống. Nhưng mà Trần Đạm nhưng là không hề động một chút nào, ngồi thì không cần, lão phu hôm nay đến Thiên Kiếm Tông, là đòi một câu trả lời hợp lý, các ngươi hẳn phải biết ta muốn lấy là cái gì thuyết pháp. Minh bạch, tự nhiên minh bạch. Trần Lạc tại Thiên Ma động phủ bên trong chết, ta Thiên Kiếm Tông tự nhiên khó từ tội lỗi, thế nhưng nó cụ thể nguyên nhân, còn tại bài tra bên trong, nếu được đến kết quả, chúng ta nhất định đến nhà Trần gia, cho Mạc Nam Vương một cái công đạo. Cao Du vội vàng nói, hừ, tôn nhi ta chết, ngươi làm sao xác định Thiên Ma động phủ thông đạo còn có thể lại lần nữa mở ra sao? Lão phu muốn đích thân xác nhận. Trần Đạm nói. Cao Du cùng Cao Tuyệt liền vội vàng lắc đầu. Thiên Ma động phủ mở ra có thời hạn, lần này mở ra về sau nhất định phải chờ vạn năm thời gian mới có thể lại lần nữa mở ra. Tại vạn năm phía trước, trừ phi có thần tổ cảnh cường giả xuất thủ, không phải vậy đều không thể mở ra động phủ. Nghe vậy, Trần Đạm con mắt nhắm lại hít mắt, muốn tức giận, nhưng nghĩ tới Thiên Kiếm Tông không có lừa gạt mình lý do, cũng liền nhịn đi xuống. Mà thôi, lão phu lại hỏi một người. Mạc Nam Vương xin hỏi, ta hai người sẽ làm biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Người này, lường trước các ngươi cũng không xa lạ gì, chính là cái kia kêu Trần Khê hậu sinh. Trần Khê. Chương 569, Cửu U Bộ, chương 569, Cửu U Bộ. Nghe đến Trần Khê hai chữ, Cao Du cùng Cao Tuyệt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm sao? Không cần biết. Trần Đạm niết miệng, nói, "Nhận biết, nhận biết, Mạc Nam Vương sẽ không phải cho rằng việc này cùng cái kia Trần Khê có quan hệ à?" Cao Tuyệt hỏi, "Hai người các ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Đạm cau mày nói, mặc dù cái kia thằng nhãi danh cùng ta Thiên Kiếm Tông có dạn nước, nhưng việc này nên cùng hắn không có quan hệ gì, lấy hắn thực lực, làm sao đối phó được Trần Lạc. Còn nữa, ta Thiên Kiếm Tông trưởng lão cùng mặt khác hai đại môn phái trưởng lão đều là canh giữ ở động phủ lối vào thông đạo, cái kia thằng nhãi danh làm sao tiến vào Thiên Ma động phủ? Cao Du nói thẳng. Từ vừa mới bắt đầu, Cao Du cùng Cao Tuyệt liền căn bản không có đem chuyện này cùng Trần Khê cho liên hệ với nhau. Trần Khê mới thực lực cỡ nào? Mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tại một tháng trước còn có thể bị mấy cái thần đế cảnh nhất nhị trọng thiên trưởng lão đuổi theo đánh tồn tại. Mà cái này mới một tháng không đến thời gian trôi qua, hắn làm sao có thể đạt tới có thể cùng Trần Lạc làm đối thủ trình độ? Nhưng Cao Tuyệt, nhưng là đột nhiên lắc đầu. Việc này ngược lại là chưa hẳn cùng cái kia thằng nhãi danh không có quan hệ. Nghe vậy, Cao Du có chút kinh ngạc nhìn Cao Tuyệt một cái, vừa định muốn nói thứ gì, nhưng lại hình như nháy mắt minh bạch Cao Tuyệt ý tứ, cho nên cũng không đem trong miệng chi ngôn cho nói ra. Không quản chuyện này cùng Trần Khê có quan hệ hay không, vì ứng phó vị này Mạc Nam Vương, ngược lại là trước tiên có thể đem chuyện này cho hướng Trần Khê phương hướng đẩy. Dù sao Trần Khê hai chữ cũng là Mạc Nam Vương nói ra trước, hướng phương diện gì nghĩ, chính là vị này Mạc Nam Vương sự tình. Nghe nói, Trần Đạm như có điều suy nghĩ, sau đó trên mặt lộ ra một đạo phẫn nộ thần sắc. Không quản việc này đến cùng phải hay không cùng cái kia Trần Khê có quan hệ, ta đều muốn nhìn thấy người này. Dù cho Trần Lạc chết, không có quan hệ gì với người nọ, vậy hắn cũng là sát hại ta Trần gia tử đệ người, cũng nên chém. Là, Mạc Nam Vương. Cao Du cùng Cao Tuyệt vội vàng ôm quyền xưng là. Đồng thời, trong lòng cũng là khẽ giật mình, giờ phút này nếu không phải Trần Đạm nhấc lên, hai người đều nhanh quên Trần Khê trên thân còn có Mạc Nam Trần gia mặt khác một cái mạng, Trần Tiểu Bắc. Mặc dù cái này Trần Tiểu Bắc thiên phú thường thường không có gì lạ, tại Trần gia bên trong địa vị cũng hoàn toàn không thể cùng Trần Lạc so sánh, nhưng hắn dù sao cũng là Trần gia tử tôn, là Trần Đạm đích hệ tử tôn. Nếu không liên lụy đến Trần Lạc một chuyện, Trần Đạm có thể còn không có nhàn tâm đi để ý tới Trần Tiểu Bắc chết sống. Nhưng bây giờ Trần Lạc nguyên nhân cái chết còn chưa tra ra, chung quy phải trước tìm một người giải quyết nộ khí. Người này, hiển nhiên chính là chém giết Trần Tiểu Bắc Trần Khê. Mà Trần Đạm cử động lần này đơn giản là cùng Thiên Kiếm Tông chi ý không như mà hợp. Mạc Nam Vương yên tâm đi, ta Thiên Kiếm Tông sớm chút thời điểm, liền đã tại điều tra cái này Trần Khê hạ lạc, kế tiếp, ta Thiên Kiếm Tông càng sẽ tăng lớn tuần tra cường độ, chắc chắn người này tìm cho ra. Nghe vậy, Trần Đạm cái này mới nhẹ gật đầu. Hy vọng các ngươi chớ có để lão phu thất vọng, đương nhiên, lão phu cũng sẽ phái người hiệp trợ các ngươi. Nói xong, Trần Đạm phẩy tay áo bỏ đi, trong lòng nộ khí mặc dù có chỗ tiêu giảm, nhưng vẫn giữ có thật nhiều tích tụ tại trong lồng ngực. Trần Lạc là hắn đắc ý nhất tử tôn, bây giờ Trần Lạc chết, hắn sao có thể không giận? Đưa mắt nhìn Trần Đạm phất tay áo rời đi, Cao Du cùng Cao Tuyệt vừa rồi thở dài một hơi. Từ trong tông tìm hai cái bối phận tương đối già đệ tử, đi đối phó cái này Trần Khê a. Để một ít trưởng lão tiến đến, khó tránh rơi thân phận. Cao Du bỗng nhiên nói, chấp pháp điện ngôn sát người cho rằng làm sao? Cái này ngôn sát thực lực đạt tới thần đế cảnh thất trọng thiên, so với Trần Lạc còn muốn hơi mạnh hơn một chủ, mà còn tại ta Thiên Kiếm Tông tu luyện vào năm, chiến lực cũng là không thấp, để hắn đi đối phó cái này Trần Khê, vô luận thân phận vẫn là thực lực, đều đủ nhìn. Cao Tuyệt đề nghị, vậy liền ngôn sát a, một hồi, ngươi triệu hắn trước đến một chuyến. Ngay tại Quỷ Trùng môn bên trong Trần Khê, làm sao biết chính mình mặc dù đem giết Trần Lạc chuyện này cho che giấu, cuối cùng vẫn là trở thành Thiên Kiếm Tông cùng Mạc Nam Trần gia muốn diệt trừ bỏ đối tượng. Trần Khê tại Quỷ Huyên bên trong ác chiến 3 ngày 3 đêm, mới từ Quỷ Huyên bên trong đi ra, trên tay mang theo một cái túi trong suốt, túi bên trong chứa 17-18 cái thủy tinh cầu. Tất cả đều là quỷ phách. Mà trái lại Trần Khê, toàn thân áo bào rách tung tóe, thoạt nhìn có chút chật vật, ngược lại là trên thân nhìn không ra bất kỳ thương thế, bởi vì chịu đựng tổn thương, đã sớm tại chiến đấu đồng thời được đến phục hồi như cũ. Cái này 3 ngày 3 đêm thời gian, Trần Khê giải quyết hết 9 cái thần đế cảnh thất trọng thiên quỷ phách, 12 cái thần đế cảnh tầng 6, cuối cùng còn cùng một vị thần đế cảnh bát trọng thiên quỷ phách ác chiến rất lâu, bất quá cuối cùng không thể đem cầm xuống. Đương nhiên, đầu kia quỷ phách cuối cùng cũng không thể làm gì được Trần Khê. Từ Quỷ Huyên bên trong đi ra, Trần Khê thân ảnh mặc dù chật vật, nhưng khỏe miệng lại tiểu ý khó nén. 3 ngày 3 đêm chiến đấu, Trần Khê sức chiến đấu có thể là so với 3 ngày phía trước lại mạnh mẽ không ít. Đi đến chủ không gian bên trong, Trần Khê đem cái này chứa rất nhiều quỷ phách túi đặt ở một con kia cổ xây bên cạnh. Một diệp đàn được đến hồn đàm cùng rất nhiều có thể dùng để tăng lên hồn lực thần bảo, lần này bế quan thời gian nếu như đầy đủ dài, bế quan đi ra về sau hồn lực tất nhiên vô cùng tinh tiến. Đến lúc đó, những này quỷ phách giao cho một diệp đàn, nên có tác dụng lớn. Thả xuống túi phía sau, Trần Khê quay người liền chui vào tàng thư các. Bây giờ, Trần Khê gấp đón đỡ giải quyết sự tình, là thân pháp của mình. Trần Khê hiện tại tiếp tục sử dụng thân pháp vũ khí, vẫn là lúc trước chính mình tại Thần Nguyên Đại Lục thời điểm sử dụng bộ kia. Chỉ là cựu giai đỉnh phong trình độ, dù cho về sau bởi vì Trần Khê hoàn thiện, cũng đủ để cùng đế cấp so sánh, nhưng cũng chỉ là so sánh, Trần Khê tu vi đạt tới bây giờ tình trạng này, cái này thân pháp đã lộ ra giật gấu va vai. Cho nên, nhất định phải tìm kiếm một môn mới thân pháp. Chỉ có thân pháp rất nhanh, Trần Khê khoái kiếm mới có thể càng tốt phát huy tác dụng. Tại tàng thư các bên trong lưu lại rất lâu, cuối cùng Trần Khê lựa chọn một môn Cửu U Bộ. Giải U Đạp Hoàng Tuyển, Cửu U Đạp Cửu Châu. Cái này Cửu U Bộ cũng không phải là quỷ tổ sáng tạo vũ khí, mà là quỷ tổ ngẫu nhiên đoạt được, nhưng đây cũng là một môn cực kỳ cường đại thân pháp loại vũ khí. Cửu U Bộ lấy từ một bước đạp Cửu U. Hoàng Tuyển lộ 3000, mà cái này Cửu U Bộ, nếu là tu luyện tới đại viên mãn, một bước liền có thể bước ra 30 vạn dặm, cường có biết rồi. Mà còn, đây là một môn nói cấp vũ khí. Trần Khê sở dĩ lại chọn môn này vũ khí, ngược lại là có một chút ngoài ý muốn. Bởi vì đây là nói cấp vũ khí. Hết thể là tại cái này tàng thư các bên trong vũ khí công pháp, muốn lấy tất nhiên cần đi qua một phen thử thách. Mà Trần Khê không có nghĩ qua, chính mình thế mà có thể thông qua cái môn này nói cấp vũ khí Cửu U Bộ thử thách, vừa bắt đầu cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái mà thôi. Người nào có thể biết được, cái này Cửu U Bộ thử thách lại là thử thách thần lực nhiều ít. Chắc là bởi vì cái này Cửu U Bộ là một môn 10 phần tiêu hao lực lượng vũ khí, có thể mà lại thần cảnh thế giới bên trong gieo xuống một đầu cực phẩm thần mạch Trần Khê, chính là không bao giờ thiếu thần lực. Thần mạch không dứt, Trần Khê liền có liên tục không ngừng lực lượng nơi phát ra, như vậy thử thách hoàn toàn thử thách đến Trần Khê bây giờ điểm mạnh.